Chương 151. Vãn Lai ai phục Minh Ngọ Tiên, 1. Chương 151. Vãn Lai ai phục Minh Ngọ Tiên, thượng. Mùng 8 tháng 4, ngày Phật đản. Vào thời điểm này hàng năm, trong thành Đông Kinh, trăm ngôi chùa lớn nhỏ đều phải cử hành hội dục Phật trai. Trong ngoài chùa luôn kín người hết chỗ, hối hả, phi thường náo nhiệt, tiến hương, buôn bán, người đông nghìn nghịt, chen chúc trong mỗi một ngôi chùa. Mà trong rất nhiều chùa chiền ở kinh thành, Nguyễn Cung Kiến đại tướng quốc tự là náo nhiệt nhất. Mỗi tháng 5 lần vạn họ thắp hương, đều là mấy vạn người tụ tập ở chợ lớn. Mà đến năm mới, Thượng Nguyên, hoặc là ngày Phật sinh như hôm nay, càng là sáng sớm tinh mơ hợp đô sĩ thư nữ trữ tập ở đây, tứ phương mang theo lão phù hấu giao quan thịnh hội. Người người trai giới mục, chờ sau hội Phật tắm rửa cầu tắm Phật thủy đến rửa mặt. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có chút năm tháng, đại tướng quốc tự tuy rằng người xem như cũng đông nghẹt, nhưng không có người nào không ít huyên náo. Cũng giống như năm nay, Quỳnh Lâm Yến vừa mới chấm dứt không bao lâu còn đang trong lòng dân chúng kinh thành say sưa nói chuyện, nhưng sau ngày sinh nhật mùng ngày 8 tháng 4, trung tâm nghị luận của mọi người thì biến thành đại hội tắm Phật của đại tướng quốc tự. Từng chiếc xe trang trí hoa mỹ đậu ở trên quảng trường trước cửa chính đại tướng quốc tự, vây quanh một chiếc xe trang trí hoa mỹ nhất, hình dáng cao lớn nhất, lại lấy màn vải làm màn trướng, thế cho nên xe ngựa bốn phía lọt gió. Mà bên cạnh xe ngựa còn có một thất long câu cao lớn cường tráng nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác nhẹ nhàng đứng thẳng. Lông lá màu vàng nhạt giống như gấm vóc thượng đẳng nhất dưới ánh mặt trời lập loè tỏa sáng, lông bẩm cũng màu sắc được tỉ mỉ trải thành từng sợi tóc nhỏ. Đây là một thất tuấn mã ứng với việc chạy băng băng bên bờ sông, lại rơi vào nhân thế. Ngoài ra lại có hơn 1000 kim giáp kim khôi, binh sĩ cầm các loại ngự khí vây quanh cổ tháp mấy ngàn mẫu, lượn một vòng lại một vòng. Những quầy hàng vốn dĩ buôn bán dưới quảng trường và hành lang gấp khúc, tính cả hàng hóa của bọn họ, tất cả đều không thấy bóng dáng. Mà mấy vạn dân chúng chờ ở ngoài đại tướng quốc tự vẫn còn rất nhiều người quỳ rạp trên đất, thật lâu cũng không ngẩng đầu lên. Bọn họ không phải bái Phật tổ, mà là đương kim thiên tử Triệu Trinh, đúng là thiên tử giá lâm chùa đại tướng quốc. Từ sau khi Đông Hán Minh đế sai sứ giả cầu pháp, thành lập Bạch Mã tự ở Lạc Dương, trải qua hơn ngàn năm cải tạo hoặc kịch liệt hoặc ôn hòa, giáo phái đến từ Tây vực này đã hoàn toàn dung nhập vào Trung Quốc. Chùa miếu cung phụng Phật chủ lớn nhỏ Bồ Tát khắp thiên hạ, triều đình cũng phải thiết lập tăng lục ti, phát độ điệp, đến quản lý tăng lữ thiên hạ. Nhưng hoàng đế tự mình xuất cung lễ Phật vẫn là một chuyện rất hiếm thấy. Người ngoài chỉ cho là thiên tử khẩn cầu minh phúc cho Thái hoàng Thái hậu vừa mới chết bệnh năm ngoái. Trước đó có thiên tử cầm tiền riêng để tăng lữ của chùa đại tướng quốc thắp đèn trường minh cho Thái hoàng Thái hậu và hoàng Thái hậu truyền lưu rộng rãi trong kinh. Bất quá người thân cận bên cạnh Triệu Trinh đều biết, thiên tử sở dĩ vội vã đến chùa đại tướng quốc như vậy, không chỉ vì Thái hoàng Thái hậu, càng còn có vấn đề hoàng tự. Hàn Trần đi theo đội ngũ từng bước một, cùng hoàng đế đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Thân là một thành viên trong hai phủ, sớm chiều đối mặt với thiên tử, kiên nhẫn và ổn trọng đều sẽ không thiếu khuyết. Hắn nắm chắc tâm tư thiên tử rất sâu. Mấy ngày hôm trước, trong cung có một phi tần mang thai không thích sinh non, rơi xuống còn là thai trai. Điều này đối với Triệu Tuân đang bị vây khốn trong hoàng tự thưa thất mà nói, không phải là một gậy vào đầu. Vốn là chuẩn bị để tể tướng đến dâng hương hoạt động, lại biến thành thiên tử ngự giá đích thân tới. Vương cùng theo sát phía sau Triệu Trinh. Từ Hy Ninh năm thứ 3 vào chính sự đường, trong 10 năm tể chấp xoay vòng như đèn kéo quân, nhưng chỉ có một mình Vương cùng sừng sững không ngã. Chính là năm trước khi quan quân thảm bại dưới thành Linh Châu, phố phường đồn đại ầm ầm, đều nói cuộc sống của Vương cùng ở trong chính sự đường đã không còn dài nữa. Nhưng thế sự vô thường, thường thường liều ám hoa minh, đường vòng quanh núi, cuối cùng Tây Hạ vẫn diệt quốc. Cho dù chưa hoàn toàn thành công, nhưng cũng không thể xem như thất bại. Vương cùng khởi sướng, vẫn vững vàng làm tể tướng của hắn. Chính điện đại tướng quốc tự ngày thường cũng không mở ra, chính là ba cửa trước chính điện, cũng là cần phải có chiếu lệnh của thiên tử mới có thể vì thế mở ra. Nhưng thân phận thiên tử dù sao cũng khác biệt, từng cánh cửa lớn mở rộng ở trước mặt Triệu Tuân. Trước tượng Phật, hắn ta không người cầm một bó nhang, sau đó bảo nội thị bên cạnh cắm hương hỏa vào lư hương trước tượng Phật. Năm đó Thái Tổ hoàng đế vào chùa đại tướng quốc lễ Phật, từng hỏi tăng nhân trong chùa, ông ta gặp Phật tổ rốt cuộc muốn bái hay là không cần bái lạy. Vấn đề này rất khó trả lời, vừa không thể khiến cho trong lòng thiên tử không thoải mái, cũng không thể làm cho người ta cảm thấy tấm lòng lễ Phật của mình cũng không thành kính. Chủ trì lúc ấy do dự không biết trả lời như thế nào mới tốt, may mà bên cạnh có một tiểu hòa thượng hỗ trợ tiếp lời, nói hiện tại Phật không bái quá khứ Phật, rất là khéo leo giúp chủ trì giải vây. Từ nay về sau, triều đình phong thưởng chùa đại tướng quốc ngày càng phong phú, mà lệ cũ khi thiên tử vào chùa không bái lệ cũng kéo dài xuống dưới này. Bái Phật tổ xong, Triệu Tuân cũng không định về cùng, tìm tới một nội thị thường xuyên xuất cung hỏi thăm, Dược Vương miếu ở ngay gần đây đúng không? Vương cùng và một đám chấp chính nhắm mắt, làm sao lại đi Dược Vương miếu? Nhưng tên nội thị kia đi hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, thành thành thật thật trả lời, bẩm quan gia, đích xác cách hai con phố. Ân, thời gian còn sớm. Triệu Tuân nhìn ra ngoài điện, cũng không biết là nói chuyện với ai, đi Dược Vương miếu một chuyến. Nội thị cả kinh nhảy dựng lên, bệ hạ, đã dự định không đến Dược Vương miếu. Lúc này, đi Dược Vương miếu là muốn hưng sư động chúng, đi thêm vài bước đường cũng không sao. Triệu Tuân kiên trì ý kiến của mình, nhất định phải đi Dược Vương miếu một lần. Đi bái Dược Vương ở đâu? Căn bản là đi bái Hàn Cương. Tiết Hướng tự xưng là tự xưng bên cạnh Hàn Trần. Hàn Cương. Hàn Trần nghe vào trong tai, thở ớt thuận miệng hỏi, bái hắn làm gì? Tiết Hướng cười nói, không tin Ngọc Nhữ huynh sẽ không đoán được. Hàn Cương và bảy nhi tử và một nữ nhi hiện giờ đến bây giờ cũng không có chết non một hay. Đệ tử Dược Vương này khiến cho thiên tử vô cùng hâm mộ. Huynh đệ nhà Ngọc Nhữ nhân số đông đảo, nhưng đứng hàng tuyệt đối không thể chỉ đứng thứ 8, nhưng cũng không thể so sánh với Hàn Cương. Hàn Trần mỉm cười. Hàn Ước bắt tử, người người hiền hoạn, Hàn Giáng, Hàn Trần, càng là một tể tướng, một là tham chính. Nhưng huynh đệ của Hàn Trần cũng không phải chỉ có 8 người, trên đường chết yểu. Vương Thiểu cũng lấy nhi nữ nổi danh, vẫn chỉ có 7-8 nhi tử còn sống. Khác với nhà nghèo phía Nam, tuyệt đại đa số nhà còn lại cũng sẽ không bởi vì nuôi không được nữ nhân việc mà dìm chết trẻ con. Nguyên nhân nuôi không được ngoài ý muốn chính là đủ loại tật bệnh. Con của Hàn Cương tuổi tác còn nhỏ, không ai có thể đảm bảo sau này bọn họ không xảy ra chuyện. Nhưng hắn là đệ tử của Tôn chân nhân, truyền thụ miễn dịch bệnh đậu mùa cho thế nhân. Màu sắc thần bí trên người thế nào cũng không lau sạch được. Cho dù bản thân Hàn Cương không chịu thừa nhận, cho dù hắn giảng giải nguyên lý bệnh đậu mùa cho mọi người, nhưng chuyện tới trước mắt, vì có thể phù hộ hoàng tử con trai mình, vì có thể khiến thiên tử nhiều phúc, để cho hắn vào kinh, đương nhiên là thuận lý thành trương. Thấy thiên tử không đi điều trị thân thể mà là cầu thần bái Phật, Hàn Cương sợ rằng sẽ tức giận đến đau đầu. Hàn Trần nhàn rồi nói, nghe vào trong tai, lại có mấy phần vui sướng khi người gặp họa. Nhưng Tiết Hướng lại nói, gặp miếu bái lệ vốn là chuyện bình thường. Nếu như vận khí không kém, thần Phật trong thiên hạ luôn có thể gặp được một người nguyện nhiều chuyện. Để cho Hàn Cương đi ra bảo vệ hoàng tử, nói không chừng sẽ có tác dụng. Hàn Trần xa xa gật đầu, nếu Hàn Ngọc Côn ở đây, nhất định sẽ nói thẳng tăng gián, dù thế nào cũng không thể để mình làm thổ ngẫu cho người ta, cũng không thể trách thế nhân. Từ khi Thuật Ngưu chỉ đại hành trên đời, miếu dược vương thiên hạ, hôm nay hương khói ngày càng tràn đầy, các châu các huyện đều vội vàng đi một chuyến nặng. Xây hoặc xây dược vương miếu mới. Một phen xôn xao này há lại không có nguyên nhân. Trong lúc nói chuyện, thiên tử đã ra khỏi chính điện đại tướng quốc tự từ cửa sau, Hàn Trần, Tiết Hướng và mấy tên tệ chức khác, gắt gao đi theo phía sau hắn. Hộ vệ thiên tử đến chùa đại tướng quốc đã nhận được yêu cầu của thiên tử, hành động của các nàng trong khoảng thời gian ngắn đã làm được đoạn đường, dọn dẹp, để trong miếu dược vương không có người không phận sự đáng nghi. Tùy thiên tử đi vào dược vương miếu. Điện cắt trước sau mới xây, ngói lưu ly sáng quắc xinh quang, rõ ràng là tân trọng tu. Tượng thần trong chính điện cũng không phải biện thức quá khứ, mà là đạo nhân một thân đạo bảo, để ba sợi râu dài. Thiên tử đứng trong chính điện, ngẩng đầu nhìn hai tòa tượng thần một ngồi một lập trên thần đài, đám người Hàn Trần thì ở ngoài điện, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối với dược vương miếu. Tiết Hướng nói, dược vương thời xưa cung phụng, trung nguyên là thần đồng, biện thước, hà bắc là anh đồng, hoa đà, phía nam còn có thêm một trường trọng cảnh, chính là thiểm tây, ngoại trừ tôn chân nhân ra, còn có một vi tử tảng, cùng là người đường, hắn cũng là dược vương. Nhưng hiện nay, ngồi ở chính điện trên cơ bản đều là Tôn Tư Mạc. Thần nông còn dễ nói, tôn chân nhân đoạt không được vị trí của hắn, nhưng biện thước, anh đồng, hoa đà, vi tử tảng, vậy thì phải ủy khuất ngồi xổm ở thiên điện. Hơn nữa bên cạnh kim của tôn chân nhân, còn luôn có một sĩ tử thanh niên đứng hầu đây đương nhiên cũng là có nguyên do. Hàn Trần bĩu môi cười cười, trên tòa dược vương miếu thần đài này, đương nhiên cũng có người phục vụ trẻ tuổi đứng bên cạnh tôn chân nhân. Tiết Hướng thẳng thắn nói thẳng, nói thật, tôn chân nhân mấy năm nay liên tiếp được triều đình gia phong, từ Diệu Ứng chân nhân Đường Thái Tông phong, đến từ Diệu Ứng chân nhân, lại đến từ Tế Y Y Linh Hiển Thánh Diệu Ứng chân nhân. Qua hai ngày nữa càng phải cải phong chân quân, từ Tế Y Y Linh Hiển Thánh thủ đạo Diệu Ứng chân quân. Danh hiệu càng ngày càng dài, uy danh một ngày càng cao, công lao trong đó, tất cả đều là đệ tử tư thục trong truyền thuyết của hắn mang đến cho hắn. Hàn Trần Dũ Mi nghe Tiết Hướng bình luận, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, nói đúng lắm. Đợi Tiết Hướng nói xong, hắn liền tiếp lời, lần này thiên tử đến dược vương miếu, phần lớn vẫn là để cho người ta xem. Để cho người ta đề nghị chiêu mộ Hàn Cương vào kinh thành. Không sai, nhất định là nguyên nhân này. Tiết Hướng gật đầu, Hàn Cương thích hứng sự, tại Bạch Mã có nghị thúc thủy công xa, tại kinh tây lại có kế sách xây sùng hán, đến Hà Đông, đại chiến vốn nên kết thúc, còn dám xuất binh đoạt lại Thắng Châu từ trong miệng người Liêu. Bất luận là để cho hắn tiếp tục lưu lại Thái Nguyên, hay là điều hắn đến phía nam, hơn phân nửa sẽ làm ra chuyện gì đó, còn không bằng gọi hắn vào kinh, cũng có thể phân tâm một chút. Chương 152. Vãn Lai Ai Phục Minh Ngọn Tiên 2. Chương 152. Vãn Lai Ai Phục Minh Ngọn Tiên trùng, đầu xuân đầu hạ của Thái Nguyên. Xem như thời tiết tốt nhất trong năm. Trời trong nắng ấm, khí hậu không lạnh không nóng, mưa lại không thiếu, đem cát bụi thổi tới từ phía tây đi. Nhưng cũng có nghĩa là thời gian bận rộn nhất và quan trọng nhất trong năm sắp hết rồi. Ngoài thành lúa mạch bắt đầu tưới, qua nửa tháng nữa là có thể thu hoạch. Hơn nữa mấy ngày nay, mấy ngày liên tiếp đều là ban ngày trời quang, trong đêm mưa rơi, trong phủ Thái Nguyên, từ quan viên đến nông dân đều vui mừng khôn xiết. Thời kỳ quán tương tốt như vậy, trên cơ bản có thể xác định, năm nay tất nhiên là một mùa thu hoạch lớn. Hàn Cương đã sớm bắt tay vào làm, chuẩn bị đầy đủ tiền bạc trong kho thường bình, chuẩn bị thu mua lương thực dự trữ trong dân gian. Cũng liên lạc với Lộ Trung Thương Ti, bà bọn họ cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một trận đại chiến năm ngoái, ăn hơn phân nửa số tiền tồn trữ trong kho thường bình Hà Đông, khiến cho số lượng vay mượn của Thanh Miêu năm nay cũng chỉ có 4 thành của 2 năm trước. Đúng như hắn nói với Hàn Trần trước đó, cho dù không đi so đo vấn đề hại nông dân nghèo hèn, chỉ vì Hàn Trần đã về kinh hơn 1 tháng, trở thành tân nhậm tham chi chính sự cũng đã được 1 tháng. Nhân sự trong chính sự đường ở mùa xuân này biến hóa rất nhanh. Nguyên dáng ra ngoài, Hàn Trần vào trong, ngoài ra, Lữ Huệ Khanh cũng rốt cục rời khỏi triều đình. Chức vụ của Lã Huệ Khanh có thể nói là cuộc chiến rửa đục của ngự sử đài, đệ Lã Huệ Khanh Lữ Hòa Khanh ở bên ngoài mua ruộng để quan huyện địa phương bảo đảm, bị ngự sử bắt được nhược điểm, nói là dựa thế ước hiếp lương thiện. Nói đến, đây có thể là cả bẫy, nhưng bị người ta bắt được, Lã Huệ Khanh cũng chỉ có thể hết đường chối cãi đương nhiên, tội danh này cũng không tính là lớn, nếu như thiên tử muốn bảo vệ, bản thân Lữ Huệ Khanh sẽ không bị ảnh hưởng, Lữ Hòa Khanh nhiều nhất cũng chỉ phạt đồng chục đồng. Nhưng nếu như thiên tử không có ý giữ người, việc nhỏ cũng có thể biến thành tội danh lớn. Chiếc khả khả đưa tới triều báo mới nhất, một điều quan trọng nhất trên đó là Lữ Huệ Khanh xuất nhiệm chi phủ kinh triệu phủ kiêm lộ kinh lược sứ quân đội Vĩnh Hưng. Lữ Cát phủ ra khỏi phủ kinh triệu. Hàn Cương vốn tưởng rằng Lã Huệ Khanh cho dù từ chức cũng sẽ ở phía đông hoặc phía nam an thân, không ngờ lại bị đuổi đến tây bắc, lần này xem như là hàng sống rồi. Không biết Lữ Đại Tham có nguyện ý làm hàng sống không. Chiếc khả đạo, người phúc kiến khó có thể chịu được khổ của thiệp tây. Dẫn tội ra ngoài, nhưng không có chuyện gì là có nguyện ý hay không. Hàn Cương ngẩng đầu cười nói với chiếc khả năng, câu sau đừng nói trước mặt miễn trọng. Nói xong, Hàn Cương quay đầu nhìn lại ngoại sảnh, nhưng không thấy hoàng thượng, kinh ngạc hỏi, miễn trọng đâu? Vừa rồi không thấy hắn đâu. Vừa rồi mấy tân tiến sĩ của phủ Thái Nguyên cưỡi ngựa đi qua phố trước, chỉ thấy Miễn Trọng đi ra ngoài xem. Ồ, Hàn Cương thoáng nhíu mày. Bởi vì năm ngoái đối với hạ, đối với chiến tranh Liêu, Hoàng Thường vô duyên khoa cử, nhìn thấy tân khoa tiến sĩ của phủ Thái Nguyên trở về Diêu phố khoe khoang, tâm tình hẳn là sẽ không tốt. Hàn Cương thở dài, khoa miễn trọng này là ta chỉ hoan hắn, với tài học của hắn, chỉ cần thời vận đến, nhất giáp khó mà nói, nhị giáp tiền bối tuyệt đối không có vấn đề. Khoa tiếp theo phải cần 3 năm nữa, miễn trọng cũng không thể trì hoãn nữa. Long Đồ sao lại nói vậy? Hoàng Thường vừa vặn cất bước vào cửa, nghe được lời Hàn Cương nói, học sinh luôn luôn không tốt cho thủy tinh, cho dù năm nay lên kinh dự thì cũng không nhất định có vận khí để tên kinh bảng, càng không thể so sánh với đi theo Long Đồ, tăng trưởng học thức, mở rộng tầm mắt, lại có kinh nghiệm dụng binh, hơn nữa còn có quan. Cái này làm sao khoa cử có thể so sánh được? Cho dù là tiến sĩ một bảng, thời gian 10 năm cũng chưa chắc có thể ngũ tức viên mãn. Mà học sinh phụ Long Đồ cuối cùng, một năm đã là quan ở kinh thành, những thứ này đều là Long Đồ cho học sinh. Lời nói của Hoàng Thường phát ra từ tận đáy lòng. Năm ngoái hắn phụ tá Hàn Cương chủ trì chiến sự lớn nhỏ, lúc thi giải đều ở tiền tuyến Thăng Châu, ngay cả tư cách cống sinh cũng không có, đương nhiên không thể lên kinh thi cử, chỉ có thể chuẩn bị khoa cử 3 năm sau. Nhưng có thể là xuất phát từ bồi thường đối với Hàn Cương, hắn tiến cử thăng lưu, triều đình đều không keo kiệt phong thưởng. Hoàng Thường sau khi ra Lô Xuyên đại thắng, vì công nhập quan, mà sau khi thắng lợi ở Thăng Châu, lại bởi vì công tiêm tặng, trước mắt đã thoát ly biển tuyển chọn, thành một gã quan ở kinh thành. Chỉ cần 3 năm sau, có thể đạt được tư cách tiến sĩ, như vậy bày ở trước mặt Hoàng Thường, chính là một con đường thông suốt kim quang sáng lạ. Hàn Cương lắc đầu, ta vì nước tiến cử nhân tài, bởi vì miễn trọng ngươi có công, có kỳ tài, không phải luận nhân tình. Hoàng Thường có người, cảm ơn Hàn Cương. Nàng ngồi xuống lại nói, vừa rồi học trò kiểm tra sổ sách các dịch trạm báo lên tháng trước, phát hiện Mã Trình đến từ Đại Châu nhiều hơn mấy tháng trước rất nhiều, lật xem một phen, tựa hồ có chút không đúng. Chiếc khả thích truyền nhầm hành tung của Hoàng Thường, đang có chút đỏ mặt, nhưng nghe được lời của Hoàng Thường, thần sắc trịnh trọng hẳn lên, thôi tượng Đại Châu đầu tiên là 2 tháng trước mới thượng nhiệm phải không? Có phải trước khi đi ra phụng mệnh mật chiếu gì đó, trên dưới đều nắm giữ được, liền thông báo tin tức với kinh thành. Hàn Cương gật đầu. Chi Châu quân châu biên cảnh vốn có quyền thông thẳng đến kinh thành. Lưu Tuấn Khanh đã điều đi rồi, Chi Châu mới nhậm chức đến từ kinh thành. Từ sau khi hắn nhậm chức, dịch mã sử dụng nhiều như vậy, nghĩ đến Đại Châu nơi đó cũng có chút động tác nhỏ tuân theo mật chỉ của thiên tử. Xem ra, thiên tử không định trì hoãn quá nhiều thời gian. Hoàng Thường ở trong kinh lược thi có hơn 1 năm kinh nghiệm, rất dễ dàng nhìn ra. Tây Hạ đều diệt, bước tiếp theo đương nhiên là Liêu Quốc. Triết Khả Khước nói, nghe nói thiên tử ở đây chính là thu phục Kiến Vân. Minh ước Cổ Uyên, nói không chừng vài năm sau sẽ bị phế bỏ. Diệt Liêu. Hàn Cương nghe vậy liền cười một tiếng, nào có dễ dàng như vậy. Khoảng thời gian trước thiên tử Triệu Trinh đã từng điều khiển sứ giả trưng cầu ý kiến của Hàn Cương, nên đối phó với nước Liêu hiện giờ quyền thần đương đạo như thế nào. Hơn nữa cùng một vấn đề, thiên tử hẳn là đã hỏi qua không ít triều thần, thậm chí Nguyên lão. Ít nhất tháng trước Vương An Thạch viết thư tới, đã đề cập tới việc này. Hàn Cương trả lời Triệu Kham, cũng không nói bao nhiêu về kế hoạch chiến lược của Liêu quốc, mà là đề nghị một ít thực phẩm dày về quốc lực. Từ khi Trồng Ngạc lấy Tuy Đức, Hàn Giáng tấn công Hoành Sơn, Tây Hạ từ đó chuyển sang công thủ, bắt đầu suy yếu. Nhưng đến khi nó diệt vong, trải qua thời gian 10 năm. Hơn nữa trước khi Tây Hạ diệt vong, mẫu tử trong nước tranh chấp, vốn là tự dứt lấy thất bại. Đồng thời hai nước Tống Hạ lực lượng chênh lệch rất lớn, đây là nguyên nhân chính Đại Tống có thể không ngừng mài mòn, thậm chí hao hết nguyên khí. Nếu đổi lại là Liêu quốc làm địch nhân, lấy quốc lực trước mắt, quân lực và lòng người, có thể làm được mấy phần. Trước đó có lẽ thắng nhỏ hơn vài lần, nhưng đổi lấy mục đích diệt quốc, đó chính là hai việc khác nhau. Trước đó Hàn Cương trả lời thiên tử là tự mình viết, cũng không để Hoàng Thường, Triết Khả Khả các phụ tá biết được việc này, nhưng quan điểm trong lời nói của hắn thì không chỉ một lần nhắc tới. Việt Vương Câu Tiễn bại lui trên hội kê, 10 năm sinh tụ 10 năm giáo huấn, quốc lực phục chấn. Nô Vương Phu kém Bắc Thượng Hoàng Trị Hội, Câu Tiễn phát binh đánh lén Ngô quốc, chính là như vậy, cũng không có một lần diệt Ngô quốc. Bức Phu sai lầm tự sát, còn tại 10 năm sau. Trước đây có Cao Cú Lệ lập văn pháp, tùy đường liên tiếp chinh phạt, tùy đế, Đường Thái Tông thân trình đều không trở về. Cho đến khi Cao Tông hao hết quốc lực, mới diệt quốc gia này. Hàn Cương dựa vào lưng ghế, muốn diệt đi một quốc gia đã lập văn pháp, căn cơ thâm hậu, cũng không phải là đánh một hai trận là có thể làm được. Một khi Man tộc ở biên cảnh từ liên minh bộ lạc chuyển thành một quốc gia có chế độ ngay ngắn, tại sao tùy đường đánh Cao Cú Lệ còn khó hơn đánh Bắc Quyết? Địa lý là một mặt, quan trọng hơn là đối thủ có loại hình khác nhau. Năm đó Vương Thiệu Năng thúc đẩy triều đình đồng ý đánh chiếm Hà Hoàng, một trong số đó chính là báo lên nói Đồng Chiên, chú cháu Mộc Trinh đã chuẩn bị lập văn pháp, có dự định lập quốc. Hàn Cương năm xưa từng nghe Triệu Tuân nói đến Liêu Hạ, thế hai kẻ địch khó chế, có thành quốc, có hành quốc. Từ xưa ngoại duệ có thể làm mà thôi, nay kiêm tất cả Trung Quốc, so với Hán, Đường Vưu cũng cường thịnh hơn. Muốn diệt Liêu quốc, cần có kiên nhẫn, phải làm tốt chuẩn bị trước sau mấy chục trận chiến, kéo dài hơn 10 năm. Trước mắt đối mặt Tây Hạ cũng chưa thể thấy toàn công, bản gì người Liêu. Triết Khả Thích trầm ngâm nói cách khác, muốn tích xúc quốc lực, chờ thời cơ. Không sai, trước tiên là không thể thắng, lấy đó làm chuẩn bị, từ từ sẽ thắng. Đây chính là câu trả lời của Hàn Cương dành cho thiên tử. Trước tiên xử lý tốt quốc gia, quân đội, sau đó lại suy nghĩ chuyện Liêu quốc. Kiến thức của Triệu Tuân đương nhiên không kém, nhưng hoàng đế này muốn gấp gáp, ai cũng không nói chính xác được khi nào hắn sẽ phạm phải bệnh cũ. Hàn Cương đề nghị trước đó là quân đội tăng cường huấn luyện trên cơ sở binh pháp, học sinh võ học hẳn là phải dốc sức thu nhận những tướng tá có công hơn trong quân, giống như tư cách tiến sĩ là giấy thông tin thông tới tầng cao nhất của triều đình. Từng học qua võ học, có được tư cách võ tiến sĩ, cũng có thể trở thành người có tư cách tấn thân. Cương binh là đánh ra, nhưng nhất định có tiêu chuẩn quân đội, có thể thông qua huấn luyện mà có được. Chân chính đến trong cuộc chiến, liều chính là tiêu hao mạng người, tài phú, làm sao có thể đối chọi được tiêu hao như vậy, chính là mấu chốt thắng lợi trong tương lai. Có tố chất nhất định của quan quân, binh lính trải qua huấn luyện, lịch lãm rèn luyện một chút chính là một chi cường binh, So với thông qua trên chiến trường khôn sống muốn chết, phải tiết kiệm rất nhiều chi phí đối với chính quyền, Hàn Cương cho rằng nên ra sức quảng bá nông cụ làm bằng sắt, lấy giá cao hơn giá gốc để quảng bá với nông dân, thậm chí có thể làm một bộ phận cho vay của Thanh Miêu gia nhập vào trong đó. Một mặt, bởi vì cấm quân đã thay đổi toàn bộ trang bị, bởi vì thiết giáp, cương đao, nhu cầu đối với sắt thép giảm xuống rất nhiều, cần có một con đường mới để cam đoan nghiệp sắt thép sẽ không héo rút. Đây là quan điểm Hàn Cương cho tới nay vẫn kiên trì, dân dụng so với quân dụng càng quan trọng hơn. Mặt khác, nông cụ bằng sắt đối với nông nghiệp sản xuất xúc tiến có ý nghĩa thật lớn. Nông gia sử dụng nông cụ bằng gỗ, bất luận ở Quảng Tây hay là Hà Đông, tỷ lệ chiếm được rất lớn. Từ hiệu suất mà nói, nông cụ bằng gỗ kém xa đồ sắt. Bởi vậy ở trong đồng ruộng lãng phí thời gian và nhân lực, làm cho Hàn Cương cảm thấy vô cùng tiếc hận. Nếu như tiết kiệm được thời gian này, có thể để nông dân làm chút việc vặt, hoặc là làm chút nghề nghiệp kiếm tiền, đối với gia kế của nông hộ bình thường có chỗ tốt rất lớn. Chương 153. Người nào tới muộn đầu roi phục minh. Chương 153. Người nào tới muộn đầu roi phục minh. Hạ, để cho nông hộ trong thiên hạ có thể dùng tới thiết chế nông cụ, đây đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng Triệu Tuân có thể tiếp nhận đề nghị này hay không, hoặc là sau khi tiếp nhận đề nghị, có thể kiên trì bền bỉ chấp hành hay không, vậy thì hai chuyện khác nhau. Hàn Cương rất rõ ràng điểm này. Lấy quy mô lớn tiêu thụ, đem sắt thép chế phẩm áp thấp giá cả trên diện rộng, chẳng những có khả năng sắt thép chảy vào địch quốc, cũng sẽ tổn thất lượng lớn lợi nhuận, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn như thế, còn để rất nhiều thợ rèn mất đi kế sinh ai. Chính sách như vậy kéo dài tiếp khả năng rất nhỏ. Cái này khác với Tân Pháp. Tân Pháp có thể phong phú quốc khố, khiến triều đình, cho dù như hôm nay thiên tử vì triều đình của quân hành, mặc cho đảng cũ, cũng sẽ không thay đổi tâm ý tiếp tục thi hành Tân Pháp. Nhưng nhìn thấy lượng lớn lợi nhuận trôi đi, ai còn sẽ đi nghĩ dân chúng vất vả canh tác? Mấy ngàn năm qua không phải đều là như vậy sao? Đến lúc đó, một người Liêu thu mua nông cụ tấu chương, có thể khiến thiên tử sửa dây cùng càng trương. Nhưng đề nghị này có lợi đối với tuyệt đại đa số dân chúng, nói ra cũng sẽ không tổn thất cái gì. Chỉ là muốn chân chính phổ biến ra, vẫn là đợi mình làm tể tướng hoặc là chấp chính, có thể ảnh hưởng triều chính rồi nói sau. Nói đi cũng phải nói lại, Hàn Cương cũng có cách kiếm tiền. Thư của Vương An Thạch và Phùng Tòng Nghĩa đều đến hôm nay, một là mượn dịch chuyển của triều đình, hai là dùng thương đội thuận phong hành. Hàn Cương từ rất sớm đã muốn có thể lợi dụng tốt hệ thống dịch chuyển khắp thiên hạ, cũng là tài nguyên rất tốt, bưu chính vốn là một vụ làm ăn kiếm tiền lớn. Triều đình trước mắt hàng năm ném vào dịch trạm hơn 100 vạn quan vàng thật bạc thật, cho dù trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể giúp đỡ kiếm về 1-2 thành, đó cũng là 10-20 vạn quan, hơn nữa ngày sau chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Chỉ là Hàn Cương cũng không nóng nảy, thiên tử đang lo nhà mình luôn là công, hiện tại viết tấu biểu đề nghị lên, cũng là đánh vào danh sách khác, còn không bằng buông tay. Trước đó Đại Châu đã từng ở đó rồi. Hàn Cương cười nói, nếu thật sự có chuyện gì thì vài năm sau không thể nào là hiện tại được. Bây giờ cứ nhàn rỗi một thời gian đi. Tốt xấu gì cũng là kẻ thù mấy chục năm thì xong đời rồi. Triết Khả Phụ Hòa nói, gia huynh ngày hôm trước cũng viết thư mà nói, không biết nên giết thời gian như thế nào đây. Lúc rảnh rỗi thì đọc nhiều sách hơn. Hoàng Thương nói, diễn tập võ nghệ, tập luyện binh pháp, coi sách như tiêu khiển. Chỉ là không thích kinh học, nhưng đọc sách sử có thể biết được chiến lệ, có bổ sung cho đạo dụng binh. Gia huynh sợ nhất là đọc sách, nhìn chữ trắng chữ đen là đau đầu, cả đời cũng không trông cậy có thể sửa lại. Triết Khả cười tự dễ ước, đem con em môn thế ra, kinh sử cũng xem một chút ngay khi còn bé, sau khi lớn tuổi, trừ người thích đọc sách, đại bộ phận con em thà rằng tập luyện cung mã, không chết một người lớn, nhưng thật ra gia thập lục thúc luôn thích đọc sách, bên tường nhà một vòng giá sách, tất cả đều là kinh sử thử tập. Mấy ngày trước còn nhờ tiểu đệ đi chợ tìm Tô Lao Tuyển Sử Luận gửi về. Phủ Châu nơi đó một cửa hàng sách cũng tìm không thấy, cũng chỉ có cửa hàng tạp hóa bán lịch âm, lục kinh cũng không có chỗ mua. Sử luận của Tô Lam có gì hay mà xem? Hoàng Thương lắc đầu, cha con lão Tô quen bàn tán từ nhỏ. Bàn về 6 nước, lão Tô nói nhược điểm ở Tần, đại Tô chuyển đi Luận Tần, tiểu Tô chỉ nói 6 nước không thể hợp lực. Đều là một, không thấy còn lại. Tần diện 6 nước, phạt chiến thắng, phạt giao thắng, nhân tâm cũng thắng, 6 nước làm sao không vong? Thần chi vong, chính là chiến không thắng, giao bất lợi, lòng người rời xa. Được rồi, được rồi. Hàn Cương ra dấu có chừng có mực, nếu muốn phê bình lịch sử của phụ tử Tô gia, cũng phải để người ta xem qua trước mới dễ nói. Phủ định một chút, ai sẽ tâm phục? Sử luận của Tam Tô, thế gian lưu truyền rất rộng. Trong đó có 1-2 thiên, hậu thế cũng lưu truyền ngàn năm. Hàn Cương trên cơ bản đều đọc qua, cảm thấy rất có ý tứ, nhưng cũng chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Chợt nhìn thì có chút hương vị, nhưng thấy nhiều, cũng chẳng lấy. Hơn nữa có rất nhiều chỗ không thông. Chỉ là người khác muốn đọc, Hàn Cương cũng không cảm thấy cần phải lòng đầy căm phẫn. Hoàng Thương tỉnh ngộ lại, Triết Khả Khả không phải đồng môn cùng hắn biện nạn, chắp tay, sau đó áy náy cười một tiếng. Triết Khả Khả cười lắc đầu, ý bảo không có quan hệ gì. Lại nói với Hàn Cương, nhớ Long Đồ cũng từng nói, phụ tử Tô gia là nhất lưu tung hoành gia tộc, sở học bất chính. Lời này là gia nhạc nói, lúc trước ta chỉ thuật lại. Nhưng người trong nho môn hiện nay cũng có hơn phân nửa là nhìn như vậy. Hàn Cương cười cười, bổ sung, ta cũng không ngoại lệ. Tô thức thua ở chỗ kẻ Tần, chính là thời thế Nhân Tông khởi binh lập quốc, là mượn châm chọc cổ kim, phản đối ban cho Tây Hạ tuổi để cầu tức binh. Cũng không phải là vì luận 6 nước mà luận 6 nước. Nói đạo lý, thật sự đặt ở những năm cuối chiến quốc để đánh giá, thật ra là rất phi bác. Tô thức về 6 nước thì lại để biến thành Tần luận. Không nói 6 nước vì sao vong, không nói Tần vì sao được thiên hạ. Chỉ nói Tần tốc vong, chính là vì không dưỡng sĩ. Chỉ cần có thể nuôi dưỡng 4 người, trí, dũng, biện, lực, này, ngu dân không người lãnh đạo, dù chịu áp bức cũng không cần lo lắng. Ông quan điểm như vậy, cho nên nói đến cách miễn dịch không tốt, chính là quan lại người dân nếu thiếu nha dịch tiền dịch buôn tẩu trước cửa, sẽ suy tàn quá mức, đầu bếp chuyển tiêu nhiên, như phong tục xấu xa nguy hiểm, sợ không phải thịnh quan Thái Bình. Về phần 6 nước của Tô Triệt, gần đây mới truyền bá trong Sĩ Lâm. Nói sáu nước bị diệt là ngồi nhìn Triệu Sở Tề Yến tấn công Hàn Ngụy, có căn cứ của người Trung Nguyên, đợi Hàn Ngụy diệt, bốn nước cũng không thể sống một mình. Từ chiến lược địa lý thiên hạ không phải là sai, nhưng trông cậy vào sáu nước Sơn Đông có thể canh gác quanh năm suốt tháng, còn không bằng trông cậy vào heo mẹ già có thể leo cây, một chút ý nghĩa thực tế cũng không có. Tam Tô Lục Quốc luận lấy thuyết động thế nhân làm mục đích, cũng không quan tâm lý do nói chuyện đúng sai, gượng ép hay không. Ở Nho Môn, đây là không thể dễ dàng tha thứ. Vu Nho giả xem ra, đạo lý hẳn là quy tắc vạn thế không hài, làm sao thấy người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cho nên Vương An Thạch đối với Tô Thức bình luận, nghiêm trọng nhất chính là nói sở học bất chính, chính là thuật tung hành. Hơn nữa không chỉ Vương An Thạch, Nhị Trình, còn bao gồm Trương Thái, sử luận phê bình Tô Thức, là Tô Trương Chi Lưu. Lấy hai đầu nói chuyện, luôn ý đồ lấy tiểu chứng đại, là thủ đoạn tung hành gia đình. Hàn Cương đem những quan điểm này giản lược nói một hồi, Triết Khả Khả gật đầu nói, thì ra là thế. Không chỉ có thế. Hoàng Thượng đang tính toán bỗng nhiên lại tiếp lời, nếu chỉ là bởi vì sử luận, liền nói là Tam Tô chính là tung hành gia nhất lưu, vậy ngược lại là nói xấu. Tô Minh Văn viết quyền thư hành luận mấy sách Tô Tử Chiêm trước khi tham gia chế cử, thượng tiến luận 25 thiên, tiến sách thậm chí Tô Tử do trong chế cử khảo thí, lấy đạo nghe nói Vu Hoan Nhân Tông, từng chuyện này làm ra, đều là vận dụng tung hành thuật để tranh công danh. Lời nói của Hoàng Thượng trở nên kịch liệt, ngoài ra phụ tử Tô gia cũng không giới hạn trong sử luận. Tô Minh Văn có dịch luận, nói dịch chi nan giải, chính là thánh nhân cố ý làm ra. Do ra mờ mịt, suy nghĩ sâu xa, trẻ con học tập, đầu bạc mà không được nguyên. Học của thánh nhân khó dò, như trời cao u, cho nên thế nhân tôn thánh nhân mà không dám trái. Nói cách khác thánh nhân cố lộng huyền hư, tựa như Vu Vu thủy thần hán bán phù thủy. Lời nói này lại khiến thánh nhân thấy nông cạn. Cố lộng huyền hư, đó là một pháp môn trong tung hành thuật, há lại là chính đạo của Nho Môn. Trong mắt tặc đều là tặc, đây là một trường hợp. Triết Khả thích hơn mà ra, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hoàng Thượng kích động như vậy. Mà Hoàng Thượng vừa nói một tràng liền đi ra, sau khi tỉnh ngộ lại tự giác thất thố, nói xin lỗi, ngồi xuống uống trà đạo thống tranh đấu, giống như sinh tử đại địch. Từ trên người Hoàng Thượng có thể thấy rõ ràng. Hàn Cương âm thầm lắc đầu, trong lòng cũng có vài phần nghiêm nghị. Mấy ngày trước hắn vừa nhận được mấy chú giải của Tô Triệt đối với Xuân Thu vốn định lấy ra cùng Hoàng Thượng phân tích. Ở dị cùng Xuân Thu Hoàng Thượng có tạo nghệ rất cao. Hơn nữa trên tay Hàn Cương còn có chú thích của Tô Triệt đối với Xuân Thu vừa vặn có thể đem quan điểm của hai huynh đệ Tô ra cùng nhau nghiên cứu. Nhưng hiện tại nhìn bộ dáng của Hoàng Thượng, vẫn là chờ qua hai ngày lại nói. Nhưng Hàn Cương có ấn tượng sâu hơn về quan điểm kinh học của Tô Lam, là hắn phê bình thêm về cuốn sách Trung Dung. Thành kiến của Hoàng Thượng đối với cha con Tam Tô cũng đến từ đây. Tô Lam nói cuốn sách Trung Dung kỳ không thông, mồ hôi không thể kiểm tra. Còn nói tác giả của cuốn sách Trung Dung muốn cầu đạo thánh nhân mà không thể, cho nên công việc là không thể biết, cũng có nghĩa là tử tư không hiểu giả bộ hiểu, sau đó ra vẻ cao thâm, lừa gạt hậu thế. Mà hậu nhân bị nó hù dọa, bắt nạt nho cao, tập mãi thành quen. Cái này hoàn toàn đối lập với quan điểm của chuyên môn, chính môn thậm chí là ba nhà mới học. Nhưng Hàn Cương thì có hai ba phần đồng ý hắn luôn chủ trương đại đạo đến giản lược, phản đối nói chuyện trong huyền hư. Coi Trung Dung là chuẩn tắc làm việc là đủ rồi, nếu là chui vào chữ viết, xa vào kinh truyền, cũng không khác gì hắn nho đầu bạc cùng kinh. Muốn thể hiện rõ ràng, mấu chốt là thực tiễn ở thế gian, dùng a. Hắn muốn thực tiễn khoa học tự nhiên, thật sự phải tiêu phí rất nhiều công phu ở trên kinh điển Nho Môn, nhưng lại đi chệch hướng. Phụ tử Tô Thị, hắn sai rất rõ, ngược lại cũng không cần lo lắng làm loạn chính đạo. Hàn Cương chậm rãi nói, người có thể lo lắng, những lời như thật mà không phải là nói, giống như là có lý, khiến người khó phân biệt thật giả, kỳ thực sai lầm, khiến người rời xa chính đạo. Triết Khả Nhi nín thở, mặc dù có chút không rõ, nhưng ngữ điệu bình thản của Hàn Cương lại có cảm giác gáp bách khó hiểu. Từ Viết, Hương Nguyện, Đức cũng vậy. Hương Nguyện vì sao cho là tặc, không có cử chỉ gì cũng vậy, đâm không có gai, cùng một lưu tục, hợp với ô thế, cư chi giống như trùng tín, hành chi giống như liêm khiết, chúng đều vui, tự cho là đúng, mà không thể cùng nhập chi đạo, cố gọi là đức chi tặc, cũng ác sai, sợ nó loạn mầm cũng ác sai, sợ nó loạn nghĩa, ác lợi khẩu, sợ nó loạn lạc, ác tử, sợ nó loạn trù, ác hương nguyện, sợ nó loạn đức. Hàn Cương nhấp ngụm nước trà, nhuận nhuận hết hầu, những thứ này quy nạp cũng chỉ bốn chữ, giống như thật mà không phải. Người như thế, đạo cũng như thế, đại đạo giả cũng ở đây, cũng giống như không phải là trên. Hoàng Thượng ngồi thẳng người, mí môi, ánh mắt kiên định. Hàn Cương nói một phen dù không chỉ rõ, nhưng thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Tổng kết lại, chính tả bất lưỡng lập. Đối với các học phái khác, phải gắng gượng chống đỡ. Chương 154. Chí hướng tới lòng dạ bất di. Chương 154. Chí hướng tới lòng dạ bất di. 1. Gần tháng 5, mấy ngày liền trời nắng. Thời tiết nóng hơn mấy ngày trước một chút, quần áo trên người người đi đường lại thiếu một hai bộ. Nhìn bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, nếu lúc thu hoạch cũng là thời tiết như vậy, năm nay chắc chắn là một mùa thu hoạch lớn. Dưới sự đốc thúc của Hàn Cương, trải qua hơn nửa tháng bận rộn, việc chuẩn bị thu hoạch vụ hè và thu thuế vụ mùa hè trong phủ Thái Nguyên đã gần như hoàn thành. Khi rời khỏi Liêm Tức còn 7-8 ngày, không khí trong phủ nhà Thái Nguyên cũng trở nên thoải mái hơn. Một lúc, văn võ chi đạo. Nếu vài ngày sau phải toàn lực ứng phó, vậy bây giờ nhẹ nhõm một chút cũng là hợp tình hợp lý. Nếu Hàn Cương là một phủ chi tôn đều ôm ý nghĩ như vậy, quan lại phía dưới trên cơ bản cũng đều là như thế đương nhiên, công vụ hàng ngày là không thể trì hoãn. Hàn Cương luôn luôn làm việc nhanh nhẹn, trên cơ bản đều có thể hoàn thành công việc trong một ngày vào buổi sáng. Đến buổi chiều, nha môn phía trước bình thường cũng sẽ không có quá nhiều chuyện, luôn có thời gian trở lại hậu viện ngủ trưa hoặc là đọc sách. Nhất là sau buổi trưa đầu hạ, ở dưới bóng cây trước thư phòng bày một cái ghế nằm, đọc sách, trong tay đặt một ly rượu mơ, mệt mỏi thì ngủ mở giấc, lại thích thú vô cùng. Thay đổi thường phục, Hàn Cương thoải mái dựa vào ghế nằm bằng trúc. Bất quá hôm nay không có rượu mơ, mà là đặt một chén nước ố mai lên trên bàn. Hàn Cương cầm chén trà lên uống một ngụm, thoải mái híp mắt lại. Tay nghề nấu ăn của Nghiêm Tố Tâm không tệ, vị ngọt của nước ô mai chua và vị chua phối hợp vừa phải. Tuy rằng nước ô mai ướp lạnh hương vị sẽ ngon hơn, nhưng vị bây giờ đã khiến người ta hài lòng rồi. Vừa rồi chén trà nhỏ, hắn cầm lấy lá thư bên kia. Hàn Cương hồi âm bình thường đều rất kịp thời, cho nên thư từ thân bằng hảo hữu cũng rất chăm chỉ. Bình thường cách 2-3 ngày sẽ có một phong hai phong. Ngoại trừ thư thân bằng hảo hữu gửi tới, còn có rất nhiều hình dáng cửa cầu kiến, còn có một số sĩ tử muốn tự tiến cử trước mặt Hàn Cương, hắn nhờ người chuyển cho một số văn thơ. Một chồng thật dày đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh ghế nằm của Hàn Cương. Thư của người thân bạn bè vẫn luôn được đặt ở trên cùng, trong đó thư của Phùng Tòng Nghĩa là cần nhất. Hôm nay nhận được thư, có một nửa là nói về chuyện đua ngựa. Cùng Châu đã bắt đầu thi ngựa vào mùa xuân, tuy rằng tình hình ngựa vào mùa xuân cũng không được tốt lắm, nhưng vừa mở màn đã hấp dẫn đến hàng trăm người dự thi, người xem lại càng lên đến hàng ngàn hàng vạn. Mấy tháng trôi qua, cuộc thi càng ngày càng náo nhiệt, sắp vượt qua trình độ thi đấu đá cầu. Hơn nữa bởi vì trước khi thi đấu đá cầu, cuộc thi đấu đua ngựa này chuyển đi rất nhanh, hào môn phú hộ Tần Châu bắt đầu chuẩn bị cử hành thi đấu mã đại hội vào mùa thu. Hôm nay Phùng Tòng Nghĩa gửi thư nói Tần Châu có không ít hào môn chuẩn bị mua ngựa ở Thắng Châu. Thủy thổ của Thắng Châu thích hợp nuôi ngựa, hơn nữa ngựa đến từ Hắc Sơn cũng không tệ. Những hào môn này nhờ Phùng Tòng Nghĩa chuyển đến Hàn Cương. Muốn đến Thắng Châu mua ngựa, hoặc là ký hợp đồng với đảng hạng Hắc Sơn, có Hàn Cương tương trợ, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tàn quân của Hắc Sơn đảng hạng vừa mới ổn định ở Thắng Châu, nếu như có thể có tài nguyên ổn định, ngược lại là một chuyện tốt, coi như là trấn an đảng hạng Hắc Sơn không đến vạn người này. Hắc Sơn đảng hạng của Thắng Châu đều là tinh tráng, bên người lại không có nữ nhân, lại thù hận quan phủ, kỳ thực có chút nguy hiểm. Tuy rằng nói những lời này ra rất buồn cười, nhưng nếu bọn họ có thể lấy vợ sinh con, Lân Châu, Phụ Châu, Thắng Châu cũng không cần gối giáo chờ sáng. Hàn Cương trong khoảng thời gian này thường xuyên cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Nếu như tàn quân Hắc Sơn đảng hạng Thắng Châu không phải là một vạn, mà là 3 đến 5 vạn, không biết Thắng Châu sẽ loạn thành cái dạng gì nữa. Nhưng mỗi lần Hàn Cương đều mở thư của Phùng Tòng Nghĩa ra xem trước, là vì tình hình và lời nhắn của cha mẹ đều gửi qua thư. Hàn Thiên Lục và Hàn A Lý ở lại quê cùng Châu, Hàn Cương mỗi lần muốn đưa bọn họ ra ngoài, nhưng bọn họ đều không muốn rời xa cùng Châu, khiến người ta rất đau đầu. May mắn thân thể đều không tệ, ngày thường lại không thiếu bảo dưỡng, để Hàn Cương có thể yên tâm. Hôm nay nhận được 2 bức thư, ngoài thư của em họ Phùng Tòng Nghĩa, một bức khác đến từ Kim Lăng, là thư của Vương An Thạch. Phong thư dày cộm, không biết viết bao nhiêu chữ, nhét bao nhiêu lá thư. Hàn Cương nhớ tới lá thư hồi âm Vương An Thạch tháng trước, lá thư hôm nay hẳn là hồi âm cho lá thư này. Xem ra là dẫm lên đôi hổ rồi. Hàn Cương nghĩ, cầm lá thư của Vương An Thạch lên chuẩn bị mở ra xem. Quan nhân. Vương Tiễn đột nhiên đi vào trong sân, gọi Hàn Cương, vẻ mặt bình tĩnh đi tới. Sao? Có phải Tứ Ca Nhi lại phạm sai lầm rồi không? Hàn Cương cười hỏi, phạt hắn ngồi trong thư phòng cả buổi chiều là được rồi. Vương cũng không cười, vẫn sụ mặt, tháng trước quan nhân viết gì trong thư vậy? Sao hôm nay mẫu thân lại nói phụ thân đọc thư của quan nhân, 2 ngày liền không ra khỏi cửa, chỉ nhốt trong thư phòng viết hồi âm cho con, ngay cả ăn cơm cũng không có tâm trạng tốt. Hàn Cương biết, thư riêng của mẹ vợ gửi cho con gái ông ta đều là thư của Vương An Thạch gửi tới, có đôi khi còn mang theo thư của Vương Bàng. Nhìn dáng vẻ của Vương Kha lúc này, hôm nay bà nhận được thư, chắc chắn mẹ vợ đã đoán trách không ít. Cũng chỉ là cách nhìn khác nhau thôi. Hàn Cương chậm rãi mở thư của Vương An Thạch ra, không phải nhạc phụ gửi bản thảo viết tay mới của ông ấy tới đây à? Chính là vì chuyện này. Hàn Cương nói rất hời hợt, trong mắt Vương Ngưỡng lộ ra vẻ hồ nghi, chỉ như vậy, còn có thể là gì? Trong thư cũng nói nhạc phụ huấn luyện thuyền cầu kiếm, rất nhiều chỗ đều là đương nhiên. Hàn Cương rút ra 10 mấy lá thư, trước sau đều là chữ, sợ không có mấy ngàn gần vạn chữ. Hắn hào hứng nói, không biết lần này nhạc phụ bác bỏ ta thế nào. Vương cũng nghe vậy, sắc mặt lập tức đen lại, quan nhân, người sao có thể như vậy? Không có quan hệ gì. Nguyên Trạch lúc trước không thường xuyên tranh luận với nhạc phụ. Vi phu và nhạc phụ chỉ là tranh đấu học thuật, không cần lo lắng sẽ hỏng tình cảm. Hàn Cương nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi ở trước mặt nhạc mẫu thay ta xin lỗi, nói chuyện này chính là cử chỉ vô tâm, không phải là tiểu tế bất kính. Quan nhân, phụ thân cũng lớn tuổi, thân thể cũng không tốt lắm, không thể trì hoãn một chút, để cho người ta lui lại một chút. Vương cũng lại gần, dịu dàng nói, ngươi có biết nhạc phụ mới viết là gì không? Huấn luyện đi. Tuy trong thư mẫu thân không đề cập cụ thể, nhưng Vương Ngọc vẫn nhớ Hàn Cương đã từng nhắc tới, chỉ là bản nháp, còn chưa chính thức đặt tên, nhưng nội dung là huấn luyện, đó là không sai. Đúng vậy, chính là huấn luyện. Huấn luyện để giải thích tự nghĩa. Tam kinh tân nghĩa chẳng qua là chú thích thi thư chú lễ, mà sách mới của nhạc phụ lại muốn một lưới bắt hết lục kinh. Nho môn chư kinh đều xuất từ tiên tần, thường thường quá mức ngắn gọn, thế cho nên tối nghĩa khó hiểu. Vì có thể dễ dàng học tập cùng lý giải, liền có truyền hòa chú. Nhưng trước khi tự thuật kinh nghĩa chuyên chú, trước tiên phải làm là đối với chữ trong kinh văn thêm vào giải thích nghĩa. 1-2 ngàn năm trước tự nghĩa đương nhiên sẽ không giống như hiện tại. Dùng kim nghĩa tiêu thích cổ tự, đây chính là huấn luyện. Huấn luyện giải thích tự nghĩa trong kinh văn, mà kinh thư cũng bởi vậy được chú thích. Ngàn năm sau, Hàn Cương học tập cổ văn đều là bắt đầu hiểu từ chữ và từ tối nghĩa trước, tiếp theo mở rộng tới toàn thiên. Vương An Thạch sau khi viết sách mới sau Tam Kinh Tân Nghĩa, chính là muốn dùng cái này để chiếm điểm cao. Tuy Hàn Cương đang cười, ánh mắt lại trở nên thâm trầm. Gia Cát Vũ Hầu Tích và Dĩnh Xuyên Thạch Quảng Nguyên, Từ Nguyên Trực, Mạnh Công Uy du học Kinh Châu, Thạch, Mạnh, 3 người cần sự thuần thục, duy nhất võ hầu là theo dõi đại lược. Hiện giờ nho giả đều là loại võ hầu, không cầu câu chữ, chỉ theo đuổi chủ quan. Nhưng cứ như vậy, dù sao căn cơ bất ổn, nhạc phụ cũng là nhìn thấy điểm này, mới bắt đầu chuyên chú vào huấn luyện, để mong quyền giải thích nắm giữ trong tay. Nhưng nếu nhạc phụ nói có lý, ta cũng sẽ không bị cuốn vào ý kiến mẹ phái, nhưng trong sách mới của nhạc phụ, ta lại không nhìn thấy đạo lý. Đặc điểm lớn nhất của Tống Nho chính là bài xích Hán Nho đắm chìm trong câu chữ phức tạp, chú ý trở về bản nguyên, được lục kinh yếu chỉ, minh thánh nhân bản ý mà trên thực chất chính là lấy ta làm chủ, dùng lục kinh để thuyết minh quan điểm của mình, cái gọi là lục kinh chú vào ta. Nho học ở đời Tống chính là có thể tùy ý giải thích quan điểm của mình, chỉ cần có thể nói thông là được, đương nhiên cũng không có vấn đề gì, cái gọi là không nghi ngờ chuyển chú là được đặc điểm này. Tuy rằng tẩy đi khuyết điểm trầm kha của Hán Nho Đường Nho, đưa tới một làn gió mới cho nho học, nhưng cũng mang đến bất đồng về mặt toán học, dẫn tới hoàn cảnh học phái mọc lên như rừng. Kiến thức bè phái cũng vậy, học thuật khác nhau cũng thế, Hàn Cương không thể đồng ý quan điểm của Vương An Thạch. Ông ta không tốt với huấn luyện, kém xa nho giả đương thời. Vương An Thạch, Tư Mã Quang, Nhị Trình, Tam Tô, thậm chí Lữ Huệ Khanh, đều là đại tài quán thông Phật lão, kiêm minh lục kinh. Hàn Cương tự hỏi ở trước mặt bọn họ, muốn làm văn trên lục kinh giải nghĩa, đó là múa dịu qua mắt thợ, tự rước lấy đủ. Nhưng nếu có thể dẫn dắt yếu điểm biện luận đến lĩnh vực sở trường của mình, lại có thể chuyển bại thành thắng. Dương dài tránh ngắn, vốn là yếu chỉ binh pháp. Cho nên Hàn Cương vẫn luôn lớn tiếng kêu gọi, đạo lý cũng tốt, thích nghĩa cũng được, đều phải lấy thực chứng. Đây là nguyên nhân vì sao hắn nói Vương An Thạch là đương nhiên. Quan nhân, Vương cũng buồn đến mức muốn khóc. Trước khi thành thân, phụ thân và trượng phu vẫn luôn phân tranh, nhưng dù sao cũng không gần như trở mặt như hôm nay. Đều là người thân cận nhất, quả thực khiến nàng không biết làm sao. Hàn Cương ôm eo nhỏ nhắn của thế tử, ở bên thai nàng thở dài, ý kiến của ta vẫn là như vậy à, sách của nhạc phụ là khắc thuyền cầu kiếm, là đương nhiên. Chuyện khác đều có thể nhượng, nhưng trên việc này cũng không thể nhượng cho. Nhị hành hiện giờ đang ở Lạc Dương dạy học, ngày càng nhiều đệ tử. Vương An Thạch lại đang củng cố căn cơ cho tân học. Nói không chừng, đây là kết quả do Hàn Cương chủ trương đạo tự nhiên truyền bá càng ngày càng rộng trong Sĩ Lâm, không thể không đứng dậy chống đỡ. Ai là chính tố, đạo thống thuộc ai, tranh đấu giữa các học phái không chứa được chút tư tình nào. Hàn Cương biết, trừ phi từ bỏ nguyện vọng của mình, nếu không sẽ không có đường lui. Mặc dù học vấn trong kinh nghĩa không thể so sánh với đám hồng nho, nhưng sở trường của mình là gì, sở trường ở đâu, Hàn Cương sẽ không quên. Chương 155. Chí hướng đến thành không rời. Chương 155. Chí hướng đến thành không rời. 2. Triệu Tuân xuyên qua cửa sổ ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời, nhíu mày, biểu lộ lo lắng trong lòng ra mặt. Chính là mùa hạ, một trận mưa to không thoải mái, thường thường có thể đem thu hoạch một năm kéo xuống một thành rưỡi. Nhìn như không nhiều lắm, nhưng lấy thu hoạch mấy ngàn vạn thạch một đường làm cơ sở, đó chính là con số làm cho người ta không thể thừa nhận. Cho dù kinh thành đã thu hoạch, không cần lo lắng quá nhiều, nhưng thời gian Hà Bắc, Hà Đông mở liêm thường chậm hơn kinh kỳ mấy ngày. Không biết có thể gặp được ngày mưa hay không. Nếu dưới tình huống đã xác định mùa thu hoạch, đụng phải một trận mưa to phá hoại thu hoạch, một vui một buồn này đối với thân thể cũng không tốt. Nông vi của bạn. Ngày thường, tình trạng khí hậu các nơi đều sẽ kịp thời chuyển đến trong sùng chính điện. Nửa năm nay, các đường trong thiên hạ đều mưa thuận gió hòa, chỉ là tai họa như nước hạn châu chấu các loại, cũng chỉ giới hạn ở mấy huyện một châu, cũng không tràn lan ra. Vài ngày trước, lưỡng hoài phía nam mở lưới hái, tin vui báo mùa bội thu vài ngày sau đã chất cao trước mặt Triệu Tuân. Mà mấy ngày nay, ruộng lúa mạch kinh kỳ cũng bắt đầu thu hoạch. Không thấy là các châu các huyện, chính là Triệu Trinh ở ngoại ô phía nam trồng được vài mẫu ruộng, báo lên cũng là thu hoạch phong phú, sản lượng trên mẫu 400 cân. Thậm chí còn dâng lên hai cây lúa mạch, bày ở trên ngự án của Triệu Trinh. Mạch mang từng cây có chút gai nhọn, hạt lúa mạch màu vàng kim tuy không tính no đủ, nhưng trên một cây trong đó mọc ba cây tuệ, một cây lúa mạch khác là hai cây, chính là điểm lành khó có được. Tuy nói là trồng, kỳ thật cũng chỉ là lễ quê mùa, lúc cày bừa vụ xuân đẩy ba lần mà thôi. Nhưng dù sao cũng là Triệu Tuân tự mình động thủ, nhìn thấy ruộng đất mình cày ra thu hoạch lớn, trong lòng luôn nhiều hơn một phần vui mừng. Lúa mì mới trong ngự điền đã được đưa vào trong cung, ngày mai có lẽ đêm nay có thể ăn bánh hấp, bánh bao hoặc là bánh canh dùng bột mì mới xay ra. Nhưng Triệu Trinh cũng làm hoàng đế hơn 10 năm, biết cái gọi là sản lượng 4 mẫu ít nhất phải giảm giá 7 phần, có thể có 3 thạch đã không tệ rồi. Hơn nữa còn là do ruộng thiên tử, nước phân không ai dám tiết kiệm, cỏ dại, côn trùng khi thì dọn dẹp, không dám có chút lười biếng. Địa lực của ruộng đất kinh kỳ, tiêu hao rất lợi hại. Đổi lại là ruộng đất bình thường, một mẫu ruộng cạn, trong mùa thu hoạch gần như chỉ khoảng 2 thạch. Ruộng lúa mạch phương Bắc cũng chỉ có các huyện xung quanh kênh trắng Quan Trung, phủ đại danh Hà Bắc, các nơi ít ỏi như phủ tế Kinh Đông mới có thể có thời điểm sản lượng 3 thạch. Triệu Trinh khẽ thở dài một tiếng. Sản lượng ruộng đất là quá nghiêm khắc không thể cầu được. Thu hoạch của phương Bắc khẳng định là không thể so sánh với phương Nam. Càng đi về phía Nam, sản lượng càng cao, hơn nữa còn là một năm 29. Đến phía Nam Ngũ Lĩnh, 39 cũng không phải là vấn đề, chỉ xem điền chủ cần cù không chịu khó, có thể chăm sóc hoa màu hay không. Trước kia sản lượng lúa gạo của Quảng Tây Chư Châu cũng tăng lên rất nhiều trong 2 năm. Hàng năm luôn có 5-60 vạn thạch gạo, dọc theo sông trái phải một đường ra biển, cùng gạo, gô và đường trắng giao châu cùng vận chuyển đến Phúc Kiến, Hai Chiếc và Giang Đông. Trên thị trường có thêm hơn 100 mấy chục vạn thạch gạo Quảng Tây, cộng thêm bản thân cũng là do thu hoạch phong phú, mấy năm nay giá lương thực của Giang Nam đều bị áp chế một quan một thạch rưỡi. Liên tiếp khiến giá gạo của kinh thành cũng ổn định ở mức hơn 60 tiền một đấu. Tuy rằng Triệu Trinh không tình nguyện thừa nhận, nhưng ý cũng rõ ràng, đây là hồi báo sau khi Hàn Cương đảm nhiệm chuyển vận sứ và chi châu Y Lý Châu ở Quảng Tây, mang đến cho triều đình và quốc gia. Hàn Cương xuất thân từ nông gia, so với bất kỳ một chi châu nào ở Lam Châu trước đây càng quan tâm đến nông sự hơn. Mà danh vọng của ý ở địa phương rất lớn cũng có thể ủng hộ hết thảy chủ trương của ý thì quan trọng hơn, là giao chỉ người ở Lam Châu tàn sát, cùng với một lượng lớn tù binh giao chỉ, khiến cho Hàn Cương có thể dứt khoát quảng bá kỹ thuật canh tác tốt hơn ở Quảng Tây, mở rộng mương máng để tưới ruộng đất, mà không cần lo lắng bị đại hộ địa phương cản trở, cùng với dân chúng phản đối công dịch. Nhưng đổi lại là quan viên khác ở vào vị trí của ý lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ không đem tinh lực phân tán ở trên nông sự. Chỉ nhìn hành động nông nghiệp của Hàn Cương ở Quảng Tây, chính là trách nhiệm của tể tướng, huống chi đây còn là một trong những công tích của hắn, cũng không mấy thu hút. Chính là quá mức xuất sắc, nếu như tài cán của hắn là do mấy người phân biệt có được thì tốt rồi. Trên bầu trời sáng nhạt, mấy đám mây khói màu đen thẳng tắp hướng lên trời vô cùng dễ thấy. Thành Tây, Thành Đông đều có mấy làn khói đặc bốc thẳng lên mây, Triệu Trinh biết, đó là kết quả do hai lò lửa tràn đầy thiết trường mang đến. Trường sắt ở kinh thành, để phóng thích khói sau khi luyện thiết, đều xây dựng ống khói cao gần 10 trượng, phía tây thành, phía đông thành cộng lại có 4-5 sợi. Khói bụi từ ống khói bay ra, thường thường bay vào trong thành, khiến cho lượng tiêu thụ của mẹ gạ họa bối ho khan so với lúc trước còn nhiều hơn gấp 10 lần. Trước mắt chỉ là thiết trường xung quanh thành Đông Kinh, một năm có hơn 4000 vạn cân gang, thép 100 vạn cân. Mà sản lượng sắt thép từ châu so với kinh thành còn nhiều hơn. Hiện giờ cấm quân đại tống có thể làm được giáp kiên binh lợi, chính là dựa vào hơn vạn cân sắt một năm, cùng mấy trăm vạn cân thép. Số lượng lớn than đá được khai thác ra không chỉ ứng dụng trên luyện thiết, sinh hoạt của ngàn vạn hộ trong thành Đông Kinh ngày thường đều không thể rời khỏi than đá. Từng chiếc thuyền than đá tràn ngập trong sông Ngũ Trượng. 12 lò than Hà Nam Hà Bắc ngoài thành, từ ngọn núi màu đen đột ngột mọc lên, chứa hàng ngàn vạn than đá. Trước đó vài ngày, một mỏ than thứ 8 ở Hà Nam đột nhiên không lửa tự cháy, huyên áo khiến trong kinh thành mấy ngày liền chìm trong sương khói. Hơn nữa than đá nhiều, nung gạch cũng rẻ hơn rất nhiều. Hà Đông Lộ kinh lược sứ Hàn Cương trước đây có chút thiên thư, lợi dụng than đá phụ cận Lần Châu thần mục trại để nung gạch đá. Bởi vì triều Viên Chi Minh, trại bảo biên cảnh không dễ dàng cải biến, xây dựng thêm, nhưng nghĩ đến dùng gạch đá xây lên tường ngoài cho thành phòng mang đến trợ lực, tiếng người Liêu phản đối có thể ném qua một bên. Nếu là lại đem một đám tường thành quân trại nội tuyến bao lại, trước sau hai tầng tường thành, dù là người Liêu đến, cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Bị đề nghị này của Hàn Cương dẫn phát, trên triều đình đã có nghị luận dùng gạch xanh bao phủ toàn bộ tường thành Đông Kinh. Hiện giờ tường thành Đông Kinh 50 dặm, có đoạn tường gạch phòng hộ, chỉ giới hạn ở phụ cận mười mấy cửa thành, cùng với đỉnh tường thành. Về phần tường thành, đất đầm vẫn bại lộ ra bên ngoài. Nếu có thể dùng gạch đá bao lại, cho dù là đối mặt phích lịch bắn tháo, cũng có thể an tâm. Nhìn thấy những tấu chương này, Triệu Trinh vì thế hạ quyết tâm, vẫn nên sớm điều Hàn Cương trở về, để hắn ở lại Hà Đông, còn không biết sẽ có chuyện gì. Nhưng đối với việc có nên tăng cường xây dựng thành Đông Kinh hay không, vẫn chưa quyết định. Tường thành Đông Kinh 4 năm trước mới xây dựng xong, lúc này lại khởi công lao dịch, lời oán hận của dân chúng kinh thành và sương quân ở kinh thành sợ rằng sẽ không nhỏ. Hơn nữa tiền lương vẫn phải giữ lại một chút mới có thể làm người ta an tâm. Nếu muốn thu phục Kiến Vân, nhiều tiền lương dự trữ hơn nữa cũng sẽ ngại ít. Thu phục Kiến Vân, Triệu Tuân sẽ không nóng lòng nhất thời, nhưng hắn cũng không tính kéo dài tới 10 năm sau. Triệu Tuân tuyệt đối không muốn giữ hòa bình hiện giờ dùng tiền thuế mua được. Thu phục Cô Yến, Vân Trung là mong muốn suốt đời của hắn, trả giá lớn hơn nữa cũng cam tâm tình nguyện. Muốn đem những huyện mới nhận được gần đây yên ổn lại, cần số lượng lớn di dân và đóng quân khai khẩn, cho dù động tác nhanh đến đâu, quan viên lựa chọn cũng phải mất thời gian 5-6 năm. Đợi 5-6 năm sau, Tây Bắc hơi ổn định, khi đó, gần như có thể chuẩn bị khai chiến với Liêu Quốc. Triệu Tuân quay đầu nhìn một góc bản đồ treo trong điện. Từ Hà Bắc tiến công, vấn đề lớn nhất chính là binh lực không di động kịp người Liêu, lương thảo lại không vận chuyển được, nhưng đối với cục diện khốn đốn như vậy, trước mắt cũng có thủ đoạn ứng đối. Nhưng mà Triệu Tuân hiện tại muốn nhất cũng không phải là trải đường dây ở Hà Bắc, mà là song song đi tới Biện Hà, từ Biện Châu trải đường ra đến Khai Phong. Cho dù những năm gần đây, mượn xe trượt tuyết, mùa đông vẫn có thể lợi dụng Biện Hà vận chuyển. Nhưng mùa đông ở trên sông Biện phí sử dụng xe trượt tuyết quá cao, hơn nữa hạn chế rất nhiều. Nếu thời tiết không đủ lạnh, nước Biện Hà không đóng băng, tuyết lại không đủ, cũng chỉ có thể ngồi chờ ông trời nể mặt. Từ thời gian mà nói, từ tháng 11 Biện Hà đóng cửa, đến tháng 2 năm sau sẽ bắt đầu sử dụng lại. Trong hơn 100 ngày dài dằng dặc, chân chính để xe trượt tuyết vận hành an ổn cũng chỉ mất hơn 1 tháng đến 2 tháng. Nếu như có thể đổi thành quỹ đạo, như vậy tình huống liền khác nhau. Ít nhất không cần dựa vào trời ăn cơm, bất luận đông hạ, đều có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa so với ai cũng có thể lợi dụng, không cách nào ổn định khống chế đường thủy, sau khi đổi thành quỹ đạo, chẳng những rút thuế tra thuế thuận tiện, còn có thể bỏ thêm một khoản phí vận chuyển. Đoạn Biện Hà đoạn sông Bắc mấy năm nay bởi vì sông Hoàng Hà cắt bù mua vào, lòng sông càng ngày càng cao, thuyền bè ở Biện Hà so với nóc nhà ngoài đê còn cao hơn. Giống như quỹ đạo chỗ miệng của Phương Thành Hoàng, hai tuyến cộng lại cũng không đến 100 dặm, nhưng trung bình thu nhập mỗi tháng ổn định ở trên dưới 3 vạn quan, cho dù chi phí duy trì quỹ đạo này, một tháng cũng phải gần 5000 quan, nhưng lợi nhuận là gấp 5 lần chi phí, mua bán như vậy, có thể nói là một vốn vạn lợi. Với trình độ thu nhập trước mắt, chỉ cần có 2 năm thời gian là có thể hoàn toàn thu hồi toàn bộ đầu tư lúc trước xây dựng kênh rạch Giang Hán. Huống chi còn chưa tính thêm một mạch máu liên hệ với phương Nam, mang đến chỗ tốt cho kinh thành. Hơn nữa có Giang Hán cốt cử, khai phá kinh hồ càng thêm thuận tiện. Từ ai chủ trì quỹ đạo Hưng Tu Biện Châu đến Khai Phong, từ khi thẩm quát bắt đầu, Triệu Tuân đã viết tên 7-8 người trên giấy, nhưng từ đầu đến cuối, Triệu Tuân đều không có viết tên Hàn Cương lên trên đó. Sắp trời đã tối, Triệu Trinh Vương từ trong sùng chính điện đi ra. Nội thị đứng ở cửa điện cung kính tiễn đưa, không phải Đồng Quán thân hình cao lớn, giống như võ phu ngày xưa. Đồng Quán làm việc không tốt, đã phái đến Hồng Châu Giang Tây làm ngựa đi chịu đựng. Nhưng Hoàng Môn mới tới, lại không linh động bằng Đồng Quán tâm tư, ngoại trừ cần cù, cũng không có năng lực khác. Mấy ngày nay, con trai duy nhất Triệu Dung lại sinh bệnh, Triệu Tuân sau khi từ sủng chính điện đi ra, không trực tiếp gặp Phúc Ninh điện, mà là đi thăm bệnh tình của con trai trước. Lão cung nữ chuyên chăm sóc Triệu Dung, ở trong cung được người gọi là Quốc bà. Nhìn thấy thánh gia đích thân tới, vội vàng mang theo cung nhân quỳ lệ lên giá. Nhi tử bị bệnh trong phòng, Triệu Tuân không kiên nhẫn xem những tục lễ này, vội vàng hỏi, "Lục ca thế nào rồi?" Bẩm quan gia, uống thuốc của Tiền thái y đi, đã có thể ngủ yên giấc. Triệu Tuân thoáng yên tâm lại, tiền đất là khoa nhi thánh thủ, thuốc hắn kê sẽ không có vấn đề gì. Hôm nay có ai tới đây? Triệu Tuân lại hỏi. Chu nương tử tự mình tới. Thái hậu, thánh nhân, đại lưu nương tử, tiểu lưu nương tử, hình nương tử đều sai người đến thăm hỏi. Dược liệu đưa tới cũng đều được thu vào. Triệu Tuân nghe vậy gật đầu, hoàng tử duy nhất bệnh nặng, ngoại trừ mẹ đẻ có thể tới, những người khác đều không thể không tránh hiểm nghi. Cũng là do thể chất Lục ca nhi luôn suy yếu. Thiên tử đại tống thầm than. Từ trong thai đi ra, không ít lần bị bệnh, bất luận mặc nhiều hay mặc ít đều không thiếu một trận bệnh cũ. Một đứa trẻ thân thể khỏe mạnh có thể chống đỡ qua, thể chất như Triệu Dung chỉ có chết non. Sau khi trùng mụn, ít nhất thả ba thành tâm. Chỉ là sẽ tạo thành bệnh tật chết trẻ con không chỉ có một loại mụn. Hàn Cương đưa ra lý luận miễn dịch pháp. Căn cứ lý luận này, sau khi qua được sẽ không tái phạm bệnh tật nữa, cũng có thể giống như đậu mùa đến dự phòng trước. Vì thế, tiền Triệu Tuân cho hậu sinh ti cùng thái y y cục cho tới bây giờ đều chưa từng tiết kiệm, còn không biết khi nào có thể nhìn thấy hiệu quả. Chương 156. Chí hướng đến thành không thay đổi. Chương 156. Chí hướng đến thành không thay đổi. 3. Chuẩn bị gần một tháng, cuối cùng thu hoạch mùa hè ở phủ Thái Nguyên cũng bắt đầu. Mặt trời trên trời nóng rát đến mức có thể làm người ta bị phỏng, so với Tam Phục Thiên cũng không kém là bao. Nhưng thời tiết như vậy, bất luận là thu hoạch hay là phơi nắng đều là thời điểm tốt. Vạn khoảnh lúa mạch điền của phủ Thái Nguyên trong thời gian 10 ngày gần như đã thu hoạch sạch sẽ. Khi lúa mì màu vàng kim được phơi dưới ánh mặt trời, công tác thu thuế mùa hè cũng theo đó mà được triển khai. Quan hệ đến một ngày, quan viên trong nha môn phủ Thái Nguyên và đám tư lại đều bận tối mắt tối mũi. Không chỉ là tịch bộ các châu huyện nộp lên, còn có Hàn Cương phân phó, đều làm cho bọn họ không rảnh dừng bước. Sao đến giờ vẫn chưa làm xong sổ sách phủ khố? Định kéo dài tới khi nào? Thanh âm thúc giục của Hàn Cương ở tiền viện đều có thể chuyển tới hậu viện, chờ hắn trở lại phía sau, Vương Thao liền có vài phần không hiểu tới hỏi hắn, quan nhân sao lại gấp như vậy? Chỉnh lý sổ sách sách vở, cũng không phải một ngày hai ngày là có thể xong việc, tốt xấu cũng phải mấy tháng. Hàn Cương lắc đầu, không phải vi phu gấp gáp, là chúng ta sắp về kinh thành rồi, chuyện nơi đây đương nhiên phải kết thúc. Giao cục diện rối rắm này cho hậu nhiệm, ta không thể mất mặt người này, hơn nữa có chuyện gì có thể nói không rõ ràng. Vương cùng nghi hoặc chớp mắt, quan nhân làm sao biết phải hồi kinh? Có phải có tin tức gì hay không? Hàn Cương nắm tay phải lại, khẽ cười nói, tin tức thì không có, nhưng nếu điều lệnh không đến, vi phu liền dâng lên mấy phần tấu chương. Than đá trong thần mục trại, không chỉ có thể dùng để đốt gạch, hoàn toàn có thể cùng bảo quân khai thác quan sát. Nếu là bảo quân Đức mở thiết trường, quy mô cùng sản lượng sẽ không nhỏ hơn kinh thành cùng Từ Châu bao nhiêu. Vương cùng kinh ngạc đến tròn xoe mắt, quan nhân, tấu chương lần trước chẳng lẽ chính là vì có thể để cho thiên tử đem ngươi triệu hồi kinh thành, còn không biết có tác dụng hay không, cho nên mới phải tiếp tục thượng tấu mở ra thiết trường cho quân đội bảo vệ quân địch. Nghe nhiều như vậy, Vương Cương rốt cuộc cũng hiểu rõ, Hàn Cương nắm được tâm tư của thiên tử mới dám hành sự như vậy. Nhưng Hàn Cương đề nghị thiết lập thiết trường ở Bảo Đức quân không chỉ để thiên tử lo lắng mình lại đoạt công vân. Hà Đông cần một nơi ổn định làm thép, mà phủ Thái Nguyên rất nhiều phú hộ đều cần sắt thép. Trước mắt Bảo Đức quân là mỏ sắt tốt nhất Hà Đông lộ có thể lấy ra, chỉ cần triều đình có thể đồng ý thiết lập thiết trường Bảo Đức, quy mô nhất định sẽ mở rộng trong thời gian ngắn. Bảo Đức quân huyện Bảo Đức Sơn Tây có quan sát, trước đây là cung nỏ viện của Hà Đông trại cung cấp nguyên liệu sắt để chế tạo mũi tên, cũng là nơi sản xuất ra đồ sắt của dân chúng biên châu. Tuy sản lượng sắt ít, nhưng trữ lượng trên thực tế chắc sẽ không nhỏ. Hơn nữa so với sản lượng sắt thép trên toàn quốc hiện nay tổng cộng cũng không cao hơn 10 vạn tấn, cùng với nhu cầu thực tế của Hà Đông, dù là quặng sắt trữ lượng nhỏ cũng đủ dùng. Phủ Châu thiếu sắt, nhưng triều đình cung cấp cho Phủ Châu chỉ có thành phẩm là chế thành binh khí, hơn nữa xu mật viện hàng năm sai người kiểm tra số lượng, so với những địa phương khác thì nghiêm khắc hơn nhiều. Chiết gia muốn vật liệu sắt, chỉ có thể đi mua nồi sắt xẻng sắt. Cho nên chiết gia rất hy vọng có thể có một người. Bảo Đức quân và Phủ Châu chỉ cách một con sông Hoàng Hà, nếu như Bảo Đức quân xây dựng thiết trường, như vậy lấy lực ảnh hưởng của chiết gia ở Hà Đông phương Bắc, âm thầm nước chảy dài, một năm lấy được hơn vạn cân vật liệu sắt cũng không phải là vấn đề gì lớn đương nhiên, Hàn Cương bên này chỉ để ý kiến thiết trường, có thể thành công hay không, Hàn Cương cũng không thể đánh cược, hơn nữa thất bại cũng không có ý định nhắc lại. Về phần sau khi triều đình đồng ý đề nghị của Hàn Cương, chiết gia làm sao lấy được sắt thép từ Bảo Đức quân là chuyện của bọn họ. So với chiết gia, Hàn Cương thà rằng đi quan tâm đến vấn đề cấu trúc quỹ đạo. Rốt cuộc khi nào thì có thể tạo ra đường dây? Chính là không có đường dây chữ công, chỉ một thanh sắt cũng tốt hơn cây gỗ cứng hiện tại. Đường dây Hà Bắc kéo dài đến bây giờ, theo Hàn Cương thấy không chỉ là vì vấn đề chiến tranh với Tây Hạ. Hàn Cương ngửa đầu nhìn bầu trời bị ánh mặt trời chiếu đến trắng bệnh, điều lệnh hơn phân nửa là ở đây 2 tháng, nếu là về kinh, liền phải chống đỡ mặt trời này. Vân Nương cùng Nam Nương lại có thân thể, trong nhà còn có mấy tiểu nhân. Dọc theo đường đi xe ngựa mệt nhọc, mệt mỏi cũng không tốt. Chu Nam và Hàn Vân Nương đều có thai, Hàn Cương đã có 7 nhi tử, mà hắn hiện tại rất trẻ tuổi, muốn đuổi kịp Quách Tử Nghi con thứ 9 con thứ 8, thoạt nhìn cũng không khó khăn lắm. Nếu như Chu Nam và Hàn Vân Nương cuối cùng đều sinh nhi tử, đợi lớn một chút, xác định sẽ không chết non, liền nhận con thừa tự thừa tông, trả lại tâm nguyện của cha mẹ. Đến lúc đó nói đi. Vương cùng nói, nếu thật sự có chiếu lệnh hồi kinh, khẳng định sẽ có biện pháp đến giải quyết. Thời tiết càng ngày càng nóng, công tác thu hoạch và trinh thuế cũng dần dần kết thúc, quả thực là vượt qua 3-4 thành thu hoạch lớn của những năm qua. Số lần lúa đầy kho xuất hiện ở các huyện báo cáo cũng không phải là 1-2 lần. Kho thường bình vì chiến sự mà thiếu hụt, cũng vì vậy mà thuận lợi được bổ sung. Trong một tháng thu nhập vụ hè và thu thuế vụ mùa hè, giá lương thực của phủ Thái Nguyên cũng không có dao động lớn. Kho thường bình về mặt ổn định giá lương thực đã có tác dụng then chốt. Cuối cùng thu thuế thu nhập hạ năm Nguyên Phong ở phủ Thái Nguyên cũng có kết quả viên mãn. Bên phía Thiên Tử cũng có ý tưởng với hai tấu chương của Hàn Cương, dấu hiệu điều hắn rời khỏi Thái Nguyên, điều về kinh thành cũng dần dần nhiều hơn đúng như Hàn Cương mong muốn, cương vị mới của hắn cuối cùng cũng đã định ra sau vụ thu hoạch mùa hè. Không còn đảm nhiệm chức vụ kinh lược sứ của chi phủ Thái Nguyên và Hà Đông Lộ nữa, mà là trở về kinh sư, thay đổi thành thái thường tự, kiêm đề cử thái úy cục, hậu sinh ti đây chính là công việc mới của Hàn Cương. Tam ca ca, thái thường tự làm gì vậy? Trung sứ được an bài đến đây tuyên triệu đến khách sạn dần nghỉ ngơi, Hàn Cương vừa mới trở lại hậu viện bị Hàn Vân Nương kéo tay áo hỏi. Hỏi Nam Nương tỷ tỷ của ngươi đi, nàng biết rõ hơn ta nhiều. Hàn Cương cười đuổi Hàn Vân Nương đi qua. Chu Nam rời khỏi giáo phường nhiều năm, vết thương trước kia đã quên gần hết, nghe được lời Hàn Cương nói, Hoa Khôi giáo phường ti ngày xưa cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, trong thái thường tự, nô gia chỉ biết một giáo phường. Nhà môn quen biết khác, như thái nhạc cục, cổ suy cục đều thuộc về thái thường lễ việc quản. Về phần nhiều nữa thì không phải nô gia có thể biết. Như Nam Lương tỷ tỷ nói, phán thái thường tự chính là một công việc nhàn rỗi, chuyện đứng đắn đều bị thái thường lễ viện cầm đi, không thuộc về thái thường tự quản. Hàn Cương ngáp một cái, nhận lấy bát canh đậu xanh bách hợp ướp lạnh từ trong tay Nghiêm Tố Tâm, lần này phán thái thường tự trở về kinh thành, ngược lại là có thể sống một cuộc sống thanh nhàn rồi. Dùng thìa múc một thìa đậu xanh, đến nay trong miệng có chút hàm hồ nói, thật đúng là không nghĩ tới. Quan nhân không phải trước đó đã biết phải về kinh thành sao? Sao còn nói không thể tưởng tượng được? Vương Ngao cười hỏi, ta không biết sẽ là chuyện xui xẻo này, cũng không có khả năng đoán được còn có thể có thêm danh hiệu điện học sĩ. Thái thường tự là đứng đầu cửu tự, quản lý lễ nhạc triều đình, tế tự, cục thái y y cũng là một trong số đó. Chủ quan thái thường khanh, địa vị gần với thượng thư lục bộ, cao hơn bảy chùa còn lại bên ngoài tông chính tự, có cách nói thượng hành thư. Nhưng y theo quan chế hôm nay, chức vụ của cựu tự lục bộ đã sớm bị chia cắt hầu như không còn, thái thường tự cũng không ngoại lệ. Chế độ lễ nhạc cùng nghi thức của triều đình có thái thường lễ viện quản hạt. Trên danh nghĩa lễ viện vẫn thuộc quyền quản lý của thái thường tự, kỳ thực chuyên về thượng thượng, không bị thái thường tự quản chế. Mà thời điểm Hy Ninh 9 năm, cục thái y y cũng độc lập đi ra từ trong thái thường tự. Trước mắt thái thường tự còn lại trên cơ bản chính là một cái vỏ rỗng, chỉ để ý đến nơi tế tự của kinh thành như xã Tắc Nhị Đàn, võ thành Ngũ Miếu, cùng với một đám trai lang, vạn lang trong quan ấm bổ, tế tự lên làm trợ thủ, trên tang lễ cầm linh trượng, đây là công việc của bọn họ. Ngoài ra, còn có một giáo phường, linh nhân trong kinh thành, kỹ nữ đều ở dưới sự quản hạt của thái thường tự. Nhưng lễ nhạc là một trong những hoạch tâm của nho môn, cho nên chức vị thái thường tự thanh trọng mà địa vị tôn, có thể an trí quá lớn. Nói khó nghe, chính là nơi dưỡng lão, cùng một loại với đồng quần mục sứ trước đó của Hàn Cương. Nhưng ngoài sự thay đổi do sai phái, Hàn Cương còn nhận được một chức danh mới Đoan Minh Điện học sĩ. Hơn nữa chức danh của Long Đồ các học sĩ ban đầu cũng không bị tước đi, nói cách khác, Hàn Cương bây giờ là Đoan Minh Điện học sĩ kiêm Long Đồ các học sĩ. Về phần giai, điện học sĩ là các học sĩ. Bắt đầu từ hôm nay, nếu có người muốn dùng chức danh xưng hô Hàn Cương, vậy hẳn là Đoan Minh chứ không phải Long Đồ. Bình thường mà nói, Đoan Minh Điện học sĩ là người có thâm niên hơn trong Hàn Lâm học sĩ, hoặc là Hàn Lâm học sĩ không phải vì tội mà từ chức tặng cho. Tư Mã Quang hiện nay chính là Đoan Minh Điện học sĩ, hắn là ở Hàn Lâm học sĩ đảm nhiệm biến pháp phản đối, cuối cùng ra ngoài nhậm chức, sau đó đổi sang thụ lý Đoan Minh Điện học sĩ. Mà Hàn Cương viện dẫn là lệ cũ của Vương Thiểu. Năm đó Vương Thiểu phụng chỉ mở rộng biên hà, sau khi đánh hạ Hà Châu, chức danh của hắn liền trở thành học sĩ kiêm Long Đồ các học sĩ của Đoan Minh Điện. Học sĩ Đoan Minh Điện trao tặng, có thể coi như là bồi thường cho Hàn Cương, nếu không từ chi phủ Thái Nguyên kiêm Hà Đồng kinh lược sứ chuyển sang phán thái thường tự, trong đó có ý vị cách trách cứ quá nặng, cũng không phải là phương pháp đãi nộ công thần. Nhưng Triệu Tuân cũng thuận tiện thông qua bổ nhiệm này, càng cho thấy rõ ràng hắn không có ý định để Hàn Cương có địa vị tương đương phân công. Nếu không học sĩ Đoan Minh Điện nên đổi thành Hàn Lâm học sĩ. Với thanh danh của Hàn Cương hiện giờ ở Nho Lâm, cũng xứng đáng với danh hiệu Hàn Lâm học sĩ. Chỉ cần không thêm tên chế tác chi cũ, cũng không cần lo lắng mất mặt xấu hổ trong chuyện soạn thảo chiếu thư. Nhưng Triệu Cắt thà rằng dùng chức danh cấp một để an trí Hàn Cương, cũng không cho hắn có cơ hội đúng tay vào triều chính. Cứ như vậy, đương nhiên sẽ không có cơ hội đi vào hải phủ. Nhưng nghĩ từ một góc độ khác, thiên tử đang dùng chức vị, chức danh cao hơn để trấn an Hàn Cương. Hàn Cương hiểu rõ, đổi lại là thần tử bình thường, nếu thiên tử nhìn không vừa mắt, hoặc là muốn tôi luyện một phen, trực tiếp đuổi đến Châu Quận Viễn Tích là được. Cũng chính là mình truyền thụ đậu châu cho thế gian, có thể khiến thiên tử không thể không sợ ném chuột vỡ bình, đây không chỉ là nguyên nhân lập được quá nhiều công lao, để cử kiêm sai thái y cục cùng hậu sinh ti nói rõ hết thảy. Chính hợp ý ta. Hàn Cương nghĩ. Chương 157. Chí hướng tới lòng dạ bất di. Chương 157. Chí hướng tới lòng dạ bất di. 4. Hạ nguyệt nô lên cao. Trong bầu trời đêm không một gợn mây, ánh sáng trong trẻo của vầng trăng không hề che chắn rơi xuống, bao phủ một tầng sáng bạc lên cây cối, phòng ốc, mặt đất trong một góc tiểu viện của Tung Dương thư viện. Xuyên thấu qua ống tròn bằng đồng thau trong tay, vầng trăng tròn tản ra ánh sáng màu bạc kia, tựa hồ đã trở nên gần ngay trước mắt. Du Lam hít mắt, áp ống kính vào mắt, giọng nói bất ngờ từ phía sau truyền đến, "Định phu, thật có nhà hương à?" Du Lam nghe tiếng quay người lại, là Dương Thời và Tạ Lương Tá cùng ở dưới trướng của Nhị Trình. Hóa ra là Hiển Đạo huynh Tạ Lương Tá tự và Trung Lập huynh Dương Thời tự. Du Lam buông kính trên tay xuống, cười nói, "Trung Lập huynh mấy ngày nay buôn ba trên đường, sao không sớm nghỉ ngơi một chút? 3 năm trước đây Dương Thời chúng tiến sĩ, được quan lại không nhậm chức, mà là học ở môn hạ của Trình Kiệt. Bất quá trước đó đều ở Lạc Dương, hôm nay mới đến thư viện Tung Dương." Nhất thời không buồn ngủ. Dương Thời đi tới, cười nói, mang theo vết tích lộ rõ ra là ngủ không được rồi. Nửa đêm ngắm trăng, nhà hứng không cạn. Tạ Lương Tá đi tới bên cạnh Du Lam, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời, nhưng mà nổi hứng thơ. Thi hứng. Du Thiên nở nụ cười, đưa ống kính bằng đồng thau trên tay cho Tạ Lương Tá, dùng cái này xem xong là hết. Tạ Lương Tá nhận lấy ống kính có chút nặng nề, mở to hai mắt, đây là kính thiên lý. Mấy ngày hôm trước Tiết Phu nhờ người đưa tới. Dương Thời nghe vậy động dung, là động trúc ngàn dặm, nhìn xa nhật nguyệt tiên lý kính. Không khoa trương như vậy, chẳng qua chỉ là phóng đại cảnh vật nơi xa lên vài lần mà thôi. Nhìn từ xa nhật nguyệt cũng không chính xác, nếu nhìn mặt trời sẽ bị mù mắt, cũng giống như dùng kính lúp châm lửa vậy. Du Lam lắc đầu nói, cũng chỉ có thể nhìn mặt trăng. Mượn kính ngàn dặm nhìn ánh trăng, bóng đen trong khay bạc khiến người ta mơ màng lại trở thành điểm lấm tấm ly kỳ của quái. Nhìn bóng đen như hoa quế như thỏ ban đầu bằng mắt thường, bây giờ lại như một gương mặt loang lổ vết sẹo, Du Lam cũng không biết sau này sao lại viết câu thơ có liên quan đến nguyệt quế, thỏ ngọc nữa. Tạ Lương Tá cầm kính tiên lý loay hoay một hồi, ngược lại rất nhanh đã biết sử dụng như thế nào, nhắm ngay trăng sao trên bầu trời, dán mắt lên. Dương Thời nhìn thấy dáng vẻ không chờ nổi của Tạ Lương Tá, không khỏi nở nụ cười. Quay đầu lại nói với Du Lam, đúng rồi, còn chưa kịp chúc mừng lệnh huynh học cấp 3 khoa này. Du Lam chắp tay hoàn lễ, đà tạ Trung Lập huynh. Dương Thời chỉ Tạ Lương Tá đang cầm kính thiên lý chật chật khen ngợi trên bầu trời, nghe Hiển Đạo nói, kính thiên lý này cũng là lệnh minh sai người đưa tới. Gia huynh biết tiểu đệ thích những thứ vũ khí kỳ xảo này, cho nên đưa một bộ tới. Huynh trưởng Du Thuần của Du Lam từng làm phụ tá của Hàn Cương. Bởi vì năm Hy Ninh thứ 7 tại nạn thiên thai Hà Bắc, phụ tá Hàn Cương an trí mấy chục vạn lưu dân, vì công chuyển quan. Hy Ninh năm thứ 9 không thi đậu tiến sĩ, liền ở nhị trình môn hạ khổ học. Hiện giờ rốt cuộc thi đậu tiến sĩ tháng trước, đã trở lại kinh thành hầu dục. Giá của một chiếc kính thiên lý tuy không thấp, nhưng muốn mua được thì càng khó. Chính là xưởng dược ngọc ở kinh thành rốt cuộc có thể sản xuất thủy tinh trong suốt giống như dụng cụ thủy tinh của đại thực, nhưng muốn từ trong đó chọn lựa ra bọt khí không khí và mảnh thủy tinh có thể mài thành phiên kính, vẫn là trăm dặm mới tìm được một. Cũng chính là Du Thuần từng làm việc trong hàng cương màn, để hắn có thể ở trong quân khí giám móc nối quan hệ, có thể mua được thiên lý kính sản lượng thưa thớt. Dương Thời đoạn thời gian trước ở Lạc Dương, rất rõ ràng thiên lý kính cùng hiển vi kính hiện giờ được con cháu hiển quý săn đón đến cỡ nào. Đám nha nội ăn uống vui chơi chẳng ấy, kính hiển vi cùng thiên lý kính thành mục tiêu mới lưu hành trong bọn họ. Nghị luận mê muội mất cả ý chí cũng có, nhưng chỉ cần chủng hại pháp còn lưu truyền trên thế gian, chua xót như vậy mà nói, chỉ là tự rước lấy đủ. Hơn nữa tác dụng của thiên lý kính, chỉ cần ngẩng đầu nhìn, chính là rõ ràng. Thiên lý kính chính là vũ khí của quân đội, phối hợp với phi thuyền, quân địch cách đó mấy chục dặm cũng không giấu được con mắt trên trời. Dương Thời nói, hiện giờ thủy tinh trong suốt ở kinh thành cũng có, tương tác giám và quân khí giám đang dốc toàn lực chế tạo, chuẩn bị phát cho tất cả quân đội. Thiên lý kính là do một thợ xây kính dâng lên, năm ngoái vừa xuất thế đã lưu truyền ra. Nhưng trước đó thủy tinh trắng giá cả quá cao, đại đa số chế thành kính mắt cùng kính phóng đại, kính hiển vi của quan lại người ta đang thịnh hành lại phải chiếm đi một bộ phận lớn, số lượng kính thiên lý rất ít, muốn tìm được một tấm kính cũng khó. Hôm nay có thủy tinh, ngày sau sẽ càng ngày càng nhiều. Gia đình có vốn liếng kém một chút, về sau cũng có thể mua được. Trong ngân hà quả nhiên đều là ngôi sao, không cần thiên lý kính, thật sự không phân biệt rõ. Tạ Lương Tá buông thiên lý kính xuống, quay đầu nói, binh khí quân quốc như vậy, người trong nước mua được thì cũng thôi đi, nếu là cho người liêu lấy thì không ổn rồi. Có muốn thủ bí cũng thủ không được, nguyên lý thấu kính lồi và thấu kính lõm đã sớm cho công chư thiên hạ. Nguyên lý kính hiển vi và kính thiên lý cũng giống nhau. Chỉ cần là thợ thủ công tay nghề không tệ, có hàng mẫu ở trước mặt, tiêu tốn một chút thời gian, cuối cùng còn có thể mô phỏng ra, giống như phi thuyền. Sớm biết như vậy sẽ từ thấu kính lồi ra, dẫn ra kính hiển vi và kính thiên lý, thiên tử nhất định sẽ hạ chiếu nghiêm cấm hàng cương khắc ấn bán hàng rong. Nhớ 2 năm trước có một thư sinh của quốc tử giám tên là Trung Thế Mỹ, hắn dâng thư khen ngợi thiên tử. Quốc tử giám vốn muốn khắc văn chương của hắn, thiên tử đích thân hạ chiếu nói trong văn có các loại chuyện như kinh chế tứ di, truyền bá không thuận tiện. Sách của Hàn Cương, so với chút ít kiến thức của thư sinh đối với tứ di càng hữu dụng hơn. Tạ Lương Tá lại cầm kính thiên lý nhìn ánh trăng, vừa nói, có lẽ Hàn Cương đã sớm biết sẽ như thế, mới tiết lộ ra một chút. Chỉ cần có thể truyền bá ra ngoài, trong thiên hạ luôn có người tài trí có thể bù đắp được. Dương Thời cười ha ha, có lẽ vậy. Nhưng hắn không tin. Du Lam trầm ngâm, hắn cảm thấy Hàn Cương có tâm thuật này. Bị ảnh hưởng bởi Du Thuần huynh trưởng của hắn, trong hàng đệ tử của chính môn, hắn rất có hứng thú với đạo tìm kiếm mà Hàn Cương chủ trương nhất. Đây cũng là lý do vì sao Du Thuần muốn đưa thiên lý kính cho Du Lam. Nói đến Hàn Ngọc Côn, Dương Thời như là nhớ tới cái gì, không biết định phu ngươi có nghe nói hay không, lần này hắn lại phải vào kinh. Du Lam hơi cảm thấy kinh dị, dương mắt hỏi, chi phủ thái nguyên không làm sao? Đổi phán thái thường tự kiêm để cử hậu sinh ti, thái y y cục. Sao lại là mấy chuyện vặt vãnh này? Du Lam hồ nghi hỏi. Còn có Đoan Minh điện học sĩ, long đổ các học sĩ trước đó vẫn tiếp tục. Tạ Lương Tá vừa nói chuyện, vừa tiếp tục nhìn ánh trăng trên trời. Du Lam kinh ngạc, còn có thể tiếp tục kiêm long đồ các. Đây không phải đã ở trên Tư Mã Đoan Minh rồi sao? Dương Thời lắc đầu nói, nhân vật rong biển sao có thể ở chức quan? Tư Mã Quân thực chỉ một lòng tu luyện thông giám trong khu vui chơi độc lập, làm sao có thể để ý đến cấp quan? Trong thành Lạc Dương có mấy chục lão thần, ngày ngày không ngừng bày tiệc. Mấy năm nay Tư Mã Quang thường xuyên tham gia du yến phú quý, văn đẳng nguyên lão, ngược lại cũng không cứng nhắc như vậy. Du Lệ cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Dương Thời nói, chức vụ ở Đoan Minh điện chẳng qua là đền đáp công lao cho Hàn Cương. Phán thái thường tự, còn có thái y địa cục, hai kiêm sai hậu sinh ti mới là nơi quan gia muốn dùng đến hắn. Tạ Lương Tá rốt cuộc cũng thu thiên lý kính, đi tới trả lại cho Du Lam. Lễ ra như tụ tụ tụng, tuy huynh đệ cũng không chấp thuận. Hàn Ngọc Côn là người quản lý thái thường, tất nhiên là không cam lòng tịch mịch, ngày sau có rất nhiều vụ kiện bút mực và thái thường lễ viện đã được đánh. Đề cử thái y địa cục và hậu sinh ti, thì là thiên tử muốn dùng kỳ tài, mặc cho kỳ năng. Từ mấy hạng mục bổ nhiệm này, thiên tử có cơ hội để cho hắn lập công mới hay không? Tư tâm của thiên tử đương nhiên không thể giấu được người. Hàn Cương đã có nhiều lần có cơ hội vào ở Hải phủ, nhưng đều bị thiên tử cản lại. Sự kiêng kỵ của thiên tử đối với Hàn Cương đã trở thành lời đồn công khai. Dân gian đối với chuyện này có chút phê bình kỳ náo. Nhưng những sĩ nhân trẻ tuổi một chút hoặc là quan viên bình thường, chỉ cần không phải là môn hạ khí học hoặc là có liên quan đến lợi ích của Hàn Cương thì thật ra cũng không muốn nhìn thấy hắn ra mặt, hơn 20 tuổi đã đảm nhiệm chức vụ chấp chính. Du Lam lắc đầu, nếu Hàn Ngọc Côn muốn lập công, thái y cục và hậu sinh ti đều có cơ hội lập công. Còn không biết hắn giấu bao nhiêu bản lĩnh, chờ thả ra đấy. Dương Thời phản bác, ngoại trừ mụn nhọn, còn có bệnh dịch nào có thể gây chết người, sau khi khỏi bệnh không thể phục hồi nữa. Cần phải biết bản thân Hàn Cương đối với y thuật một chữ cũng không biết. Đây là Hàn Ngọc Côn tự mình nói ra đúng không? Không thể tin hoàn toàn. Du Lam đã nghe huynh trưởng hắn nói qua rất nhiều chuyện liên quan đến Hàn Cương, chưa từng cảm thấy Hàn Cương là loại quân tử đâu ra đấy, bao nhiêu lần đều khiến thiên tử, tể phụ và nguyên lão trọng thần đều không thể làm gì, ít nhất lòng dạ cũng không thiếu. Năm đó vụ án ở huyện Bạch Mã không phải tâm thuật hơn người, sao có thể dễ dàng giải quyết vụ án lớn nhỏ quấy nhiêu chi huyện Bạch Mã suốt 30 năm qua. Nhưng y thuật ông ta giấu mình là vì cái gì? Dương Thời lại không tin. thông hiểu y thuật cũng không phải chuyện mất mặt gì, hoàn toàn không cần phải giấu giếm. Tạ Lương Tá cũng nói, Hàn Cương cũng từng học hỏi từ hai vị tiên sinh, nói ra cũng coi như là nửa đệ tử. Tuy có tranh chấp môn hộ, nhưng hai vị tiên sinh chưa từng nói Hàn Cương nhân phẩm đáng lo. Mấy ngày trước, Chính Thúc tiên sinh còn nói hắn kính chữ nào cũng làm rất tốt. Năm đó Hàn Cương lập Tuyết Trình môn khiến cho Lạc Dương liên tục vẽ hình tượng của hắn, tựa như Tư Mã Quang đập bể vạc tranh Tết, đã lưu truyền mấy chục năm ở dân gian. Hình tượng của Hàn Cương cũng thịnh hành như vậy. Tiện thể, ngay cả Trình môn cũng nhận được trợ lực thật lớn trong câu chuyện Hàn Cương làm nhân vật chính. Đệ tử trong thư viện Tung Dương càng ngày càng nhiều, cũng là bởi vì danh khí của Trình môn dần dần yếu đi, đạo học coi trọng nhất là sư đạo, tính sư mới có thể truyền thừa đạo thống. Hàn Cương tôn kính sư trưởng, ảnh hưởng rất nhiều đệ tử Trình môn. Một đệ tử khí học, chỉ vì nghe qua vài câu dạy bảo, liền kính trọng hai vị tiên sinh đại Trình tiểu Trình như thế, thân là môn hạ đích truyền, làm sao có thể thua hắn? Cũng làm cho bầu không khí trong Trình môn càng thêm cẩn thận. Bất kể nói thế nào, từ trên tôn sư trọng đạo, còn có danh tiếng dùng binh phủ dân của Hàn Cương được xem như đứng đầu thế gian, năng lực và đức hạnh đều có tiêu chuẩn nhất lưu. Nói nhân phẩm hắn không tốt, hoặc là tâm thuật bất chính, nhưng phải làm tốt chuẩn bị bị người đánh tơi bời. Trong Trình môn, hạ thấp hoặc bác bỏ học vấn của Hàn Cương không thành vấn đề, nhưng chỉ trích nhân phẩm của hắn lại không thể thiếu được sẽ bị đồng môn phản bác. Chương 158. Chí hướng đến thành không rời. Chương 158. Chí hướng đến thành không rời. Nam. Du Lam cũng không phải dự định chỉ trích nhân phẩm của Hàn Cương, chỉ là muốn nói tài trí và lòng dạ của hắn. Nhưng nhìn thấy hai vị đồng môn đều hiểu lầm, cũng không tiện biện giải. Có Hàn Cương chủ trì, cho dù Trương Hoành cử tiên tử đi, nhưng khí học cũng ngày càng hưng thịnh, sau khi y hồi kinh, cho dù có việc công trì hoãn, cũng tất nhiên có thể có khai sáng. Tạ Lương Tá chuyển đề tài, thở dài một tiếng, đối thủ ngày càng tăng, thời gian không chờ ta. Dương Thời không có nửa điểm lo lắng, khí học kỳ thật ốc còn không mang nổi mình ốc. Thiên nhân chi luận, giống như hồng câu, Hàn Ngọc côn vượt không qua, bổ không được. Kỳ thật chính là ngọn đăng ngoài cửa thượng nguyên tiết tuyết nước, nhìn rất đẹp mắt, kỳ thực chính là vỏ trúc mỏng dán lên, đâm một cái liền rách, đốt liền cháy. Nếu không phải bởi vì điểm này, Lữ Dữ Thúc làm sao sẽ chuyển đầu mà đến? Theo Dương Thời, đừng thấy khí học bây giờ mang đến áp lực cực lớn cho các học phái khác, nhưng mà theo sự phát triển của tương lai mà nói, kẻ địch của khí học chính là bản thân nó. Nếu như không có một hệ thống hoàn chỉnh, bất kỳ một môn học phái nào cũng rất khó truyền thừa và phát triển, nhất là dưới tình huống người cạnh tranh nhiều như thế. Vấn đề lớn nhất của khí học là tự nhiên cắt đứt với thiên nhân chi luận cực kỳ nghiêm trọng. Thừa nhận thiên tử vâng mệnh trời, đây là quan điểm trình bày trong Khuê học Tây Minh, nhưng điểm này là quyết không thể từ trong lời nói của Trương Tái Nhất khí chi nguyên mà có được chứng minh, mà đạo tự nhiên của Hàn Cương chủ trương càng làm cho vết rách này sâu hơn. Hàn Cương tránh mà không nói, có thể trốn đến khi nào? Đây là một khớp xương lớn, tránh không được. Hoặc là thiên tử không còn vâng mệnh trời, hoặc là Hàn Cương phải thừa nhận đạo tự nhiên của hắn có lỗi. Du Lam lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, lấy tài trí tâm thuật của Hàn Cương, không có khả năng ngồi nhìn sơ hở to lớn như vậy không thể bù đắp. Huống chi rất nhiều môn nhân của Trương Tái cũng không có khả năng cứ như vậy mặc kệ. Trình môn tự xưng đạo học, đại địch thứ nhất trước mắt là khống chế cấp bậc học mới của sĩ tử, nhưng xa kỳ tất nhiên là khí học. Hàn Cương dụng tâm lâu dài, ngày sau chờ hắn đăng tướng vị, tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để khí học trở thành sách giáo huấn học sinh trong quốc tử giám, để hắn trở thành thiên hạ hiền học. Giống như thiên lý kính trên tay, Hàn Cương từ trước tới nay chỉ đôi câu vài lời về thiên văn tinh tượng, tối đa cũng chỉ đề cập đến những lời nói của Nhật Nguyệt tinh tú, chính là do khi sinh ra tiên dạng. Nhưng thiên lý kính xuất hiện, khiến mọi người có thể quan sát kỹ bầu trời, hiểu sâu hơn về Nhật Nguyệt tinh tú. Hai loại thấu kính tạo thành kính hiển vi và kính thiên lý đều là hắn sáng chế, hơn nữa còn nói do nguyên lý. Rõ ràng lý do, cho nên mới có kính hiển vi và kính thiên lý. Hệ từ là hình mà thượng giả xương chi đạo, hình mà hạ chi khí. Theo khí học, nguyên lý thấu kính chiết xạ ánh sáng chính là hình mà thượng đạo, là đạo lý từ trong vật thật thế gian quy nạp ra, mà thiên lý kính, kính hiển vi, chính là đạo lý này một lần nữa phản hồi đến kết quả thế gian, là hình mà xuống đạo và khí là một thể, nếu chỉ cầu hình mà lên, đó chính là cây không rễ nước không nguồn, nói xuông mà thôi. Mà chỉ chú trọng khí hạ hình, không chú trọng quy nạp đạo lý trong đó, vậy chỉ là kẻ tầm thường mà thôi. Khí học, hoặc là nói Hàn Cương, vẫn luôn chủ trương kinh thế tế dụng, minh thể đẳng dụng, học để mà dùng, từ ngữ bất đồng có hàm nghĩa tương tự. Bất kỳ đạo lý cùng học vẫn đều phải có thể dùng đến trên thực tế. Tuân thừa là lý niệm của An Định tiên sinh Hồ Trần, ở Hoành Cư thư viện, rất nhiều đệ tử đều phải kiêm tập kinh nghĩa cùng trị sự, thủy lợi, binh pháp, tiền lương, hình danh, ngoài nghiên cứu kinh nghĩa, đều phải ở trong đó tuyển ra hai hạng mục để học tập. Một câu giải thích đối với hệ từ này, chính là một đại quan khiếu của khí học. Nhưng trong trình môn, đối với việc này hoàn toàn không có cách nào đồng ý. Dương Thời nói, chính như Lữ Dữ Thúc nói, Hàn Cương trung quy vẫn là sở học bất chính, tất cả kiến thụ đều là râu ria không đáng kể, cần biết lý tính mạng mới là căn bản. Nhưng càng gần gũi, càng có thể khiến người ta học tập. Kính hiển vi và kính thiên lý, trong con em quan lại thành Lạc Dương đều rực rỡ như gió. Tạ Lương Tá thở dài, hạ lý ba nhân, hòa giả mấy ngàn, Dương Xuân Bạch Tuyết, hòa giả mấy chục, đợi đến khi dẫn thương các vũ, tập lấy lưu trinh, vậy cũng chỉ có ba người có thể hòa thượng. Ngưỡng chi di cao, khoan chi di kiên, chiêm chi trước, trở tiên ở phía sau. Thánh nhân chi học, nhan tử nhan hồi cũng cảm giác gian nan. Thiền cận dễ học đó là thiếu chính mão. Nói thì nói như vậy, nhưng kỳ thực mỗi người trong trình môn đều có thể cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên người Hàn Cương. Danh vọng của Hàn Cương đến từ tích lũy từng công tích, uy tín của hắn đến từ ân huệ mà mỗi một bách tính nhận được. Danh vọng càng nặng, phân lượng nói chuyện cũng càng nặng. Lý niệm hắn chủ trương, người nguyện ý học tập cũng càng nhiều. Hàn Cương biên soạn sách vỡ lòng, ở quan trung học vỡ lòng đã bắt đầu mở rộng. Dạy người biết chữ, minh nghĩa có tam tự kinh, tính toán có tính toán, giảng thuật thiên địa vạn vật có tự nhiên, từ đầu tới chân tất cả đều là bóng dáng khí học. Đợi cho những học sinh tiểu học này trưởng thành, còn có thể có bao nhiêu người có thể tiếp nhận quan điểm học phái khác? Học mới dựa vào quyền uy của Vương An Thạch, thành học thuyết hiển học chủ trương của triều đình. Cho dù các học phái khác muốn đi thi tiến sĩ, đều phải học tập Tam Kinh Tân Nghĩa. Nhưng địa vị học mới hôm nay, dựa vào vẫn là địa vị đảng mới, triều chính không do đảng mới nắm giữ nữa, học mới đương nhiên cũng bị đoạt căn. Mà khí học, trên có Hàn Cương bảo vệ, dưới có liên quan đến trung học vỡ lòng không ngừng bồi dưỡng ra chữ, cộng thêm sĩ tử từ trong thư viện hành cử đi ra, bởi vì có tài trị sự, chỉ cần vận khí không kém, sau khi nhập quan, khẳng định so với quan viên chỉ thông kinh nghĩa và thi phú càng được trọng dụng hơn. Nếu như muốn phân cao thấp với khí học, nhất định phải mau chóng. Nếu không khí học thanh thế nổi lên, sẽ trở nên giống như tân học bây giờ, áp chế tất cả học phái. Hơn nữa lấy cách làm khí học hôm nay thâm nhập căn cơ, một khi chiếm cứ xuống, liền khó dao động. Không cần lo lắng. Tạ Lương Tá đi đến bên cạnh Du Lam, không nói đến khí học thanh thế như thế, tất nhiên sẽ chọc cho đảng mới coi hắn là cái đinh trong mắt. Chỉ bằng một mạch trình môn ta, ngày sau hứa hẹn biệt kinh, cũng tất nhiên có thể lấy về một trận đại thắng. Mùa hè ở Giang Ninh phủ vẫn luôn nổi danh nóng bức, nhưng bên cạnh Trùng Sơn ngoài thành, có gió núi chậm chậm, cũng không khó chịu như vậy. Vương An Thạch ngồi trên tảng đá bên đường, trước mặt là một bàn cờ, đối diện là một đạo sĩ. Hai lão lửa gầy còm đang gặm cỏ xanh bên cạnh, bóng râm của cây hoè già che phủ cho đối thủ chơi cờ của Ilya, che chắn ánh nắng mặt trời nóng rát. Gió núi thổi qua, cuốn đi hơi thở nóng bức. Vương An Thạch mặc đạo bào, đối diện lại là một lão đạo sĩ, hai người đều là châm gỗ mang hài, trên người không nhìn thấy bất kỳ vật phẩm trang sức gì, thoạt nhìn chỉ là hai đạo nhân bình thường, phải nói là đạo sĩ nghèo, đánh cờ ở ven đường. Con đường dưới núi có người đi lại, đi qua bên cạnh bọn họ, tối đa liếc mắt một cái, cũng không ai chú ý tới ngồi trên tảng đá bên đường, có một người đã từng chấp trưởng chính vụ thiên hạ, danh tướng quyền thế hiển hách. Sao mấy ngày trước không thấy tướng công đi ra? Có phải quý thể có bệnh không? Lý Thúc hạ xuống một quân cờ trên bàn cờ, thuận miệng hỏi. Vương An Thạch chuyên chú quân cờ đen quân trắng trên bàn cờ, thờ ơ trả lời, không có bệnh, chỉ là bị vây khốn bởi Văn Thao mà thôi. Lý Thúc thì ngẩng đầu, là quyển sách tướng công viết mấy năm nay. Vương An Thạch mấy năm nay luôn cân nhắc giáo huấn chữ, huấn, điểm này Lý Thúc khi đánh cờ nói chuyện phiếm ít nhiều cũng nghe được một chút. Đã đặt tên là Thuyết, Vương An Thạch gật đầu, tiện tay hạ xuống một quân. Thật ra chữ Tịch này đã được Vương An Thạch xác định từ rất sớm, thoát thai từ Thuyết Văn Giải tự lúc trao đổi với người thân, bởi vì chưa thành sách nên không công khai dán tên sách vào. Ý gì theo tên sách tuy nói là giải chữ, nhưng nội dung lại đa số là giải chữ, lại kiêm âm vận, huấn luyện chữ nhật trong tiểu học nho môn, ba loại này lại chiếm toàn bộ. Nhưng tiểu học vốn là một thể, đều là gốc rễ kinh học, nhắc tới một cái trong đó, không thể thiếu hai cái khác. Khi anh Tông còn tại vị, Vương An Thạch đã bắt đầu sáng tác quyển sách, đến một năm trước mới có bản thảo đầu tiên. Ý gì viết bản thảo đầu tiên cho mấy người bạn thân có công lao thâm hậu, để bọn họ đánh giá. Người khác hồi âm đều nói tốt, nhưng con rể thứ hai không khách khí nhất, nói thẳng là cầu kiếm trên thuyền. Nhưng may mắn là con rể tốt Hàn Cương, để Vương An Thạch sửa chữa mấy chỗ không hợp ý người đối với chữ triện. Lần này chữ triện vừa nói ra, căn cơ học vấn mới cũng ổn định. Lý Thúc thì nghe vậy chắc tay, ồ, vậy thật đúng là đáng mừng. Tướng công tài học có 102 đương thời. Chữ Lưu vừa nói ra, Thiên Nho chuyển chú nên nhường ra một đầu địa. Sao lại muốn tranh giành với Tiên Hiền? Chẳng qua là vì chính bản thanh nguyên thôi. Vương An Thạch nói, Tiên Vương hoạn hậu thế thiên hạ mất phương pháp, cho nên mới cùng nhau 3 tuổi. Cùng một người, cho nên đạo đức cũng vậy. Khi Lý Thúc còn có thể chơi cờ với Vương An Thạch, kiến thức tất nhiên không kém. Nghe được ba chữ nhất đạo đức ẩn hàm sắc cơ, trước mắt chính là một mảnh kim qua thiết mã, bên tai cũng phảng phất có tiếng trống cùng vang. Bộ sách này quả thật là vì áp chế một đám biệt truyền nho môn. Vương An Thạch và Lý Thúc Thời vừa nói chuyện vừa đánh cờ, mặt trời dần dần di chuyển trên bầu trời, dần dần rơi vào người Vương An Thạch. Thấy Vương An Thạch hơn nửa người đều được bao phủ dưới ánh mặt trời chói chang, mà người bạn nhỏ hắn mang theo bên người mới hơn 10 tuổi lại ngồi xổm trên mặt đất nhìn con kiến, Lý Thúc ho khan một tiếng, đề nghị, tướng công, không bằng đổi chỗ khác đi. Vương An Thạch đang ngồi trên tảng đá, bất động như núi, không thèm để ý chút nào, do hắn đi. Tiếp sau chuyển thế làm châu, cần phải làm ruộng giữa ban ngày. Thấy Lý Thúc thì có chút chần chờ, thúc giục, mau xuống đi, đừng trì hoãn nữa, ván này lão phu sắp thắng rồi. Rừng trúc xào xạc vang, một trận gió mát từ trong rừng thổi tan sóng nhiệt quanh người, Tô Lam nghe trong rừng truyền ra âm vận tự nhiên, trong lòng một mảnh bình an vui vẻ. Ngay tại một góc thư viện, các học sinh tiểu học đến từ thị trấn bên trái thư viện đang cao giọng niệm tụng Tam Tự Kinh. Thanh âm trẻ con, làm cho người ta nghe xong cũng có thể hiểu ý cười một tiếng. Quan trung một vùng đã có hơn phân nửa học vỡ lòng bắt đầu dùng Tam Tự Kinh và Hàn Cương toán học, tự nhiên hai bộ sách vỡ lòng đến dạy học sinh. Lấy 10 vạn học trò, cho dù người mới là trăm dặm mới tìm được một, cũng phải lấy ngàn để tính toán, đây chính là tương lai của khí học. Tô Thức rất khâm phục kế hoạch của Hàn Cương. Nguyện ý tốn thời gian bồi dưỡng căn cơ, ánh mắt nhìn mười mấy năm, kiên nhẫn như vậy rất ít xuất hiện trên người thanh niên. Người lớn tuổi có kiên nhẫn nhưng thiếu thời gian. Mà Hàn Cương, thời gian, tính nhẫn mại và tài học đều không thiếu, ngày sau quang đại khí học một môn, tất nhiên là hắn. Cùng lúc đó, trong nắng nóng chói chang, một đội xe ngựa đã tới cửa Tây Đông kinh thành. Hàn Cương đội nón che nắng, mặc một bộ đồ rộng thùng thình không có gì khác, thích hợp tản nhiệt. Hắn ngẩng đầu nhìn tường thành cao ngất, cách một năm, lại thấy được tường thành Đông Kinh, nhưng tâm cảnh trước đó cũng không thay đổi. Nơi này tuy không thấy thiết kỵ man di, nhưng cũng là đất dụng võ. Thiên Kim Hàn Cương ra hưng phấn thò đầu ra khỏi xe ngựa, "Phụ thân, phụ thân, đã đến kinh thành rồi sao?" "Đúng vậy." Hàn Cương con ngón tay búng cái hót con gái, "Đến kinh thành rồi." "Phụ thân ức hiếp người khác." Kim Nương ôm đầu, nước mắt lưng tròng bĩu môi ngồi trở lại trong xe ngựa được sự ngây thơ của nữ nhi chọc cho lòng đầy vui sướng, Hàn Cương quay đầu nhìn cánh cửa thật sâu, nhìn đại đạo thẳng tắp, nói khẽ, "Ta đã trở lại rồi." Chương 159. Chí hướng tới thành không rời. Chương 159, chí hướng tới thành không rời. 6. Hàn Cương đến kinh thành, sắp xếp cho một nhà già trẻ cũng không cần quá nhiều thời gian. Hắn đến Tuyên Đức môn để lưu danh luân đối, liền được thông báo triều đình đã ban phủ đệ. Vốn Hàn Cương còn tưởng rằng sẽ ở lại Dịch Trạm Thành Nam mấy ngày, mới có thể đợi được tin tức phủ khai phòng, lại không ngờ an bài chu toàn như vậy. Bởi vậy cùng ngày đến kinh thành, một nhà Hàn Cương liền vào ở Trạch viện Tín Lang phường đệ nhất Dương Dương Tạ Quân ở cố thành. Với tốc độ này, Vương Tiễn cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Lúc trước khi phụ thân từ Giang Ninh lên kinh, cũng là trước hết để cho ca vào kinh tìm chỗ đặt chân. Là lần mà trị bình năm thứ tư. Hàn Cương hỏi, còn có thể là lần nào nữa? Vương cùng hỏi ngược lại một câu, lại nói, cho là phụ thân còn bảo ca tìm nhà gần nhà Tư Mã Thập Nhị Trượng, nói là làm hàng sống tốt. Xem ra năm đó cha vợ và Tư Mã Quân Thực có giao tình không tệ. Ừ, trước đây cha vẫn luôn khen học vấn đạo đức của Tư Mã Thập Nhị Trượng trong nhà. Sắc mặt Vương cùng ảm đạm, chỉ vì cải cách mà trở mặt thành thủ. Không chỉ Tư Mã Thập Nhị Trượng, hơn nửa bằng hữu năm xưa giao hảo với cha đều mỗi người một ngả. Đó là bởi vì nhạc phụ kiên trì đến cùng. Hàn Cương rất cảm xúc, phàm là người có thể làm đại sự, đều là chí dũng chi sĩ có tính cách kiên nghị, trở ngại thế nào đều sẽ không thèm để ý chút nào vượt qua. Quan nhân đây là đang tự biên tự diễn a? Vương Ngao thần sắc thay đổi, mang theo chút ít cười. Không tính là tự biên tự diễn, chẳng lẽ vi phu ở trên chuyện này sẽ thua kém nhạc phụ? Vương cùng khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không phủ nhận, ngươi vốn cùng tính khí với phụ thân. Đề tài bị kéo lệch, nhưng rất nhanh vẫn về tới tòa nhà trước mắt. Trước đó Hàn Cương từng nghĩ tới mua một mảnh đất ở kinh thành để xây dựng nhà cửa, xây một gian nhà thuộc về mình. Nhưng sau khi cân nhắc một phen, vẫn cảm thấy được bỏ qua. Ai cũng không nói chính xác được lúc nào sẽ bị phái ra khỏi kinh thành, nếu đến nơi khác nhậm chức, tòa nhà xây lên còn phải để lại người đến trông coi, lãng phí tiền tài, lãng phí nhân lực. Thật ra cũng chính là nguyên nhân này, trừ người quyết định chuyển quê quán đến kinh thành, có rất ít quan viên sẽ ở khai phong sản xuất. Hàn Cương cũng không phải thiếu người thiếu tiền, nhưng không cần phải làm quá rõ ràng, khoe khoang tài phú của mình cũng không phải là cách làm thông minh. Hơn nữa trong kinh thành tấp đất tấp vàng, đất tốt đã sớm bị người ta chiếm đi, bàn về vị trí cùng quy mô, hiện giờ Trạch viện có thể mua được trong thành Đông Kinh, đều xa xa không bằng Hàn Cương có thể từ trong tay triều đình lấy được phủ đệ. Giống như Phùng Tòng Nghĩa, ý đặt mua ba sản nghiệp ở kinh thành, nhưng hai nơi lớn nhất trong thành cũng chỉ có ba gian mà thôi. Có thể sắp xếp nhà cửa của cả nhà Hàn Cương, đều là Thiên Tuyển Phường ở ngoài tường thành của thành Đông Kinh, nằm ở phía tây kinh thành. Đó đều không thuộc trực tiếp quản lý phủ khai phong, mà là do huyện tường phủ quản lý. Chỉ có khu vực trong thành Đông Kinh là do phủ khai phong trực tiếp quản lý, ngoài thành thuộc quyền khai phong các huyện quản lý. Tòa nhà của Phùng Tòng Nghĩa, Hàn Cương ở lại không có gì, nhưng cách hoàng cung quá xa, vào chiều có thể nói ít nhất cũng phải mất một canh giờ. Hơn nữa xung quanh tòa nhà đó người đến người đi rất phiền phức, vẫn là ở trong biệt thự được phân công ở lại trong thành thì tiện hơn. Tuy nhiên, hầu hết dinh thự đều đã trải qua không ít hộ gia đình, cũ nát và có thể làm được. Gian nhà trước đây đảm nhiệm chức mục sử, vất vả lắm mới sửa sang lại một lần, Hàn Cương bèn đến Hà Đông, ngược lại tiện nghi cho những người phía sau. Lần này phủ khai phong sắp xếp cho nhà cửa thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng cũng có rất nhiều chỗ cần tu bổ. Hàn Cương và Vương cùng thương lượng, ngày mai phái người đi phủ khai phong, đi tìm quan viên chuyên quản tu sửa dinh thự, bảo bọn họ điều chút thợ thủ công tới tu bổ chỗ bị tổn hại. Trạch viện an thân vẫn chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là yết kiến thiên tử. Hàn Cương nhập tấu đúng là hai ngày sau, cũng không giống như lúc trước từ Quảng Tây trở về bị phơi nhiều ngày, nhưng cũng không có nóng lòng để hắn vào cung diện thánh. Thái độ của thiên tử đã quyết định Hàn Cương sắp nhận chức có thể có không gian thi triển tay chân lớn đến mức nào. Từ đãi ngộ lần này, vị hoàng đế Triệu Trinh này vẫn hy vọng Hàn Cương có thể làm ra thành tích nhất định. Có hai ngày nhàn rỗi, Hàn Cương liền tiếp nhận lời mời của Vương An Lễ và Trương Hàm, mà quan viên và sĩ nhân tới cửa cầu kiến, trên cơ bản đều là từ chối. Bất quá quan viên phụ trách tu sửa quan trạch trong phủ khai phòng, lại quen việc dễ làm tới cửa bái hội. Quan viên phủ khai phong đến phủ, năm đó khi Hàn Cương đảm nhiệm việc công của các huyện, từng có vài lần gặp mặt. Hàn Cương nể tình cũ nên gặp hắn một lần. Nhưng quan viên này cũng coi như thức thời, không dám trì hoãn thời gian của Hàn Cương, nói vài câu định nọ, nhớ lại chuyện cũ lúc trước Hàn Cương nhậm chức trong phủ khai phong, liền đứng dậy cáo tử. Hàn Cương đưa hắn đến cửa phòng, tên quan viên kia quay lại mời Hàn Cương dừng bước, lại hỏi, không biết Đoan Minh ở trên Triệu Bích còn có phân phó gì nữa không? Triệu Bích? Hàn Cương nghe vậy có chút nghi hoặc. Vẫn là tay nghề mà Đoan Minh truyền thụ cho lúc ở tu quần mục ti, dùng mảnh sứ vỡ ghép ra yên hiệu đồ của Vương Đô Úy. Hiện giờ trong phủ trạch trong kinh thành đều bắt đầu dùng mảnh sứ vỡ để ghép lại đồ án, nhưng vẫn là nhiều mảnh sứ vỡ. Các lò sứ vỡ ở kinh kỳ vốn là chất đống như núi, nhưng mới 2 năm công phu cũng đã hao tổn gần hết, bắt đầu có lò sứ chuyên môn nung các loại mảnh sứ, dùng để chiếu bích, còn có ghép hình trên tường. Đây có tính là mở thêm một sản nghiệp nữa không? Hàn Cương có chút buồn cười, hiện tại hắn thật sự có chút nhớ ngôi sao trên bức tường kia. Vật bị vứt bỏ cũng có thể có tác dụng lớn, trong kinh vừa nói tới việc này, liền có người so với Đào Hoàng Công thời điểm còn rõ ràng hơn. Hàn Cương suy nghĩ một chút, hỏi, "Đào Sĩ Hành?" "Đúng vậy." Hàn Cương nở nụ cười. Vậy thì không dám nhận. Tên tự Sĩ Hành, huệ hào một chữ Hoàn, Đào Khản, là tổ tiên của Đào Viên Minh, danh thần thời Đông Tấn, giỏi về dụng binh, càng biết cách sinh hoạt. Mảnh gỗ vụn còn lại khi đóng thuyền cũng không mất, đến ngày tuyết lớn lấy ra vậy lên mặt đường để phong trơn. Hàn Cương lợi dụng hành vi của mảnh sứ vỡ, đích xác tương tự với hắn. Chỉ là hiện giờ dân phong xa xỉ, bên ngoài truyền Hàn Cương như Đào Khản, ý tốt không nhiều, nghĩ đến càng nhiều là cười hắn xuất thân Hàn môn không phong khoáng. Nhưng châm chọc như vậy đối với Hàn Cương mà nói chỉ là gió mát quất vào mặt, dù sao ở trước mặt chủ đạo thuật, dạng trao phúng gì cũng không có khả năng trở thành chủ lưu. Hàn Cương nhìn một khuôn mặt tươi cười lấy lòng trước mặt, hắn làm như không biết ý tứ trong đó. Thuận miệng nói ra mấy yêu cầu với Triệu Bích, tiểu quan phủ khai phong này cáo từ rời đi. Vì đăng nhập cửa nhà Hàn gia, hắn tặng lễ vật không tính là rẻ, là một cặp bình hoa thủy tinh trong suốt. Nhưng theo lệ thường, Hàn gia từ chối thu nhận, chờ người đi rồi, chỉ đưa đơn hàng cho Hàn Cương. Thủy tinh trong suốt có lẽ là cuối năm Nguyên Phong Nguyên Niên xuất hiện, lúc đó Hàn Cương còn đang đảm nhiệm chức vụ đồng mục sứ, nhưng khi đó thủy tinh trong suốt còn rất khó chế tạo, thậm chí phải dựa vào vật khí, cũng không có khả năng trở thành nguyên liệu thấu kính. Bất quá lúc ấy nguyên lý và nguyên liệu đã tổng kết gần như xong, cộng thêm tương tác giám và quân khí giám thấy được ánh dạng đông sắp đến, đồng thời gia tăng đầu tư, cho nên đến cuối năm Nguyên Phong thứ hai, có được phòng chữ nhiệt, lô lò có thể quy mô nhỏ chế tạo thành lô. Mới nửa năm, Hàn Cương không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, chế phẩm thủy tinh trong suốt đã được đưa vào trong thị trường. Nhưng ngẫm lại cũng thấy có lý, dù sao kính thủy tinh cần phải mài giũa mới có thể sử dụng. Năng lực của ma kính tượng quyết định nhu cầu đối với kính nguyên thủy, sản năng còn lại muốn phóng thích, đương nhiên phải dùng ở trên các loại đồ vật. Nhưng so với đồ sứ, thủy tinh có thể ở các phương hướng khác có tác dụng lớn hơn, mà không phải đặt ở trên bình hoa dùng để trang trí. Dưới sự hướng dẫn của người có tâm, tốc độ khuyết tán kỹ thuật của thời đại này cực nhanh, có lẽ qua 2 năm nữa, có thể dùng thủy tinh bằng phẳng thay thế giấy dán cửa sổ. Thủy tinh lớn một thước vuông nhất thời không làm ra được, kích thước bàn tay chúng quy không có quá nhiều vấn đề kỹ thuật khó khăn, đến lúc đó công phu khảm nạm trên cửa sổ là được rồi, chỉ là trên giá tiền trong lúc nhất thời khẳng định là con số làm cho người bình thường không chịu nổi. Là người có tâm, Hàn Cương rất mong chờ kỹ thuật làm bằng pha lê có thể có tiến bộ lớn hơn, máy móc làm gạ tổ và các dụng cụ khác có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với hóa học, gương, đèn, đều là pha lê có thể thể hiện rõ ràng vị trí của mình. Trước đó hắn đã thương lượng với Phùng Tông Nghĩa, chuẩn bị xây dựng xưởng thủy tinh ở Cùng Châu, sẽ không hao tâm tổn sức vào dụng cụ, mà là cố gắng khai phá ứng dụng mới, cũng chính là kính thủy ngân và đèn dầu. Chuyện trong nhà ổn định lại, đã đến ngày nhập đối. Hàn Cương nhập tiết, được an bài vào chiều sớm. Thiên tử không tọa thường chiều, quan viên có chức trách phân công thường cũng không cần lãng phí thời gian ở lễ nghi trên triều hội, nhưng Hàn Cương còn chưa chính thức nhậm chức, lại vẫn phải sáng sớm đi văn đức điện. Bài ban luân thiên, Hàn Cương tất nhiên là xếp ở phía trước. Phía dưới đứng một đống lao gia hỏa dâu ria hoa dâm, không có chức vụ, lĩnh bổng lộc. Nhưng bàn về tầm quan trọng của vị trí, phán thái thường tự ba cái sai phái cộng lại cũng không so được với một nhiệm kỳ kinh lược sứ trấn thủ biên giới, càng không cần phải nói Hàn Lâm học sĩ thân là tư nhân của thiên tử. Dưới sự dẫn dắt của Vương Tiễn, sau khi hành lễ với ngự tháp không một bóng người, Hàn Cương đi tới sùng chính điện chờ đợi thiên tử triệu kiến. Triệu Tuân cũng không định quá lạnh nhạt với Hàn Cương. Thần tử nghe lời rất nhiều, nhưng thần tử nghe lời đến trình độ như Vương Tuân lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng đạo lý, số lượng thần tử có năng lực cũng không ít, nhưng tiêu chuẩn có thể đến đẳng cấp như Hàn Cương, cũng là phượng mao lân rác. Khi kết thúc nghị sự hôm nay, các trọng thần tể phụ nối đuôi nhau mà ra, hắn cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp triệu Hàn Cương vào điện đợi Hàn Cương lại bái đứng dậy, Triệu Tuân liền ban thưởng ghế ngồi, nói: "Hàn Khanh trấn thủ Hà Đông, liên tiếp đại thắng. Chớ có thể ở kinh thành gối cao không lo, Hàn Khanh lực cũng vậy. Đây không phải là công của thần, chính là thánh đức của bệ hạ phù hộ, tướng sĩ đã quên mình." Trải qua mấy năm lăn lộn, không khí quân thần tương đắc không tồn tại. Quân thần Hàn Huyên như ứng phó cố sự, đối thoại như vậy khiến người ta có cảm giác đã từng quen biết. Nhưng không khí quân thần tương đắc vốn không phải chuyện bình thường, Hàn Cương cho tới nay chưa từng nghĩ tới phải nhờ ân sủng của hoàng đế. Chương 160. Chí hướng vãng lai không thay đổi. Chương 160. Chí hướng vãng lai không thay đổi. 7. Mấy câu Hàn Huyên làm lời dạo đầu, Triệu Tuân liền nói: "Hàn Khanh, không biết đối với thái thường tự, hậu sinh ti cùng thái y y cục. Thần chưa nhậm chức, ba chỗ thái thường tự, hậu sinh ti, thái y y cục trước đây cũng chưa bao giờ cùng nhậm chức, không dám nói bừa." Triệu Tuân cười nói: "Hàn Khanh không cần khiêm tốn. Trương Thái nổi tiếng về lễ nghĩa cổ xưa, Khanh gia sư thừa Trương Thái, phán thái thường tự có thể nói là vừa vặn. Hậu sinh ti là do Hàn Khanh nói sáng chế, mà trên ý sự, càng là sở trưởng Khanh gia. Sao không thể nói? Nhưng nói thẳng không kiêng rẻ." Hàn Cương trầm ngâm một chút, nói: "Thái thường một chức, Chu viết tông bá, Tần viết phụ thường, Tiên Vương lấy chi lễ nhạc y bói. Được đứng đầu cửu khanh, đó là bởi vì hắn trưởng lễ nhạc, lấy minh cương thường. Bất quá hôm nay trái ngược với cổ lễ giả nhiều không kể xiết, tiên sư từng có lời: thương mình chi thiện, xem người đồng chí, đàn mà suy nghĩ không tả, ván mà đình chỉ lễ nghĩa. Và có thể làm việc thân, ra việc có thể quân, nhưng ngôn quân phụ, người nâng cao cũng vậy. Trong nho học, lễ là gốc của cương kỷ, mà nhạc có tác dụng giáo hóa lòng người. Lễ nhạc không phân biệt, cho nên thái thường tự ý chế làm quản lý lễ nhạc. Đồng thời thơ nhạc cũng không phân biệt nhà, Khổng Tử biên soạn thi kinh, cùng lễ nhạc không thoát khỏi quan hệ. Cho nên ở các hạng điển lễ của triều đình, người hát phần lớn là bắt chước thơ văn." Triệu Tuân Di gật đầu, lời này của Hàn Khanh rất tốt, mấy ngày nữa sẽ cùng thái thường lễ viện bàn bạc. Ngay mặt nhắc tới thái thường lễ viện, tự nhiên là nhắc nhở Hàn Cương phán phạm vi chức quyền của thái thường tự ở nơi nào, nhưng ngay sau đó Triệu Tuân lại nói: "Chờ một chút, lại bàn luận việc này với Hàn Khanh." Hàn Cương nghe vậy hơi kinh ngạc, một câu trước không có gì, đơn thuần nhắc nhở mà thôi, nhưng thêm một câu, đợi một chút thời gian, lại có chút quái dị, tựa hồ có thâm ý, chẳng lẽ qua vài ngày, hắn có tư cách đàm luận việc lễ nhạc. Hàn Cương mơ hồ nghe nói Triệu Tuân có ý định thay đổi quan chế, thanh minh chính bản quan chế trồng giường Bắc phòng hiện giờ. 2 năm trước, khi Triệu Tuân hạ chiếu khảo sát đường lục điện, đã từng có một chút tin đồn. Nhưng bởi vì không thấy động tác tiếp theo, lại đụng phải bình hạ chi dịch, liền không có tiếng động, cũng không có người để ý, chỉ coi là điện tịch bình thường tu chỉnh mà thôi. Nhưng Triệu Tuân vừa mới bổ sung một câu này, tựa hồ là có chút ý tứ. Bất quá cũng có thể là mình suy nghĩ nhiều. Nếu thiên tử đã chỉ rõ không xâm phạm chức quyền của Thái Thường Lễ Viện, Hàn Cương cũng không nhắc lại Thái Thường tự. Về phần hậu sinh thi, tuy là do thần chủ trương, nhưng chức này đã có từ lâu, cục thái y lễ, Hàn Lâm y viện đều đã từng quản lý việc này. Triệu Tuân cười nói, trước kia cũng không có bảo vệ sĩ cục. Triệu Tuân rất coi trọng cục diện bảo vệ sinh học. Danh hiệu của Hàn Cương vì bệnh đậu mùa mà truyền khắp thiên hạ, nhưng thanh danh của Triệu Tuân sao lại không như vậy chứ? Dù sao Hàn Cương cũng là thần tử của Triệu Tuân, đồng thời dù giá trồng mụn cực kỳ rẻ, bởi vì địa phương khác nhau, một liều đều trên dưới 35 văn tiền, đắt nhất cũng sẽ không vượt qua một mạch. Cũng chính là 78 văn tiền, giá một đấu gạo. hơn nữa còn có rất nhiều phú hộ và chùa vì chuyện âm đức, một hơi bao xuống mấy chục phần, mấy trăm phần, thậm chí hơn ngàn phần mụn, tán ở trẻ con nhà người thường, cùng mình trồng mụn con đồng thời thi chủng, khiến cho trong thiên hạ hầu như không có trẻ con không trồng nổi mụn, nhưng trên dưới cả nước, hàng năm Hà Chiêm trăm vạn con cần trồng mụn, khiến cho triều đình một năm cũng có dư mấy vạn con tiền. Có danh lợi bực này, hơn nữa đối với mình và con cái đều có lợi, Triệu Tuân rất muốn Hàn Cương lấy ra thêm mấy cái. Dù sao trước kia chưa bao giờ có ví dụ tấn chức hai phủ vì ý sự. Hơn nữa cho dù Hàn Cương có thể miễn dịch các loại bệnh như lao phổi, bệnh phong tật, bệnh tiêu khát, nếu muốn phổ hệ thiên hạ, cũng phải mất mấy năm thậm chí 10 năm công lao. Khi đó để cho hắn vào Tây phủ, cũng không phạm phải kiêng kỵ gì. Nhưng câu trả lời của Hàn Cương hoàn toàn liên quan đến phương thuốc mới, thân ở Hà Đông, cục giữ nhiệt bởi chuyên trồng mụn, sự vụ bận rộn nhất, danh hiệu thường xuyên truyền ở bên hai. Nhưng Hậu Sinh Ti lại cực ít nghe người nhắc tới. Bổn ý thần lúc trước xin bệ hạ thiết lập Hậu Sinh Ti, hẳn là ở trên phương diện chủ trì phòng ngừa dịch bệnh. Lớp mụn chỉ là một loại dịch bệnh. Bệnh tật chữa trị tay nắm vạn dân, bốn mùa đều có bệnh phù du. Như kết lỵ, thương hàn, thời ôn, cổ độc thủy sưng, đều là bệnh phù du tổn thương trăm vạn dân, Hậu Sinh Ti không thể khoanh tay đứng nhìn. Dựa vào trong đó, để bảo vệ dân chúng, khiến năm đại thai không đến có dịch bệnh lớn, khiến thánh đức bệ hạ che chở vạn dân không bị thương tổn. Tất nhiên là như thế. Hàn Cương muốn Hậu Sinh Ti có thể tạo ra càng nhiều tác dụng, không cần giống như bây giờ, chỉ có bảo xích cục bận rộn nhất, mấy phân ti khác thì thanh nhàn đến không tưởng nổi, Triệu Tuân đương nhiên sẽ không phản đối, Hậu Sinh Ti chúng sự, khanh gia có thể buông tay làm. Về phần thái y y cục, Hàn Cương suy nghĩ một chút, lại nói, thái y y cục có dạy học sinh, thử chọn chức vụ y quan, bất quá lương y dựa vào là tập nhiều luyện nhiều, cũng không phải là đọc sách thụ giáo có thể được, hiện giờ trong cục bởi vì các loại sách như bản thảo của Khuê cũng bởi vì biên mục không rõ, không được lịch luyện, giáo huấn không ra lương y, nhưng thần nghe nói thái y y cục hiện giờ chỉ có hơn 10 vị Hàn Lâm y quan được coi trọng nhất, ngày ngày không ngừng mời ước hẹn, mà cuộc đời thái y nhận được mời tới cửa xem bệnh thì lác đác có thể đến được. Hàn Khanh có lẽ không biết, sinh viên cục thái y phải trần bệnh trư quân và các học ở kinh thành, học sinh và binh ngũ được trị liệu không phải số ít, vẫn là quá ít. Nếu như đến nhà khám bệnh, một ngày chẳng qua chỉ có 3 năm người, mà ngồi quán, một ngày 30, 50 người không thành vấn đề. Số lượng sinh viên của cục thái y từ trên xuống dưới trung bình là 300 người, mà ở kinh thành trư quân và học sinh, bất kể như thế nào cũng không thể mỗi ngày đều có 3-5 ngàn người bị thương. Triệu Tuân nghe xong không sai biệt lắm, ý Hàn Khanh là thiết lập y quán để thái y cục sinh khám bệnh. Hàn Cương chắp tay thi lễ, thần xin bệ hạ thiết lập bệnh viện trị bệnh cho kinh thành, cũng thiết lập dược cục để cung cấp cho trăm vạn sĩ hoạn quân dân ở kinh thành. Từ đó cục sinh thái y có thể tôi luyện y thuật, mà một đám Hàn Lâm y quan cũng có thể cách mấy ngày thay phiên nhau xem bệnh ở y quán hoặc dược cục, chứng bệnh nan y càng nhiều, cũng có thể làm cho y thuật của bọn họ can đảm tiến thêm một bước. Nghe Hàn Cương chậm rãi nói, Triệu Tuân thầm cảm thấy may mắn, may mà Hàn Cương không có chức vị quan trọng, còn chưa nhậm chức đã có nhiều ý tưởng như vậy, đợi sau khi nhậm chức, khẳng định còn không biết sẽ có bao nhiêu. Nếu là chức vị quan trọng, đương nhiên cũng phải quyết đoán một phen. Triệu Tuân đống nhiên có chút buồn cười, Vương An Thạch bất luận ở nhiệm kỳ nào đều muốn có thành tựu, vị con rể này của ông ta cũng là người bình thường, giống như không hưng phấn một phen thì không thể an tâm nhận động lộc vậy. Nhưng hai người đều là thần tử có thể làm việc, đặt ở đâu cũng có thể có thành tựu, không phải lý luận xuông. Đây là nguyên nhân chính Triệu Cắt có thể an tâm dùng Vương An Thạch và Hàn Cương. Trước mắt đặt Hàn Cương ở Thái Thường Tự, lại để cho hắn kiêm quản Hậu Sinh Ti, thái y y cục, Triệu Tuân chính là muốn mượn tài cán của hắn, lại không cần lo lắng công lao sau này của hắn quá mức gây chú ý, thế cho nên không dễ an bài. Nhưng Triệu Tuân còn tưởng rằng lần này Hàn Cương sẽ dâng lên phương thuốc mới không khác gì đậu mùa, không ngờ nghe xong vẫn là kiến nghị bình thường như xây y quán, nhận chức y quan, khiến hắn không khỏi có chút thất vọng. Thấy Hàn Cương không có lý do thoái thác mới, hắn gật đầu, lời Hàn Khanh nói như vàng ngọc, ghi chép lại, để trông xem kỹ. Triệu Tuân rõ ràng muốn kết thúc đề tài hôm nay, Hàn Cương ngầm hiểu, không người thi lễ, thần cận tuân thánh dụ. Đang định cáo lui, Triệu Tuân lại nhớ ra cái gì đó, vừa rồi Hàn Khanh luôn và bản thảo biên mục không rõ, có thể có lời giải thích gì? Tên gọi đời bản thảo, chính là tên gọi tắt của thần nông bản thảo kinh. Tên là kinh, địa vị của nó trong giới y dược không khác gì nho môn lục kinh. Nếu không phải thân phận của Hàn Cương đặc thù, hắn dám nói ra những lời này, không phải bị người ta mắng, thì chính là chọc cho người ta cười. Nhưng Hàn Cương xác thực đối với biên soạn y điển dược điển có chút ý tưởng. Hắn vốn định lấy danh nghĩa Hậu Sinh Ti và thái y cục triệu tập nhân thủ, biên soạn ra một quyển y điển hoặc là bổn thảo cương mục. Trong chủ đề phía trước liền nghĩ cách lưu lại một lời dẫn, vốn tưởng rằng còn phải để thêm 2-3 lần nữa mới có thể thấy công hiệu, không ngờ Triệu Tuân đã chủ động đề cập đến việc này. Hàn Cương đứng lại, chậm rãi nói, vậy hạ đã tính trước, dám định rõ ràng. Điển tịch chủ yếu ở chỗ phân loại biên mục, chuyện y dược cũng không ngoại lệ. Cái gọi là phân loại thuộc loại, minh kỳ nguyên lưu. Thần nông bản thảo kinh chẳng phân biệt động vật, thực vật cùng khoáng vật, chỉ từ trung hạ tam phẩm, thảo mục, cầm thú phân chia, phù hội ý thiên địa nhân. Cũng là đầy phòng đồng tiền, ngay cả sợi dây cũng không có. Hai từ động vật, thực vật xuất hiện rất sớm, định nghĩa cũng không khác gì đời sau, cũng không phải là Hàn Cương sáng kiến. Triệu Tuân cũng không nghe không hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Hàn Cương tiếp tục. Chỉ nghe Hàn Cương tiếp tục nói, tiên sư Vu Chính Mông có nói, động vật chư thiên, lấy hô hấp làm tụ tán dần, thực vật bản địa, lấy âm dương lên xuống làm tụ tán. Hai vật hoàn toàn bất đồng. Như đan xa, hùng hoàng các khoáng vật, khác biệt càng xa. Bên dưới văn vật, cũng ngàn sai và khác, không thể lẫn lộn thành một loại. Cần lấy cương mục phân chia, để dùng cho y dược. Bước đầu của phân loại sinh vật, Hàn Cương đã sớm trình bày trong Quế Song Học Đàm. Trong Quế Song Tùng, Hàn Cương viết sinh vật khác, thống nhất tự thuật. Côn trùng, cá, còn có tôm cua cầm đầu giáp xác, lúc bịa đặt đã có phân chia, cá heo không thuộc về kiến thức thưởng thức của cá mà là thủy thú, đều có điều chỉnh bày rõ ràng. Nhưng ngôn từ rõ ràng phải giống như biên tập sách mục phân cương mục cho động vật thực vật, Hàn Cương vẫn là lần đầu tiên nói ra. Tô Tụng biên soạn bản thảo đồ kinh là tác phẩm mới nhất trong dược điển những năm gần đây, nhưng y cũng tránh không được bị thần nông bản thảo kinh ảnh hưởng. Ở trên biên mục, y nguyên thượng trung hạ tam phẩm phân loại, cũng không có bất kỳ quy tắc gì đáng nói. Phân loại học là cơ sở của sinh vật học, giống như đại số học cơ sở, giống như tiểu học dạy chữ âm vân vậy. Đáng tiếc Hàn Cương không có bản lĩnh của Lâm Lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa ra nguyên tắc cơ bản, thuộc tính môn cương mục, phạm vi tri thức của hắn chỉ ở cấp cao nhất, xuống dưới nữa là một mảng trống rỗng, nội dung cụ thể phải để người ta đi lấp đầy. Hơn nữa dưới tình huống sinh vật học, khoáng vật học chưa xác lập, chỉ có thể gửi thân vào y học trước. Nhưng phân loại học có một đặc điểm, đó là sau khi học danh phải có tên của người đặt tên. Đặc điểm này Hàn Cương nhất định phải kế thừa. Dù để lấy danh nghĩa, dụ dỗ, luôn luôn là biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất. Chương 161. Chí hướng đến thành không thay đổi, 1. Chương 161. Chí hướng đến thành không thay đổi, 8. Triệu Tuân nghe Hàn Cương kể lại chuyện biên soạn dự điển, yên lặng không ngừng gật đầu. Hàn Cương rốt đặc cán mài với y thuật. Đây là cái nhìn được thế gian công nhận. Nhưng người quý có thể học, Hàn Cương 10 năm qua, không có thanh sắc, không có việc gì làm, lúc nhàn hạ chỉ lấy đọc sách làm tiêu khiển. Ngay cả hạ người tầm thường, có thể dốc lòng chuyên tâm 10 năm hướng học, cũng có thể có thành tựu, nói gì Hàn Cương. 10 năm công lao, Hàn Cương cũng đọc rất nhiều y thư, muốn nói cho người ta khám bệnh chữa bệnh, vậy vẫn là không được, nhưng ít nhất hắn đối với y dược của thời đại này, đã có hiểu biết tương đối sâu. Trong lúc nhất thời cũng nói rõ ràng, Triệu Tuân không có hứng thú với việc Hàn Cương biên soạn y điển ra sao, nhưng biên soạn ra tuyệt đối là một chuyện tốt. Hàn Cương tố không nói bừa, kinh nghiệm quá khứ khiến cho Triệu Tuân rất rõ ràng điểm này. Hàn Cương nếu phê bình thần nông bản thảo kinh có thể nắm chắc trong lòng, tự nhiên là có chỗ dựa. Lấy tài năng của hắn mà xem, hẳn là một bộ đại điển vượt qua tiền nhân. Có thể có một bộ thảo dược điển như vậy xuất hiện, chính là một minh chứng cho võ công Triệu Tuân văn chỉ hắn. Loại sách điển tịch biên soạn là thể hiện sự nghiệp văn chương một chiều. Thái Tông hoàng đế ở sau khi Cao Lam Hà binh bại, liền lệnh tể phụ đám người Lý Nghiên chủ trì biên tu Thái Bình Quảng Ký Thái Bình Ngự Lãm, từ đó để vãn hồi thanh danh mất đi. Trong đó Thái Bình Quảng Ký chỉ là đối với tiểu thuyết cùng truyền kỳ đời trước tiến hành thu thập biên soạn, nhưng lĩnh hàm vẫn là tể tướng chi tôn, được coi trọng có thể thấy được phần nào. Việc này chính là một hành động rất hoành tráng, Hàn Khanh còn phải dâng thư lên Trần Chi, chấm phải xem kỹ. Tuy rằng cũng muốn Hàn Cương ghi chép vào, nhưng lần này ngữ khí của Triệu Tuân phải trịnh trọng gấp 10 lần. Công lao của chủ biên điện tịch đủ để đưa một trọng thần vào trong hai phủ. Hàn Cương muốn xem đây là công, Triệu Trinh tự hỏi đã nhìn thấu tâm tư của Hàn Cương. Nhưng biên soạn một bộ đại điển, nghèo 10 năm công lao cũng là bình thường, không thành sách, không lập công, nếu có thể giống như Tư Trị Thông dám hao phí tinh lực dư thừa đối với Triệu Trinh mà nói cũng là chuyện tốt. Hàn Cương không người lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Rốt cuộc đã được như ý nguyện, Hàn Cương cũng buông xuống một cọc tâm sự. Hắn vững bước đi về phía mục tiêu, luôn có thể làm cho tâm tình người ta thoải mái. Học vấn đến từ hậu thế cũng không nhiều, Hàn Cương biết mình có thể làm rất có hạn. Dù sao hắn không có năng lực suy luận ra một số công thức trong vật lý và toán học, cũng không biết, chỉ có thể dùng một chút kiến thức thông thường để chắp vá ra một cái đại khái. Lực học, quang học, nguyên tố học trong hóa học, phân loại học trong sinh học là thiên nguyên thuật tương đương với đời sau. Trong triết học tự nhiên thì nó là một loại kiến thức thực tế. Tuy rằng đều là kiến thức lý luận hết sức thô thiển, nhưng Hàn Cương tin tưởng, chỉ cần qua một thời gian nữa, tất nhiên có thể thuận lợi mọc rễ nảy mầm, cuối cùng đạt được thành quả phong phú. Kính viễn vọng và kính hiển vi xuất hiện, chính là minh chứng tốt nhất. Triệu Tuân lại mỉm cười nói, dựa điển nếu thành, nhất định là một đại thịnh cử của bản triều. Lệnh nhạc gần đây lại trình chữ chiến tuyết, khảo định văn của tiên vương, muốn lấy một đạo đức. Ông con rể khanh gia, bất luận văn võ, đều là có công lớn với nước. Hàn Cương không ngờ bộ huấn luyện của Vương An Thạch đã được định sẵn thành sách, còn được đưa đến tay Triệu Trinh trước khi mình vào kinh thành. Tốc độ này thật sự khiến người ta giật mình. Vương An Thạch đang quạt gió thêm tuổi, lần này mới học được thanh thế lại tăng lên. Tác phẩm mới của gia nhạc từng được thần bàn bạc qua, thật sự là tác phẩm xuất sắc hiếm có, chỉ là cũng có một vài chỗ thần khó có thể đồng ý. Hàn Cương cũng không che giấu quan điểm của mình đối với Vương An Thạch tác. Thật sao? Triệu Tuân trầm thấp trả lời một tiếng, cũng không tỏ ý kiến, cũng không hỏi lại. Hàn Cương không đợi được hồi âm của Triệu Tuân, liếc lên trên một cái, Triệu Tuân hơi cau mày, dựa về phía sau, nhìn như có chút mệt mỏi, lại đang suy nghĩ cái gì đó. Thấy vậy Hàn Cương cũng không nhiều lời, ngược lại túi đầu cáo lui. Hiện tại còn không phải lúc. Triệu Cát cũng không giữ ý lại mà dặn dò Hàn Cương mau chóng đưa công việc có liên quan đến hậu sinh ti và giấy ghi chép biên soạn dược điển lên, còn sắp xếp một nội thị dẫn ý đến Thái Thường Tự. Đáng tiếc không phải đồng quán, sau này Hàn Cương nghe nói ý đi phương Nam đảm nhiệm cưỡi ngựa chịu đựng. Thiên gian định tương lai này vận khí thật sự không ra sao. Nếu có cơ hội, Hàn Cương vẫn nguyện ý giúp hắn, ít nhất đồng quán ở trong cung cũng không phải chuyện xấu. Từ Sùng Chính Điện đi ra, kế tiếp chính là đi Thái Thường Tự nhậm chức. Chờ đến khi tiếp nhận ấn của Thái Thường Tự, còn phải đi đến hậu sinh ti và Thái Y Y Cục, hai ngày này đều phải mau chóng tiếp nhận. Gió từ trong điện các thổi tới mang theo sự lạnh lẽo đặc biệt của cung thành, phản phất như là thân ở trong huyệt động. Nhưng vòng qua hành lang, ra khỏi Văn Đức Môn, ánh mặt trời trên đỉnh đầu lập tức lại rực rỡ hẳn lên. Vừa nghĩ tới mấy ngày kế tiếp còn phải đi qua đi lại dưới thời tiết như vậy, bước chân Hàn Cương cũng trở nên trầm trọng. Hiện giờ trong các trọng thần, số người thân kiêm nhiệm không ít, nhưng có rất ít người thoáng cái tiếp nhận mấy hạng phân công, đều là cách một đoạn thời gian mới có thể bị phái tới một việc. Hàn Cương lại lập tức tiếp ba môn, hơn nữa hắn lại dự định có hành động, tự nhiên là có việc. Nhưng bận rộn như vậy, hắn lại cam tâm tình nguyện. Chỉ là hôm nay đỉnh đối với một số vấn đề làm cho người ta cảnh giác. Ở trên triều, Triệu Trinh cũng không hỏi Hàn Cương tình hình Hà Đông, cùng với phương lược ứng đối người Liêu ở phía Tây Bắc. Đối với một kinh lược sứ vừa mới rời nhiệm ở Hà Đông, lại tích lũy được lượng lớn chiến công mà nói, tình huống như vậy cũng không bình thường. Hàn Cương rất xác định, đây nhất định không phải là Triệu Trinh đã quyết hỏi, mà là không muốn để cho mình tiếp tục duy trì lực ảnh hưởng đối với Hà Đông, Thiểm Tây, thậm chí có thành phần cảnh cáo. Dù sao cùng người Liêu đã định ra biên giới, cần phải biết tin tức gì, đều có thể từ chỗ các quan viên khác cưỡi ngựa thừa nhận được đáp lại. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị tốt chuyển đổi vai diễn, mấy việc lặt vặt nên làm, có thể làm gì, đều có kế hoạch, như vậy mới không mất mặt xấu hổ ở trên sùng chính điện. Có nội thị do thiên tử sai tới dẫn đầu, không cần đi chính sự đường một chuyến. Vòng qua chính sự đường và su mật viện, Thái Thường Tự đang ở trước mắt. Thái Thường Tự nằm ở góc tây nam hoàng thành, là một nha môn vô cùng quận cũ kỹ, so với Ti Nông Tự và Đô Thủy Giám cách đó không xa người vào người ra, trước cửa Thái Thường Tự chỉ có hai binh sĩ thủ vệ, ngồi dưới mái hiên chắn nạn. Trong thời gian nóng bức khó chịu này, Lô Eo đối với Thái Thường Tự mà nói, thoạt nhìn cũng không phải là một từ hình dung. Sát thư đảm nhiệm chức vụ phán Thái Thường Tự ở trên người, nội thị ở phía trước dẫn đường cho Hàn Cương cũng cung kính với phán Thái Thường Tự mới nhậm chức ở phía sau, còn chưa tới gần cửa chính đã bắt đầu cao giọng quát. Hai gã thủ vệ thấy mấy người Hàn Cương tới, chỉ lười biếng đứng lên. Nhưng khi bọn họ nghe được tiếng nội thị thét to, lập tức sợ tới mức mặt như màu đất, đứng thẳng tắp trước cửa. Hàn Cương cũng không để ý tới bọn họ, dừng chân ngay ngoài cửa lớn, ngửa đầu nhìn bảng hiệu Thái Thường Tự. Lại còn phát hiện một tổ chim én, thật sự là thái quá tới cực điểm. Thấy Hàn Cương ngẩng đầu chỉ lo bảng hiệu, hai gã binh sĩ chân tay luống cuống, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nội thị quát lớn, còn không thông báo bên trong chùa mở cửa chính đón Hàn Đoan Minh vào nha môn. Quay đầu lại, hắn lại than Hàn Cương, nha môn nhàn nhã đã quen rồi. Hai gã binh sĩ đầu tiên là hoang mang rối loạn muốn đi vào thông báo, nhưng vừa nhìn thấy đồng bạn cũng đi vào trong, lại đồng thời dừng chân lại. Lặp đi lặp lại mấy lần, mới một người đi vào thông báo, một người đi tới hướng Hàn Cương thỉnh tội. Hàn Cương lắc đầu, nhẹ giọng nói, đây là Thái Thường Tự trưởng quản lễ pháp a. Nếu như đi tới chính sự đường trước, chắc chắn sẽ không gặp phải tình huống lễ nghi không chu toàn như bây giờ, chính sự đường nhất định sẽ thông báo Thái Thường Tự trước. Nhưng nội thị sùng chính điện cũng sẽ không quản nhiều như vậy, chỉ để ý dẫn Hàn Cương tới. Dừng lại trước cửa một lát, chỉ nghe thấy bên trong có tiếng bước chân, sau đó cửa chính kéo kẹt mở ra, hơn 30 quan lại đi ra đón. Thái Thường Tự vốn có các quan viên gồm khanh, thiếu khanh, thừa, tiến sĩ, chủ bộ, hiệp luật lang, phục lễ lang, thái trúc, quản lý tất cả công việc có liên quan đến lễ nghi tế tự của triều đình. Nhưng hiện tại những chức quan này, tất cả đều biến thành cấp bậc quan lại, mà không phải là phân công chức vụ thực. Thật ra chỉ có 7-8 quan viên thực chức thuộc về Thái Thường Tự. Hàn Cương nhìn thấy trong số hơn 30 người, mấy người đứng đầu đều mặc quan phục, biết quan viên dưới tay hắn gần như đã đến đông đủ. Chỉ là một đám quan lại từ trong Thái Thường Tự ra đón, quần áo keo kiệt, thoạt nhìn chính là một đám nhà nghèo. Bình thường mà nói, triều đình không phát thành ý liễu, chỉ tuyên lụa, quan phục nhất định phải tự mình đi tìm may đo người làm. Cho nên quan viên có tiền, quan phục trên người luôn là mới tinh, mà thân gia thiếu thốn, quần áo thì là ảm đạm phai màu, kỹ thuật nhuộm màu thời đại này không tính, chỉ có quần áo mới có thể sáng rõ, một khi giặt qua, nhất thời sẽ phai màu, giặt càng nhiều, phai màu sẽ càng lợi hại, nhìn từ trên quần áo, Thái Thường Tự vô luận quan lại đều là nghèo có thể. Chỉ có một người ăn mặc cũng không tệ lắm, quần áo ngăn nắp, khác hẳn với những người khác. Đứng ở cuối hàng quan chức, thoạt nhìn đã là tuổi tác không chê vào đâu được, tướng mạo lại anh tuấn, chỉ là không có râu ria thì lại khiến Hàn Cương rất bực. Sau 30 tuổi, hắn không nhìn thấy quan viên không râu, Hàn Cương hắn vì hình tượng ổn trọng hơn một chút cũng không ngoại lệ. Nhưng khi đám người Hàn Cương tiến lên thông báo chào hỏi, Hàn Cương liền bình thường trở lại. Chính là giáo phường sứ Đinh Thiên Hiện. Thân là giáo phường sứ, tự nhiên có thể được không ít cung phụng. Quản giáo phường vài chục năm, nếu không có chút tài sản thì thật là buồn cười. Tên tuổi Đinh Thiên Hiện tại không nhỏ, Hàn Cương cũng đã nghe qua. Thanh danh của hắn cũng có liên quan đến việc công khai châm chọc Tân Pháp. Thế gian từng có cách nói, quan đài không bằng linh quan, đó là chỉ các đài gián quan lúc đó còn không bằng Đinh Thiên Hiện tại có gan công kích Tân Pháp. Vương An Thạch thậm chí còn tức giận bốc lửa, muốn trị tội hắn, nhưng đã được Triệu Trinh bảo vệ. Hàn Cương quan sát một lượt, Đinh Thiên Hiện, đó chính là đình sứ trong truyền thuyết. Lúc này Đinh Thiên Hiện tại dường như không còn hoạt động như lúc mới bắt đầu biến pháp, hắn ta bình tĩnh hành lễ với Hàn Cương, tiện danh có nhục Đoan Minh thanh nghe. Một linh quan đương nhiên không thể so sánh với trọng thần cấp một của điện các học sĩ, nhưng xưa nay linh nhân luôn có lệ trào phung gián thiên tử, Đinh Thiên Hiện lao thành như vậy cũng thật khiến Hàn Cương bất ngờ. Chương 162, chí hướng đến thành không thay đổi, 2. Chương 162, chí hướng đến thành không thay đổi, 9. Nhưng mà một đám quan lại nghèo của Thái Thường Tự cũng được, càng hơn cả quan đài Đinh Thiên Hiện cũng được, Hàn Cương cũng không có hứng thú dây dưa với bọn họ. Lúc Đinh Thiên Hiện tùy ý nói bừa, là lúc mới bắt đầu biến pháp, đến Tô Thức cũng bị bắt vào thai ngục, cho nên hắn cũng không dám nói lung tung cái gì nữa. Sau khi được nên đón vào nha trung chính sảnh, theo quy củ điểm danh nhận người, nói vài câu khách sáo, liền để cho quan viên phía dưới tự mình giải tán. Nếu là ở địa phương, chính đảm nhiệm chủ quan nhậm chức, còn phải có một bữa tiệc đón gió ở chính đường của nha môn, nhưng ở trong nha môn trong kinh, hơn nữa là ở trong hoàng thành, liền không có quy củ bực này đương nhiên, tiệc đón gió bình thường cũng có, chỉ là phải ở trong tiểu lâu bên ngoài, cũng không thể dùng tiền công sứ. Khi mấy tên quan viên thuộc hạ lên tiếng mời, Hàn Cương trực tiếp từ chối, lúc này liền thấy phía dưới có mấy người rõ ràng thở phào một hơi. Ngoại trừ chút đồng lộc số lượng đáng thương này, ngoại trừ cũng chỉ có dựa vào chư đàn sát tắc, chư miếu võ thành quản lý. Một đám đàn miếu, cũng không phải chủ miếu, tế phẩm vốn ít, lại còn có người của ba ban viện cùng nhau đến chia tiền, lai lịch câu tục ngữ này của lớp 3, ở trong đó chia lại tới tay, mỗi người cũng chỉ là một chút mà thôi. Tuy có giáo phường ti béo bở phong phú, nhưng cũng chỉ có thể nhìn, không dính tay vào. Chỉ cần thân thích hơi nhiều, bình thường trong nhà đều ăn không đủ no, nào có tiền không dùng để đón gió tẩy trần cho cấp trên. Giáo phường ti mặc dù ở dưới Thái Thường Tự quản hạt, nhưng người trong giáo phường cùng sĩ lâm cùng quan lại lui tới mất thiết, Thái Thường Tự đối với nó cũng không có bao nhiêu lực khống chế, quyền quản hạt nhạc tịch đều ở trong phủ khai phong, Chu Nam năm đó thoát tịch, trạng thái cũng là hướng phủ khai phong mà không phải Thái Thường Tự đưa. Hàn Cương không có ý định thay đổi hiện trạng này, thậm chí có thể nói, hắn không muốn cùng giáo phường có liên quan gì, thậm chí toàn bộ Thái Thường Tự. Mới vừa rồi ở trên triều đình, Hàn Cương hiểu được một chút ý nghĩ của Triệu Tuần, hơn nữa kế hoạch của hắn cũng là ở Hậu Sinh Ti cùng Thái Y Liệp Cục, không cần thiết đem tinh lực đặt ở Thái Thường Tự này. Hậu Sinh Ti hiện tại thuộc quyền quản lý của Trung Thư Môn, chờ sau khi tiếp nhận, tránh không được phải giao tiếp với các tể phụ của chính sự đường. Mà Thái Y Liệp Cục nguyên thuộc về Thái Thường Tự, mấy năm trước mới tách ra, lấy chọn y quan và giáo dưỡng học sinh làm chủ, lại có chọn thầy thuốc ở kinh thành khám bệnh cho các quân và quốc tử giám, võ học cũng không phải toàn bộ chỉ phục vụ cho hoàng thân quốc thích và quan lại. Đây chính là nguyên nhân vì sao Hàn Cương có thể hướng Triệu Cát yêu cầu thiết lập bệnh viện. Ngoài ra còn có công tác phụng chỉ đến khu vực thiên thai chữa bệnh đưa thuốc, chỉ là hiện tại đã đưa vào Hậu Sinh Ti. Suy nghĩ một chút, hiện giờ ở trên quan chế thật đúng là có hỗn loạn. Triệu Tuân đã để hắn chủ quản Hậu Sinh Ti cùng Thái Y Y Cục, vừa vận thuận tiện đem hai nha môn kết hợp lại. Chế độ viện điều dưỡng đã xác lập nhiều năm, lấy trong quân làm đa số. Nhưng số lượng y sư ngồi quán vẫn thưa thớt như cũ, tình huống trong kinh thành còn dễ nói, có Thái Y Cục sinh ra để bổ khuyết chỗ trống, mà đường bên ngoài thì không có vận khí tốt như vậy. Muốn thay đổi tất cả cái này, Hậu Sinh Ti cùng Thái Y Y Cục phải tạo ra tác dụng lớn hơn nữa. Ngoài ra chính lệnh y dược quy về Hàn Lâm Y Viện, điều này khiến Hàn Cương thiếu một mảnh ghép rất quan trọng về quyền quản lý y dược. Tuy nhiên với thanh danh của Hàn Cương, muốn tranh đoạt quyền quản lý này cũng không phải việc khó gì. Tất cả chúng thuộc hạ của Thái Thường Tự đều tàn đi, Hàn Cương ngẩng đầu nhìn cột nhà nhiều năm chưa tu sửa, sơn đỏ loang lổ, thậm chí có thể nhìn thấy đáy màu sắc của nước mục nát và biến thành màu đen bên trong, quả nhiên là lụi bại đến mức khiến người ta thở dài, đây chính là Thái Thường Tự đứng đầu cựu tự đó. Nhưng trong lòng Hàn Cương cũng chỉ có cảm thán mà thôi, sau khi trở về phải viết giấy, ngày mai còn phải đi Hậu Sinh Ti, qua một ngày nữa là Thái Y Liệp Cục, lần này có thể bận rộn, nào có thời gian rảnh rỗi quản chuyện sơn nhà ở Thái Thường Tự. Hàn Cương đến kinh thành, ở kinh thành vốn là một chuyện thu hút sự chú ý của mọi người. Trước kia, mỗi khi Hàn Cương Lý Tân hoặc đến kinh kha, luôn có không ít kinh động đến kinh thành, thậm chí chấn động thiên hạ. Phi thuyền, bản giáp, đầu mùa, đều như thế, khiến cho người trong kinh thành đều rất chờ mong Hàn Cương lần này có thể có động tác mới. Hôm nay Hàn Cương nhập hội, các nha môn trong hoàng thành đều dựng lỗ tai lên, muốn biết Hàn Cương rốt cuộc nói những gì trước mặt thiên tử. Đợi đến khi Hàn Cương muốn biên soạn dự điện, đối với tin tức từ y quán của dân chúng toàn thành truyền ra, tất cả đều xôn xao. Sử quán bên này còn có người đánh cược. Hoàng hôn sau khi thả nha hồi ra, Thái Biện còn nói với Thái Kinh chuyện hôm nay, Vương Chính Trọng Vương Tồn nói là phương pháp miễn dịch hoặc là y thư mới, Tăng Củng Tử Cố thì nói hơn phân nửa là trọng định lễ điện triều đình. Hai bên đều lau một bên, nhưng cũng không thể xem như đoán chúng. Hẳn là nhà cái ăn sạch. Thái Kinh hỏi Đường Đệ, lần này có nhà cái không? Thái Biện lắc đầu, trở về lều công, sau này trong quán đặt rượu, từ đây trả tiền. Nguyên Độ ngươi thì sao? Thái Biện cười khổ một cái, thở dài, tiểu đệ đặt nửa quan ở bên Vương Chính Trọng, cũng cùng nhau về công. Ca ca ngươi nơi này không có người đánh cược sao? Trên ngự sử đài chịu thiệt không chỉ một lần, đối với cái tên này có kiêng kỵ, không có động tĩnh gì. Khoe miệng Thái Kinh nết lên một chút, cũng không biết đang cười nhạo ai, nhưng nói ra, trong đài thật ra cũng có sai người đi tìm hiểu tin tức, nếu Hàn Cương thật sự hiến miễn dịch pháp mới, bất luận là bệnh gì, không ai sẽ nhớ tới ác cũ, dứt khoát từ chối ở ngoài cửa. Thái Kinh đã từ trong Hậu Sinh Ti điều nhiệm, sau khi đi Liêu Quốc một lần, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền tiến vào ngự sử đài, làm giám sát ngự sử. Kinh nghiệm nhậm chức ở Trung Thư Môn, cùng với công lao đi sứ Liêu Quốc ở Hậu Sinh Ti, để cho Thái Kinh trở thành tân quý có chút danh tiếng trong quan trường kinh thành hiện giờ. Thái Biện khẽ nhấp một ngụm canh bách hợp trong chén, bởi vì đã từng được gớp lạnh nên vị rất mát mẻ. Mùa đông ban than, mùa hạ ban băng. Đây là phúc lợi mà các quan viên đại tống ở kinh thành có thể hưởng được. Nhưng phúc lợi như vậy, quan phẩm càng thấp, đương nhiên hưởng thụ càng ít. Thái Biện bây giờ chỉ là một người được khảo sát trong sử quán, cách chức quán ba quán chính thức còn kém một chút, đồng thời chức vụ ở quốc tử giám cũng không cao, chỉ là một quan viên kinh thành vừa mới chuyển quan mà thôi. May mắn y ở chung một nhà với Thái Kinh, ngược lại có thể hưởng thụ đãi ngộ của quan trong triều. Đáng tiếc ca ca đã không ở trong Hậu Sinh Ti, nếu không biên soạn dự điện, cũng không thiếu ca ca. Bởi vì người thành sự, dù có công, trong mắt thế nhân cũng đều là của Hàn Cương. Há lại là thứ ngu huynh muốn. Thái Kinh lắc đầu cười. Hắn ở trong Hậu Sinh Ti lấy được công lao, có nhiều người nói là chiếm tiện nghi của Hàn Cương. Tuy rằng Thái Kinh cũng không để ý điểm này, chỉ cần có thể thăng quan, còn sợ người khác nghị luận. Cười mắng hắn, quan tốt ta tự giải quyết. Lời nói của Đặng Quán đã tiến vào trong lòng Thái Kinh. Nhưng bàn về quan tốt, Hậu Sinh Ti làm sao so được với ngự sử đài. Nói đến chức vụ thanh yếu, đây chính là lấy gián quan cầm đầu. Nhưng Hàn Cương cũng là một người thông minh. Thái Kinh lại nói, đợi ngày biên soạn dự điển, hơn phân nửa chính là lúc hắn gia nhập hai phủ. Hiện tại thiên tử vẫn luôn đè ép, không cho hắn gia nhập hai phủ, còn không phải là bởi vì hắn không đủ niên tư sao? Thái Bình Ngự Lãm hai phủ 3 năm, công phu võ kinh tổng yếu thì là 5 năm, tư trị thông giám đến nay chưa thành, đã 12 năm. Hàn Cương muốn biên soạn dự điển, là phức tạp hay đơn giản còn không rõ, chính là hắn nói liệt cương mục, còn không biết là dạng gì. Hôm nay ngay cả bản thảo cũng bị biếm, nếu là dược điển có hồ kém, cũng không thể thiếu mất mặt xấu hổ. Nói vậy Hàn Cương sẽ điêu khắc tỉ mỉ, kể từ đó, nói không chừng 10 năm cũng khó thấy công. Chờ xem là được. Qua mấy ngày nữa hắn nhất định phải ghi chép, đến lúc đó chẳng phải rõ ràng. Thái Kinh không có hứng thú đi đoán, nói, ngày mai Ngu huynh ở trong Miên Hành lâu mua rượu, Nguyên Độ ngươi có tới không? Thái Biện lắc đầu, có ca ca ra mặt là đủ rồi. Tỳ vị của hắn luôn yếu, sau khi uống rượu trở về không thể thiếu phải nôn mửa tiêu chảy, thậm chí bệnh mấy ngày, nếu học Thái Kinh ngày ngày uống tiệc, vậy thật đúng là muốn mạng người. Nhưng kỳ quái là, hắn ở nhà ăn chút đồ ăn lạnh, ngược lại là một chút cũng không có việc gì. Nhưng Thái Kinh có phong cách làm việc hiếu khách như vậy, làm cho Thái Biện có chút bận tâm, ca ca, hiện tại ngươi đã là người trong ổ này. Mở tiệc chiêu đãi quan lại sợ sẽ khiến người ta nghị luận. Không sao. Thái Kinh cười ha ha, chưa nói làm quan đài, nên cắt đứt giao lộ với thân bằng hảo hữu, nhân tình lui tới, sao có thể thiếu được. Thấy Thái Biện còn muốn quên, Thái Kinh lại đổi đề tài, nói đến chuyện trước khi đến, giới phủ tướng công tiến chữ, dòng chống khua chiêng vì tân học. Ngô huynh vốn tưởng rằng Hàn Cương Vi khí học được cách đối chọi gay gắt, lại không nghĩ rằng sau khi vào triều liền biến thành dược điện và y quán. Thoạt nhìn hắn vẫn không dám cứng rắn chống đỡ với nhạc phụ của hắn. Ngai tự nói rằng chính là tâm huyết nhiều năm của giới phủ tướng công, Hàn Cương muốn tranh giành cũng phải mất vài năm để viết văn, không phải cứ há mồm là có thể bác bỏ được. Thái Biện là đệ tử của Vương An Thạch, đã từng đến Giang Ninh học hỏi Vương An Thạch, nếu không cũng sẽ không bị lưu lại trong quốc tử giám nhậm chức. Y lìa điện của y đã được sửa lại, đại khái là dự định tránh thực hư. Thi phú thì không cần phải nói, chỉ bàn về kinh nghĩa, Hàn Cương cũng không phải là đối thủ của giới phủ tướng công, nhiều nhất cũng chỉ là đánh lôi đài với hai người Lạc Dương. Sở học của Hàn Cương, thiên về thiên nhiên. Giải thích đối với kinh nghĩa, tự nhiên là kém giới phủ tướng công một bậc. Chỉ là trong nha nội kinh thành hiện nay lưu hành tính hiển vi cùng tính thiên lý, mấy ngày trước đi khách sạn Trương gia bên bờ biển thủy, còn nghe Lữ Hối thúc Lữ công chứ 13 nha nội ở sương phòng cách vách cao hứng bàn luận, nói hắn dùng tính thiên lý kính xem sao đất, phát hiện sao thổ là dẹp, như là bên cạnh có thêm một vòng vành nón, cười nhạo người ta một trận. Là một người có đôi mắt không tốt. Thái Biện nở nụ cười, nói, nhưng mà tiểu đệ nghe nói, cầm thiên lý kính từ 13 gian lầu đi vào trong ngõ điểm thủy nhìn trộm càng nhiều hơn. Thái Kinh nghe vậy ánh mắt liền thay đổi, là nhà nào đang làm như vậy? Thái Biện cảm thấy giọng điệu Thái Kinh khác thường, nhìn y một cái, lập tức hiểu rõ, ca ca muốn chuẩn bị lên sổ sao. Thái Kinh gật đầu. Người đầu tiên vào ô đài, người đầu tiên thật sự rất hao tổn tâm trí, tất nhiên là phải tìm đối tượng thích hợp, tốt nhất là khởi đầu tốt. Nhưng Thái Kinh cũng biết, quan viên vừa mới nhậm chức tốt nhất không thể buộc tội, nhất là người thiên tử tự mình bổ nhiệm, đó là không qua được với mình. Nhưng nếu làm tốt, trong vòng 5-6 năm, tấn thân thị chế cũng không phải việc khó. Tiếp đó lại lạnh lùng cười một tiếng, cũng phải xem có đủ tư cách hay không. Chương 163. Chí hướng đến thành không thay đổi, 3. Chương 163. Chí hướng đến thành không thay đổi, cấp 10. Dùng thời gian một buổi tối, Hàn Cương đem bản nháp đã viết sửa chữa một phen, lấy hình thức ghi chép trình lên Triệu Tuân, viết thành sách tu sửa dược điển, cũng lấy danh nghĩa hậu sinh ti thiết lập y quán, trị liệu ở kinh quân dân hai sự tình đối với lời xin của Hàn Cương, Triệu Tuân bên kia không cần phải nói, ngựa bút vung lên, liền phê duyệt cho chính sự đường. Mà chính sự đường cũng không có trì hoãn nửa điểm, vô cùng thuận lợi để cho Hàn Cương lấy được chữ ký của mấy vị tể phụ. Hơn nữa Triệu Tuân còn đặc biệt trách phạt các y quan của Hàn Lâm viện, để cho bọn họ nghe theo sự điều khiển của Thái y cục và hậu sinh ti. Chỉ là với danh vọng của Hàn Cương hiện giờ trong giới y học, trên cơ bản mỗi một ngự y đều không có can đảm chống đỡ với sự phân phó của hắn. Tiên đất ở trong Hàn Lâm y quan xem như rất nổi tiếng, là danh y nổi danh thiên hạ, một bộ tiểu nhi dược chứng trực quyết, chính là khuê hiện giờ nhi khoa trận trị liệu. Vấn đề sức khỏe của Lục hoàng tử đều là do hắn thường ngày đến trông nom. Nhưng Hàn Cương nói là muốn ở trong y quán thiết lập chuyên khoa nhi khoa để chẩn bệnh, để hắn chọn môn hạ đệ tử tham dự, đồng thời còn để cho hắn sau khi thành lập y quán, cách mỗi 10 ngày liền rút ra một ngày đến tham dự công tác y quán. Đối với chuyện này Tiên đất cũng không nói hai lời liền đáp ứng. Hơn nữa còn cùng tính đưa thiếp mời Hàn Cương tiếp kiến. Không nói đến y quán không thể thiếu một chuyên gia khoa nhi như hắn, cho dù là con gái nhà mình ngày sau nếu như bị bệnh, cũng phải dựa vào hắn đến chẩn trị, không có đạo lý chậm đãi, Hàn Cương rất nhanh liền ra mặt tiếp kiến hắn. Bình thường mà nói, có thể học ít đều không thể thiếu được việc đọc thi thư. Không vì lương tướng liền là lương y thuyết pháp, cũng làm cho rất nhiều người đọc sách ở trên nho học không cách nào thành tựu, chuyển đầu y thuật thiên địa. Cái tên Tiền đất này tuy rằng cùng một đám dân chúng bình dân không có tên chỉ có xếp hạng giống nhau, nhưng xuất hiện ở trước mặt Hàn Cương vị này trên dưới 50 khoa nhi quyền uy, hoàn toàn chính là một nho giả ôn tồn lễ độ. Tiên đất là y quan Hàn Lâm, đồng thời cũng có một việc phải làm ở cục thái y là thuộc hạ đến bái kiến Hàn Cương, biểu hiện của hắn so với đám quan liêu không lưng ốn gối càng làm cho Hàn Cương thưởng thức. Cục thái y có nhiệm vụ dạy học, dưới chia làm chính khoa, tương đương với khoa nội khoa, khoa nhi tiểu phương mạch khoa, ngoại khoa xương tấy kiêm tổn thương khoa, chuyên trị phong thận, ngay cả khoa phụ khoa cũng bao gồm khoa sản bên trong, xem tên thì biết ngay thủ đoạn trị liệu và phạm vi cổ học khoa, khoa mắt, khoa châm cứu, cuối cùng còn có khoa sử dụng trúc do thuật, gần như là khoa kim cương vu thuật và khoa sách, đây là chuyên khoa dùng phù thủy để trị liệu bệnh nhân, tuy rằng Hàn Cương đối với khoa này chỉ cười nhạt, nhưng có chút bệnh, ví dụ như tâm bệnh, dùng phù thủy thường thường so với châm cứu dược thạch càng có tác dụng hơn. Ngay năm ngoái, triều đình còn chuẩn bị thành lập khoa thứ 10 miễn dịch, nhưng cho lúc đó An Thạng đã nhận chức hậu sinh ti. Theo y thấy, miễn dịch học là cấm của hậu sinh ti, làm sao có thể để thái y cục nhúng tay vào? Việc này liền không giải quyết được gì, nhưng Hàn Cương chuẩn bị thành lập khoa này trong thái y cục. Mỗi một khoa thái y trong cựu khoa đều có một giáo thụ, phía dưới dạy một ban đệ tử. Tiên đất chính là giáo thụ tiểu phương mạch khoa. Giáo thụ xương tấy kiêm tổn thương khoa học là lôi giảng quen biết cũ của Hàn Cương hắn ở trong quân Tây Bắc nhiều năm, gần đây mới điều trở về. Trên cơ bản, cục thái y là một cơ quan y học tổng hợp đem giáo dục và nghiên cứu hòa hợp với y học. Theo chế độ mà nói, đã có hình thức ban đầu của y học viện và bệnh viện phụ thuộc đời sau. Hiện giờ Hàn Cương muốn làm, chẳng qua là để quy mô lớn hơn, càng gần với đời sau hơn mà thôi. Để cho dân chúng bình thường cũng có thể hưởng thụ được y thuật mà hoàng thân quý thích mới có được, đồng thời cũng tăng thêm trình độ y thuật cho các học sinh của họ đối với suy nghĩ của Hàn Cương, Tiên đất không hề lúng túng, hơn nữa còn vô cùng hoan nghênh, lúc Tiên đất còn ở Vũ Châu, Hàn môn của quan lại không phân cao thấp, đều trị liệu như một. Nhưng từ khi vào kinh thành, tỷ lệ khám bệnh là con cháu công hầu, không thấy nhà nghèo. Ở nông thôn, chữa trị phần lớn là bệnh nan y tạp chứng, nhưng đến kinh thành thì đều là đau đầu nhức óc. Sinh viên cục thái y càng là lịch lãm rèn luyện không đủ, học y nhiều năm, lại không phân biệt mạch tượng. Hàn Cương rất tán thưởng đối với điều này, bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, biện minh chi, chất hành chi. Học vấn thiên hạ đều là như thế, y thuật sao có thể ngoại lệ? Chỉ đọc sách không thể gọi là bác học y không luyện nhiều một chút, làm sao có thể xuất sư? Từ khi tiền đất bắt đầu, Hàn Cương đã gặp qua mấy vị y quan Hàn Lâm có chức vị giáo sư trong Thái Y cục, hướng bọn họ giao phó tư tưởng của mình. Cũng căn cứ ý kiến của mấy vị chuyên gia, tiến hành tu bổ tư tưởng ban đầu. Chế độ y quán, trải qua nhiều ngày Hàn Cương và các y quan trao đổi đã xác định không sai biệt lắm, mà cùng lúc đó, vị trí cùng phương tiện y quán, Hàn Cương cũng đều nhất an bài thỏa đáng. Hắn cùng Khai Phong phủ cùng Xu Mật viện hai nhà thương nghị qua, chính là đem bốn tòa viện điều dưỡng vốn có trong kinh thành tiến hành cải biến xây dựng mở rộng, bởi vậy thiết lập y quán hướng về phía tất cả dân chúng kinh thành. Việc xây dựng khung không đại khái còn lại đương nhiên không cần Hàn Cương làm. Nô Diễn trong Hậu Sinh Ti là lão bằng hữu của Hàn Cương, cũng là ân nhân của Hàn Cương. Lúc sáng lập Hậu Sinh Ti, được Hàn Cương đề cử cho Vương Tiễn làm phán quan trong thi, xem như lão nhân trong thi. Hai năm qua, quan chức của hắn không thay đổi, so ra kém xa Thái Kinh lúc trước làm phán quan ở trên quan trường thông thuận. Bất quá cũng làm cho hắn có thể thuận lợi cắm rễ ở trong Hậu Sinh Ti. Hàn Cương muốn lấy Hậu Sinh Ti cùng Thái Y cục chủ đạo thành lập y quán, tự nhiên chọn Ngô Diễn làm trợ thủ. Ngô Diễn là lão nhân trốn quan trường, vấn đề đầu tiên hỏi Hàn Cương chính là tiền. Xin hỏi Ngọc Côn, y quán này là do triều đình cấp tiền, hay là cần nhờ tiền khám bệnh để duy trì? Đồng lộc của các thầy thuốc cùng bác sĩ tính như thế nào? Đương nhiên là phải dựa vào tiền khám bệnh và tiền thuốc để duy trì. Về đồng lộc, trên danh nghĩa ở trong Thái Y cục vốn đã có, không cần trả tiền khác. Nhưng ra ngoài khám bệnh một lần, phải tính đầu người, tiền trợ cấp khác. Ngô Diễn lại hỏi, giáo sư, y sư, cùng Thái Y cục sinh. Tiền khám bệnh có phải hay không hẳn là không giống nhau? Tất nhiên là đương nhiên. Hàn Cương rất rõ ràng, chỉ dựa vào thiện tâm, bất cứ sự nghiệp nào cũng không có khả năng lâu dài. Thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ, an táng người quá bừa, an táng người vô danh, từ trên pháp độ mà nói, quan phủ đều có trách nhiệm. Nhưng loại chế độ phúc lợi chính phủ chỉ để ý đến tiền này, sớm đã là danh tồn thực vong. Tiền lương triều đình phân phối vốn đã ít, cộng thêm đám tham quan ô lại, nào còn có hiệu quả thực tế. Thật muốn nói đến, chùa chiền đều làm tốt hơn so với quan phủ. Triều đình từng có quy định, mỗi ngày mùa hè huyện, mỗi tháng đều có 200 quan tiền thuốc, dùng để phát thuốc tránh nóng cho dân chúng. Nhưng trừ một bộ phận quan viên rất ít còn có thể nhớ rõ chuyện này, tuyệt đại đa số không phải là không có phân phối, chính là sau khi phân phối cho người ta tham đi. Bách tính nở chạch không phải không tốt, nhưng hữu danh vô thực, triều đình tổn thất tiền lương, bách tính không chiếm được lợi ích thực tế, nhiều nhất 1-2 năm sẽ chỉ còn trên danh nghĩa, không có chút ý nghĩa nào. Hàn Cương là người theo chủ nghĩa hiện thực, sẽ không vừa nghe đến phúc lợi liền thay nhau nổi lên, nếu muốn thiện chính có thể để cho triều đình duy trì tiếp, mà không bị ngày sau đủ loại lấy cớ xóa bỏ. Nhất định phải có năng lực lợi nhuận trên trình độ nhất định, ít nhất phải có thể làm được sẽ không lỗ vốn. Nô Diễn là quan liêu lâu năm, lan lộn nhiều năm ở quan trường trung hạ tầng, thiện chính triều đình đến phía dưới, hơn phân nửa sẽ trở thành thủ đoạn ngư ông đắc lợi của quan lại địa phương, điểm này nào có không rõ ràng. Cho nên trực tiếp đặt câu hỏi. Có được câu trả lời của Hàn Cương, trong lòng Nô Diễn đã có cơ sở. Nhưng Hàn Cương vẫn nhắc nhở hắn, nếu như bệnh cấp bách, vẫn có thể cứu người trước, thu tiền phải để ở phía sau để Ngô Diễn chủ quản xây dựng y quán, mà các bác sĩ cũng đều an bài xong nhân tuyển, đợi đến khi viện điều dưỡng xung quanh cải biến xong, là có thể chính thức tiếp đai dân chúng kinh thành đem chuyện y quán ném cho Ngô Diễn, còn lại chính là biên soạn y điển. Nói đến y học, Đại Tông từ khi lập quốc tới nay đã thập phần coi trọng. Cái khác không nói, Thái Tông hoàng đế chính là thích nhất dùng độc dược, trong ngự dược viện không biết giấu bao nhiêu phương thuốc độc. Độc và dược từ trước đến nay không phân nhà, y dược này bắt đầu từ Thái Tông hoàng đế, cũng vẫn coi trọng có thừa, sĩ đại phu ít có người không nghiên cứu y thuật. Thời điểm Nhân Tông, triều đình càng thành lập cục y học của trường, đem các loại sách y lưu truyền lại cổ đại, từng cái thêm vào hiệu trưởng, chỉnh sửa, xuất bản. Y dược gia quan trọng nhất là mấy bộ y kinh Hoàng đế Nội Kinh, Nam Kinh, Thần Nông Bản Thảo Kinh chỉnh lý và khảo sách, đều là công lao của cục sách y học. Như Thương Hàn Luận, Kim Ngạn Lược, Mạch Kinh, Chư Bệnh Nguyên Hầu Luận, Thiên Kim Yếu Phương, Thiên Kim Dược Phương, Ngoại Thai Bí Yếu, một đám sách y thư cục của trường học cũng đều nhất biên tu. Bất quá giáo chính y thư cục là một cơ cấu tạm thời, muốn tu sách thì nhét người vào bên trong, không tu sách thì xóa bỏ. Hai năm trước sau khi đem Thiên Kim Yếu Phương pháp của Tôn Tư Mặc cùng Thiên Kim Dược Phương đính xong, liền không có động tĩnh. Lại nói tiếp, mấy năm trước Hàn Cương vì viện điều dưỡng mà thanh danh vang dội, cũng có đề án để hắn tham gia chỉnh sửa y thư của Tôn Tư Mặc. Dù sao đồn đại nói hắn là đệ tử tư thục của Tôn Tư Mặc, nhưng Hàn Cương trên cơ bản đều đảm nhiệm chức vụ thực tế bên ngoài, không có khả năng về kinh nhậm chức biên thư, đề nghị này cũng không giải quyết được gì. Hiện nay Triệu Tuân đã giao việc biên soạn dược điện cho Hàn Cương, đương nhiên Hàn Cương là chủ biên, mà trợ thủ phụ tá thì phải tìm từ trong đám người cũ của cục y học. Lâm Ước, Cao Bảo Hành đều là quan viên từng làm việc trong cục y thư của trường, tuy không phải bác sĩ nhưng đều tinh thông y thuật, đối với y thư cũng biết rất sâu. Hàn Cương là người đầu tiên chọn hai người làm trợ thủ của mình, nhưng còn có một người là Hàn Cương muốn, nhưng có chút khó xử. Kỳ thực nếu không phải danh vị của Tô Tử Dung đã cao, hắn thật ra là thích hợp nhất. Hàn Cương uống rượu với Trương Hàm còn nhắc tới việc này, mấy năm trước hắn ở cục y học chính thức tham dự chỉnh sửa Thần Nông Thảo Kinh, lại biên soạn bản thảo đồ kinh, nói đến y dược, Hàn Cương nghẹn họng không nói ra được. Hàn Cương rất muốn mượn tài cán của Tô Tụng trên y dược, nhưng địa vị của Tô Tụng không thấp, tư lịch lại già, trên quan giai không kém Hàn Cương bao nhiêu. Điều y làm trợ thủ biên soạn dược điển chính là Hà Mình, triều đình bên kia cũng rất khó thông qua đề danh này. Huống chi Hàn Cương mở miệng phê bình bản thảo đối với Tô Tụng cũng có chút ngượng ngùng. Trương Hàm lại cảm thấy Hàn Cương lo lắng quá nhiều, chỉ cần Tô Tử Dung nguyện ý, triều đình há lại ngăn cản. Ngọc Côn, ngươi sao không viết thư hỏi Tô Tử Dung một câu, tin tưởng hắn cũng nguyện ý hồi kinh. Chương 164. Từ trước đến nay vấn đạo Miểu Đa Kỳ. Chương 164. Từ trước đến nay vấn đạo Miểu Đa Kỳ. Một. Hoa Tuyển xây dựng thời đường, theo Tô Tụng còn kém xa Châu Nha rộng rãi. Nhưng trước mắt Châu Nha đang trình tu, cũng chỉ có thể tạm thời ở chỗ này dàn xếp lại. Chính đường cung phụng hoa đã không thể xâm chiếm, một đại gia đình Tô gia trăm nhân khẩu, tất cả đều chen chúc ở xương phòng cho đám người 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 coi miếu ở không gian chật hẹp co quắp, khiến cho trên dưới Tô gia đều nhớ nhung sự rộng rãi của châu nhà. Tháng trước một trận mưa đá trăm năm khó gặp, hủy hoại hơn ngàn gian phòng ốc trong thành Biện Châu, dân chúng trong thành bởi vậy táng thân nhiều vô số kể, người bị thương càng nhiều vô số kể. Châu nha Biện Châu cũng bị tổn hại nghiêm trọng trong trận mưa đá này. Từ cửa đến hậu viện, hầu như mỗi một gian nhà lầu đều bị nện ra một thậm chí mấy lỗ thủng, mái ngói trên phòng cơ hồ đều tổn hại hầu như không còn. Ngay cả đại đường kiên cố nhất cũng không ngoại lệ. Tô Tụng đương nhiệm chi châu Biện Châu dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể từ trong châu nha chuyển ra, điều công tượng tới sửa chữa châu nha Biện Châu. Mà trong mưa đá, kiến trúc phụ cận châu nha cũng bị tổn hại nghiêm trọng, trong lúc nhất thời cũng chỉ đành phải ở nhờ thành đông còn có thể coi là hoàn hảo trong hoa tuyển. Trước mắt mưa đá tai họa đã qua một tháng, dân chúng gặp tai họa đã an trí không sai biệt lắm, nhưng thời gian châu nha tu sửa hoàn công vẫn xa xa không hẹn. Không chỉ có hơn phân nửa mái nhà đều phải thay thế, đại đa số kết cấu mái nhà tổn thương cũng không nhẹ, nơi phải thay là quá nhiều, không có 3 tháng trở lên, căn bản không hoàn thành được. Mà vấn đề lớn hơn là trong thành Biện Châu khắp nơi đều phải sửa chữa lại nhà cửa, vật liệu xây dựng như gỗ, vô giá cả tăng cao, mà phủ kho Biện Châu sau khi chi ra lượng lớn tiền lương để cứu tế dân chạy nạn, tồn kho còn lại đã không đủ để mua đủ tài liệu để hoàn thành công tác tu bổ, trước mắt cũng chỉ có thể chậm rãi chịu đựng thời gian, giá tài liệu giảm xuống. Ngay tại dưới tình huống như vậy, Tô Tụng nhận được thư của Hàn Cương, không ngờ lại là để vi phụ đi giúp hắn tu luyện dược điện. Tô Tụng xem qua thư gửi của Hàn Cương, cũng không tỏ ý kiến, chỉ đưa thư cho nhi tử Tô Gia ở phía sau. Tô Gia là con thứ của Tô Tụng, vẫn luôn đi theo hầu bên cạnh Tô Tụng, sau khi nhìn rõ ràng yêu cầu trên thư của Hàn Cương, lông mày đều nhíu lên, Hàn Cương quá vô lễ. Trước tiên hạ thấp bản thảo vì mục đích của mình, lại mời đại nhân cùng tu luyện dược điện, việc này là do chính nhân làm sao? Sắc mặt Tô Tụng nhìn không ra hỉ nộ, phẩm tính của Hàn Ngọc Côn không đến mức như vậy. Hơn nữa y nói cũng không sai, cương mục của thần nông bản thảo kinh đích xác không rõ, trước mắt là hơn 300 điều phân thành thượng trung hạ tam phẩm, như vậy còn dễ lật xem. Nhưng biên soạn dược điển chính là ngàn phương thuốc, vẫn phân chia theo tam phẩm, đến lúc đó muốn tìm dược liệu hoặc là phương thuốc cũng không thể nào trở tay. Tô Tụng thở phào nhẹ nhõm, vi phụ tương biết vương thủ, vì bàn về chính sự, con trai ông ta lại đến gần bên Vương Khâm Thần, Vương Nguyên Thúc lệnh cho ông ta kiểm thư sử, chỉ bảo người này có học thức đi lại. Học vấn của hai cha con Vương Nguyên Thúc, Vương Trọng Chí hỏi ngươi cũng biết đến, kỹ thuật bên ngũ hành, âm dương, âm vận huấn luyện, không gì không hiểu. Có thể học thông hiểu như thế, đó là nguyên nhân vì sao học được thâm minh ngục lục. Vậy cũng không thể gọi đại nhân tới gọi lui, xem đại nhân vì sao hứa hẹn. Tô Giang ngột không cam lòng. Tô Tụng lắc đầu, nói, Hàn Ngọc Côn vì dược điển tu cương mục, dự định cương mục trường, đem mục lục chi học dùng ở trong dược liệu, cầm một cái dây sâu tiền lại. Xem thư, có tâm tư bao quát vạn vật thiên hạ vào. Khí phách như vậy, ít có người bằng. Hắn đến cùng muốn dùng tiêu chuẩn gì để phân chia, vi phụ ngược lại rất muốn biết. Trong ánh mắt Tô Tụng tràn đầy hiếu kỳ đối với những sự vật không biết. Đối với chí lý ẩn chứa trong thiên địa tự nhiên, mới khiến cho hắn không giống như những sĩ phú khác, xa vào trong tiệc rượu làm vui, hoặc là thi từ ca phú. Trong số hàng ngàn vạn sĩ nhân trong thiên hạ, có thể gặp được người cùng sở thích thăm dò đạo tự nhiên như Hàn Cương, đối với Tô Tụng mà nói, là kinh hỉ bao nhiêu năm cũng khó có. Nghe đạo, tịch chết cũng cam lòng. Tâm tính Tô Tụng tuy không đến mức này, nhưng có thể sớm hơn người khác một bước hỏi, lại là một chuyện vui vẻ hơn bất cứ thứ gì. Trở về kinh thành cũng không tệ, vi phụ kỳ thực cũng có chỗ cần Hàn Ngọc Côn hỗ trợ. Ngay bên cạnh Tô Tụng, đặt một tấm kính ngàn dặm đặt trên giá đỡ, lớn hơn kính ngàn dặm bình thường vài lần, kính vật đầu tiên, lại to bằng cái chén nhỏ. Tô Tụng nâng tay, vuốt ve thân kính bằng đồng thau bóng loáng như tơ, đại tống từ khi khai quốc tới nay, thái tổ ứng thiên lịch, thái tông càn nguyên lịch, chân tông ứ thiên lịch, nhân tông nhân thiên lịch, lịch anh tông ngày mai, cho đến nay phụng nguyên lịch, lịch pháp này một khi đã được tu sửa, nhưng không có một cái chuẩn. Khi ninh thì, thần quát trưởng ti thiên giám, nâng vệ pháp tham giáo ti thiên giám lịch pháp sự, nhưng kỳ thực cũng là chồng chất sai sót. Khí sóc chi nghiệm, ngũ tinh chi nghiệm, giao thực chi nghiệm, hợp với thực tế chỉ là 6-7/10. Vì phụ đi sứ Liêu quốc, lịch pháp hai bên thế mà lại kém một ngày. Ánh mắt Tô Tụng trở nên sắc bén, lịch pháp của người Liêu còn chuẩn hơn cả lịch của Trung Quốc, đây chính là luật lịch muôn vàn đất trời ban cho. Tiếp nhận niên hiệu và lịch pháp của vương triều Trung Nguyên là tiêu chí phiên thuộc thần phục. Ban luật lệ sai lầm cho phiên thuộc, tỏ rõ thiên hạ và dân có thể biết triều đình sẽ mất mặt bao nhiêu. Bây giờ ngũ tinh và nhật thực trên lệnh một năm so với một năm càng nghiêm trọng hơn. Vi phụ đã sớm có tâm tu luyện lịch pháp, nếu Hàn Cương muốn vi phụ giúp hắn, vậy vi phụ xin hắn giúp đỡ trên thiên văn cũng là chuyện đương nhiên. Con trai chưa từng nghe nói Hàn Cương tinh thông thiên văn lịch pháp, tam viên nhị thập bát tú, ngàn vạn ngôi sao hắn có thể phân biệt ra bao nhiêu cái? Người sai rồi, Hàn Ngọc Côn nhìn thấy sâu xa hơn bất kỳ ai. Tô Tụng thở dài, nhẹ nhàng gõ ống kính kính ngàn dặm, chúng ta nhìn thấy ngoại tướng, y nhìn thấy bản chất. Bản gốc của sự biến hóa của nhật nguyệt tinh tú, Hàn Ngọc Côn đã sớm nhìn thấu. Không ai ngờ, vòng tuần hoàn năm sao đơn giản như vậy là có thể giải thích thông suốt. Nói xong hắn lại quay đầu lại nhìn về phía nhi tử kinh ngạc không hiểu cười một tiếng. Biện Châu chịu một phen đại thai, dân chúng tạm thời đã yên ổn, nhưng nha môn cũng đã bị hủy, kế tiếp đều phải chịu khổ ở trong hoa huyên này, vẫn là giao cho người đến sau tốt hơn. Đề nghị của Trương Hàm, Hàn Cương suy nghĩ mãi mới viết thư cho Tô Tụng. Mà Tô Tụng trả lời rất nhanh đã đến tay y, thì sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Hàn Cương lập tức dâng thư lên thiên tử, thỉnh cầu Tô Tụng điều về kinh thành, cùng biên soạn tu luyện dược điển đối với thỉnh cầu này của Hàn Cương. Theo sau từ trong sùng chính điện truyền ra tin tức, trong chính sự đường vì việc này mà có một phen tranh luận kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn do Triệu Cát đánh nhịp, đồng ý thỉnh cầu của Hàn Cương, phái người đi Biện Châu truyền chiếu cho Tô Tụng. Tuy nhiên Triệu Tuân cũng thuận tiện phân công Tô Tụng một học sĩ Hàn Lâm thị độc và phán quan lập tự. Dù sao điều quan chức cấp bậc như Tô Tụng về kinh, không thể nào chỉ để y biên tập một dự điện, như vậy cũng không phù hợp với đạo lý ưu đãi nho thần. Chùa phán quan của Tô Tụng về cơ bản là giống với thái thường tự của Hàn Cương, đều là những công việc nhàn rỗi, bây giờ là những món ăn và thịt bò được thờ cúng khi thờ cúng. Từ tên của thuộc lại, lớn nhỏ cộng lại chỉ có 21 người là có thể biết, Quang Lộc tự kỳ thật so với Thái Thường tự còn thanh nhàn hơn vài phần. Tương đối mà nói, Hàn Lâm thị độc học sĩ là kinh huyện quan dạy học cho thiên tử, ngược lại so với Quang Lộc tự một trong cựu khanh quan trọng hơn và bận rộn một chút. Chiếu thư điều về Tô Tụng phát ra, Triệu Tuân cũng xác định tên của dự điện, bản thảo cương mục. Khi Hàn Cương nghe được cái tên này từ trong miệng Triệu Tuân, trong chốc lát trong lòng căng thẳng, sự trùng hợp này không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta không tự kìm hãm được mà nghĩ đến chỗ xấu. Tuy nhiên suy nghĩ sâu xa hơn, Hàn Cương từ khi bắt đầu đề nghị biên soạn dự điện, vẫn luôn phân loại cương mục, bởi vậy ảnh hưởng đến ý nghĩ của Triệu Tuân cũng không phải không có khả năng. Tựa như Tư Mã Quang năm đó đọc 8 quyển thông chí, bản ý là lấy sử làm giám, tư vào trị đạo, Triệu Tuân liền viện dẫn thương giám không xa, ở thế giới hạ hậu. Một câu này, đặt tên là tư trị thông giám. Sau khi thiên tử ban tên, biên chế cục diện của bản thảo cương mục cũng được thành lập. Trợ thủ chủ yếu có Tô Tụng, Lâm Ức và Cao Bảo Hành, ngoài ra còn có rất nhiều danh ý ý, bọn họ sẽ biên soạn sách cho các nhân viên kỹ thuật địa điểm biên sửa cục. Hàn Cương an bài ở trong nha môn Thái Thường tự, tuy rằng vị trí của hậu sinh ti tốt hơn một chút, nhưng nơi đó người không phận sự quá nhiều, không phải là nơi có thể an tâm biên sách, mà diện tích của thái y cục lại quá nhỏ, không có chỗ trống. Kinh phí triều đình cung cấp cho biên tu cục một tháng có 300 quan, số lượng là không ít, nhưng so với tư trị thông giám tu cục của Tư Mã Quang vẫn là thấp hơn một bậc, dù sao dược điện cùng sách sử vào lúc này là không thể đánh đồng. Lại viên ở trong cục làm trợ thủ, Hàn Cương cũng từ Thái Thường tự, hậu sinh ti cùng thái y cục, điều tới một lô địa phương, nhân viên và tài vụ đều đã chuẩn bị xong, còn lại chính là nên làm như thế nào. Đương nhiên, điều này nhất định phải do Hàn Cương chủ biên định ra, đây là quyền lực của hắn, cũng là chức trách của hắn. Lập thu đã qua, thời tiết nóng bức, chính là thời điểm cuối cùng trong năm, ánh nắng vẫn như lửa than trong lò luyện sắt, nóng rát như có thể nướng cháy cả mặt đất. Lâm Ức và Cao Bảo Hành sóng vai đi vào Thái Thường tự, đại viện vắng vẻ, cũng làm cho bọn họ cảm thấy toàn thân mát lạnh một trận. Đối với việc hai quan viên không thuộc về bản ti đến, quan lại trong Thái Thường tự làm như không thấy, cũng chỉ là hành lễ mà thôi, cũng không có người đi lên giúp bọn họ dẫn đường. Bất quá hai người cũng không cần có người dẫn đường, mười mấy ngày qua, bọn hắn đã tới đây thăm hỏi nhiều lần. Tại một góc sân Thái Thường tự, chính là nơi bọn hắn tiếp xuống mấy năm phải bận rộn đi vào sân của cục biên chế, cửa chính sảnh mở rộng, Hàn Cương đứng ở trong sảnh, trước mặt treo hai bức tranh, từ xa nhìn lại, hình vẽ trên tranh rõ ràng là hai cây. Lâm Ức và Cao Bảo Hành liếc nhau, bước nhanh hơn. Nhưng khi hai người đến gần trong sảnh, liền phát hiện đó cũng không phải là hai gốc cây, chỉ là hoa văn giống như một nhánh cây. Ở mỗi một ngã rẽ, đều có danh từ khó hiểu. Mà hai góc trái trên của bức họa, có để danh đơn giản, động vật, thực vật. Đoan Minh, đây là... Cao Bảo Hành chỉ vào hai bức tranh, nghi hoặc hỏi Hàn Cương. Đây là cây sinh vật. Hàn Cương xoay người, đây cũng là cương mục phân loại lần này. Chương 165. Từ trước đến giờ vấn đạo miểu đà kỳ, 1. Chương 165. Từ trước đến giờ vấn đạo miểu đà kỳ, 2. Đây là cây sinh vật. Tô Tụng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tranh vẽ treo trong sảnh chính, không chỉ vì lần đầu tiên nhìn thấy thủ pháp phân loại hình vẽ, mà còn bởi vì Hàn Cương phân loại mục rất đặc biệt, quá mức mới mẻ. Nửa tháng sau khi chiếu thư được phát ra, Tô Tụng đã tới kinh thành, đây cũng là lý do Biện Châu cách Khai Phong không quá mấy trăm dặm cũng tới bản thảo cương mục báo danh nhậm chức trong tu cục. Mà Hàn Cương cũng không thể không một lần nữa giải thích khái niệm phân loại sinh vật học cơ bản với người khác, động vật hai cây thực vật, mỗi một cây từ dưới hướng lên đều phân ra nhiều chạc cây, mà mỗi một chạc cây cũng là không ngừng phân nhánh lại phân nhánh. Chủ yếu là chạc cây là cửa, cương thứ 1, xuống chút nữa chính là mục, khoa, thuộc, trùng. Cành chính trên cây là cánh cửa của thực vật, dương xỉ, thực vật, cỏ xỉ, cánh cửa tạo. Trên cây là xương sống của động vật, chân đốt, cửa mềm, cửa phân đoạn của động vật, cửa động vật nguyên sinh. Hàn Cương biên soạn phân loại cũng không hoàn toàn giống với đời sau, nhưng cùng thời đại này hiểu rõ tương thích với sinh vật, cũng dễ dàng giải thích hơn. Chỉ cần trước tiên dựng lên giàn giáo, ngày sau sửa chữa đó là chuyện sau này. Mà Tô Tụng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Sau khi lấy hai bức họa từ trên tường xuống nhìn, cành cây phía trên phân ra sợ không có mấy trăm hơn 1000, không khỏi quá kỹ càng. Bất quá nhìn chữ nhỏ, kỳ thật chạc cây viết chữ ở trong đó chỉ chiếm một phần nhỏ, đại đa số vẫn trống không, chờ lớp đầy. Tô Tụng nhìn kỹ hai bức tranh, y phát hiện hai chữ tinh tinh trên một cành cây nhỏ trên cùng của động vật, dọc theo cành cây nhỏ này nhìn lại, đó là loài vượn, loài vượn, quay lại chính là linh trường mục, trên chạc cây linh trường mục này có khỉ, có nhung, có đầu chó, mà linh trường mục lại quay lại là vú nuôi hướng lên chính là cửa động vật xương sống. Trong nhánh động vật xương sống còn có tất cả đều là chim chóc cầm cương, tụ tập cương leo của rắn mối, cương lưỡng tê của loài hết, cùng với cương ngư cương. Những mục đích này đặt tên, làm người ta vừa thấy có thể hiểu rõ trong lòng, cũng chỉ cương quyết do rắn làm chủ, làm sao đặt tên làm bò hành cương làm người ta khó hiểu. Lại nhìn cây thực vật, cũng là rõ ràng minh bạch đây tuyệt đối không phải là đáp án Hàn Cương nhất thời hưng phấn, nhất định là tích lũy bao nhiêu năm sau mới có thành quả. Hàn Cương còn chưa tới 30, những tích lũy này rốt cuộc từ đâu tới? Chẳng lẽ thật sự là thiên bẩm không thành? Như vậy chính là giống như thánh nhân sinh ra đã biết, hiền nhân cũng không thể thiếu người học tập. Thượng như sách vở biên mục, kinh sử tử tập chỉ là phạm vi lớn. Muốn có thể kiểm tra chi tiết, nhất định phải phân ra càng nhỏ một tầng. Lấy bộ sử mà nói, đoạn đại hán thư các quốc sử các triều đình, biên niên xuân thu chư truyền, cùng với tư trị thông giám, chiến quốc sách quốc biệt thể tam quốc chí thật ra cũng có thể xem như quốc biệt thể. Hàn Cương lấy ví dụ, hướng Tô Tụng giải thích nguyên nhân hắn phân loại kỹ càng như thế, lại thí dụ như địa lý, đường, huyện, hương, một tầng, đem biên độ lãnh thổ vạn dặm đại tống, phân rõ rõ ràng. Phân chia càng nhỏ, trong phương thuốc, sử dụng một ít dược liệu thay thế cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Ngọc Côn, đạo lý này Ngô Minh cũng hiểu. Nhưng phân loại như thế dù sao cũng phải có một lý do. Vì sao phải phân chia như vậy, phân loại đạo lý như thế nào? Hơn nữa dược liệu không chỉ là cỏ cây trùng chim ong, cũng có kim, thổ, thủy, đan sa, thủy ngân, không có nguồn gốc, những thứ này làm sao phân loại? Tô Tụng và Hàn Cương giao tình không cạn, nói chuyện cũng không cần kiêng kỵ, có thể yên tâm nói thẳng. Dược liệu có phân chia sinh vật và khoáng vật, nhưng vẫn lấy cỏ cây làm chủ, cho nên có tên của bản thảo. Đây là chuyện không thể bàn cãi. Nhưng rốt cuộc phải phân chia như thế nào, lấy quy tắc gì để phân, Hàn Cương phải giải thích trong bản thảo cương mục. Mà Hàn Cương cũng coi như là đã tính trước. Động vật, phân chia thực vật, nguồn gốc của cây sinh vật, chẳng qua là quy nạp cùng phân loại đối với bản chất đặc thù của thảo mộc trùng thú, ví dụ như hạt giống diệp cương cùng song tử diệp cương phía dưới cánh cửa thực vật, nhìn xem hạt giống liền có thể minh bạch. Mạch, lúa, thuộc Hạo Cao Huyên ăn vào trong miệng đều là một hạt, lúc nảy mầm, cũng là một mảnh lá cây đi ra. Mà hạt giống như đậu, một hạt chính là hai cánh. Mà hạt giống cam quýt này, đẩy ra ra ngoài, cũng là hai cánh. Hàn Cương ở trên bàn, đem một quả cam quýt ôn châu lột ra, lấy ra một hạt giống, tách ra cho Tô Tụng xem, hạt giống như vậy nảy mầm, chính là hai cánh lá này đi ra trước. Kỳ thật chỉ cần ngâm hạt giống và hạt giống vào trong nước, vừa nhìn liền biết. Hàn Cương nhấp một ngụm trà, nhuận nhuận ít hầu, thấy Tô Tụng tập trung lắng nghe, liền tiếp tục nói, về phân kim, thổ, thủy thuộc tính, cũng có nguyên tố bàn luận. Thì như lục phàn, đó là thuộc tính thép. Đạm phàn, thuộc tính đồng. Cho nên sau khi mật thủy luyện đồng, đạt được chính là lục phàn thủy. Về phần đan sa, chính là thuộc thủy ngân, luyện chế thủy ngân, liền không thiếu đan sa. Mà dùng lưu huỳnh đổi thủy ngân, lại có thể sinh thành đan sa, có thể thấy được trên chất là thủy ngân đủ. Hàn Cương muốn đem sinh vật học tạm thời nhét vào trong đó, phân loại nguyên vật liệu cho các loại dược liệu. Nhưng thuận tiện trộn nguyên tố luận hóa học vào trong đó cũng là một chuyện tốt. Tô Tụng trầm ngâm một lúc lâu, khẽ gật đầu. Nhưng rất nhanh ý lại nghi ngờ, chỉ là ngọc côn ngươi phân chia 6 cấp bậc động vật, thực vật theo cương mục một phái, phân loại từng tầng một, có phải hơi nhiều một chút không? Thiên địa văn vật, cho dù chỉ tính toán một phần trong đó, cũng không phải mấy chục năm là có thể hoàn thành. Ngọc côn, làm như vậy không khỏi có chút tham lớn. Phân loại thuộc loại, minh kỳ nguyên lưu, khiến thế nhân không đến mức sai lầm, đây là bổn ý của Hàn Cương. Nhưng bản thảo cương mục là dược điển, cũng chỉ cần phân loại dược liệu đã được sử dụng trong phương thuốc. Về phần phân loại động vật, thực vật và khoáng vật khác, phải đợi sau này từ từ sẽ đến. Hàn Cương cũng không tính toán một lần có thể dốc hết công sức trăm năm. Như vậy không khỏi quá tự đại, Hàn Cương tự biết không phải là thánh hiển, không làm được điểm này. Phân loại cụ thể, tuy rằng Hàn Cương đau đầu, nhưng chỉ cần định ra quy tắc là đủ rồi. Chỉ nhớ đến từ hậu thế tuy rằng đều thô thiển, nhưng đó cũng là kết tinh tâm huyết mấy trăm năm của vô số người. Đạo lý trong đó, chỉ cần giải thích rõ ràng, thuyết phục đại bộ phận người tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hàn Cương cần phải làm là đưa ra nguyên tắc, biểu hiện ra khuôn mẫu, còn lại để hậu nhân đi bổ sung. Mà bản thảo cương mục bộ dược điện này chính là mẫu mà Hàn Cương muốn biểu hiện ra. Tô Tụng có mắt, tinh tế nghĩ đến những lời này của Hàn Cương. Lời Hàn Cương nói, Tô Tụng đương nhiên hiểu. Nhưng tác phong hành sự của Hàn Cương y càng hiểu rõ, lấy được mặt ngoài, vĩnh viễn chỉ là một góc băng sơn. Tựa như y nói trong phù lực truy nguyên, phần băng nổi dấu ở dưới mặt nước, chiếm đến 9 phần. Dũng tâm chân chính của Hàn Cương, tuyệt đối không chỉ là biên soạn dược điện đơn giản như vậy. Một hòn đá ném 2 chim, 3 chim đều nằm trong tính toán của hắn, bảng giáp, phi thuyền chính là ví dụ tốt nhất. Tô Tụng dương mắt, nhìn nụ cười bình thản không màng danh lợi cách đó ba thước, lại nghĩ đến dưới nụ cười này, rốt cuộc cẩn giấu bao nhiêu tâm cơ, Hàn Ngọc Côn tính toán quá nhiều. Dương Thời nhíu chặt mày, xin hỏi tiên sinh lời ấy giải thích thế nào? Ngoài cửa sổ gió đêm phơ phất, đã là gần thu, ban ngày nóng bức bị gió đêm quét sạch, không hề giống nửa tháng trước, đến ban đêm cũng vẫn oi bức khó nhịn. Cuối cùng mùa thu đã tới. Trình Mân thu hồi tầm mắt từ bóng cây bà xa ngoài cửa sổ lại, nhìn Du Lam, Dương Thời, Tạ Lương Tá, Lữ Đại Lâm bốn người. Du, Dương, Tạ ba người hoặc là cau mày, hoặc là vẻ mặt nghi hoặc, đều không nghĩ ra Hàn Cương, chỉ có Lữ Đại Lâm nghiêm mặt, không nói lời nào. Ta hiểu rõ tính tình của Hàn Ngọc Côn nhất. Trình Dục dẫn Lữ Đại Lâm nói chuyện, chắc là hiểu rõ ý tứ rồi. Nô quận Lục Diễm Thi Sơ. Lữ Đại Lâm tiếp chữ như vàng. Tên gọi tắt Thi Sơ Long Thảo Mục Điều Thú Trùng Ngư Sơ, xuất từ tay Ô Trình Lệnh Lục Diễm Đông Tấn, chính là một trong những chú thích chủ yếu nghiên cứu tập thi kinh, chuyên môn chú giải động thực vật trong thi kinh để cập tới. Dương Thời và Tạ Lương Tá tốt xấu gì cũng là nho giả quán thông ngũ kinh, tất nhiên là đã sớm nghiên cứu thông thấu, nhưng bọn họ lại không rõ Lữ Đại Lâm lời ấy ý gì, lại có liên quan gì đến mưu đồ của Hàn Cương. Chỉ có Du Lam thân thể chấn động, như là nhận được dẫn dắt, nghĩ tới đáp án. Nhìn vẻ mặt của các tướng đệ tử, Trình Kiệt khẽ cười, tựa hồ đã hiểu được Du Lam. Du Lam lập tức hiểu ý, nói với Dương Thời và Tạ Lương Tá, không biết trung lập, hiển thị có từng đọc qua Quế Song Tùng của Hàn Ngọc Côn hay không? Đương nhiên, mặc dù là sáng tác đối lập học phái, nhưng cũng chỉ có đi nghiên cứu tập luyện mới có thể bắt được sơ hở trong đó để bắt bỏ. Vậy một trong những Minh Linh Chi Tử thì sao? A, Du Lam mở miệng nói toạc ra, Dương Thời và Tạ Lương Tá lập tức giật mình. Dương Thời đấm lòng bàn tay một cái, thì ra là thế. Tạ Lương Tá cũng thất thanh cả kinh, hay cho Hàn Cương. Lữ Đại Lâm nghiêm mặt, tâm tư của Hàn Cương trước sau như một thâm trầm khó dò, không đợi hắn vạch trần đáp án, rất khó nhìn thấu toàn bộ dụng ý của hắn. Bất quá từ quá khứ hắn làm việc, cũng có thể đoán ra 5-6 phần. Trong thi kinh, luận về 114 loại thảo mục, 60 loại chim muông trùng cá, minh linh cùng chiều có thể chỉ là 2 loại trong đó. Giọng nói của Lữ Đại Lâm nặng trĩu để ép lục phủ ngũ tạng của con người, Hàn Cương trước sau như một thích rút tuổi dưới đáy nổi, ý đồ biên soạn dược điển, cũng coi như là thủ đoạn hắn quen dùng. Lần này Vương Giới phủ tiến vào tự thuyết, trong đó có rất nhiều lực lượng của vị rể. Hàn Ngọc Côn phát huy thủ đoạn nhận biết từ vật lý đến vô cùng nhuần nhuyễn, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Trình Di vẫn luôn im lặng, khoanh chân tính tọa trên giường bỗng nhiên mở miệng, nhưng căn bản vẫn là dịch. Thi, thư mặc dù nặng, nhưng luận bản nguyên thiên địa, đạo lý thiên đạo, dù sao cũng kém dịch. Du, Dương, Tạ, Lữ tứ đệ tử đều gật đầu đồng ý, để ứng đối với tranh đấu học phái càng ngày càng kịch liệt, hai lần đi đường này đã thuyết minh bọn họ với Chu Dịch biên soạn thành sách, tên là Dịch Truyện. Nhưng muốn cùng Tân Học, Khí Học một trận tranh cao thấp. Chương 166. Từ trước đến giờ vấn đạo Miểu Đa Kỳ, 2. Chương 166. Từ trước đến giờ vấn đạo Miểu Đa Kỳ, 3. Thất Nguyệt Lưu Hỏa. Tinh không phía nam tiếp cận chỗ đường chân trời đại hỏa tâm túc nhị, màu đỏ tươi trên bầu trời lóng lánh lấy bất cắt quang mang. Tại không trăng ban đêm, tinh thần trên trời phảng phất sáng lên rất nhiều, bình thường bị ánh trăng che giấu tinh thần ảm đạm, lúc này cũng một đám xuất hiện tại trong tinh không. Trong một năm Tô Tụng có được kính thiên lý, sớm đã hình thành thói quen ngắm sao nửa đêm, giao tiếp với đồng liêu, giảm thiểu đến mức thấp nhất. Xuyên qua kính thiên lý quan sát hàng ngàn hàng vạn ngôi sao, thậm chí hàng tỷ dặm, tìm kiếm quy luật quỹ tích ngôi sao thay đổi, đây là niềm vui thú lớn nhất của Tô Tụng hiện giờ. Từ cửa sổ phòng làm việc của Hà Cương, vẫn có thể nhìn thấy vạn điểm sao trên bầu trời, trên ô đa bảo cũng có mấy chiếc kính thiên lý và kính hiển vi, nhưng Tô Tụng lại đặt sự chú ý vào phòng, đặt trên lời Hàn Cương nói. Không thể so với ở trong nha môn thái thường tự cần phải đề phòng thai mắt người khác, ở trong thư phòng tư gia, nói ra miệng, vào thai người khác, là có thể nói thẳng một cách thoải mái. Hàn Cương đổ phơi bày trận tướng, từng chút một thẳng thắn thành khẩn nói cho Tô Tụng, cổ nhân cũng không nhất định là đúng. Tỷ như Minh Linh nghĩa tử sai lầm, bây giờ đã sửa lại, nhưng Hủ Thảo Hóa Huỳnh sai lầm, trăm ngàn năm qua lại không có một người chỉ ra sai lầm. Dưới ánh nến, Hàn Cương lấy ra một bình thủy tinh trong suốt lớn chừng chén nhỏ. Trong bình có đất ẩm, có lá cỏ, mà trên lá cỏ còn có mấy con phi trùng nằm sấp, nhìn kỹ một chút, còn có thể nhìn thấy trong đáy bình, còn có mấy con bọ sát màu đen hình dạng con côn trùng. Nếu là ngày thường, Tô Tụng Đa sẽ cười nhạo Hàn Cương xa xỉ một chút, cầm bình thủy tinh trị giá mười mấy quan tiền nuôi sâu bọ. Nhưng trước mắt y không rảnh rỗi đi làm chuyện nhàn hạ như vậy, Hàn Cương đã nói cỏ mục hóa huỳnh là sai lầm, như vậy trong bình tự nhiên là đồng đóm. Tô Tụng nhận lấy kính lút, trịnh trọng quan sát phi trùng và bọ sát trong bình. Đây không phải là chủ đề nhỏ, có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, giống như lúc trước Hàn Cương chỉ ra sai lầm của con tọ vào điện cố của con Minh Linh xuất phát từ Tiểu Nhã tiểu huyện, Minh Linh có con, phụ chi. Hàn Cương lúc trước ở Quế Song Tùng trình bày tỉ mỉ quá trình làm ấu trùng săn mồi Minh Linh, thoạt nhìn bất quá là sửa chữa một cái thưởng thức sai lầm, trên thực tế là đem tất cả giải nghĩa đối với thi kinh trong quá khứ đâm một đao. Có rất nhiều người muốn bác bỏ Hàn Cương, nhưng càng ngày càng nhiều người thông qua chứng cứ chứng minh Hàn Cương là chính xác. Thánh nhân là không sai, cho nên sai chính là giải thích nghĩa. Từ lúc Mao Thi Trịnh Tiên sớm nhất cho tới bây giờ các học phái, mỗi một nhà đều giải thích câu này của tiểu huyện là thu con tòng tử làm nghĩa tử. Mà Hàn Cương liền chứng minh một sai lầm này. Trong cuộc biện luận, chỉ cần nắm chặt một lỗi sai trong lời nói, toàn lực tấn công, thường thường có thể khiến đối thủ bị đánh tơi bời, quân lính tăng dã. Mà khi trong phần chú thích xuất hiện vấn đề cho dù chỉ có một chút như vậy, cũng hoàn toàn có thể bởi vậy mà suy ra được tính tin cậy của rất nhiều nghĩa khác. Hàn Cương làm như vậy, mà hắn cũng đích xác để cho không người nào dám ở trước mặt hắn đàm luận kinh thi chuyện chú. Có một điểm, nhất định phải biết, trong Tam Kinh Tân Nghĩa làm Tân Học, có thể có một quyển chú giải kinh thi. Lúc này, một tiết Hủ Thảo Hóa đom đóm xuất phát từ lễ ký, gặp Vu Chỉ Nguyệt lệnh. Một khi Hàn Cương chứng minh là sai lầm, như vậy kế tiếp hắn sẽ nghi ngờ tính chính xác của lễ ký, cũng chính là thuận lý thành chương ở phía trước, Minh Linh có con, phụ trì, còn có một câu, Trung Nguyên hữu tiểu, thứ dân thải trì, Trung Nguyên thứ dân hái hạt đậu, như vậy ý tứ đến dẫn dắt, Minh Linh có con, phụ trì, bổn ý, chính là cù bắt giữ con Minh Linh mà thôi. Chỉ cần đem phụ mặt khác cho cái ăn hoặc là chứa đựng hàm nghĩa là được. Nhưng điều mục trong lễ ký Nguyệt lệnh, hoàn toàn không có biện pháp dùng một loại giải thích khác để qua loa tắc trách. Hoặc là Hàn Cương thác, hoặc là lễ ký sai rồi. Thổi tắt đèn trong phòng, đom đóm trong bình nhỏ của Hàn Cương bắt đầu lóe ra ánh huỳnh quang trong bóng tối. Mấy con bọ sát hình dạng côn trùng dưới đáy bình cũng bắt đầu lóe lên ánh huỳnh quang. Phía dưới cũng là đom đóm. Tô Tụng kinh ngạc, y vốn tưởng rằng con bọ sát nho nhỏ là đom đóm là đồ ăn. Đây là ấu trùng đom đóm còn chưa hóa nhộng. Bất quá Tử Dung huynh cũng thấy đấy, dù ấu trùng cũng có thể phát sáng. Hàn Cương giải thích với Tô Tụng, thuận tay mở nắp bình ra. Cảm nhận được không khí bên ngoài mới mẻ, mấy điểm huỳnh quang lập tức bay ra khỏi bình, nhẹ nhàng bay múa trong phòng. Nhưng trên lá cỏ còn sót lại trong bình vẫn có cực kỳ yếu ớt, nhưng lại có thể phân biệt rõ ràng đom đóm. Đây là trứng của đom đóm, cũng đang phát sáng. Hàn Cương giơ cái bình lên giữa không trung, để tầm mắt của Tô Tụng có thể ngang bằng với đom đóm của trứng trùng. Đom đóm đẻ trứng trong cỏ, từ trứng đến động, rồi thành giun, đều có thể phát sáng. Nó biến thái tương tự như tằm, cho nên tằm và đom đóm đều thuộc về cương vực côn trùng. Hàn Cương đưa bình thủy tinh tới tay Tô Tụng, lại thắp đến lên, bảo y cầm kính lúp xem xét cẩn thận. Lúc túc, thân thể do phân đoạn tạo thành, bình thường có ba bộ phận đầu ngực bụng, trên đầu trùng có xúc tu và mắt ép. Cái gì gọi là mắt ép? Dùng kính hiển vi vừa nhìn đã biết, hoặc là không cần kính hiển vi, trực tiếp nhìn xem chuẩn chuẩn, đa số có cánh, khi trưởng thành có nhiều biến thái từ trứng đến côn trùng rồi thành trùng. Đây là đặc thù của thành viên côn trùng cương. Tam, đom, rồi, chuẩn, bướm, đều phụ họa tuyệt đại bộ phận trong đó, cho nên đều thuộc loại côn trùng cương. Mà nhện, giết, cũng có phân đoạn giống như vậy, nhưng bởi vì nhiều chân, khác với côn trùng, mỗi người đứng một cương hình thủ, cương được nhiều chân, thuộc về cùng chi môn động vật. Hàng cương chỉ một cái trạc cây tương ứng trên cây sinh vật, tôm, cua thật ra cũng bị thuộc về chi động vật, chỉ là một cương khác thuộc về cương giáp xác. Hàng cương nói rất kỹ càng, Tô Tụng cầm bình thủy tinh, xoay tròn trong tay, trầm ngâm không nói. Đồng thời có sinh có tử, nhưng động vật, thực vật sinh tử sinh sôi nảy nở hoàn toàn bất đồng, cũng không có khả năng chuyển hóa lẫn nhau. Đom đóm từ khi sinh ra đến khi chết, chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể rõ ràng, côn trùng khác đều như thế. Nói cách khác, chỉ cần sáng tỏ bản chất côn trùng, liền biết cái gọi là Hủ Thảo Hóa Huỳnh căn bản chính là hoàn toàn, từ đầu đến cuối mâu đàm. Là lễ ký có lỗi. Tô Tụng ngữ điệu ủ rồi nói, có trứng, có ấu trùng, còn có thành trùng, hết thảy đều tương tự như tằm, đây là quan điểm được chứng minh bởi sự thật, so với những gì mà đám cỏ mục hóa đom nói thì đương nhiên đáng tin hơn nhiều. Nhưng lễ ký dù sao cũng là kinh thư. Đối với nho giả mà nói, nghi ngờ kinh thư, thậm chí càng tiến một bước nói kinh thư có lỗi, nhưng phải vượt qua chướng ngại tâm lý thật lớn. Cũng may lễ ký không phải do Khổng Tử viết, mà là Tây Hán tiểu đái biên soạn, cho nên tên là Tiểu Đái Lễ Ký. Nếu nghị luận về luận ngữ vô luận như thế nào, Tô Tụng cũng không qua được cửa ải tâm lý này. Tại hạ vẫn luôn nói truy nguyên chí tri, mà không phải truy cứu tri thức, đó là bởi vì trong sách có nhiều sai lầm, yêu cầu về thật, căn bản là thật. Hủ thảo hóa huỳnh chính là chỗ sai lầm trong lễ ký. Tiểu đái 49 thiên, trong đó có nhiều nguy truyền, bởi vậy có thể chứng. Chu lễ được xưng ba lễ, càng sai 10 phần. Thánh nhân là không sai, như vậy một khi văn chương sai, khẳng định cũng không phải là xuất phát từ thánh nhân truyền thụ, tuy rằng chuỗi logic này, điều kiện tiên quyết lớn là từ bản chất là sai, nhưng ở thời đại trước mắt này, thánh nhân vĩnh viễn chính xác, lại là sự thật người người tin không rời. Trong tiểu đái lễ ký 49 tiên có lễ chế, lễ nghi, cũng giải thích nghi lễ, ghi chép vấn đáp của Khổng Tử và đệ tử. Đái thánh làm, chỉ là biên soạn. Mà trong 49 tiên hắn biên soạn, cái nào là thật, những cái nào là giả, thật ra là khó có thể phân biệt. Sau khi Đông Hán đại nho Trịnh Huyền vì nó làm chú giải lễ ký thật giả liền không người nào hoài nghi, ở thời Đường càng bị xếp vào cửu kinh, thẳng đến khi Hàn Cương xuất hiện. Hàn Cương nhìn chằm chằm tay Tô Tụng. Tô Tụng đang vô thức xoay bình thủy tinh trên tay, cái bình trong suốt xoay tròn, ánh lửa chiếu ra không ngừng lay động. Người nho môn lấy lễ trọng thủ lễ tiêu chuẩn, hành vi thất lễ như vậy, không nên có. Lòng Tô Tụng dao động, Hàn Cương biên soạn ý điển, có lẽ chính là để lấy ra bài viết liên quan đến có cây đất đá chim thú trong kinh thư, để kiểm tra rõ thật giả một phen. Lấy một chút ngu kiến của Hàn Cương, trong lễ ký cũng chỉ đại học trung dung mấy thiên, được bản ý của thánh nhân. Đây là muốn đá lễ ký từ trong cựu kinh ra. Tô Tụng siết chặt tay, gắt gao nắm chặt cái bình không tính lớn. Ý gì từ trong lời Hàn Cương nói, thậm chí mơ hồ nghe ra y có ý định loại lễ ký từ trong bốn bộ kinh của kinh sử tử tập ra ngoài. Thì ra, đây mới là mục đích của y. Hàn Cương khẽ nhướng đôi lông mày, đây chính là tác dụng của khoa học tự nhiên trên phương diện kinh học. Khi hắn giải thích cho Tô Tụng giải thích kiến giải cá nhân, trong lòng ẩn giấu một phần kích động. Bất luận là nho gia hay Phật gia, đạo gia, thậm chí là thần học phương Tây, đều khó có khả năng tách rời với thiên địa tự nhiên, không tránh khỏi miêu tả đối với hiện tượng của giới tự nhiên, tổng kết, giải thích và nói rõ, đây là căn cơ ác không thể thiếu. Nhưng không có phương pháp nghiên cứu khoa học làm chỉ dẫn, khi tiến hành tổng kết quy nạp hiện tượng tự nhiên sẽ không tránh khỏi rất nhiều sai lầm, cho nên ở phương Tây hậu thế, khoa học có thể vạch phá hắc ám của thế kỷ trung cổ cũng là hợp tình hợp lý. Mà trước mắt, Hàn Cương từng bước xé lớp da của kinh học ra, bác bỏ nghĩa lý quá khứ, thậm chí là chiếm quyền giải thích, đương nhiên cũng không phải là việc khó. Không nên tranh luận với chuyên gia trong lĩnh vực mình chưa quen thuộc. Mặt khác, muốn biện luận thắng lợi thì phải đưa đề tài mình quen thuộc mà đối thủ không quen thuộc vào lĩnh vực. Từ lúc Hàn Cương bắt đầu tranh đoạt quyền giải thích về truy nguyên tri thức, hắn đã làm như vậy, đến nay không thay đổi, cũng sẽ không thay đổi. Khi Hàn Cương có thể liệt vào một trong những kinh điển của nho môn, đều tiến thoái tùy tâm, như vậy địa vị của hắn ở nho môn không cần nói cũng biết, địa vị của khí học ở trong nho học cũng tự nhiên mà vậy mà lở, không thể dao động. Tô Tụng ngước mắt nhìn Hàn Cương, đôi mắt ôn nhuận thuần hòa, lại lóe lên ánh sáng kiên định như đá, không thể lay động. Người trẻ tuổi như vậy, khó trách gì căn bản không thèm để ý chút nào đối với áp chế của thiết tử, chỉ là tức lộc, lại há có thể ước thúc được nho giả một lòng đặt ở trên học vấn đại khái. Hàn Cương lấy việc phối hợp với Y Văn Miếu làm mục đích, lấy công thần phối với Thái Miếu, cũng không phải là một vinh quang có thể hấp dẫn tất cả mọi người. Dẫn đường cho hậu nhân, truyền tập đại đạo, có lẽ mới là vinh quang mê người nhất. Chương 167. Từ trước đến nay vấn đạo Miểu Đa Kỳ. Chương 167. Từ trước đến nay vấn đạo Miểu Đa Kỳ, bố. Từ khi Hàn Cương phụng chiếu bắt đầu tu bản thảo cương mục về sau, một góc sân thái thường tự liền tụ tập chú ý gấp mấy chục lần lúc trước trên trăm lần. Dù sao trùng mụn thuật cũng bắt nguồn từ Hàn Cương, ai cũng nghĩ hắn còn có thể có sáng kiến kinh người gì. Mà bản thảo cương mục trong biên chế tu cục cũng không có hạ khẩu lệnh chứng nhận hủ thảo hóa huỳnh ngụy, nói mới lạ như vậy, tự nhiên là dễ dàng lan truyền ra ngoài nhất. Hủ thảo hóa huỳnh lại là sai. Trên mặt Triệu Tuân có vài phần mê hoặc, tin tức xác thực sao? Tống Dụng Thần vội vàng nói, hồi bẩm quan gia, đây là nô tỳ chính thai nghe được, không dám sửa một chữ. Chỉ là đúng hay sai, nô tỳ cũng không biết. Triệu Tuân gật đầu, ra hiệu cho Tống Dụng Thần đi xuống, nhưng lập tức gọi Tống Dụng Thần lại, chờ chút. Tống Dụng Thần dừng lại, không người chờ Triệu Tuân lên tiếng. Nhưng Triệu Tuân chần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn vung tay lên, vẫn là đi xuống đi. Đợi cho tên nội hoạn Tống Dụng Thần rời khỏi sùng chính điện, Triệu Tuân liền mệt mỏi day day chán. Hàn Cương muốn bịa ra bản thảo cương mục nguyên do, hắn cũng biết có mấy phần là vì khí học, chỉ là không ngờ lại từ góc độ này, dùng thủ pháp như vậy. Triệu Tuân không cảm thấy cần phải cho người đi nghiệm chứng lại lời đồn này là thật hay giả. Tính cách của Hàn Cương đại thần này Triệu Tuân rất hiểu. Hắn đã nói ra lời này, như vậy nhất định là nắm chắc 10 phần. Hàn Cương nhất quán quảng cáo dùm beng, đương nhiên sẽ không làm chuyện này sai lầm. Nói cách khác, trong lễ ký, thủ thảo hóa huỳnh này chính là hiểu lầm kéo dài ngàn năm. Thủ đoạn thật tốt. Cho dù trong lòng nghẹn một hơi, Triệu Tuân vẫn cảm thấy nên tán thưởng 2 tiếng vì hành sự của Hàn Cương, không hổ là soái thần số một số 2 trong triều đình, thủ đoạn dùng binh dương đông kích tây đã dùng đến trong tranh đấu đạo thống. Triệu Tuân vẫn luôn chú ý tin tức trong bản thảo cương mục, Hàn Cương dán 2 cây sinh mệnh trong chính sảnh, đều phục chế trong Phúc Ninh điện. Đối với cách phân loại thoạt nhìn phức tạp dị thường mà Hàn Cương sáng lập này, Triệu Tuân chỉ cảm thấy thú vị mà thôi, nhưng vừa rồi khi Tống Dụng Thần mang theo tin tức mới nhất trở lại sùng chính điện, Triệu Tuân lại bất đắc dĩ phát hiện mình tựa hồ lại nghĩ sai rồi. Từ khi phụ thân anh Tông đăng cơ, đến bản thân Triệu Tuân kế vị, lại đến Nguyên Phong 3 năm hiện tại, trong 10 mấy năm này, vẫn luôn tiếp nhận truyền thụ cùng dạy bảo của học giả đệ nhất lưu, mặc dù chỉ là trí tuệ trung nhân, cũng đã sớm có đầy đủ tài trí, Triệu Tuân tự nhiên có thể hiểu được Hàn Cương đối với việc cỏ mục hóa huỳnh làm giả, tuyệt đối không phải đơn giản như bề ngoài. Mục đích cũng tốt, ảnh hưởng cũng tốt, lần này khí học nhất mạch ở trên con đường tranh đoạt nho môn đạo thống, lại tiến lên một bước dài.
Không đúng.
Triệu Tuân lắc đầu, là kéo đối thủ về phía sau. Vô luận như thế nào, Hàn Cương đối với thơ chuyển lễ ghi nhớ tay, đều không chút khoan dung nào mà đảo căn cơ của đối thủ. Thi kinh bị công, tất cả chú thích có liên quan đến con của Minh Linh đều có vấn đề, lễ ký bị trách, như vậy bộ nguyệt lệnh một phần, thậm chí đối với một phần chú thích chú giải các đời, đều thành trò cười. Mục đích thực sự của việc Hàn Cương nghĩ là biên tu dược điển rốt cuộc cũng nổi lên mặt nước. Suy đoán trước đó, ở trước mục đích thực sự của Hàn Cương có vẻ quá mức nông cạn. Hành động của Hàn Cương cho tới nay cũng là vì tuyên truyền giảng khí học, để cho hắn đi quản lý thái y thì cục cùng hậu sinh ti, biên soạn bản thảo cương mục, đích thật là có khả năng áp chế hắn tấn thân hai phủ, nhưng một phương diện khác cũng cho hắn cơ hội quang đại khí học, chẳng khác gì là đem mèo ném vào trong đống cá, chính hợp tâm ý của hắn. Triệu Tuân mặt tâm trầm, hoàn toàn trái ngược với ánh mặt trời chói chang ngoài điện. Thân là thiên tử, Triệu Tuân tuyệt đối không thích nhìn thấy chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Chuyện này, Triệu Tuân mặc dù không cho rằng mình bị lừa gạt, nhưng hắn vẫn rất không thích kết quả như vậy, bởi vì hắn muốn một đạo đức. Làm thiên tử, Triệu Tuân hy vọng tất cả mọi thứ triều đình chủ trương, từ nho học đến pháp luật, không bị khiêu chiến thêm vào. Việc này liên quan đến uy tín của triều đình, cũng liên quan đến ổn định lòng người trong triều đình. Nếu là luận về kinh nghĩa bình thường, hoàn toàn có thể không để ý tới, nhưng Hàn Cương chưa bao giờ tranh luận với người khác, từ khi hắn ném đá và quả cân ở Quỳnh Lâm Yến, vẫn luôn dùng sự thật có thể thấy để mở rộng tầm mắt cho mình. Rõ ràng sai lầm không thể che giấu được. Giống như Minh Linh nghĩa tử sai lầm, sau khi Hàn Cương chỉ ra chính thức, người bác bỏ hàng trăm hàng ngàn. Dù là trên kinh diên, dạy cho Triệu Trinh mấy vị quan kinh diên, cũng đều nghiêm khắc trách mắng Hàn Cương hoang đường. Nhưng càng ngày càng nhiều người thông qua chứng cứ chứng minh Hàn Cương chính xác, mấy người trước đó ở trước mặt Triệu Trinh chính nghĩa từ nghiêm, đều không còn mặt mũi giảng kinh thơ tiểu nhã mấy thiên thi chương. Lấy thực làm chứng. Khi Hàn Cương giơ lên lá cờ lớn này, liền khiến người ta không thể cãi lại. Giảng học chính là một quá trình thuyết phục thế nhân, mà muốn thuyết phục người, vĩnh viễn không thể thoát ly sự thật. Kinh thư, giải nghĩa, bất luận là một nhà nào, đều phải cúi đầu trước lá cờ này. Mà đây chính là chiến trường đắc ý nhất lấy lý do nắm rõ sự vật mà nổi danh của Hàn Cương. Triệu Tuân cũng từng hiểu được quan điểm của khí học, đạo hình mà lên, phải quay về khí hạ hình, cái gọi là khí chính là hiện thực có thể thấy được. Hàn Cương toàn tâm toàn ý đào căn cơ tân học, thi nghĩa đã chọc cho hắn một cái hố, trước mắt lại nhìn chằm chằm lễ ký. Tuy nói kinh thư chú thích trong Tam Kinh Tân Nghĩa là thượng thư Chu Lễ và thi kinh mà Vương An Thạch lúc trước dạy học cho Triệu Trình, cũng từng phê bình lễ ký bên trong có nhiều sách giả. Nhưng khi Hàn Cương vung đũa xem căn cơ lễ ký chẳng lẽ sẽ buông tha thi kinh liên quan đến hơn trăm con cỏ cây trùng điểu, chẳng lẽ sẽ buông tha tất cả mọi thứ trong thiên hạ. Trong Tam Kinh Tân Nghĩa có liên quan đến điều mục này, số lượng là rất nhiều. Triệu Tuân cũng không biết cái gì gọi là hình thái ý thức, nhưng hắn làm hoàng đế, tự nhiên liền hiểu được tân pháp thuận lợi phổ biến và kéo dài, quyết định bởi một cơ sở lý luận ổn định. Chỉ vì quốc sự, tân học lá cờ lớn này tuyệt đối không thể đổ. Nhưng Hàn Cương rõ ràng muốn lấy chứng cứ thực tế để tuyên truyền khí học là chính xác, không chỉ là tân học, có thể nói, rất nhiều học phái nho môn, hắn một người đều có dự định dẫm dưới lòng bàn chân. Đạo thống tranh giành tàn khốc, so với tranh bá thiên hạ cũng không kém bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Triệu Tuân lẩm bẩm trong lòng. Chẳng lẽ muốn triệt tiêu bố cục biên soạn của bản thảo cương mục? Hay là nói với Hàn Cương, bảo hắn chỉ cần biên soạn xong dược điển là được, đừng quấy rối triều đình nữa. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, Hàn Cương hơn phân nửa sẽ trực tiếp từ quan trở về dạy học. Triệu Tuân rất rõ ràng, chút chuyện nhỏ như vậy, sĩ phu tính tình cứng rắn một chút đều có thể làm được, thậm chí có thể sẽ càng hưng phấn, giống như bị trêu chọc, không mổ người hai miệng là không thể nào buông tay, đến lúc đó người mất mặt chính là hoàng đế hắn đây. Hơn nữa nếu mình sai, khí học gáp đảo tân học bao nhiêu năm sau, như vậy hậu nhân tiến hành thay đổi hình tượng Triệu Trinh Ý ở lại trong sử sách, tất nhiên là không kém Lương Vũ đế chủ trương dị lý, Đường Hiến Tông là bao. Còn có chuyện hoàng tử, có đệ tử Hàn Cương là Dược Vương tọa trấn ở kinh thành, an toàn của hoàng tử cũng có thể nhiều thêm một chút. Triệu Cát có thể chèn ép Hàn Cương, lôi đình mưa móc đều là thiên ân, đây là quyền lực của hoàng đế, nhưng hắn cũng không muốn ép Hàn Cương phải từ trước. Suy đi nghĩ lại liên tục, Triệu Tuân gọi tới. Đem chữ, tể về thế gian, cũng gửi đi quốc tử giám. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, bắt đầu buổi tiệc nói chữ. Tuy không tiện công khai cản trở Hàn Cương tuyên dương khí học, nhưng chỉ cần con đường tiến thoái của triều đình còn trong tay, khí học cũng chỉ có thể ở bên ngoài dạy học, mà không vào được triều đình. Triệu Tuân cũng muốn nhìn xem, khi Tam Kinh Tân Nghĩa, căn cơ viết một bản kinh điển dạy học cho thiên tử, Hàn Cương còn có cái gì để giao động địa vị của tân học, quan gia đây là kéo thiên vị à? Hàn Cương ở nhà nghe được quyết định này của Triệu Tuân, đối với việc này cũng chỉ có thể cười than một tiếng. Quan nhân, không sao chứ? Nghiêm Tố Tâm cẩn thận hỏi Hàn Cương. Có sao đâu? Hàn Cương không thèm để ý, lấy một quả nho trong tay Nghiêm Tố Tâm ăn, hoàng đế có thể làm được như vậy chẳng lẽ còn có thể đá vi phu ra ngoài sao? Cũng không thấy tỷ tỷ ngươi bây giờ được hoan nghênh bao nhiêu trong cung nữa. Vương Tuyển Cơ vừa mới từ trong cung trở về, đây là lần thứ hai nàng được hoàng hậu mời vào cung. Bất kể nói như thế nào, rất nhiều con cái Hàn Cương đều khỏe mạnh hoạt bát, còn có phương pháp gieo mụn để cho trẻ con trong thiên hạ tránh đi nỗi đau chết non, đây chính là vốn liếng lớn nhất Vương Tuyển Cơ được người trong cung hoan nghênh. Trong cung đình, hoàng hậu và Chu Phi đều hy vọng thân phận đệ tử Dược Vương của Hàn Cương có thể phù hộ lục hoàng tử khỏe mạnh trưởng thành. Chính bản thân thiên tử Triệu Trinh đã để Hàn Cương đến trưởng quản hậu sinh ti và thái y y cục, từ bản tâm tự nhiên cũng có một phần ý nguyện bảo hộ hoàng tử. Biểu hiện của Hàn Cương trên ý đạo cũng gián tiếp thúc đẩy khí học phát triển, gia cố căn cơ khí học. Chỉ cần thiên tử còn có một phần tâm tư lo lắng cho con cháu, cũng không dám trực tiếp ra tay chèn ép khí học. Chỉ là trong buổi tiệc sai người dạy chữ, tịch cũng chính là chứng minh điểm này. Khí học bây giờ bày ra học thuyết và văn chương trong mắt thế nhân, chỉ là tranh đoạt đạo thống nho môn, cũng không dao động ý phản nghịch triều đình thống trị, còn chưa đến cấp bậc cần khổng tử Chu Thiếu Chính Mao kia. Hơn nữa lấy thực làm chứng chính là vũ khí mạnh nhất. Hàn Cương chủ trương truy nguyên, sở trường lớn nhất chính là thực chứng, bên người tùy ý có thể thấy được, tiện tay liền có thể thực chứng, mà học phái khác, không khỏi lấy ý của mình giải thiên tâm, tân học cũng tốt, trình học cũng tốt, đạo đức tính mạng, làm sao có thể so với truy vật trí chi càng trực quan. Hàn Cương nhìn bàn tay phải của mình, đắc ý nắm lại. Cục diện trong Nho Lâm cũng không có thoát ly quỹ đạo dự tính, theo bản thảo cương mục biên tu, tất cả kinh học trường có quan hệ với tự nhiên, đều phải thực chứng thanh đại đao này đi lên một lần. Bây giờ vì biên soạn bản thảo cương mục, dược liệu chất đầy phòng, sinh dược thành thục chiếm hết một nửa gian phòng của bệnh sự viện, ở trong cục nghỉ ngơi một ngày, trên người liền không tránh khỏi dính đầy mùi thuốc. Hàn Cương ngửi ngửi vào áo, dù tắm rửa xong cũng không thể tán đi, bất quá một chút thành quả như vậy, ngược lại khiến người ta cam tâm tình nguyện trả giá. Chương 168. Từ trước đến giờ vấn đạo Miểu Đa Kỳ. Chương 168. Từ trước đến giờ vấn đạo Miểu Đa Kỳ, Nam. Hàn Cương biên soạn dược điện, quả nhiên vẫn là vì khí học. Tuy nói là trước đó đã đoán trước, nhưng sau khi xác nhận tin tức, Dương Thời vẫn không tránh khỏi phải thở dài một hơi. Hàn Cương ở trong dược điện giới thiệu phân loại học tự xuất cơ hội, chỉ sai lầm trong sách nghiêm chỉnh. Chuyện này ở trong Nho Lâm nhấc lên một trận sóng to gió lớn, phong ba nổi lên cũng không có cực hạn ở trong thành Đông Kinh, rất nhanh liền truyền bá ra bốn phương tám hướng. Lạc Dương cách Đông Kinh rất gần, nhận được tin tức cũng chỉ cách 3 năm ngày, đối với đệ tử Trình Môn sớm đã phỏng đoán Hàn Cương dụng tâm mà nói, vừa vặn là phản chứng suy đoán trước đó của bọn họ. Hôm qua Ba Thuần Tiên Sinh đến gặp Tư Mã Quân Thực, nghe nói là vì việc này. Tạ Lương Tá nói, không biết Ba Thuần Tiên Sinh và Tư Mã Quân Thực chuẩn bị bác bỏ lý lẽ sai của Hàn Cương như thế nào. Không thể tranh luận chi tiết với Hàn Cương. Dương Thời lắc đầu nói, thật sự muốn cãi lại hắn thì sẽ rơi vào bẫy của hắn. Không biết Trung Lập vì sao lại nói như vậy. Tạ Lương Tá nghi hoặc hỏi, dám hỏi hiền đạo, khớp nối trong khí học là gì? Dương Thời hỏi lại, nếu là nhất mạch của Hàn Cương này, hẳn là truy vật trí chi. Trong khí học cũng có sự khác biệt, mạch Hàn Cương và Lữ Đại Lâm chuyển sang đầu tư không cùng một con đường. Đệ tử Trình Môn cũng nhìn thấy rõ ràng phân tranh trong khí học. Không sai, chính là cách vật trí chi. Hàn Cương vẫn chủ trương cách vật trí chi, cùng hai vị bà thuần, chính thúc tiên sinh nói tương phản, chuyên chú vào vật rất nhỏ trong tự nhiên, từ nhỏ chứng lớn, đạo tự khí xuất. Tuy nói cách cục nhỏ, nhưng thắng ở nông cạn, có thể để cho thế nhân thử một lần liền biết. Kể từ đó, ngươi thật sự muốn cãi lại, nhất định phải ở trên khí lấy chứng cớ, nếu không sẽ không cách nào lấy được tín ngưỡng của thế nhân. Cũng không hẳn là vậy. Suy nghĩ một lúc, Tạ Lương Tá lắc đầu, từ khi Hàn Chí Đường, kinh thư giải nghĩa vốn nhiều sai lầm, cho tới bây giờ đều là mỗi người một ý muốn phân ra đúng sai, hoặc là từ nhỏ đi ra, hoặc là phóng đại lên. Ở trên chi tiết nhỏ nhặt, tiểu đệ thừa nhận đích thật là không thể so sánh với Hàn Cương. Nhưng mỗi một câu Hàn Cương đã từng cái khảo định trong chư kinh, thật ra vẫn là rơi vào khuôn mẫu học tập của chư nho trương thời Hán Đường, chỉ là nhìn thủ pháp có chút khác nhau mà thôi, bản chất là giống nhau. Hiền đạo không phải đã hiểu đạo lý này sao? Chính là bởi vì như vậy mới khó làm. Dương Thời nở nụ cười, kinh điển truyền thường ngàn năm, trải qua nhiều người chép lại, cộng thêm nhiều năm nhàn nhã, luôn có chỗ sai sót, Hàn Cương chính là nhìn chằm chằm vào những chỗ sai này để làm văn. Thêm nữa tiên nho lấy ý mình giải luận về thánh nhân, cũng là có nhiều chỗ sai, kim nho đối với chuyện này nói quá nhiều, Hàn Cương bắt tay vào làm từ trong đó, cũng là muốn dùng cái này để tuyên dương khí học của hắn. Nhưng luận kinh thư, cần xem nó đại lược, xem xét yếu chỉ, tìm tòi nghiên cứu câu chữ, cũng không phải chính đạo. Tất nhiên là như thế. Nhưng người có tầm nhìn thiện cận của thế nhân rất nhiều, có mấy người có thể liếc mắt một cái nhìn thấy bản ý của thánh nhân, có thể thấy được yếu chỉ trong kinh thư. Tạ Lương Tá thở dài, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Hàn Cương trực đăng ký lễ ký xúc phạm nghịch lân của trình học. Lễ ký hai thiên trung dung là chương trình di đều rất coi trọng, nó đại biểu cho Khổng Tử, Tăng Tham, Tử Tư cùng Mạnh Tử nhất mạch đạo thống truyền thừa. Trình học nhất quán lấy kế thừa đạo thống Mạnh Tử làm mục đích, Hàn Cương làm như thế, chẳng khác gì là ném một mồi lửa vào trong đống tuổi, không đốt lên mới có quỷ. Tuy rằng khí học cũng đang nói đến trung dung mà bốn chữ, tờ giờ hờ a o sắc chí chi, lại xuất phát từ đại học. Hàn Cương công kích lễ ký nhìn như là tự phạt căn cơ, nhưng Dương Thời và Tạ Lương Tá đều rõ ràng, lần này Hàn Cương xuống tay với lễ ký trên bản chất vẫn là đang tranh đoạt đạo thống, cũng không phải là tự mình gây khó dễ cho mình đại học trung dung và trung dung tuy xuất phát từ tham hòa tử tư, nhưng thu thập lại, sắp xếp vào lễ ký, lại là đái thánh của Tây Hán. Mục đích của Hàn Cương chính là loại bỏ bộ phận đái thánh thuộc về tiểu đái lễ ký ra ngoài, sáng tỏ bản tâm của thánh hiển, hoặc nói chính xác hơn một chút, một khi hắn chứng minh sai lầm trong lễ ký với thế nhân, cũng quy tội cho đái thánh, như vậy kế tiếp, hắn có thể đem tất cả chương tiết cùng điều mục không hợp khí học trong quyển kinh thư này, nói thành là đái thánh bóp méo, trực tiếp xóa bỏ. Kinh văn cũng được, chú thích cũng được, đến lúc đó đi hay ở, tất cả đều phải xem sở thích của hắn. Dương Thời âm nặng người nói, gan và thủ đoạn của Hàn Cương thật sự khiến hắn sợ hãi. Làm việc như vậy, có thể thấy được Hàn Cương căn bản cũng không có đem tiên nho để vào mắt, hết thảy đều lấy bản thân làm trung tâm. Tạ Lương Tá lắc đầu, đều nói phải thay đổi Hán Đường tự phong, nhưng làm được như Hàn Cương thì lại hiếm thấy. Cho dù là Vương Giới Phủ cũng không đến mức không kiêng nể gì như vậy. Dương Thời cười lạnh, Vương Giới Phủ vẫn luôn nói, một đạo đức, một phong tục, khiến học giả quý nhất. Hắn cũng không thể nhịn được mà bắt đầu can qua đối với lễ ký. Một đạo đức, cùng phong tục, sáu chữ này xuất phát từ lễ ký Vương Chế Vương An Thạch từng nói trong lễ ký có nhiều chương hậu nhân giả tác, nhưng một lý luận đạo đức vẫn phải lấy được từ lễ ký được liệt vào một trong cựu kinh. Hàn Cương muốn khống chế quyền giải thích của lễ ký thậm chí xóa quyền cải cách, đương nhiên cũng là học viện mới không thể chịu đựng được. Huống hồ còn có chuyện kinh thi cũng là tiêu điểm của mâu thuẫn khí học mới. Dương Thời ở trình độ học tập mới cao nhất, nhưng hắn nghiên cứu đối với học vấn mới, mục đích vẫn là ở trong đó tìm kiếm sai chỗ, hiểu càng sâu, phê bình đương nhiên cũng càng có thể một châm thấy máu. Chỉ là việc cấp bách trước mắt đã từ học mới biến thành khí học của Hàn Cương. Rút tuổi dưới đáy nồi, Không ngoài như vậy, đôi mắt Dương Thời càng trở nên thâm trầm, một khi Hàn Cương biên soạn dược điện thành, không biết sẽ nhặt được bao nhiêu sai sót trong kinh thi và lễ ký. Hiện giờ chính thúc tiên sinh thay đổi ý cũ, cùng bá thuần tiên sinh tu luyện dịch chuyển chính là vì đề phòng ngày sau. Trước đây Trình Di đã từng nói với Dương Thời, không được viết sách, dễ phân tâm, tất nhiên là có hại cho đạo. Chớ có viết sách tốt, viết sách thì nhiều lời thì sẽ hại đạo. Nhưng bây giờ phân tranh giữa khí học và tân học ngày càng nghiêm trọng, Vương An Thạch và Hàn Cương ông cháu tranh giành vì đạo thống, Trình học cũng không thể đứng ngoài quan sát, đạo thống nho môn, đó là tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy. Năm xưa Trương Hoành Cử cũng từng nói, chính thúc tiên sinh, thâm minh dịch đạo, ta không bằng, Chu Dịch chính là căn cơ của nho môn, thuận theo tính mạng, thuận theo đạo lý của sự vật, tận tình cảm mọi vật, cũng thể hiện rõ ràng cách thức mở vật thành vụ. Sở học của Hàn Cương nông cạn, trên Chu Dịch kém hơn rất nhiều. Tất cả căn cơ của nho môn vẫn nằm trên Chu Dịch. Văn Vương Câu dẫn diễn biến Chu Dịch, bắt quái xuất phát từ Phục Hy, nhưng quẻ từ trong 64 quẻ của Chu Dịch Di Lý và 384 quẻ từ ngữ, lại xuất phát từ Văn Vương và Chu Công, tây bá cái kế vị 50 năm. Trong số tù nhân này, bắt quái cái ích dịch là 64 quẻ. Mà Văn Vương và Chu Công, là thánh nhân nho môn sùng bái, Khổng Tử kính trọng nhất chính là Chu Công, là do dịch tác truyện, được tập dược. Cho nên Chu Dịch thật ra là chia làm dịch kinh và dịch chuyển hai bộ phận, nhưng bất luận bộ phận nào, đều là căn nguyên nho môn. Đối với nghi vấn bản ý của thánh nhân, đều có thể ở trong Chu Dịch được giải thích. Cùng thiên địa chi lý, minh thánh nhân chi đạo, đều tại dịch bên trong, đợi tiên sinh dịch nhất thành, thế gian rất nhiều dị luận, liền không chỗ nào sợ. Hàn Cương gần đây rất bận, biên tu bản thảo cương mục hắn đương nhiên không thể buông tay, nhưng sự vụ trong hậu sinh ti cùng thái y y cục, đồng dạng cũng không thể bỏ mặc không quản. Trong kinh thành, hai bệnh viện một đông một tây vốn đổi tên từ viện điều dưỡng thành y quán là để có thể có phân chia, nhưng lại dễ dàng lẫn lộn với hai từ dịch quán và y quán, dứt khoát đổi tên thành bệnh viện, như vậy đối với Hàn Cương mà nói cũng tiện đã xây dựng xong rồi. Phòng khám bệnh, nam viện, phòng thuốc, một đám phòng xá đều đã tu sửa xong, cũng đã được quét sạch, phương tiện chữa bệnh bên trong cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, ngay cả vật phẩm dự bị cũng đều phân loại cất giữ ở trong kho, cũng ghi danh sách. Nhân thủ trong bệnh viện cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, y quan và bác sĩ tổng cộng 78 người, trong đó hơn 10 y quan sẽ luân phiên chẩn bệnh ở hai bệnh viện, mà còn lại y sinh của thái y thì bị một phân thành hai, mỗi người thường trú ở trong một bệnh viện. Từ viện điều dưỡng trước đó kế thừa hộ công có hơn 160 người, cũng dựa theo bệnh viện khác nhau chia làm hai bộ phận. Còn có tạp vụ trong bệnh viện để quản lý bệnh viện tốt hơn, Hàn Cương chọn ra hai quan viên lão thành trong hậu sinh ti đảm nhiệm chức viện trưởng trong bệnh viện. Nhưng vì thế mà ký kết điều lệ, chỉ có quyền quản lý tài vụ và thứ vụ của bệnh viện. Nhân sự quyền, xác thực mà nói, quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm của các thái y cục sinh và Hàn Lâm là nằm trong tay Thiên Tử và thái y cục, đây là một mặt để phòng ngừa bệnh viện sau này trở thành viện trưởng nhất ngôn đường, mặt khác cũng là để tránh phân tranh với thái y cục và Hàn Lâm y lý viện. Tuy Hàn Cương đề cử hậu sinh ti, nhưng cũng kiêm đề cử thái y lý cục, một chén nước phải cân bằng mới được ở cửa chính của phòng khám bệnh, ngay cả bảng hiệu khám bệnh của y quan cũng được treo lên, tuy rằng mỗi 10 ngày mới có thể ở trong bệnh viện khám bệnh một ngày, nhưng tin tức các ngựa y chữa bệnh cho Thiên Tử và Hoàng thân quốc thích đã sớm truyền khắp kinh thành, mỗi ngày đều có người đến cửa hỏi thăm bệnh viện khi nào mới có thể khai trương, đều muốn để các Hàn Lâm y quan đến khám bệnh. Cho dù không được sắp xếp ở phòng khám của ngựa y, để cho phòng thái y sinh ra chữa trị, cũng mạnh hơn du y giang hồ. Bây giờ trong thành Đông Kinh có bao nhiêu bệnh gia, chờ mùng 1 tháng 9, bệnh viện chính thức khai trương. Nhưng đối với Hàn Cương mà nói, những việc này cũng chỉ là công việc hàng ngày mà thôi. Chân chính treo ở trong lòng hắn, những việc này còn không tính. Hàn Cương hiểu rất rõ, theo việc mình mưu toan cùng kế hoạch, các học phái nho môn tất nhiên sẽ có phản ứng. Nếu chỉ là tranh giành học thuật, Hàn Cương không lo lắng, hắn có thể ứng phó được. Nhưng thủ đoạn phản kích cũng không nhất định sẽ cực hạn ở học thuật điện Cố Mã Dung Sai Gia Nô truy sát đệ tử Trình Huyền, chính là ngàn năm lưu truyền. Đại nho thời Tùy Đường Khổng Dĩnh Đạt cũng từng bị cùng túc nho ám sát. Trước mắt mặc dù không đến mức có người dám đi ám sát Hàn Cương, nhưng thủ đoạn khác cũng có thể cho khí học một đòn cảnh cáo. Thiên lý kính lưu truyền hậu thế, khiến người ta nhìn trộm riêng tư, lại có người tư tập thiên văn, vi phạm lệnh cấm của triều đình. Tam ca, lẽ nào ngươi chuẩn bị dâng sớ lên? Không phải ngu minh. Thái biện, Thái kinh mỉm cười, là Trương Tướng Anh. Chương 169. Lúc này Phong Sinh Viên Ly Khảm, một. Chương 169. Lúc này Phong Sinh Viên Ly Khảm, thượng. Sao lại là Trương Tướng Anh? Thái biện nhớ lần trước nhắc với Thái kinh có người dùng kính thiên lý kính nhìn trộm động tĩnh trong ngõ điểm thủy ở lầu 13 thành Đông, Thái kinh rất có hứng thú với chuyện này, vốn tưởng rằng ý sẽ dâng thư cho chuyện này, nhưng sao trong nháy mắt lại biến thành Trương Tướng Anh ra tay. Thái kinh liếc huynh đệ một cái, sao không thể là Trương Tướng Anh? Chuyện 13 gian lầu hắn làm sao biết? Thái biện nghi ngờ hỏi. Thái kinh khỏe môi lộ ra một nụ cười mập mờ khó hiểu, đề nghị uống rượu ở 13 gian lầu là thư dư. Thái biện đột nhiên nhíu mày, không cam lòng hỏi, ca ca ngươi không có chút liên quan nào sao? Có liên quan thì phiền toái. Thái kinh lắc chén rượu trong tay, chuyện này hiện tại dính không được, đây chính là phiền toái lớn. Trong bản thuyết Trương Thương Anh và kinh thành có nhiều người dùng kính ngàn dặm nhìn lén người âm tư vi phạm lệnh cấm, một phần tấu chương này, đúng như Thái kinh nói, trong lúc nhất thời ở kinh thành đã gây nên phong ba không nhỏ. Dạ quan tinh tượng là lệnh cấm phạm tội của triều đình, ít nhất một tên lưu đày, nghiêm trọng thì chém, mà nhìn trộm riêng tư của người khác thì liên quan đến vấn đề phẩm đức cá nhân, đồng thời hai tội danh cộng thêm, trên tay ai có được tính thiên lý, đều phải cân nhắc một chút, bởi vậy mà số người run sợ trong lòng không ít, số người hồn hển cũng không ít. Khi Tô Tụng nghe được tin tức này, lập tức tìm đến Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Thử Dung huynh sao lại nói vậy? Triều đình có lệnh cấm, không làm tư tập thiên văn, Thương Anh nói không sai chứ? Hàn Cương đang kiểm tra dược liệu vừa thu thập nghi hoặc ngước mắt lên, lại nhìn mưa to bên ngoài, liền dặn dò tiểu lại đưa cho Tô Tụng chén trà nóng. Tô Tụng luôn luôn thích thiên văn, gần đây đang dùng kính ngàn dặm xem thiên tượng, tấu chương của Trương Thương Anh giống như đâm một đao vào tim y, đang căm tức, chỉ là ngại tập khí của sĩ phu nên không lập tức phát tác. Trước mắt nhìn thấy Hàn Cương một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, quả nhiên là giận chó đánh mèo lên người Hàn Cương. Ngọc Côn, chẳng lẽ ngươi muốn không đếm xỉa đến? Cái gì gọi là muốn không đếm xỉa đến? Hàn Cương nở nụ cười, Tô Tụng luôn luôn trầm ổn, là lão đại phu tiêu chuẩn, hiện giờ nổi giận đến tình trạng như vậy, bao nhiêu năm cũng khó gặp một lần, ta vốn chính là ở ngoài sự việc. Người phát minh ra kính ngàn dặm không phải ta, người phát minh kính rõ ràng cũng không phải ta. Ta dâng lên chỉ có hai loại thấu kính mà thôi. Hắn chỉ con mắt, đều là đeo trên mắt. Tấu chương của Trương Thương Anh tất nhiên không liên quan đến Hàn Cương. Ngọc Côn, Tô Tụng đen mặt, ngươi đang nói đùa sao? Hàn Cương cười một tiếng, tự mình rót trà cho Tô Tụng, Tử Dung huynh bất giận, ngươi thật sự cho rằng triều đình sẽ lấy việc này truy cứu đến cùng hay sao? Cũng không chắc được. Tuy nói vậy nhưng thần sắc lại hòa hoãn xuống. Tư tập thiên văn đúng là tội danh không sai, nhưng trên thiên văn cấm điều, đó là phòng ngừa có người dùng sấm vi thuật mê hoặc thế nhân, phòng ngừa có người mượn cái này đến phản loạn. Cái gọi là hình không lên được đại phu, sĩ phu đem xem thiên tượng hàng trăm hàng ngàn, ở trước mặt thiên tử nghị luận thiên văn đến không hết, bản thân Tô Tụng và Thẩm Quát thì không nói, năm đó Vương An Thạch ở trước mặt Triệu Trình cũng nghị luận không ít thiên tượng, ai dám lấy lệnh cấm thái tông triều ban bố này để trị tội các tướng sĩ đại phu. Thật không biết Trương Thương Anh điên hay ngốc nữa. Tên ngốc đến mức này rồi, cũng không nhìn xem hiện tại đang chơi kính hiển vi và ống nhòm đến tột cùng là người nào. Nhiều nhất là mấy tên xui xẻo bị lôi ra làm điển hình mà thôi. Nhưng dường như Hàn Cương nói rất ít. Ngọc Côn, ngoại trừ hành tinh lượn lờ bên ngoài, cho tới bây giờ đều không thấy ngươi nhiều lời chuyện trên trời, cho là dự tính sẽ có hôm nay. Tiểu lại đưa trà vào, để cho Tô Tụng dừng lời, đợi người đi ra ngoài, mới lại nói tiếp, kính hiển vi, kính thiên lý, chắc hẳn ngươi cũng là biết mà không làm. Hàn Cương cười mà không đáp, căn bản là không cần thiết mở miệng trả lời. Tô Tụng hừ một tiếng, túi đầu nâng chung trà lên, uống hai ngụm sau tựa hồ tiêu hỏa, hỏi, như vậy Ngọc Côn không có hứng thú với tiểu tình vây quanh một tình? Tựa hồ có bốn viên. Hàn Cương nghe vậy, rốt cục có chút phản ứng. Tuy rằng trước đó vài ngày sau khi biết được Thẩm Quát phát hiện quần sáng thổ tinh, liền biết bốn vệ tinh chức của một tinh sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị phát hiện, nhưng Tô Tụng đến, vẫn làm cho người ta giật mình không nhỏ. Hắn thất thanh mà cười, giống như đối mặt trăng. Thì ra là thế, quả nhiên tựa trăng sáng trên đất. Tô Tụng cất tiếng cười to, vậy phải đặt một cái tên hay rồi. Gần đây Thẩm Tồn Trung gửi thư nói hắn phát hiện một vòng tròn xung quanh thổ tinh, khiến cho thổ tinh thoạt nhìn giống mũ rơm. Hàn Cương khẽ cười nói, thiên lý kính trên tay hắn, nhất định là đẳng cấp tốt nhất. Hắn cũng không có chỉ hoan a, Tô Tụng cảm thán một tiếng, lại tự hào, chẳng qua là vòng ngoài thổ tinh, kỳ thật ta cũng nhìn thấy, giống như tiểu tinh bên ngoài một tinh đều không khó phát hiện. Hàn Cương gật đầu, đáng tiếc tính tình Thẩm Tồn Trung mềm yếu, chuyện lần này mà lộ ra ngoài, trong lúc nhất thời hắn không dám dụng tâm ở trên thiên lý kính nữa. Luận nhân sau lưng cũng không tốt. Tô Tụng cười nói, vậy lần sau khuyên hắn trước mặt Thẩm Tồn Trung là được. Tô Tụng cười một tiếng, lại thở dài, vốn còn định kiến nghị thiên tử dùng kính thiên lý để cải tiến hồn thiên nghi, nhưng bây giờ gây chuyện cho Trương Thương Anh như vậy, chuyện này khó làm rồi. Nghiêm lệnh cấm nghiên cứu thiên văn, đây là pháp luật tổ tông lưu lại, bởi vậy tạo thành thiên văn học và lịch pháp học Bắc Tống lạc hậu nghiêm trọng, thậm chí không bằng Liêu Quốc. Khi Tô Tụng đi sứ Liêu Quốc, từng bởi vì quan thiên văn đại tống suy tính đồng chí kém một ngày người Liêu, phạm vào sai lầm lớn, tuy rằng ông ta nói dối lấp liếm, nhưng đại tống ở trên thiên văn và lịch pháp học không bằng Liêu Quốc, lại là sự thật không thể phủ nhận. Thay vì hao tâm tốn sức cải tạo hồn thiên nghi, còn không bằng trước tiên chế tạo thiên lý kính lớn hơn một chút. Hàn Cương nói, huống chi ta là chủ trương tuyên bố giả nói. Tuyên giả nói, cách nói này rất thiên vị, sách này đã chết từ lâu, chỉ để lại một nét trong tấn thư, cũng không biết là làm sao lật ra được. Tuyên giả tuyên bố, nhật nguyệt chúng tinh, tự nhiên phủ sinh trong hư không, hành động trên đó đều cần khí yên. Vốn chỉ xuất hiện qua một lần trong tấn thư, hơn nữa là trong thiên văn chí rất ít người nguyện ý đi nghiên cứu. Tàng thư của sĩ phu đều có hạn, sách có thể nhìn thấy cũng là cực có hạn, kém xa tài nguyên đời sau có thể dễ dàng đạt được. Trương Thái vì tìm kiếm thiên địa chí lý, mới từ trong tấn thư thiên văn chí tìm ra quan điểm này. Sĩ nhân tầm thường chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ biết tuyên giả nói ba chữ này, căn bản sẽ không hiểu rõ sâu. Nhưng tuyên giả nói không phải sự thật còn gần hơn cái thiên và hồn thiên hơn sao? Hàn Cương hỏi lại. Vậy cũng đúng. Tô Tụng gật đầu, xem thiên hạ nhiều năm, nhất là sau khi bắt đầu dùng kính thiên lý để xem thiên hạ, càng xác định hồn thiên và cái thiên nói không hợp với sự thật. Nhưng muốn sửa lại, cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhất là tình huống như bây giờ. Vậy đợi thêm vài năm nữa cũng được, dù sao cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Hàn Cương không chút quan tâm, ta hiện tại muốn xem thử, Trương Thương Anh lần này mở miệng, rốt cuộc sẽ cắn được ai? Mùa thu mưa to hai ngày sau mới ngừng, trong sông thành Đông Kinh đều quần quận chạy quần quận. Phủ Khai Phong đang tính toán phòng ốc bị phá hủy trong mưa to, nhưng đối với các triều thần mà nói, bởi vì thiên tử đặc chỉ, ngược lại thành ngày nghỉ khó có được. Hàn Cương cũng nhân cơ hội bái phòng Trương Hàm. Lần này Trương Thương Anh dâng thư không mang đến nguy hại gì cho bản thân Hàn Cương, cho dù muốn thêu dệt tội danh cũng phải xem thử thiên tử có suy nghĩ gì. Nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt là Hàn Cương có thể mượn quyền phát minh của Thiên Lý Kính phủi sạch mình, nhưng trong mắt thế nhân, hắn và Thiên Lý Kính vẫn không thoát khỏi quan hệ. Bởi vậy thái độ của Triệu Cát đối với khí học thiên về tự nhiên, khẳng định sẽ tăng thêm một phần kiến giải. Hơn nữa tư tập thiên văn không chỉ có thể mang đến nguy hại cho sấm vĩ dị thuyết, bản chất của trời càng được quan sát thấu triệt, tấm da vẽ thiên chi nguyên tử của hoàng đế này càng khó khoác lên mình. Đây là uy hiếp dao động cơ sở thống trị của thiên tử, Triệu Trinh hoàng đế này rốt cuộc có cảm thấy được điểm này hay không, Hàn Cương cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Cho nên Trương Thương Anh làm văn ở phương diện này, Hàn Cương rất muốn biết rốt cuộc hắn có dụng ý gì. Bởi vì chuyện lúc trước, Hàn Cương cảm thấy đầu óc Trương Thương Anh có mấy phần vấn đề, nhưng hắn cũng rõ ràng Trương Thương Anh sẽ làm như vậy nhất định là có mục đích theo đuổi lợi ích đối với Trương Hàm. Hàn Cương trực tiếp hỏi, Trương Thương Anh rốt cuộc là như thế nào? hắn muốn tranh chức thị ngự sử trong điện, trước mắt vừa vặn có một chỗ trống. Hai mắt su mật phó sứ tất nhiên là linh thông hơn so với thái thường tự, một câu liền chỉ ra dụng ý của Trương Thương Anh, trước đó hắn ở trên người ngọc côn ngươi gãy kích trầm xa, lần này chính là muốn tìm bù lại. Chỉ vì cái này, thị ngự sử trong điện đã là chức vị thanh quý khó có được. Ngọc côn ngươi không thể lấy mình so với người khác. Trương Hàm bất đắc dĩ thở dài, nếu không có thành tích, Trương Thương Anh ở trong ổ đài cũng không làm được lâu dài. Lần này ông ta thượng thư, quá nửa là nhìn thấy thiên tử sai người tuyên truyền giảng chữa chuyện trên kinh diên, phỏng đoán kết quả thành ý, Trương Hàm nghĩ, lại nhắc nhở Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi tốt nhất phải chú ý một chút, thiên tử nói không chừng gần đây sẽ hạ chỉ cấm dân gian có thiên lý kính. Chỉ như vậy, chẳng lẽ Ngọc Côn ngươi còn muốn nhìn thấy ai bị hạ ngục luật pháp? Hàn Cương cười một tiếng, hỏi, không biết tư tàng thiên lý kính, luận hình là y theo giáp trụ, hay là y theo trọng nỗ? Ngọc Côn, đây không phải là chuyện đùa. Quân quốc khí vốn là cấm, cho tới bây giờ mới cấm dân gian tư tàng, đã tính là một rồi. Cấm không được, triều đình chỉ là muốn phân phối trong quân chính là ngàn vạn, tư gia muốn chế tắc cũng đơn giản. Huống chi càng cấm, càng làm cho người ta đổ xô vào, chẳng lẽ còn có thể vì thế xét nhà lục soát dương lung sao? Bất quá tiếng gió nổi lên, khẳng định là một chậu nước lạnh là được. Trương Hàm thấy trên mặt Hàn Cương không có một chút lo lắng, kinh ngạc hỏi, Ngọc Côn ngươi ngược lại không thèm để ý chút nào? Bởi vì không để ý đến a, Hàn Cương cười nói, cũng không có cái gì để ý, trong lòng nói. Chương 170. Lúc này phong sinh viên ly khảm, 2. Chương 170, lúc này phong sinh viên ly khảm, trùng. Vẽ mật áp xong, cầm lấy kim tỉ hơi nặng nề, trên tờ giấy vàng cao một thước ba tấc, dài hai thước phủ lên ấn ký đỏ tươi của cựu điệp sách triện chi bảo, thư chiếu cấm dân gian tư tàng thiên lý kính, được Tống Dụng Thần cung kính nâng lên. Một lát sau, phong chiếu thư này sẽ được phát đến chính sự đường, nếu như không bị mấy tên tể phụ bác bỏ thật ra trước khi chiếu thư khởi thảo, cũng đã xác nhận qua ý kiến của các tể phụ trong chính sự đường như vậy bắt đầu từ ngày mai, thiên lý kính sẽ được đưa vào trong phạm vi quản hạt của luật tự ý hương luật thứ 8. Ý thì theo luật lệ này, binh khí trừ cung, tên, đao, thuẫn, đoạn mâu đều là hàng ngũ hình luật cấm tư tàng, thiên lý kính sẽ đưa về trong đó. Người tư tàng cấm binh khí, chỉ 1 năm rưỡi. Từ nay về sau, nếu từ nhà ai lục soát ra 1.000 dặm kính này, ít nhất chính là 1 năm rưỡi tù đương nhiên. Triệu Tuân vẫn cho người ta thời gian hối hận, sau khi chiếu thư tuyên bố trong vòng 1 tháng, cho phép nộp lên hoặc tự xử phạt thật ra đây cũng là y theo luật thứ 8 tự nhiên hương luật, phải đến ruột thừa, qua 30 ngày không tiễn quang giả, đồng tư lưu pháp. Mặc dù là luật lệ, cũng sẽ không quá mức không hợp tình hợp lý. Tính thiên lý kính thành một cái trong cấm binh khí, Triệu Tuân cũng không cảm thấy có thể từ đây cấm tuyệt dân gian tư hiếu. Chiếu thư phát ra ngoài không ai để ý tới, cũng không phải là chưa từng có. Thiên lý kính là vũ khí của quân quốc, nhưng vì Hàn Cương đã sớm nói rõ nguyên lý thấu kính, cộng thêm mấy năm truyền bá, trong thiên hạ công tượng có thể mài giũa kính nhiều không đếm xuể. Mở thiên lý kính ra, bất luận là thấu kính lồi hay là thấu kính lõm, nói là làm mắt kính cho người ta, có thể nói là cấm vật sao? Thậm chí dứt khoát đặt ở trên giá đỡ, nói là kính hiển vi dùng không tốt lắm, cũng không có cách nào so đo. Dưới tình huống như vậy, cũng không thể cấm kính mắt và kính hiển vi chứ. Kính mắt thì không cần nói, kính hiển vi cũng rất khó cấm. Nói về virus đã xâm nhập lòng người, thiên hạ không biết có bao nhiêu người nghĩ cách dùng kính hiển vi để nghiên cứu y thuật, hy vọng tìm được phương pháp trị liệu bệnh dịch trừ mụn nhọt ra. Cái này đối với tất cả mọi người đều có lợi, hoàn toàn khác với kính thiên lý. Nếu Triệu Trinh dám hạ chiếu ngay cả kính hiển vi cùng bị cấm, chính là ở trong chính sự đường chủ trì chính sự là Vương Cùng và Thái Sát, cũng sẽ đem chiếu thư bác bỏ. Mặt khác y theo luật, trừ phi là giáp trụ hoặc nỏ, cấm binh khí khác, chỉ cần có binh khí không phải hoàn chỉnh, cũng sẽ không luật tội, cũng chính là bất luận. Cái này kỳ thực cũng là một thủ đoạn biên báo. Chương hàm của Su Mật Viện cũng nói thiên lý kính không thể cấm được, là cử chỉ phi công. Cũng lấy lịch làm ví dụ, tác dụng duy nhất của chiếu lệnh thiên lý kính chính là 10 năm sau, để cho thiên lý kính của người Liêu tốt hơn Trung Quốc. Triệu Trinh đoán, đây hơn phân nửa là lấy được cớ từ Hà Cương. Nhưng đây là vấn đề thái độ. Thông qua chiếu thư này, Triệu Tuân biểu lộ thái độ của mình sẽ không ngồi nhìn Hàn Cương giao động địa vị tân học. Hơn nữa chuyện lịch pháp cũng không thể làm luật cứ, bầu không khí của quân khí giám và tương tác giám tốt hơn nhiều so với ti thiên giám người ta tung hô trong sự việc. Các loại binh khí như giáp, chạm mã đao, thần tí cung cầm đầu, không ngừng được cải tiến, điều này làm cho Triệu Tuân có lòng tin rất sâu đối với trang bị ngàn dặm của cấm quân ngày sau. Chiếu thư được đưa tới chính sự đường, Triệu Tuân rút ra một phần tấu chương trên cùng trên ngự án mở ra. Ánh mắt lập tức biến đổi, đây là báo cáo tình hình tai nạn phụ khai phong trình lên. Mấy ngày trước một trận mưa to bất ngờ khiến cho nhà cửa trong thành Đông Kinh sụp đổ hơn 440 gian, mà trong địa giới 20 huyện phủ khai phòng thì có đến mấy ngàn, nhất thời nạn dân không nhà để về sẽ không ít hơn 3 vạn, cấp bách cần triều đình viện trợ. Hàn Cương cũng không vì tu bản thảo cương mục mà chỉ hoãn chính sự nên làm, hậu sinh ti hắn chủ trưởng biểu hiện vô cùng xuất sắc trong trận mưa to này. Khi trận mưa to này đã xác nhận trở thành tai họa, hắn bắt đầu liên hệ với phủ khai phòng. Hai nha môn phối hợp lẫn nhau, bố trí doanh trại cho nạn dân không nhà để về trong các huyện, mưa to mới kết thúc, vật tư và nhân viên cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Chỉ là vì phòng ngừa thương hàn, kết lị và dịch bệnh truyền bá, mà than đá nấu nước cho nạn dân đã chia hơn 2 vạn thạch. Kiểm tra tin tức phái đi các huyện khai phong phủ phòng trị dịch bệnh truyền về, đa số nạn dân đều đã quay về nhà, số người còn lại ở lại doanh trại đã rất ít. Hàn Cương cơ bản có thể xác định, trận lũ lụt này và vấn đề tiếp theo hẳn là đã bình an vượt qua. Tuy nhiên trong quá trình an trí nạn dân vẫn có không ít vấn đề cần sửa chữa. Vấn đề nha môn địa phương ở phủ khai phong, Hàn Cương không tiện đúng tay, nói nhiều vài câu cũng không tiện. Nhưng vấn đề thuộc về hậu sinh ti, Hàn Cương lại không thể bỏ mặc. Vấn đề lớn nhất vẫn là nhân viên không đủ. Công tác phòng dịch của dân chạy nạn phủ khai phong các huyện đều dựa vào y công được phái ra từ kinh thành, nhân lực trong huyện không dùng đến, dược liệu dự trữ cũng không đủ. Lần này là bởi vì gần kinh thành, cho nên mới biểu hiện rất hoàn mỹ, nhưng nếu đổi lại là châu huyện được khác, hậu sinh ti liền ngoài tầm tay với. May mà hậu sinh ti quản lý cục diện bảo vệ đất sét trải rộng khắp châu huyện thiên hạ, để cho nhân viên cục bảo vệ đất sét chuyên trồng mục, kỳ thật rất lãng phí nhân lực. Tài nguyên chữa bệnh bên trong, Hàn Cương không có ý định buông tha, ít nhất phải tăng nhanh năng lực bồi dưỡng bọn họ ứng đối thai dịch. Còn có các bác sĩ huyền hồ các huyện cũng có thể nhét vào phạm vi quản hạt của hậu sinh ti, để khi thai họa có thể phát huy tác dụng. Tuy nhiên chuyện này không phải là chuyện nhất thời, hơn nữa còn phải qua cửa ải của Triệu Tuân và chính sự đường, vẫn nên chuẩn bị đầy đủ một chút thì tốt hơn, đỡ phải để người ta tìm ra lỗi. Hiện tại muốn tìm mình gây phiền phức cũng không phải chỉ một hai người. Hàn Cương nghe được tiếng gió tương tự nhưng tràn ngập bên tai, mấy ngày liên tục không dứt, dường như thật sự trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngọc Côn, Hàn Cương đang suy nghĩ làm thế nào chuẩn bị cho thiên tử và chính sự đường, Ngô Diễn ở bên ngoài thông báo sau đó đi đến. Thấy là Ngô Diễn, Hàn Cương đứng lên đón chào, thấy sắc mặt Ngô Diễn không đúng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Chiếu mệnh." Lúc Ngô Diễn nói chuyện có vài phần chần chờ, chiếu mệnh cấm tư tàng thiên lý kính đã phát ra. Nghe được tin tức này, Hàn Cương cười khẽ, cuối cùng cũng ra rồi. "Ngọc Côn, không sao chứ?" Ngô Diễn khẽ cau mày, lo lắng cho Hàn Cương. "Đương nhiên không phải, nhưng có quan hệ cũng chẳng có cách nào." Hàn Cương lắc đầu như bất đắc dĩ. Tuy Hàn Cương không quá để ý đến chiếu lệnh này, nhưng ống nhòm trong nhà mấy ngày nữa vẫn phải giao qua. Thiên lý kính rất quý giá, loại hình thị trường bình thường nhất cũng phải hơn 30 quan tiền. Đây là giá 3 năm mẫu ruộng tốt thượng đẳng trong địa giới phủ khai phòng, hoặc là giá một gian tiểu lâu 2 tầng ngoài thành không gần chính ai. Con số phí tổn tương tự, có thể đổi lấy 2 bộ tinh đoán bản giáp, 5 cây thần tí cung, 6 thanh bán trảm mã đao, hoặc là một con chiến mã thượng đẳng, bởi vì Tây Hạ bị diệt, quan quân cướp đoạt nửa Giang Sơn Tây Hạ, giá cả chiến mã cũng thấp xuống rất nhiều, chiến mã vốn dĩ đắt nhất, vai cao 4 thước 6 tấc, giá thu mua có thể hơn 100 quan, mà bây giờ chỉ có 1/3. Nhưng đối với phú hộ hào môn trong kinh thành mà nói, 1-200 quan cũng không tính là lớn, có được thiên lý kính rất nhiều. Dân gian cất riêng thiên lý kính nộp lên quan phủ, chỉ là ở trong kinh thành, sợ không có gần ngàn cái, nhưng cái này cũng có thể xem như vàng thật bạc thật. Lại nói tiếp, một phong chiếu mệnh này thật đúng là quá mức. Xử lý công vụ hôm nay, giao phó sự vụ còn lại cho Ngô Diễn, Hàn Cương theo thường lệ chạy đến Thái Thường Tự. Các thuộc liêu trong Thái Thường Tự khi đối mặt với vị chủ quan Hàn Cương này thì kính cẩn như lúc ban đầu, từ xa đã bắt đầu hành lễ, nhưng sau khi Hàn Cương đi qua, dường như có thể cảm giác được ánh mắt tò mò của các quan lại thủ hạ. Triều đình muốn cấm tuyệt tư gia có được thiên lý kính, thiên tử còn chưa chính thức hạ đạt chiếu lệnh, nhưng chuyện này đã truyền đi xôn xao ở kinh thành. Thái Thường Tự là một nha môn thanh nhàn, nhưng càng là nha môn như vậy, tựa hồ đối với truyền bá tin tức ẩm càng trở nên nghiêm khắc. Cho dù thiên lý kính không phải do Hàn Cương phát minh, cũng không bị triều đình vứt bỏ. Nhưng từ thiên tử đầu tiên là bảo bút lên kinh thiết, lại đem thiên lý kính bắt đầu đưa vào hàng ngũ binh khí cấm, trong triều chỉ cần quan viên tin tức thoáng linh thông, liền biết thiên tử đây là biểu thị bất mãn đối với việc Hàn Cương mượn cơ hội biên soạn bản thảo cương mục và tân học tranh chấp. Mà hôm nay chiếu thư rốt cục ban bố, suy đoán bao nhiêu ngày qua được xác nhận, cứ như vậy, lập trường của Hàn Cương cũng càng thêm vi diệu. Nhóm trợ thủ đi theo hắn cùng biên soạn dược điển đương nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng tương tự. Trong Thái Thường Tự không có biến hóa quá lớn, nhưng thành đối tượng cảnh cáo của thiên tử, bầu không khí trong bản thảo cương mục biên soạn tu cục liền đại biến dạng. Sau khi Hàn Cương đi vào tiểu viện biên tu cục, chính là một phái dáng vẻ giàn mua nặng nghề, so với Thái Thường Tự không có việc gì, đều còn âm trầm hơn vài phần. Hơn nữa khi Hàn Cương kiểm tra hôm nay, phát hiện so với tiến độ ngày hôm qua, công việc hôm nay không có nửa điểm tiến triển. Nhưng vài ngày trước khi thiên lý kính bắt đầu bị cấm chế, hiệu suất trong bố trí tu luyện cũng đã chậm hơn một ngày. Đến hôm nay, với Hàn Cương mà nói, cũng không phải là chuyện gì đáng để cho người ta kinh ngạc. Trợ thủ của Hàn Cương là Lâm Ức và Cao Bảo Hành ở bên cạnh cẩn thận chú ý phản ứng của Hàn Cương. Rất sợ Hàn Cương đột nhiên phát tác. Một khi cục diện thật sự biến thành như vậy, không ai có tự tin có thể ngăn cản được Hàn Cương. Nhưng ngoài ý muốn, Hàn Cương tựa hồ không thèm để ý tới việc này, đối với việc biên soạn tu cục bản thảo cương mục hiệu suất thấp hoàn toàn không có phản ứng gì. Sau khi vào phòng, liền ngồi xuống, tiếp tục công việc như thường lệ ngày hôm qua. "Ngọc Côn, Nghiêm Tử Lăng, ngươi vẫn ổn định ngồi câu cá?" Nghe được tin tức của Hàn Cương, Tô Tụng đến trước một bước, liền trực tiếp đi tới gõ cửa. Hàn Cương đặt bút trong tay xuống, đứng dậy nên đón Tô Tụng, cười nói: "Nhìn giống như vậy sao?" "Sao lại không giống? Trầm ổn như vậy, thế gian hiếm có lắm." Tô Tụng thở dài một hơi, ngồi xuống, hiện tại trong quốc tử giám đều là một mảnh thanh âm bác khí học. "Ngọc Côn, hướng gió thay đổi." Chương 171. Lúc này phong sinh phiên ly khảm, 3. Chương 171. Lúc này phong sinh phiên ly khảm, hạ. Trong kinh học, Tô Tụng không hoàn toàn đồng ý quan điểm của Trương Tái và Hàn Cương. Nhưng trên đạo tự nhiên, y đứng về phía Hàn Cương. Nhìn thấy thiên tử coi khí học là đi khấu, Tô Tụng không thể không lo lắng Hàn Cương vẫn kiên trì tranh đấu với bản thảo cương mục. Tử Dung huynh lo lắng quá rồi, Hàn Cương vốn cũng không định nghịch phong hành thuyền, làm việc trong quá khứ, phần lớn là dựa thế thuận nước đẩy thuyền. Nhưng Tử Dung huynh, hiện giờ thế do thật sự là một phong chiếu lệnh có thể xoay chuyển được sao? Sao Ngọc Côn lại nói lời ấy? Nghe nói Nam Kinh có người đã bắt đầu xây dựng lò nung thủy tinh riêng, sau này tính có thể mài trong suốt sẽ càng ngày càng rẻ. Hàn Cương cười một cái, người biết đào chân tường không chỉ có một nhà hắn, dù sao thị trường này cũng không nhỏ, trên thị trường cũng có cửa hàng chuyên bán kính, thợ thủ công biết mài kính cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thiên tử không thể không cho người ta đeo kính được chứ? Đây rõ ràng là cứng rắn không chịu thua. Tô Tụng thở dài một hơi, lại nghe Hàn Cương tiếp tục nói: "Huống hồ còn có kính lút, kính hiển vi, đều không thể cùng nhau cấm tiệt. Những phiến kính này chỉ cần hình dạng giống nhau, kính của kính ngàn dặm có mấy người có thể phân chia được? Thử hỏi triều đình có thể dùng thủ đoạn gì cấm kính ngàn dặm? Chi phí chế tác kính thiên lý sẽ không vượt qua năm quan. Đây là từ trong quân khí giám truyền ra, mà đợi đến khi chiếu lệnh cấm thiên lý kính chính thức thi hành, giá thị trường bên ngoài ít nhất cũng sẽ tăng tới 50 quan, lợi nhuận ít nhất gấp 10, không thể không động lòng." "Ngọc Côn, thương nhân thật là có lợi, nhưng tiền nhiều hơn nữa cũng không chân quý bằng tính mạng. Tô Tụng cảnh cáo, tuy Thiên Lý Kính bị đưa vào cấm binh khí, nhưng giấu riêng Thiên Lý Kính, nhiều lần phạm phải lệnh cấm tư tập thiên văn. Hiện giờ quan lại hỉ khốc của triều đình, đến lúc đó có được Thiên Lý Kính chính là hai tội danh cùng nhau tính vào. Nghe Tử Dung huynh nói như vậy, ngược lại làm cho người ta nhớ tới chuyện Hán Tiên chủ cùng Giản Ung bàn về chuyện tư nhưỡng. Hàn Cương bỗng nhiên nở nụ cười. Lưu Bị sau khi theo thục, có một năm đất thục xảy ra nạn hạn hán. Lưu Bị sợ lương thực không đủ, liền hạ chiếu cấm tư nhưỡng. Sau khi chiếu lệnh hạ xuống, phía dưới chấp hành cũng cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí tính đem người có được khí cụ cất rượu cũng xử phạt. Giản Ung cùng Lưu Bị cùng nhau đi du lịch, nhìn thấy một nam một nữ cùng nhau đi đường, liền nói với Lưu Bị, hai người này ý dục đi, dâm, vì sao không nhanh bắt, theo luật pháp xử lý. Lưu Bị nghi hoặc hỏi, khanh lấy gì biết chi? Giản Ung nói, trên người bọn họ đều có công cụ gian dâm, cùng với người ủ rượu giống nhau. Câu chuyện được thu thập vào Thái Bình Quảng Ký không cần Hàn Cương giải thích nhiều, đại đa số sĩ phu cho dù không nhớ ra chi tiết trong chuyện của Giản Ung cũng nghe nhiều nên thuộc lòng. Trong tiếng cười của Hàn Cương có mùi vị châm chọc nồng đậm, chỉ cần có mắt, ngẩng đầu lên liền có thể ngắm sao, cấm được Thiên Lý Kính, chẳng lẽ ngay cả mắt cũng bị cấm luôn sao? Nghe ra trong lời nói của Hàn Cương hình như có oán hận, sắc mặt Tô Tụng cũng thay đổi, gấp giọng nói, Ngọc Côn, ngươi chỉ nhớ Tiên Chủ và Giản Ung, sao lại không nhớ Tiên Chủ và Trương Dụ? Sau khi Lưu Bị vào thủ, lấy thủ cũ muốn giết Trương Dụ. Gia Cát Lượng hỏi Lưu Bị Trương Dụ rốt cuộc phạm vào tội gì, cũng xưng Trương Dụ nhân tài khó có được. Lưu Bị trả lời rất hay, làm cho Gia Cát Lượng không phản bác được. Chi Lan đương môn, không thể không quốc. Ngẫm lại Trương Dụ chết như thế nào, Ngọc Côn ngươi muốn làm Trương Dụ sao? Tô Tụng trong lúc nhất thời sắc mặt đều nghiêm nghị, chỉ là nhìn thần sắc Hàn Cương, khẩu khí lại mềm xuống, người cũng thế, vật cũng thế, đạo cũng thế. Nếu Thiên Tử không có ý định chủ trương học hành, Ngọc Côn ngươi tạm thời thả ra thì có sao đâu? Tô Tụng nói ra lời này xem như mọi tim móc phổi. Hàn Cương đứng dậy, đoan chính thi lễ với Tô Tụng, đa tạ lời của Tử Dung Minh, Hàn Cương sẽ hiểu. Hắn cười khổ một tiếng, nếu vì Thiên Lý Kính mà kêu oan thì cũng chỉ ở đây nói, ngày sau tự nhiên sẽ có chuyện. Hàn Cương cũng không định dâng tấu căng dán, nhưng mà khí học là tuyệt đối không thể nhường. Đối với tính tình thà gãy chứ không cong này của Hàn Cương, Tô Tụng có 3 phần bất đắc dĩ, nhưng cũng có 5-6 phần thưởng thức. Lại nói tiếp, năm đó khi y làm trung thư xá nhân, cũng không nên nhường, tuyệt đối không nhường. Quả thực là không chịu chiếu thảo cho Thiên Tử, cùng hai vị trung thư xá nhân khác, được xưng là tam xá nhân, cuối cùng biếm quan xuất ngoại. Tô Tụng cũng không khuyên nữa, đổi chủ đề, đại trình tiểu trình của Lạc Dương, nghe nói gần đây có sách mới đưa tới. Thân thư lấy tên là Dịch Truyền. Hàn Cương vẫn luôn chú ý Lạc Dương, nhận được tin tức tất nhiên là sớm hơn Tô Tụng, rất sớm đã bắt đầu viết, chỉ là gần đây mới ra. Cũng là muốn tranh giành đạo thống một chuyến. Dịch Kinh xuất ra tam thánh, nếu bất luận khả năng hậu nhân giả tạo, thật ra cũng chỉ có Âu Dương Vĩnh Thúc nói trong Chu Dịch có mấy thiên giả tạo, cũng coi là một trong mấy quyển đầu tiên trong Chư Kinh ra đời. Chỉ so với Thượng Thư muộn hơn một chút. Học của thánh nhân, căn bản liền ở trong bộ sách này. Tô Tụng nhìn Hàn Cương, lắc đầu cười khẽ, nhị trình làm dịch, đây cũng là muốn từ căn nguyên làm văn chương. Vương An Thạch viết chữ, thuyết, đây là từ từng chữ một dạy cho thích nghĩa, bởi vậy chiếm quyển chú giải kinh điển của Nho Môn, tăng cường căn cơ của Tam Kinh Tân Nghĩa. Trước đó, giống như chế độ giáo dục của hậu thế, tiểu học là tiền đề và cơ sở của trung học, đại học, tiểu học lúc này cũng là cơ sở của tất cả kinh học. Mà chính Di Trình hiện giờ lấy dịch truyền truyền thế, cũng có tâm tư giống như vậy. Nhị hành dịch truyện, Hàn Cương tự nhiên luận, chữ, vạn của Vương An Thạch đều là từ cơ sở mà ra, căn bản nắm chặt. Một khi truyền thành, đạo thống liền ở trong tay. Mà ba nhà lựa chọn điểm mắt bất đồng, chính là thể hiện chỗ khác biệt căn bản của ba nhà học phái. Không chỉ ba học phái này, các học phái khác đều dùng để cương lĩnh. Chư Nho, Tôn Phục Trị, Dị Thuyết, Thạch Giới Thụ Đồ Thượng Thư, Hồ có Hồng Phạm Nghĩa Luận Ngữ Thuyết, Âu Dương Tu thì Thông Quan Chư Kinh, thậm chí khảo định nó thật giả. Nhưng bọn họ đều có một điểm giống nhau, chính là đều sùng pháp Xuân Thu, công phu trên dưới Xuân Thu tam chuyển cực sâu. Đây là thế cục thiên hạ lúc đó, hai lô Tây Bắc ngang ngược mà Trung Quốc suy yếu, phải ở trên dưới bốn chữ Tôn Vương diệt gì để phấn chấn lòng người, ngoại trừ Xuân Thu không còn lựa chọn nào khác. Đồng thời Chu Dịch thượng thư thi kinh lễ ký Xuân Thu trong năm kinh Xuân Thu, dù sao ngũ kinh chính nghĩa do Khổng Dĩnh Đạt biên soạn, chỉ có Xuân Thu tả chuyển chính nghĩa gốc lương công dương hai chuyển thuyết đều ít đi, cái này đã cho Tống Nho không gian để hắn dở trò. Tống Nho lật đổ Hán Đường kinh học cũng bắt đầu từ đó. Cương lĩnh ngay lúc đó chính là Xuân Thu. Xuân Thu là lỗ sử, tới hôm nay cha con Tam Tô trọng sử luận, Tư Mã Quang trọng sử học, thật ra có thể tính là Xuân Thu nhất mạch. Mà Thiệu Ung, Chu Đôn Di, một người nghiên cứu tượng số dịch, một người khác nói là Thái Cực Đồ, đều thuộc mạch dễ học, đều là có nguồn gốc. Hàn Cương muốn tranh đạo thống, đương nhiên đối với việc Nho Môn từ khi khai quốc tới nay biến thiên đã có một phen hiểu biết sâu sắc. Những đại nho có thành tựu, căn cơ bọn họ thống trị học ở nơi nào, Hàn Cương rõ ràng, chính bọn họ càng rõ ràng hơn. Hiện giờ học mới, trình môn tranh đạo thống, không có ai biết nên làm văn ở nơi nào. Nói thật, áp chế khí học của Thiên Tử, Hàn Cương kìm nén một hơi trong lòng. Tuy trên tình cảm hắn có chút không qua được nhạc phụ Vương An Thạch, nhưng Hàn Cương không hề có ý định nhượng bộ, cũng không nhượng bộ được. Kiểm tra các loại dược liệu trên bàn, ánh mắt Hàn Cương càng thêm lạnh lẽo. Lúc chữ nhạc thành viết thành sách, ta đã từng gửi bản thảo đầu tiên cho ta. Nhưng sau khi xem xong, ta trả lời một câu, khắc chu cầu kiếm. Hiện giờ, theo ý tại hạ, dịch chuyện của Lạc Dương cũng chỉ là khắc chu cầu kiếm, bình thường. Nghĩa là sao? Tô Tùng hỏi. Muốn trị dịch kinh, đầu tiên phải hiểu rõ nguyên lưu. Hàn Cương giải thích, tuy nói Chu Dịch nguyên xuất tam thánh, nhưng trước Chu Dịch, có Liên Sơn có quy tàng không riêng gì cầm Chu Dịch giải thích một chút coi như xong chuyện. Liên Sơn, không phải quy tàng đã sớm thất truyền sao? Thời Đường tuy có sách này, nhưng đã từng khảo định là giả. Hai bộ kia đích thực là thất truyền, nhưng ba bộ dịch kinh, thời gian có trước có sau, Chu Dịch xuất thế đã có chỗ dựa theo, muốn giải thích Chu Dịch, trước giải thích quan hệ giữa Liên Sơn và quy tàng. Triệu Kham tính toán thế nào, đó là chuyện của hắn. Nhưng Hàn Cương cũng không tính làm thần tử duy nhất nghe theo, nhắm mắt theo đôi. Không cùng hoàng đế kéo đến, vậy còn xứng gọi sĩ phu sao? Hàn Cương hao hết tâm tư, tăng cho mình một tầng hào quang của Dược Vương đệ tử, cầu danh chỉ là một bộ phận, Hàn Cương không có ý định học Vương An Thạch dưỡng vọng 30 năm chỉ có thể nghĩ cách đi đường tắt, nhưng một bộ phận khác, đó là khiến Triệu Tuân ném chuột sợ vỡ bình. Bởi vì quan hệ hoàng tử không chấn, Triệu Tuân quyết không dám xé rách ra mặt với mình. So với việc có thể có con kế thừa đế vị hay không, quốc là cũng tốt, mục tiêu, đạo đức cũng tốt, ở trong mắt Triệu Tuân đều phải đặt ở một bên. Nhà mình cực khổ vì nước vì dân, cuối cùng để đệ đệ hoặc là chất nhi ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế hưởng thụ, Triệu Tuân có thể sẽ cam tâm sao? Cho dù ở đời sau, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý hy sinh con cái nhà mình, di sản để lại cho huynh đệ, huống chi là ở thời đại cực đoan coi trọng huyết mạch cùng hương khói truyền thừa này. Chỉ cần Hàn Cương không phạm trọng tội ác tày trời, Triệu Tuân có vấn đề gì cũng phải nhìn xuống. Huống chi chuyện Hàn Cương chuẩn bị làm, mục tiêu trực tiếp nhắm vào vẫn là ở học mới và chính môn, Triệu Tuân nhiều nhất cũng chỉ là bổ sung mà thôi. Cất gọn dược liệu và bản nháp, trên bàn chỉ còn lại chữa dịch truyền và Vương An Thạch của Nhị Trình, đây là mục tiêu hiện giờ hắn phải đối trận. Tuy rằng Triệu Tuân vẫn thiên vị, nhưng Hàn Cương cũng không cảm thấy hắn còn có thể có bao nhiêu biện pháp. Lá bài tẩy trên tay Hàn Cương, không phải đám người Triệu Tuân có thể tính toán lấy được, chuẩn bị cũng đã làm xong, tất cả so với dự tính còn muốn thuận lợi hơn. Lúc nên đánh cờ, hắn sẽ an phận đánh cờ, nhưng lúc cần thiết, lật bản cờ cũng là một lựa chọn. Chương 172. Thổ Trung Cốt Thạch ngàn năm mê, 1. Chương 172. Thổ Trung Cốt Thạch ngàn năm mê, 1. Cuối cùng cũng thanh tịnh. Trương Thương Anh cầm một chiếc quạt xếp cao ly, vỗ nhẹ lên vai. Một ca kỹ đệ nhất lưu trong giáo phường Ti Huyền chuyển trong sương phòng, tiếng ca động lòng người từ trong cửa sổ nửa mở truyền ra ngoài lâu, mà trước đó vài ngày ồn ào huyên áo, rốt cục không còn xuất hiện nữa. Khoảng thời gian trước, một căn 13 lầu, một căn gác thanh phòng, là nơi mà những nhà nội yêu thích cách vật tụ tập lại một chỗ để bàn luận về thiên địa tự nhiên. Thậm chí có người bắt chước hình thức của thi xã để cùng luận về thiên địa tự nhiên. Những người này đều không phục lẫn nhau, mỗi lần tranh luận đều khiến cho những khách nhân khác trong tiểu lâu không chịu nổi quá nhiều. Mấy lần tới cửa, Trương Thương Anh đều bị tiếng huyên náo bên cạnh làm cho không biết vị. Hôm nay rốt cục có thể an tĩnh lại, đi không thông trên chính đạo, chỉ có thể đi cửa hông. Nhưng dù sao bảng môn tà đạo cũng không phải chính đồ, một khi trời giáng sấm sét, căn bản là không tránh khỏi. Lệnh cấm vừa ban ra, trong hai tiểu lâu không còn đám nha nội bàn luận viển vông như trước đó nữa. Không chỉ không ai bàn luận về thiên lý kính và thiên văn tinh tượng, mà ngay cả kính hiển vi cũng không có người đến làm luận. Thái Kinh và Trương Thương Anh ngồi đối diện, Thái Biện ngang nhiên ngồi tiếp. Thái Biện hiếm khi có một lần cùng người uống, Trương Thương Anh hào hứng, kéo hai huynh đệ Thái Kinh và Thái Biện, ngươi một ly ta một ly uống rượu. Thái Kinh nhìn như say rượu, nâng chén mời Trương Thương Anh uống cạn. Không phải là thiên giác, cũng không ai có thể nói thẳng khí học chi bất. Trương Thương Anh cười ha ha, nói cái gì mà truy nguyên trí chi, kết quả trí chi ngược lại thành mê muội mất ý chí. Sở học của Hàn Cương bất chính, cho nên có kết quả như thế. Thái Biện thậm chí có mấy phần chờ mong dụng ý của thiên tử không chỉ là ở trên thiên lý kính, hôm nay trên kinh diên, thiên tử cũng nói phong tục bất đồng, đạo đức bất nhất, quốc tất khó trị, dân tất an. Nói không sai, chính là đạo lý này. Trương Thương Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý Thái Biện là đệ tử của Vương An Thạch, cho nên được an bài giảng bài trong quốc tử giám. Trong vụ án Thái học năm ngoái, y chỉ bị đôi gió quét qua, không xảy ra chuyện gì lớn, cũng liên đối bị xử phạt. Lần này, thiên tử phải giảng chữ thuyết trên kinh diên, chính là rất khéo để y ra mặt. Nếu đổi lại là thượng bản Thái Kinh, Thái Biện muốn có được chức vị kể chuyện ở Sùng Chính Điện, thì không dễ dàng như vậy. Nói ra vận khí của Thái Biện đích thật là làm cho người ta hâm mộ. Triệu Trinh đã qua tuổi lập nghiệp, trên việc học cũng không tính hao phí quá nhiều tâm thần. Kinh diên đã từ lúc mới đăng cơ ngày ngày giảng bài, biến thành cách một ngày giảng bài một lần. Hơn nữa kinh diên quan cũng có 7-8 người, Thái Biện nếu không phải vừa vặn là khai giảng chữ truyện mà để bạt kinh diên quan, hơn nửa tháng mới có thể đến phiên một lần. Tuy nói vẫn là làm cho vô số triều thần hâm mộ, nhưng dù sao so ra kém hiện tại cách năm ba hôm gặp mặt thiên tử. Chữ tê nói là kinh điển muôn đời không rời, cho nên được thiên tử coi trọng. Thánh ý như thế, thế nhân đều có chung luận, lại có ai dám cùng thiên tử vặt lên. Thái Kinh không cho rằng chữ, đúng, của Vương An Thạch xứng đáng với đánh giá của Thái Biện. Lại nói chữ, đúng, nói chữ, giải, đều là lấy chữ, hại, hôm nay làm giải. Trung tâm là chung, như tâm là thứ, xem như giải thích được rượu. Ra đất của người ở sơn núi, cũng miễn cưỡng có thể nói thông. Nhưng xài là tài thú, hùng là người có năng thú. Giải thích như vậy, nghĩ như thế nào cũng không đúng. Cũng không nhìn xem từ xưa đến nay, hình chữ này thay đổi bao nhiêu. Thái Kinh là đại gia thư pháp, đại ly tiểu liên hán lệ, khải thư hành thư thư thư, cùng với các loại biến thể, hắn đều thuận buồm xuôi gió, đương nhiên nhìn ra được chữ truyện nói mấu chốt lớn nhất trong chữ truyện. Thượng cổ lấy lục thư tạo chữ, tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, chuyển chú, giả mượn, cũng không phải chỉ có một cái hội ý hình thanh tuy nhiều kiêm hội ý, nhưng không thể thiên đến tất cả hình thanh âm đều coi là hội ý để giải thích. Nhưng Thái Kinh lại không có ý vật trần, nếu cần thiết, viết chữ chú thích cho hắn cũng sẽ không có vấn đề. Lần này khí học đại bại thua thiệt, triều đình thật sự muốn phân chấn, cũng không có điểm dừng chân của khí học. Trương Thương Anh khép khe phẩy cây quạt, lần này dâng tấu hợp với tâm tư của thiên tử, đối với y mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện vui. Hàn Cương sốt ruột cầu thắng. Nếu như ổn định một chút, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Muốn có thành viên trong triều thì phải có thành viên tổ chức của mình, mà muốn có thành viên tổ chức của mình thì phải có đủ danh vọng. Cùng một đạo lý, học thuật cũng như thế. Công lao của Hàn Cương đã đủ để lưu danh sử sách, sau này trên tống sử không thiếu một danh sách lưu danh của hắn. Nhưng với sự hiểu biết của Thái Kinh về Hàn Cương, điểm này vẫn chưa thỏa mãn được Hàn Cương. Chỉ là hắn quá trẻ tuổi, gia thế lại thiếu thốn, muốn thoát thân khỏi tranh chấp giữa các gia tộc, mời chào con cháu quan chúng tới làm môn hạ, chỉ dựa vào thuật phòng dịch vẫn chưa đủ, học thuật phải có thành tựu. Cho dù ổn thì sao? Chữ, đợi, của tướng công nói truyền khắp thiên hạ, khí học cũng chỉ có thể đi tìm thợ thủ công và đám hoàn khố làm truyền nhân. Trương Thương Anh nhìn đường phố ngoài cửa sổ, quyển chiếu này ngược lại là tiện nghi cho quân phí giám. Một chiếc xe ngựa đang đi qua dưới lầu, hộ vệ bên cạnh xe rõ ràng nhiều hơn tình huống bình thường. Hôm qua chính sự đường hạ bản ghi chép, lệnh phủ khai phong thu lấy thiên lý kính, tất cả đều chuyển đến kho quân khí giám võ. Thanh Phong lâu cách phủ phong không xa, đối diện với con phố là cửa chính của phủ khố, một xe kính ngàn dặm giá trị vạn vàng từ trong phủ khố đi ra, chính là từ trên đường chính trước Thanh Phong lâu chuyển đến trong quân khí giám. Tầm mắt theo xe ngựa đi xa, sự đắc ý bên môi Trương Thương Anh càng thêm rõ ràng. Năm đó thái sắc buộc tội Vương An Thạch hợp thành ý, mới mấy năm công phu, đã làm được tham tri chính sự. Trương Thương Anh tuyệt đối không cho rằng mình kém hơn thái sắc, vị trí trong hai phủ không đến 10 người, ông ta cũng có ý chiếm một cái ghế trong đó mười mấy 20 năm sau. Làm ngự sử, chỉ cần làm tốt, vị trí trong hai phủ cũng không phải hy vọng xa vời. Nhiều năm trước đây lần đầu tiên vào ngự sử đài, Trương Thương Anh biết mình quá nóng lòng, chọc tới Xu Mật Viện cùng chung mối thù, thế cho nên bị Thiên Tử và Vương An Thạch vứt bỏ. Lần này ngóc đầu trở lại, hai phủ tạm thời không thể mời được, như vậy Hàn Cương cách hai phủ chỉ một bước ngắn chính là người được chọn đầu tiên để Hàn Cương tiếp tục làm hòn đá kê chân này, Trương Thương Anh không ngại giẫm thêm hai chân. Ngọn nến lồng trong lồng sắt vang lên tiếng lốp bốt, dạ lan nhân tĩnh, ngoại trừ hoan đến nhẹ nở, cũng chỉ có tiếng trống càng thêm vang dội theo gió mà đến. Tô Tụng Dạ không thể chớp mắt, đã sắp canh ba, tâm trạng rối loạn đến mức khiến y không có một chút buồn ngủ. Thư Đồng đi cùng cũng bị đuổi ra ngoài. Gần một tháng nay, hắn và Hàn Cương mới viết xong phẩm lệ, một phương pháp phân loại mới tinh, khiến cho chương tiết trong sách cũng phải làm ra điều chỉnh tương ứng, vì thế rất phí một phen công phu, đến bây giờ cũng không thể hoàn thành. Nhưng tối nay Tô Tụng không phải vì chuyện này mà thức trắng đêm khó ngủ. Ban ngày hôm nay, một lời nhờ vả của Hàn Cương khiến Tô Tụng tâm phiền ý loạn khó có thể ngủ. Trong đầu rối bời, ngồi trước bàn bất động một canh giờ. Đại nhân, Tô gia gõ cửa ở ngoài thư phòng. Thư phòng của Tô Tụng không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào, đối với những sĩ phu như bọn họ mà nói, so với người đến người đi nhưng phòng ngủ, thư phòng của mình càng thêm riêng tư. Nhưng nhi tử tới, đương nhiên không thể cự tuyệt ngoài cửa. Đại nhân vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Sắp canh ba rồi. Tô gia bưng trà vào cửa rồi khuyên Tô Tụng, ngày mai đại nhân không phải muốn mở tiệc kinh cho thiên tử dạy học sao? Mấy năm nay thiên tử thường đến Văn Đức Điện vào chiều sau năm ngày mới, lúc bình thường đều là để tể tướng áp ban, dẫn theo một đám quan viên không thực tế bài múa. Tô Tụng có việc trong người, có thể không đến chiều. Nhưng ngày mai là ngày ông ta tổ chức buổi tiệc để giảng dạy cho thiên tử, tinh thần không tốt, khả năng phạm sai lầm cũng không nhỏ, cho dù chỉ là phạt tiền, đó cũng là một chuyện mất mặt xấu hổ. Tô Tụng lên tiếng, nhưng vẫn không núp ních, túi đầu chỉ nhìn chằm chằm án thư trước người. Tô gia nhìn đống dược liệu bày ra trước mặt Tô Tụng, trên mặt đất cũng không có cặn bã, làm cho một thư phòng êm đẹp trở nên loạn thất bát tao. Nhìn không được tức giận nói, Hàn Cương chỉ muốn mượn biên tu dược điển để tuyên dương khí học, lại khiến đại nhân suy nghĩ hết lòng vì bộ bản thảo cương mục này, ngay cả ngủ cũng không yên ổn. Đại nhân ngài đây là tội gì vậy? Người thì biết cái gì? Tô Tụng đột nhiên nổi giận, quát lớn về phía con trai, thánh học là tông môn và pháp, y học sao có thể ngoại lệ? Trong y điển luận về thánh học, vốn là Hàn Cương hắn nên nói, không nói mới có sai. Ngày mai đến buổi tiệc, vi phụ vẫn sẽ nói như thường. Tính tình Tô Tụng trước sau như một, quanh năm suốt tháng cũng không nhất định sẽ phát hỏa một lần. Hôm nay nộ khí đột nhiên xuất hiện, Tô gia ha to miệng, nhưng cũng không dám nhiều lời một chữ. Huấn luyện nhi tử không dám nói lời nào, Tô Tụng hừ lạnh một tiếng, đề tài này xem như bỏ qua. Bất quá đến ngày mai, cũng không có cách nào nhảy qua. Tô Tụng là Hàn Lâm thị độc học sĩ, xếp hạng đầu trong các quan chức, phẩm giai cao hơn nhiều so với người hầu giảng, kể chuyện. Nhưng địa vị của quan thủ dự tiệc cao thấp, là muốn xem thời gian bọn họ ở chung với thiên tử dài ngắn để bình phán. Tô Tụng đương nhiên là kém xa đám người đảng mới kia. Thiên tử đại tống đặc biệt thiết kinh thiết đãi, để thần tử tới giảng dạy, đây là biểu thị hoàng đế coi trọng văn giáo với thần dân thiên hạ, đồng thời cũng khiến thiên tử có thêm một con đường hiểu rõ ngoại tình, tăng trưởng học vấn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tương đối, rất nhiều thần tử cũng lợi dụng cơ hội này, tranh thủ nhận đồng của thiên tử. Vương An Thạch sắp xếp Lữ Huệ Khanh và Vương cùng làm thuyết thư ở Sùng Chính Điện. Sau khi Lữ Huệ Khanh thăng nhiệm chấp chính, cũng sắp xếp huynh đệ nhà mình làm thuyết thư Sùng Chính Điện, chính là vì lợi dụng cơ hội dạy học cho thiên tử, truyền lại quan điểm chính trị của mình cho thiên tử. So với trong Sùng Chính Điện, một đám tể phụ trọng thần tranh nhau nói chuyện, giữa hai bên còn giám thị đối phương, trên buổi tiệc giảng dạy một đối một, có thể nói chuyện càng chi tiết, cũng dễ thuyết phục thiên tử hơn. Mấy ngày nay, tân quan kinh diên của mạch học tập, coi khí học là cái đinh trong mắt, trong kinh tiệc liên tục có quan điểm công kích khí học. Hàn Cương chủ trương tự nhiên chi đạo khó có thể tranh luận, nhưng căn bản nho môn vẫn là trên kinh nghĩa, trong luận thuật của Trương Tái và Hàn Cương, có thể cung cấp công kích rất nhiều chỗ. Cho nên Hàn Cương mới mời Tô Tụng đến. Quyết tâm này không hề dễ dàng, vì khí học mà phô trương, điều này tương đương với việc để Tô Tụng triệt đứng về phía Hàn Cương. Tuy nhiên, đối với tân học, Tô Tụng đích xác không có hảo cảm, mà quan điểm học thuật của bản thân ý, những năm gần đây, quả thực cũng càng ngày càng gần với khí học. Hơn nữa vì thiên tử chiếu cấm tư tàng thiên lý kính, Tô Tụng không thể không giao thiên lý kính mình yêu thích ra. Đó không phải hàng kém cỏi chỉ 350 quan tiền là có thể mua được, chỉ riêng việc mài thấu kính kia, Tô Tụng đã bán hơn 60 mẫu ruộng nước thượng đẳng Túc Châu. Mặc dù ở bên ngoài dường như không có chuyện gì, đối mặt với Hàn Cương cũng không lộ chút tâm tư nào, nhưng trong lòng Tô Tụng cũng căm tức đến cực điểm, không chỉ có ngoại vật, còn có những phát hiện mượn thiên lý kính của y, tất cả đều phải gác xó đừng nhìn tân học bây giờ mượn chữ, mà hỏi thế, thiên tử lọt mắt xanh, trong lúc nhất thời thành thế lại chấn. Nhưng một khi có người có thể xuất ra chứng cứ rõ ràng để đâm thủng ra vẽ, xông lên sẽ là tranh nhau chen lấn. Bằng chứng chính xác, trên tay Tô Tụng có. Khí học chú ý lấy thực làm chứng, một phần chứng cứ này, tân học vô luận như thế nào cũng không biện bạch được. Cho dù thiên tử cắn răng kiên trì, nhưng trong sĩ lâm đối với tân học như hổ rình mồi không ít, đến lúc đó, cho dù có hoàng đế chủ trương, nhưng tân học muốn tụ tập nhân tâm sĩ lâm, cũng chỉ có thể dựa vào khoa cử. Ngạnh kháng đầu sóng ngọn gió, có lẽ sẽ khiến tiên tử khó xử, chỉ là trách phạt rơi xuống đầu, cũng sẽ không quá nặng. Cùng lắm thì ra ngoài, đối với Tô Tụng mà nói, cũng không tính là đại sự gì. Đến lúc đó, lại có thể có đủ thời gian để nghiên cứu thiên văn tinh tượng. Cuối cùng cũng có quyết định, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng không còn nữa. Tô Tụng như chút được gánh nặng đứng dậy, cẩn thận cất dược liệu trên bàn đi. Xoay người nhìn thấy con trai cung kính đứng ở phía sau, còn đứng làm gì? Còn không đi ngủ. Vi phụ muốn đi ngủ. Chương 173. Thổ Trung Quốc Thạch ngàn năm mê, 2. Chương 173. Thổ Trung Quốc Thạch ngàn năm mê, 2. Triệu Tuân cầm theo phàm lệ dược điển vừa phát thảo ra đài, cẩn thận đọc. Cái gọi là phàm lệ, chính là phát ra điển tịch tôn chỉ, thể lệ cùng kết cấu, còn có một số địa phương cần đặc biệt nói rõ, đều phải trình bày ở trong đó. Tuy nói có thành kiến với Hàn Cương, nhưng hắn chủ trương đạo tự nhiên, Triệu Tuân cũng biết trong đó có giá trị rất lớn, vừa lần xem tỉ mỉ, vừa nghe Tô Tụng giải thích. Dược giả, chữa bệnh giả. Thanh từ nhạc, dĩ môi cắt. Chính là chữa bệnh chi thảo tổng danh, là cố dược điển hiệu bản thảo. Triệu Tuân túi đầu lật xem, thuận miệng nói, Tô Khanh cũng giải chữ. Tô Tụng hít sâu một hơi, thu lại tâm tư hỗn loạn, trầm giọng nói, thần không dám xưng năng theo đạo này. Không biết nguồn gốc, làm sao giải chữ? Chính như không biết nguồn gốc của nó, liền không cách nào phân loại cho dược vật. Triệu Tuân dương mắt nhìn chằm chằm Tô Tụng một cái, Tô Khanh đang bình chữ. Vương An Thạch viết chữ truyện, chỉ theo khải thư để giải, lại không biết thánh nhân thư văn, dùng chính là đại truyện. Về phần trước đại truyện, càng có thương truyện sáng chế cổ tự. Đây có thể nói là thuyền cầu kiếm. Văn tự trước mắt mới vừa rồi còn làm cho người ta không bỏ xuống được, nhưng trong nháy mắt liền bị Tô Tụng làm mất hứng thú. Triệu Tuân buông xuống bàn chép, lẽ nào Tô Khanh tìm được nguồn gốc văn tự? Là chữ thương chữ, hay là chữ của Doanh Ba Ích, hay là chữ Thái Sử Bệ? Thiên tử chất vấn thanh âm lẫm lẫm sinh hàn, Tô Tụng lắc đầu, đồ vật 4-5 ngàn năm trước. Bất quá xác thực tìm được một ít vật thật sớm hơn Chu Đỉnh, cũng là được bệ hạ phúc phù hộ. Tô Tụng đến sùng chính điện giảng bài cho thiên tử, còn Hàn Cương thì đến chính sự đường để bái kiến vương phủ vì hậu sinh trung sự thi. Hai ngày sau, hai bệnh viện ở kinh thành sẽ chính thức khai trương, rất nhiều thủ tục phải đi qua chính sự đường một vòng. Nên đón Hàn Cương không chỉ có vương cùng, thái sắc không biết là trùng hợp hay cố ý, mà còn có mặt. Phía dưới còn có vài quan viên thuộc quyền quản lý của trung thư ở bên cạnh chờ đợi sai khiến. Một bên muốn biên soạn bản thảo cương mục, một bên còn đem thái thường tự, hậu sinh ti cùng thái y cục xử lý một tia không loạn. Bệnh viện xây xong, nạn dân cũng cứu chữa, Ngọc Côn một tháng qua đã vất vả rồi. Vương Tuyển Cơ và Hàn Cương quan hệ không tệ, sau khi đón Hàn Cương đi vào liền cười ha hả nói lời hữu ích. Thái sắc ở bên cũng phụ họa, Ngọc Côn một người kiêm mấy nhiệm, đích thật là khổ cực. Bất quá người tài nhiều lao, luận tài cán, luận khí thức, trong triều so ra Ngọc Côn cũng không có mấy người. Hàn Cương hơi không người, vất vả cũng không phải là vất vả, cứu chữa nạn dân chính là việc thuộc bổn phận trong ty, có pháp luật để tuân theo. Trước mắt bản thảo cương mục vẫn đang chỉnh lý dữ liệu, ngoại trừ một phân loại và phạm là ngoại lệ, Hàn Cương cần động thủ không nhiều lắm. Ngược lại có thời gian ngồi xuống đọc sách. A, Ngọc Côn gần đây đang đọc sách gì? Vương Ngọc Thuận miệng hỏi. Ngài chữ thuyết. Hàn Cương vừa nói ra lời này, Vương Cương và Thái Sắc liền nhìn nhỏ cười, quả nhiên là không chịu yên ổn làm việc. Lần này, đến lúc đó phải dựa hai lắng nghe cao luận của Hàn Cương. Thái Sắc một bộ dáng rất hiếu kỳ, chữ, nói, chính là làm nhạc vương giới phụ tâm huyết gửi gắm, chẳng lẽ Ngọc Côn ngươi chuẩn bị ở bên trong tìm ra lỗi gì? Chọn sai. Hàn Cương cười to, từ gốc rễ bắt đầu đã sai, đi chọn như thế nào? Thương hưởng chế chữ, quỷ thần khóc đêm, từ đó thượng cổ chi dân không cần kết dây ghi chuyện, mà có văn tự có thể truyền thừa. Từ văn tự chống đá, chữ hoẹ cùng chữ vàng trên chu đỉnh có thể biết được, văn tự ở Xuân Thu biến thành một chữ triện, là đại ly. Về phần Tân Nhất Thống, lại biến đổi, là vì Lý Tư Tiểu Tiêu. Đợi đến thời Hán biến đổi, chữ lệ thành dòng chính. Về phần chữ khải thông dụng hôm nay, bắt đầu từ thời Hán, đến thời Tây Tấn mới thông hành hậu thế. Thể chữ hóa, giống như cỏ cây sinh, chính là tiến dần mà thành. Cho nên giải tử, cần truy nguyên, không lấy chữ này luận theo chữ. Hàn Cương cất giọng lanh lảnh, Hứa Thúc Trọng sao lại đem truyện văn ghi vào trong sách, không phải chính là vì muốn quay lại nguồn gốc sao? Không tìm kiếm bản ý từ lúc thượng cổ thánh nhân sáng tạo chữ, một bộ chữ truyện nói chuyện cũng chỉ là khắc thuyền cầu kiếm chi văn. Thuyền đều đã đi ra mấy trăm dặm rồi, làm sao có thể chỉ vào vết đao trên bang thuyền nói rằng kiếm của ta ở trong nước phía dưới này? Đã qua đi mấy nghìn năm rồi. Mấy ngàn năm trước, thương truyện sáng tạo ra chữ viết là cùng kim văn tương tự, hay là cùng thạch chống tương tự, hoặc là khoa đầu văn. Càng sâu hơn nữa, chính là có một tiểu thể chữ khác. Phải biết rõ việc này mới có thể giải chữ. Chẳng lẽ Ngọc Côn ngươi tìm được vật thật thương lượng? Thái Sắc ra vẻ kinh ngạc hỏi, trên mặt lại tràn ngập vẻ không tin. Tô Tụng mơ hồ không để Triệu Tuân tức giận trong lòng, không biết bệ hạ có biết long cốt như thế nào không? Long cốt? Triệu Tuân nhất thời nghi hoặc, không biết trong hồ lô của Tô Tụng bán thuốc gì, không có việc gì xách xà nhà thuyền làm cái gì. Tống Dụng Thần theo hầu ở bên cạnh ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói hai câu, khiến Triệu Tuân lập tức phản ứng lại, Tô Tụng ngươi nói chính là long cốt trên bản thảo. Tô Tụng gật đầu, bệ hạ minh giám, phát hiện lần này chính là từ trong long cốt. Long cốt? Vương Ngọc không biết tại sao Hàn Cương lại nhắc tới dược liệu này. Nhưng Vương Ngọc được gọi đùa là thuốc quý thành bảo đan này, đối với y thư cũng xác thực có vài phần hiểu rõ. Long cốt chủ tâm phúc quỷ chú, tinh vật lao mị, không ngược, tiết lợi, máu mủ, nữ tử chảy xuống. Người Tống có cách nói không làm tướng tốt thì làm lương y liệt. Si Phu Môn là một người so với một người càng hiểu sâu y thuật. 5-6 người đang ngồi trong chính sảnh của chính sự đường, mỗi người đều đã đọc qua thần nông bản thảo kinh. Bên này Vương Ngao vừa học thuộc thuốc xong, Thái Sắc lại tiếp tục học thuộc đất sản xuất. Long cốt sinh đất tấn, thung lũng âm, nơi nước lớn chảy qua, là rồng chết sướng cũng, xanh trắng thì tốt, tháng 12 hái, hoặc không có lúc, long cốt sợ sơn khô, tiêu thủ, thành lý. Giang rồng lạnh lẽo, trị kinh động động mạch, phục tùng kinh thân. Hàn Cương nở nụ cười, xem ra tướng công và tham chính càng thích hợp làm chủ biên bản thảo cương mục hơn Hàn Cương. Nói ý thư trước mặt Ngọc Côn, đó chính là làm trò cười cho Phương gia. Vương Thao lắc đầu, không đùa giỡn, Ngọc Côn, Long Cốt mà ngươi nói có ý gì? Hàn Cương thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, Long Cốt sinh Hà Đông, ẩn dưới khe suối trong sân cốc, sản xuất thưa thớt. Cho nên thế gian sử dụng Long Cốt phần lớn là từ các nơi dưới đất tùy ý đào ra, cực ít có chân phẩm Hà Đông. Gần đây Hàn Cương biên soạn bản thảo cương mục, muốn kiểm tra dược liệu, mặt khác cũng có mấy tờ kiểm tra cần dùng đến Long Cốt, cho nên để cho người ta từ dược phòng trong thành sưu tập một nhóm. Long cốt trong các đời bản thảo nói tới đều là tưởng lầm là hài cốt của rồng chết, nhưng kỳ thật chính là xương cốt của loài thú, chôn vào trong đất nhiều năm sau hóa thạch mà thành. Long thân như rắn, bốn chân năm chảo, mà đào ra long cốt, eo sườn thậm chí xương đùi, sau khi ghép lại, lớn thì giống như tê tượng, nhỏ thì cũng giống gia thú, cũng không phải là hình rồng. Tô Tụng giống như là chạy đề, Triệu Tuân nhẫn mại nghe hắn nói. Nhưng dược danh chỉ sai, cũng không cần phải so đo nhiều, chỉ cần có công hiệu là có thể làm thuốc. Long cốt hiện giờ nếu dùng chính phẩm Hà Đông, một liều cũng phải 2-300 văn tiền, cho nên trong phương thuốc Đông Kinh, có nhiều chỗ dùng long cốt giả mạo đồ vật Hà Đông. Hiệu quả cũng không tính quá kém. Ngày hôm trước biên tu cục kiểm tra dược liệu trong thiên hạ, liền truyền lời bảo long cốt trong các tiệm thuốc khác nhau đều tìm mấy phần dược phẩm khác nhau để hợp dược. Tô Tụng ngừng một chút, thấy Triệu Tuân tuy cao mày, nhưng vẫn nghe vẻ mặt chăm chú, an tâm tiếp tục nói, nhưng thần và Hàn Cương sai người tìm long cốt ở các nơi khác nhau đến, phần lớn giống như Hà Đông, nhưng chỉ có một nơi sản xuất long cốt không đúng. Sao lại không đúng? Triệu Tuân có mấy phần không kiên nhẫn, chẳng lẽ là chữ viết trên long cốt? Đúng là có chữ viết, và lại long cốt nơi đó có tính chất khác nhau, chủng loại cũng khác nhau. Cũng không phải là hạt giống tê tượng, mà chính là giáp xác của rùa ba ba. Cùng với xương bả vai của châu, khí giáp, ngưu cốt. Vương Ngao cùng Thái Sắc nghe đến đó, đã mơ hồ bắt được một chút đầu mối. Hàn Cương mỉm cười, ân nhân thượng quỷ thần, trọng bói toán, mỗi lần xuất chiến, không phải không thể bói toán ra. Xin hỏi tướng công và tham chính, ân nhân bói toán như thế nào? Tựa hồ là lấy mai rùa hoặc là xương châu đặt ở trên lửa nướng, xem với dạng. Bói giả, trước lột quy giã, tượng cứu quy chi hình, nhất tượng mai rùa tung hành. Đây là thuyết văn giải tự bên trong giải thích, Vương Ngọc luận tài học cũng không kém người, ngược lại là một ngụm liền học được. Dịch Hữu thánh nhân chi đạo tự nhiên, lấy ngôn giả còn kỳ tử. Dĩ động giả thượng kỳ biến, dĩ chế khí giả thượng kỳ tượng, dĩ bạc ngô giả thượng kỳ chiếm. Hạ dịch viết liên sơn, ân dịch viết quy tàng. Văn Vương diễn bắc quái, khác được chu dịch, tuy có thể tự xuất cơ, nhưng cũng không có khả năng cùng liên sơn, quy tàng có khác biệt hoàn toàn. Ân nhân bói toán chi pháp, tất nhiên là tại quy tàng bên trong. Hàn Cương khoan thai hỏi, xin hỏi tướng công, tham chính, tại sau khi bói toán, ân nhân lại là làm như thế nào? Khắc quẻ bói trên đó để ghi nhớ. Triệu Tuân Đông nhiên đứng, chỉ vào Tô Tụng, môi run rẩy. Khó. Chẳng lẽ, bệ hạ có biết đống long cốt kia xuất phát từ đâu không? Cuối cùng cũng giải đáp được đáp án, Tô Tụng hỏi Triệu Tuân như một giáo viên thực thụ. Không phải Hà Đông. Triệu Trinh giọng nói khô khốc, đã rõ ràng dụng ý của Tô Tụng và Hàn Cương phía sau hắn, là Biện Ân hay là nơi khác của thương nhân Kiến Đô. Sắc mặt Triệu Trinh nghiêm ú xanh sao, vì tranh thị phi mà đào Thương Đô. Y thì không nghi ngờ Hàn Cương sẽ làm giả, nhưng y cũng không tin chuyện này thật sự trùng hợp như Tô Tụng nói. Thái độ của thiên tử, Tô Tụng cũng không thèm để ý, rất bình tĩnh trả lời, ở Tương Châu, An Dương, Tương Châu, An Dương, phía nam sông Diễm. Giọng nói của Hàn Cương bình và lãnh triệt vang vọng trong chính sự đường. Ân thư Thái Sắc và Vương Cương đều nhìn chằm chằm Hàn Cương, sắc mặt âm u khó đoán. Họ đều không ngờ Hàn Cương lại còn có chiêu này. Bất quá thật giả còn không biết, ai biết có phải Hàn Cương sai người giả tạo làm chứng cứ hay không. Như vậy quá khứ thật sự quá nhiều, cái khác không nói, tranh chấp kim cổ văn của thượng thư chính là đang tranh một cái ai thật ai giả. Một quan viên hầu hạ ở bên cạnh lên tiếng phản bác, Đoan Minh, bản canh Ngũ Thiên, trị vì Biện Ân, Ân Khư hẳn là ở Biện Châu. Trương Hàm Hàn Sở, liên minh với Bá Thủy Nam, Ân Khư. Chương 174. Mê hồn thổ Trung Quốc. Chương 174. Mê hồn thổ Trung Quốc, 3. Triệu Tuân nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, hiện tại trong biên chế cục, rốt cuộc có bao nhiêu long cốt do người Ân bói toán. Trước đó từ trong hàng mẫu được đưa tới phát hiện chỗ khả nghi, phải đi An Dương sưu tập một đội người, dễ dàng mua được hơn 1000 mảnh từ thôn dân địa phương, bao gồm 2 kiện lễ khí, chỉ dùng 5 ngày. Tô Tụng nhịn không được thở dài một tiếng, dân chúng An Dương, lấy long cốt dưới đất xem như danh dược chữa thương, nung thành cho sau đắp lên vết thương. Bao nhiêu năm rồi long cốt bị tổn hại có thể nói là nhiều vô số kể. Những lời Tô Tụng nói hoàn toàn là thuật lại lời nói của Hàn Cương. Rốt cuộc là thật hay giả, Tô Tụng không thể xác định. Nhưng nếu có thể thúc giục thiên tử bảo trụ Ân Khư, từ đó tìm được nguồn gốc nho học nhất mạch, như vậy những lời nói dối không ảnh hưởng toàn cục này, y cũng không ngại nói thêm 2 câu. Cho dù là khi quân. Triệu Tuân trầm mặc. Tô Tụng yên lặng chờ thiên tử trả lời. Hàn Cương không nói rõ, nhưng Tô Tụng tin chắc âm thầm ảnh hưởng tiệm thuốc, khiến cho long cốt là di vật của ân nhân, Hàn Cương không thể nghi ngờ. Toàn bộ tiết mục đều nằm trong lòng bàn tay Hàn Cương. Hoặc là Hàn Cương đã định ra sách lược trước, gặp đúng dịp nhà mình gặp dịp, hoặc là vận khí của Hàn Cương tốt đến mức khiến người người oán trách. Kết bạn lâu với Hàn Cương, Tô Tụng sẽ chỉ tin tưởng là cái trước. Hơn nữa bất luận là khả năng nào cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đối với mục đích của Hàn Cương và kết quả mà y muốn. Qua một hồi lâu, Triệu Tuân rốt cục mở miệng, chậm rãi xác nhận lại lần nữa, có hơn 1000 tiến. Chôn dưới đất chỉ biết càng nhiều. Tô Tụng nghiêm mặt trả lời, bệ hạ minh xét, đây chính là Ân Đô, bói toán chỉ là một bộ phận, tế khí lễ khí không phải số ít. Ngày trước Hàn Cương phái người đi An Dương xác nhận, nhóm giáp cốt thứ 2 hôm qua đã đưa đến kinh thành, trước mắt có hơn 1000 mảnh, còn có 2 kiện lễ khí ân nhân. Mà chôn dưới đất chỉ có càng nhiều hơn. Hàn Cương đang chuẩn bị viết bản chép, bẩm báo ngày mai. Lấy giáp cốt và lễ khí trong như ra, chỉnh lý lại sách, lấy văn tự minh thượng cổ, bói tử, cũng chỉ có 2 ngày này. Nghe Hàn Cương nói xong, Vương cùng nhắm mắt lại, lưng không có sức dựa vào ghế. Thái Sắc thì lắc đầu, thì thào không biết đang nói cái gì. Mấy quan lại khác, biểu tình trên mặt biến tới biến đi, muốn không tin, lại không biết làm sao bác bỏ lời Hàn Cương nói. Hơn 1000 mảnh giáp cốt, còn có lễ khí, Hàn Cương cho dù muốn làm giả cũng không có năng lực này, trên đời này có năng lực sẽ làm việc này, không có năng lực này. Từ xưa đến nay, giả tạo điển tịch đời trước, tất cả đều là hình thức hiến sách. Một quyển sách, hai quyển sách, nhiều cũng chỉ 5 quyển, 10 quyển, nơi nào có thể có người có thể có được thủ bút lớn như vậy. Một lần 2000 mảnh, hơn nữa bên trong còn phải chôn nhiều hơn. Những đồ vật kia, muốn làm cũ, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, huống chi còn phải giấu giếm dân chúng địa phương. Ngay cả tể chấp hoặc là hào môn cự thất cũng không làm được. Nếu dưới lòng đất còn có nhiều chứng cứ hơn, như vậy hoàn toàn có thể xác nhận là di vật của Ân Thương. Chứ nếu không thể bước qua cửa ải này, như vậy cho dù có thiên tử chủ trương, cũng không làm nên chuyện gì. Một gậy này của Hàn Cương đập thật sự là quá tàn nhẫn, không phải một bộ hai bộ sách, là cầm lấy vẫn thạch trên trời rơi xuống, chẳng qua chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng lần này rơi xuống là một ngọn núi. Học mới xem như xong rồi. Không chỉ một người suy nghĩ như vậy, nhưng Hàn Cương vất vả tìm ra giáp cốt của ân nhân bói toán, chẳng lẽ chỉ chuẩn bị giới hạn trong chữ, thuyết và chu dịch, sao? Vương Kỳ và Thái Sắc cũng sẽ không coi thường người như vậy. Hàn Cương cũng xác thực như bọn họ suy nghĩ, Khổng Tử lược lại thi thư. Thi kinh phong nhã tụng, tiên thánh chỉ để lại 300 thiên, mà thơ văn thời thường chu lưu truyền lại ngàn vạn. Thư trăm thiên, ngu hạ 20 thiên, thương chu các 40 thiên, nhưng điện, huấn, 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 hặc, mệ, các loại thể lệ thương nhân hạ thứ tư, ở trong tay tiên thánh bị xóa đi lại có bao nhiêu? Thái Sắc không tự nhiên uốn éo người, ánh mắt nhìn Hàn Cương thậm chí có vài phần sợ hãi. Trong lục kinh, ngoại trừ Xuân Thu năm bộ kinh tịch khác, xem ra Hàn Cương một bộ cũng không định buông tha. Nhưng trong lân hư, không nhất định có chương của thượng thư. Tuy là bác bỏ Hàn Cương, nhưng giọng nói của Vương Thao khô khốc, giống như là bị bác bỏ. Đúng là như thế. Hàn Cương hơi nghiêng người về phía trước, thoạt nhìn là khiêm tốn đáp lời, nhưng lại mang đến cảm giác gáp bách hơn rất nhiều, nhưng có thể dùng để so sánh với văn tự trong thượng thư từ trên từ viết ra cũng có thể đạt được rất nhiều. Cổ họng Vương Anh truyền được một cái, nuốt khan một ngụm nước bọt, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cuộc chiến cổ kim của thượng thư đến nay vẫn chưa có một cách nói chắc chắn, người Hán từ Tây Hán náo đến Đông Hán, đánh đến đầu rơi máu chảy, đến tùy đường, cổ văn thượng thư trở thành chính tố, nhưng văn bản hiện nay cũng không suy sụp quá nhiều, đối với sự khác biệt giữa hai nhà, đường nho và bùn nhão là nhiều, đến Bắc Tống cũng không còn là tiêu điểm tranh luận của Nho Lâm. Nhưng Hàn Cương vừa nói như vậy, chẳng khác gì là muốn một lần nữa tranh đấu với chiến hỏa của văn cổ kim văn, ngoài ra còn có tam phần phần, ngũ điện, bát tác, cửu khâu, địa tịch đời thứ ba mấy ngàn năm qua tán giật hầu như không còn, nếu có thể ở trong ngân khư lấy được một hai tàn thiên, cũng là thịnh sự ngàn năm của Nho Lâm. Phúc Hy, Thần Nông, Hoàng đế Chi Thư, gọi là tam phần, Thiếu Hạo, 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 Cao Tân, Đường, Ngu Chi Thư, gọi là ngũ điện, Bát Quái Chi Thư, gọi là bát tác, Cửu Châu Chi Trí, gọi là cửu khâu. Những thứ này là điển tịch của Tam Hoàng Ngũ Đế trong truyền thuyết, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu trong thượng thư. Tả Khâu Minh Tác Tạ Chuyện nói là thấy được những thiên truyện truyền thế này, nhưng trong Tả Chuyện dù sao cũng không nói rõ ràng. Chị ba đời rốt cuộc là dạng gì? Chế độ quan, chế độ binh, điền chế, hình danh, hậu nhân chỉ có thể từ sách của Tiên Tần, hoặc là trong sử sách của Sử Ký biết được một hai, hơn nữa còn không thể xác định thật giả. Trên mặt Triệu Tuân không nhìn thấy biểu cảm khác thường, nhưng tay trái hắn đặt trên ngự án, lại đang run rẩy nhỏ bé không thể nhận ra, bị Tô Tụng thu hết vào đáy mắt. Ba đời chỉ vì, ngàn năm qua tranh luận rất nhiều, thậm chí có một đám người tùy tâm địa đặt, thậm chí làm cho người ta khó phân biệt thật giả. Tô Thức giết ba hiệu chi tam, lấy tài học câu dương, cũng không biết hắn làm giả. Mà ân nhân khác biệt, ân thương kính thiên sự quỷ, bói toán cũng trình lên trời, không phải là lừa người. Bói trên, không thể giả được. Nói một hồi lâu, Hàn Cương miệng khô lưỡi khô uống trà. Trong lòng cười lạnh, muốn dựa vào chữ, huấn, để giải thích cho, huấn luyện, vậy trước tiên phải giải thích rõ ràng giáp cốt văn. Muốn dựa vào, dịch truyền, để tranh giành đạo thống. Lời nói của thương nhân nằm trên xương và mai rùa, hay là trước tiên đem lời lẽ trong, chu dịch đêm, đối chiếu rõ ràng rồi nói sau. Chỉ cần có thể đem giáp cốt văn trong N khư giải đọc ra, thượng thư kim cổ văn chi tranh nói không chừng có thể đạt được một phen chứng minh. Mà đã tán giật không truyền nhạc kinh nói không chừng cũng có thể từ trên thương nhân âm luật đẩy ra một bộ phận, đây là bánh lớn do Hàn Cương vẽ ra, xương cốt bị ném ra. Đạo thống nho môn, kể từ đó, sẽ tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Mà cách nói khí học, lại là một ngọn cờ riêng, bất luận kẻ nào cũng không thể dao động. Chỉ cần là cầm khảo cổ thực vật, đó chính là cách vật, sau khi Hàn Cương đem giáp cốt văn ném ra, cách vật chí biết bốn chữ, đã khắc ở trên giáp cốt học. Giáp cốt văn vừa ra, nho học không tránh khỏi sẽ có một phen động đất, cho dù Khổng Tử nói là ưu ớt, văn thai ta từ chu. Nhưng chế độ và văn tự chu thị từ đâu tới? Là dùng câu nói, thánh nhân sinh chỉ biết đến lấy lệ, hay là từ Tam Hoàng Ngũ Đế, do Hạ Nhi Thương, từ Thương Nhi Chu, một mạch lạc này chuyển xuống. Cách nói bên nào càng có thể làm cho người ta tin phục, đây là không cần suy nghĩ nhiều. Tô Tụng tận mắt nhìn sắc mặt Triệu Tuân thay đổi, trong lòng không khỏi thầm than, thật sự là tiếp một việc khổ sai. Nhưng nhìn thấy bộ dạng nghẹn họng chân chối của thiên tử, trong lòng lại có mấy phần khoái ý, thạch cử các biện lợi nghĩa, bạch hổ quan nghị ngũ kinh, hai lần mở hội nghị đại nghĩa của nho môn, tuy là thiên cổ thịnh thế, cũng không có nói thiên tử tự mình xuống sân chọn biên trạng. Hoàng đế hẳn là chấp trung đạo công tâm, sao có thể thiên vị? Vương An Thạch Sơ biến pháp, từng muốn Triệu Tuân pháp hiệu ba đời, không cần đi học lý thế dân. Như vậy khi An Dương N khư ngàn vạn giáp cốt xuất thổ, ân nhân tế tự dùng định khí một con bị đào ra, có thể ném sang một bên không để ý tới sao? Ngay cả thiên tử cũng không thể nghịch chuyển lòng người, và đại thế đây cũng là chỗ dùng để chứng minh. Có thể lấy ra vật thật để nói chuyện, vĩnh viễn có sức thuyết phục hơn so với sách vở đơn thuần. Từ giáp cốt văn đến chữ triện lớn nhỏ, đến chữ khải của hán lệ, rồi đến chữ khải hiện giờ, chỉ cần nhìn thấy hình chữ là có thể xác nhận, không phải chữ triện lấy chữ khải để giải chữ có thể so sánh. Hàn Cương nhấp trà nhuận hầu, để cho đám người Vương Cương, Thái Sắc tiêu hóa tin tức kinh người này. Học vấn kim thạch chính là học thuyết hiện giờ của Nho Lâm, nho giả có nhiều nghiên cứu. Cho dù Triệu Tuân muốn không để ý tới, số lượng nhiều như vậy, cũng đừng nghĩ giấu giếm được thế nhân. Kim nhân sùng cổ, hôm nay xem như thái bình tình thế, sĩ nhân trên dưới kim thạch nhiều không kể xiết. Giáp cốt mấy ngàn mấy vạn phiến thương nhân bói toán, so với mấy trăm chữ trên 10 ụ đá mạnh hơn quá nhiều, đảo mắt có thể khởi khởi một làn sóng nghiên cứu văn hóa ân thương cách thượng cổ tam đại thánh vương, so với Tống 2000 năm sau gần hơn nhiều, đương nhiên gần hơn phương pháp của ba đời. Thế nhân thượng cổ sùng cổ, vậy so với người nào càng già hơn? Hàn Cương đối với giáp cốt văn cũng không rõ ràng lắm, nhưng nho giả khác đồng dạng không rõ, chỉ là tranh luận giáp cốt văn tự nghĩa, liền đủ nhiều học phái tranh hơn mấy chục năm, về phần chữ chuyện nói chuyện, còn có ai sẽ để ý. Đây cũng là chỗ át chủ bài của Hàn Cương, tân học nếu dùng quân quyền đến ép người, vậy thì nhất phách lương tán, lật bản, mọi người cùng nhau bắt đầu chơi lại từ đầu. Náo loạn vài chục năm, đến lúc đó có thể bình yên sống tiếp tất nhiên là khí học. Hàn Cương có tự tin này. Thứ hắn thiếu hụt chỉ là thời gian, chương 175. Thổ trung cốt thạch ngàn năm mê. Chương 175, thổ trung cốt thạch ngàn năm mê, bố. Từ chính sự đường trở lại cục biên tu, đã là sắp hoàng hôn rồi. Lúc rời khỏi chính sự đường, Vương Củng và Thái Sắc đích thân đưa Hàn Cương đến định viện. Thái Sắc còn dễ nói, Vương Củng thân là tể tướng, lễ tuyệt bách liêu, hắn ở chính sự đường giáng cấp tiến đưa, chính là lễ đặc biệt cực kỳ khó gặp. Nên khách tiến khách, là ở trước cửa chính, hay là trong sảnh, trên bậc thềm dưới đài, đây đều là có quy củ, nhất là ở trong quan trường, một chút thay đổi cũng tránh không được sẽ chọc cho người khác ngờ vực vô căn cứ. Trước phú bật, quan viên bình thường sau khi được tể tướng tiếp kiến thì rời đi, tể tướng tối đa cũng chỉ cần đứng lên là đủ. Khi phú bật làm tể tướng, tiễn khách bất kể tôn ti đều đứng dậy đưa đến trước cửa công thính. Từ đó về sau, chế độ đã được định sẵn kéo dài. Nhưng hôm nay Vương Cương và Thái Sắc đưa Hàn Cương lên, quy cách càng cao hơn một tầng, từ trên lễ nghi, có thể nói là đã đối đãi Hàn Cương ngang hàng. Về cơ bản, Vương Tiễn tỏ thái độ, tỏ vẻ ủng hộ hành động lần này của Hàn Cương. Từ trước tới nay, Vương Anh Tuyền luôn có vài phần tâm lý cạnh tranh với Vương An Thạch, không muốn ở trong bóng tối của y có thể chèn ép tân học, đối với Vương Anh Tuyền mà nói, là một chuyện hay, nhất là người ra tay còn là con rể nhà y đi thêm vài bước, cũng không tính là gì. Hàn Cương hiểu rõ tâm tư của Vương Củng, cũng sớm đã hiểu rõ, nếu không cũng sẽ không chạy đến chính sự đường, phối hợp với Tô Tụng ở sùng chính điện mở màn kịch. Chỉ là Hàn Cương không trông chờ Vương Củng có thể kiên trì bao lâu. Vương Củng luôn luôn lấy tâm ý của thiên tử làm chỗ dựa, cho dù hiện tại thoạt nhìn là ủng hộ mình, chỉ cần Triệu Củng lắc đầu, đến lúc đó vẫn sẽ thay đổi dây cung. Mà Thái Sắc cũng là loại hình không khác lắm. Người như vậy căn bản không có cách nào làm cho người ta tin tưởng. Nói đến, Thẩm Quát cũng là người như vậy, bằng không cũng sẽ không bị Triệu Tuân và nhạc phụ nhà mình đánh vào sách khác. So ra mà nói, vẫn là nhân phẩm của Tô Tụng đáng giá để cho người ta tín nhiệm hơn, mời Tô Tụng làm phụ tá, cũng là do phương diện này tâm tư. Hôm nay Hàn Cương đến chính sự đường để lộ chuyện giáp cốt văn và ẩn hư, cũng chỉ muốn cùng Tô Tụng của sùng chính điện đồng thời ra tay, chờ thiên tử chính thức tỏ thái độ, tin tức đã sớm truyền ra. Bước vào tiểu viện của biên chế tu luyện, mùi thuốc nồng nặc đập vào mũi. Trong khoảng thời gian này, Hàn Cương cũng ngửi quen rồi. Mấy tên tiểu lại đi lên dắt ngựa của Hàn Cương đi, Hàn Cương đưa dây cương và roi ngựa qua, hỏi: "Tô thị độc đã trở về chưa?" "Bẩm Đoan Minh, Tô thị độc nửa canh giờ trước đã trở về." "Chỉ có Tô thị độc?" "Chỉ có Tô thị độc." Tiểu lại nghi hoặc lắc đầu, không biết vì sao Hàn Cương lại hỏi như vậy, không còn ai khác nữa. Hàn Cương gật đầu đi vào trong. Tô Tụng trở về còn sớm hơn mình, cũng không có ai đến lấy giáp cốt cất giữ ở đây, thoạt nhìn tình huống không quá thuận lợi. Cũng coi như là trong dự liệu, với tính cách của Triệu Cát sau khi làm hoàng đế mười mấy năm dần dần trở nên uy phúc tự dùng, cũng không có khả năng thoáng cái liền đồng ý ngược lại Hàn Cương. Hàn Cương đi vào trong sảnh, nghe được động tĩnh hắn trở về, Tô Tụng từ trong sảnh đi ra, một câu Hàn Cương liền hỏi: "Ngọc Ôn, tình huống như thế nào?" Hàn Cương lắc đầu, so với Tử Dung huynh bên kia, lúc ấy tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Tô Tụng cũng lắc đầu thở dài, cùng Hàn Cương tiến vào nội sảnh. Trong nội sảnh, mảnh giáp có khắc văn tự chứa đầy hai dương gỗ, vốn là để tránh thiên tử hàng chỉ muốn những giáp cốt này luôn cuống tay chân, trước đó thu thập xong, nhưng cuối cùng vẫn là vô dụng. Tô Tụng vô dương, lại thở dài một hơi. Hàn Cương mở nắp dương ra, giáp cốt quý giá dùng đệm dày của dân nghèo vào mùa đông cẩn thận bọc từng miếng đệm cỏ lại, đảm đương giám sóc. Vì phòng ngừa vạn nhất, trước đó đã chuẩn bị không ít, sợ trên đường đi sẽ bị đến mất. Lúc từ Tương Châu vận chuyển về, cũng làm như vậy. Làm dữ liệu, vỡ nát sẽ không ảnh hưởng đến dược hiệu, nhưng làm tài liệu ghi chép quý báu, vỡ nát thì sẽ không thể bù đắp lại được. Đây là cái gì? Tô Tụng đột nhiên lấy từ trong dương ra một tờ giấy, đây là thứ mà y không chú ý tới trong hai ngày qua. Mở ra xem, chính là một hình vẽ rất đơn giản do điểm và tuyến tạo thành khiến cho người ta không hiểu đấu. Ta nói sao tìm không thấy, hóa ra là rơi vào trong này. Hàn Cương liếc qua, nói với Tô Tụng, đây là vị trí giáp cốt xuất hiện nhiều nhất huyện An Dương, xem như bản đồ. Ngọc Côn quả nhiên là tâm tư nhạy bén. Tô Tụng nhìn xong, liền xếp chồng lên bàn thuận tay đặt lên bàn, có bản đồ này, ngày sau khai quật cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Cũng không thể chỉ giới hạn ở dư đồ. Thật ra nếu thật sự bắt đầu khai quật, chính là lúc khai quật, đất đai xung quanh đều phải để người ta vẽ ra. Hả? Đây là vì sao? Tô Tụng không hiểu hỏi. Vị trí bói toán, nghi thức bói toán, rất có khả năng từ trong địa điểm chôn giấu tìm được dấu vết. Nếu chỉ là chú ý những giáp cốt này, bỏ qua những tàn tích đó, tuy không thể xem như mua cương hoàng châu, nhưng cũng là mang bảo bối đánh mất. Hàn Cương nói chỉ là chút kiến thức thô thiển của đời sau, nhưng Tô Tụng nghe được lại liên tục gật đầu, một bộ dạng hiểu rõ trong lòng. Dù sao đây là thời đại mà công tác khai quật hoàn toàn là do đám trộm mộ hoặc là thôn dân tham lam hoàn thành, Sĩ Phu chỉ ngồi ở nhà nghiên cứu, nhiều nhất cũng chỉ là cầm kính lúp xem xét kiểu dáng minh văn. Không đi quan sát thực tế làm sao có thể tổng kết ra quy củ phải tuân thủ khi khảo cổ. Hàn Cương không thích nhất chính là ở thời đại này ngồi trong nhà tự cho là mình biết chuyện thiên hạ, không biết gì cả. Người như vậy chính là ngũ mọt tiêu chuẩn của Hàn Phi Tử. Tô Tụng gật đầu, cảm thấy Hàn Cương nói rất có đạo lý. Cái gì gọi là lễ? Cũng không chỉ là nghi thức tế tự cùng quy tắc đối nhân xử thế, quan chế, nhạc chế, thậm chí kiến trúc quy cách, tất cả đều thuộc về phạm chủ lễ nghi. Tế thiên cứu khâu ở Thanh Thành thành Nam, ngoại hình, lớn nhỏ, độ cao và bậc thang đều có chế tạo sẵn, không thể sai lầm dù chỉ một chút. Mấy ngàn năm sau, hậu nhân nhìn thấy tế thiên, cũng có thể từ đó xác minh được chế độ ngoại ô thiên lúc này. Không biết chế độ nghi thức của Ân Thương rốt cuộc là dạng gì, nếu có thể từ đó biết được một hai, cũng không thả vất vả một phen này. Chắc chắn thương lễ và chu lễ có khác biệt, nhưng chắc chắn cũng có điểm chung. Bằng không thánh nhân cũng sẽ không nói, Chu dám là nhị đại, buồn bực âu yếm văn thay. Ta đi theo Chu. Nói cũng đúng. Tô Tụng gật đầu. Ba câu nói này xuất phát từ luận ngữ hai câu sau xác lập vương triều hậu thế tuân theo quy tắc của chu lễ, tất cả đều mô phỏng theo quy định trong chu lễ, cho dù có khác biệt, cũng là vạn biến bất ly kỳ tông. Nhưng câu trước, chính là thánh nhân thừa nhận chu chế là tham khảo chế độ của hai triều hạng, thương. Giám thông giám ở đây là tham khảo. Cho nên văn tự, kinh tịch và nguyên lưu lễ chế nhất định phải truy nguyên chủ chương này, có thể từ chỗ Khổng Tử đạt được đủ chỗ dựa. Bất luận kẻ nào muốn phản đối luận điểm của Hàn Cương, trước hết phải chứng minh lời nói của thánh nhân có sai, hoặc là dùng một loại giải thích trái ngược với Hàn Cương, lại có thể khiến người tin phục thay thế thuyết minh hiện hữu. Hơn nữa thân là ân thương cổ Khổng phu tử, lời nói có liên quan tới hạ thương hai đời còn nhiều hơn. Hàn Cương cũng muốn nhìn xem, ai có bản lĩnh này, có thể có lý do hợp tình hợp lý để áp đảo lời nói của thánh nhân. Nhưng chuyện này phải nhanh chóng mới được. Hàn Cương rất lo lắng, hiện tại tin tức đã truyền ra, chỉ sợ bị người ta đuổi tới Tương Châu đảo loạn một phen. Nhớ lại Lạc Dương và Trường An, phân mộ cổ ở đó đã biến thành cái dạng gì rồi. Thiên tử có thể còn phải suy nghĩ nhiều một chút. Tô Tụng không tiện nói xấu Triệu Tuân, cũng chỉ có thể oán thầm trong bụng. Tuy việc này nằm trong dự liệu, nhưng nếu để Ân Khư bị ta liên lụy, Hàn Cương sẽ là tội nhân của danh giáo. Hàn Cương khẽ thở dài một tiếng, nhìn văn vật quý giá bị người ta trộm đi, bán cho những sĩ nhân hoặc phú thương chỉ thích sưu tầm như sóc, hoàn toàn không đi nghiên cứu giá trị trong đó, cuối cùng trong tiến trình lịch sử mấy trăm năm hơn ngàn năm tán giật vô tung, điều này làm cho người ta cực kỳ tiếc hận. Thượng thư cũng được, trúc thư kỷ niên cũng được, tất cả đều không tìm thấy nguyên bản. Hôm nay có thể nhìn thấy, tất cả đều là kết quả chắp vá từ khắp nơi, khiến cho rất nhiều nơi không khỏi có cảm giác bịa đặt, giả tạo. Nhưng Hàn Cương cũng biết, sớm muộn gì thiên tử cũng sẽ ngồi không yên, căn bản không cần sốt ruột. Hôm nay hắn và Tô Tụng nói tất cả mọi chuyện ở Sùng Chính Điện và Chính Sự Đường, trong vòng 2 ngày có thể chuyển khắp kinh thành. Trong vòng 10 ngày, trong thành Tương Châu có thể tràn vào một đám thương nhân đồ cổ. Nghiên cứu bia văn và kim thạch học là một trong những học vấn hot nhất hiện nay, cái khác không nói, Lữ Đại Lâm từng trải sâu sắc với Hàn Cương ở trên kim thạch, chính là đệ nhất lưu. Thân ở bên cạnh thành Trường An, chỉ cần có lòng, có thể có được nhiều vô số kể đồ cổ, sẽ hứng thú bồi dưỡng thành năng lực, Lữ Đại Lâm đã có thể tính là một chuyên gia kim thạch học hạng nhất. Kim thạch hot như vậy, đám sĩ phu có tiền có nhàn kia cũng không phải số ít thương nhân kiếm tiền. Có chút người thân gia vọng tộc mua chút vật kim thạch, hoặc xuất tiền thắc ấn, những chi tiêu này chính là lợi nhuận của các thương nhân cổ xưa đối với các sĩ phu mà nói, đây là một chìa khóa mở ra nho học nguyên lưu, đối với những cổ thương tham lam mà nói, đó là một mảnh mỏ vàng, mà đối với dân chúng ăn dương, cũng là ngoài mưu sinh ra có thêm một hạng mục buôn bán kiếm tiền. Khi lễ khí của Ân Thương được đào ra, thậm chí các loại quốc khí như Tư Mẫu Mộc, Đại Phương Đỉnh cũng được ném ra khỏi mặt đất, khi đó, bất kể là thiên tử hay là tể phụ triều thần, đều không thể tiếp tục kéo dài nữa. Tế khí Tây Chu đều ít đến thương cảm, có thể xác định là đồ vật của thương triều, trong hoàng cung cũng không có bao nhiêu, lễ khí thượng cổ có thể bày ở thái miếu hoặc là nơi tế thiên, vô luận như thế nào cũng không thể để nó trôi giạt ở bên ngoài. Phải biết rằng, kim không bằng cổ, là bệnh chung của các nho sinh lúc này. Ngọc Liên Thiên Tử cưỡi trên trời cứu vãn, còn là vật cổ nổi danh thời Đường Cao Tông chế tạo. Triệu Trinh từng muốn đổi đài Ngọc Liên mới, nhưng vừa mới làm xong, ngay tại trên biểu diễn của đại triều hội chính đán, tự sụp đổ xuống, khiến Triệu Trinh chỉ có thể tiếp tục lợi dụng vật cũ. Sức hấp dẫn của cổ vật là vô tận, qua 5-3 tháng, tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Mà kế tiếp Hàn Cương muốn làm, chính là chờ thế nhân phản ứng đối với chuyện này. Chương 176. Mê hồn thổ trung cốt thạch. Chương 176. Mê hồn thổ trung cốt thạch, Nam. Nghe được Hàn Cương từ An Dương đảo ra tin tức thương nhân bói toán giáp cốt, Thái Kinh sửng sốt suốt nửa khắc đồng hồ. Khi ý định thần lại, phát hiện bầu không khí trong ngự sử đài đã thay đổi, các ngự sử ai nấy đều trầm mặt như có người nợ tiền không trả, im lặng không lên tiếng, ngay cả đám quan lại nhỏ cũng nín thở, rón rén bước đi như kẻ trộm. Một thư biện của Chính Sự Đường đang cầm một sấp công văn phụng mệnh đến ngự sử đài, vừa vào cửa đã bị âm khí dày đặc kích thích một cơ trí, ngay cả bước chân cũng không nhấc lên nổi. Sao lại thế này? Y Lệ Dịch chân đến gần Tiếu Dục sau cánh cửa, hạ giọng hỏi, lại là bị ai trêu chọc, sao ngay cả quạ đen trên cây cũng không tiêu vậy? Ai con mẹ nó biết? Tư Lam cách xa, hiện tại cũng không hiểu ra sao, không dám đi vào bên trong hỏi, lại không quên nhắc nhở bằng hữu thường xuyên cùng uống rượu, cẩn thận một chút, đừng phạm phải vết thương trên lưới đao. Thư phòng nuốt ngụm nước bọt, trong lòng hốt hoảng. Không biết là hiện tại đưa văn thư, hay là qua một thời gian nữa lại đến thì tốt hơn. Nhất thời liền ở cửa tiến lên lui lưỡng nan. Thái Kinh không chú ý đến khúc nhạc dạo ngắn trước cửa, ông ta chỉ lo nhìn Trương Thương Anh bên cạnh. Trương Ngự Sử dẫn đầu đả kích khí học sắc mặt xám xịt, thần kinh dùng răng cắn môi dưới, chảy máu cũng không phát hiện. Bầu không khí u ám như vậy, dường như là trong truyền thuyết, năm đó Vương An Thạch vì phổ biến tân pháp thanh tẩy chính sự đường mới có tình huống như vậy. Tin tức truyền đi rất nhanh. Thái Kinh nghĩ thầm, mới nhiều thêm chút công phu, trong ngự sử đài dường như mỗi người đều nghe nói Hàn Cương bắt đầu phản kích. Nửa canh giờ trước, còn có mấy tân ngự sử đang sắn tay áo chuẩn bị lấy tội danh tư tập thiên văn, mượn gió đông ngàn giảm kính lệnh, khai đao với mấy quan lớn bị con cháu liên lụy tới thị chế trở lên, hiện tại không thấy người nói gì. Thái Kinh nhìn xung quanh phòng phía tây, cũng hoàn toàn yên lặng đáng thương cho Hà Chính Thần. Năm đó Hàn Cương từng dâng tấu vạch tội khi nhậm chức kinh tây chuyển vận sứ, nhưng bị hoàng đế Hàn Cương không thể không trấn an đuổi ra khỏi kinh thành. Nửa tháng trước vừa mới bị triệu hồi ngự sử đài, vốn định báo thù rửa hận, nhưng lần này Hàn Cương lại đầy tâm nguyện trở thành bọn nước. Học mới vừa mới trải qua lệnh cấm thiên lý kính triển khai phản kích Hàn Cương, ai ngờ lúc này bị Hàn Cương trở tay một kiếm. Tiếp theo, học mới tránh không được phải lâm vào khốn cục. Chỉ là làm như vậy không khỏi quá bất hợp lý đi. Thái Kinh thầm đoán trách, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngũ vị tạp trần. Hắn biết, bao gồm cả mình, trước đó bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng được, Hàn Cương lại có thể dùng thủ đoạn này. Giống như một kiếm từ trên trời bay xuống, một nhát chém đứt căn cơ của Làm Tự Thuyết. Cho tới nay, Thái Kinh vẫn không cho rằng mình kém Hàn Cương và Hàn Kỳ là bao. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định có thể làm tốt hơn. Nhưng hôm nay xem ra, năng lực duy trì tự tin như vậy, cuối cùng vẫn kém Hàn Cương một chút đạo thống, binh pháp, y thuật gì đó, Thái Kinh không có hứng thú so sánh với Hàn Cương. Về phương diện này, bản thân Thái Kinh cũng biết rõ. Mà ở phương diện khác, ví dụ như thi từ văn chương, có lẽ còn bao gồm cả thư pháp, hắn đều mạnh hơn Hàn Cương, nhưng Thái Kinh cũng không có hứng thú so sánh. Những điều này đều là những điều vụn vặt, thân ở trong triều đình, so với làm quan thì phải tốt hơn. Thái Kinh tin tưởng sớm muộn gì mình cũng có thể vượt qua Hàn Cương, nhiều nhất cũng chỉ là một hai chục năm mà thôi. Trước mắt đã làm được giám sát ngự sử, Thái Kinh tin chắc mình sớm muộn gì cũng có thể có được một chỗ dựa trong hải phủ. Chỉ là hôm nay Hàn Cương ném di vật của N. Khư ra, cho Thái Kinh cảm giác hoàn toàn khác. Chỉ vì tranh đấu đạo thống, từ sau khi Hàn Cương hồi kinh liền khơi mào chiến hỏa, khí học, tân học hai nhà phá chiêu ứng chiêu, hai tháng nay đã là xé rách ra mặt. Vốn tưởng rằng mượn dùng lệnh cấm thiên lý kính có thể một lần hành động áp đảo khí học, ai ngờ Hàn Cương ra tay độc ác vô tình, làm cho người ta trở tay không kịp. Người khác nhìn thấy là văn tự mà Ân Thương sử dụng, khiến Vương An Thạch vừa viết ra chữ hịch có nỗi khổ khó nói, nhưng Thái Kinh nhìn thấy thủ đoạn và tâm kế của Hàn Cương, cùng với quyết đoán có thể hạ quyết tâm. Từ thiên tử đến triều thần có lẽ bên trong còn bao gồm cả nhạc phụ của Hàn Cương lần này, số người gây kích trầm xa trên tay Hàn Cương không ít. Có lẽ từ lúc thỉnh cầu biên soạn dự điện, Hàn Cương đã chuẩn bị. Lúc trước lấy danh nghĩa phân loại sinh vật học phủ định con trai của Minh Linh, hóa đông đóm, mà mang ra công kích chú giải đối với thi kinh và lễ kỳ hoàn toàn là thám báo dùng để thăm dò, ném ra quân cờ. Mục đích và thủ đoạn chân chính của hắn, giống như lột tơ của kén, sau khi tân học nhất mạch bắt đầu phản kích, mới từng bước một biểu lộ ra. Cái gọi là long cốt tương châu, Hàn Cương tất nhiên là đã sớm nắm trong tay, giống như loại bệnh đầu, đến lúc thích hợp mới ném ra. Tựa như quân đội mai phục ở hai bên sân gốc, nhẫn lại chờ đợi kẻ địch đi vào cạm bẫy, sau đó một kích chí mạng. Nếu không phải như vậy, mà trong quá trình thu thập dữ liệu, giáp cốt đến từ tương châu rơi xuống trước mặt Hàn Cương, khí vận của hắn không khỏi quá mức kinh người. Nếu Hàn Cương thật sự tập hợp khí vận vào một thân, Thái Kinh thật đúng là nên tránh xa cho thỏa đáng. Sau một lát, ngự sử trung thừa Lý Định chưa trở về, làm phó đại ngự sử cũng không thấy trở về. 7-8 gác thị ngự sử và Lý Hành thì là tế tề một đường, khó được cùng nhau bàn bạc thời sự. Nhưng sau khi ngồi chung một chỗ, mấy người không phải mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngồi nghiêm chỉnh, chính là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dù sao một câu cũng không mở miệng, làm tự phận. Cuối cùng cũng có một tân ngự sử trẻ trâu, giáp cốt N. Khư gì đó, tất nhiên là Hàn Cương giả mạo. Thái Kinh lắc đầu. Với đầu óc của Hàn Cương, làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Một khi hắn thật sự làm như vậy, sau khi bị vạch trần, khí học có thể xong rồi. Nhưng có một người đứng đầu, liền bắt đầu có nhiều người hơn nói chuyện. Một vị ngự sử khác thì nói, giả hẳn là không giả được, nhưng Hàn Cương sai người khai của Tân Khư, tội danh này hắn có thể tẩy không được, có thể dựa vào trộm mộ luật mà truy cứu. Đây rõ ràng lại là một lời nói ngu xuẩn, tuy rằng hắn bác bỏ một cách nói càng thêm ngu xuẩn trước đó, nhưng lời của hắn cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Thái Kinh âm thầm lắc đầu, nhìn trái nhìn phải, sắc mặt Trương Thương Anh và Hà Chính Thần vẫn như cũ đông cứng lại, hoàn toàn không có dấu hiệu thả lỏng. Vẫn còn chưa hồ đồ. Thái Kinh nghĩ, Hàn Cương sẽ đi làm sở kim hiệu ý cùng Phát Khâu Trung Lang tướng. Hắn sớm mang mình từ trong vũng nước đục hái ra, tắm rửa sạch sẽ, trong sạch. Người Hàn Cương phái đi thu mua chính là dược liệu, Bách Tính Tương Châu cũng lấy long cốt từ trong đất ra làm dược liệu. Mấy ngày trước, ngoại trừ Hàn Cương ra, không ai biết long cốt. Người không biết không tội, mà Hàn Cương hắn là bảo vệ di vật của người Ân, bằng không còn không biết có bao nhiêu thương nhân bói toán giáp cốt sẽ rơi vào trong bụng người khác. Muốn gán tội danh lên người hắn, trước tiên phải nghĩ cách đánh dấu mới có thể thuyết phục được thiên tử. Nếu không Hàn Cương chỉ cần phản công, người không may lại phải ra ngoài giám sát thuế rượu. Tội danh trên đạn trương thật sự có thể viết như vậy sao? Có người nghi ngờ nói, Bách Tính Tương Châu có người đứng ra làm chứng sao? Dùng lợi ích lớn dụ dỗ, hoặc nghiêm hình tra tấn, có lẽ có thể khiến cho mấy người tới, bình thường là không thể nào. Nhưng kết quả làm như vậy, vẫn không động được Hàn Cương. Danh vọng của Hàn Cương ở dân gian cao bao nhiêu, đi ra ngoài một chút sẽ biết. Thật sự cho rằng hắn là đậu mùa, là lấy ra không công sao? Thiên hạ bao nhiêu người cảm kích hắn, không chỉ là dân chúng bình thường, chính là trong hoàng cung, ngoại trừ 2-3 người cảm kích hắn thế nhưng là cả cung thành đều có đương nhiên, đối với nhân thần mà nói, hy vọng như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Thái Kinh cảm thấy sớm muộn gì Hàn Cương cũng sẽ bị hủy ở trên mặt này. Nhưng lúc này cách thời điểm đó còn rất sớm, trước khi Hàn Cương tự sát, đám người đối địch với hắn sẽ gặp phải xui xẻo. Hàn Cương bị các ngự sử để mắt tới không phải ngày một ngày hai, nhưng mỗi lần thất bại chịu khổ đều không phải hắn. Ngự sử trong ngự sử đài muốn gây khó dễ với Hàn Cương, ít nhất cũng có một nửa, nhưng Trương Thương Anh thượng tấu cấm thiên lý kính, ngay cả một chữ Hàn cũng dám không dính. Một đám người nghị luận nửa ngày, đến lúc thả nha, vẫn không có kết quả. Cuối cùng quyết định là rời chỗ khác nghỉ lại, Trương Thương Anh bỏ tiền mời khách, nguyện ý đi cổ vũ có 4-5 người đám thiết diện ngự sử nghe tin đã sợ mất mật nối đuôi nhau đi ra từ trong tiểu sảnh, khi Trương Thương Anh định ra khỏi cửa thì ngừng lại một chút, quay đầu hỏi Thái Kinh đang kéo dài ở phía sau, "Nguyên trưởng có tới không?" Thái Kinh chắp tay thi lễ, "Được thiên giác ưu ái, thiết đến mời." Nhưng trong nhà mới sai người đến thông báo, nói trong nhà có một số việc muốn Thái Kinh mau chóng trở về xử lý. Yến hội hôm nay Thái Kinh sẽ không đi. Trương Thương Anh gật đầu, "Vậy xin Nguyên trưởng thay Thương Anh ân cần thăm hỏi Nguyên độ một tiếng." Thái Kinh thi lễ, tỏ vẻ đáp lại. Thái Biện là học viện trung kiến mới, Thái Kinh muốn sớm trở về bàn bạc với đường đệ của hắn một phen. Thái Biện ở trong quốc tử giám, đến lúc về nhà, tin tức trong sùng chính điện và chính sự đường còn chưa truyền đến thai y nghe Thái Kinh thuật lại, sắc mặt Thái Biện âm tình bất định một hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, "Đây là chuyện gì, có cái gì phải để ý, không để ý tới ý là được. Làm như không thấy cũng không phải là thượng sách, có người nhắc nhở. Người cũng biết, Vương Vũ Ngọc hôm nay đã đưa Hàn Cương đến trong viện." Nhìn thấy sắc mặt Thái Biện lại tối tăm thêm vài phần, Thái Kinh lại nói, "Người viết chữ bắt đầu từ 12, mà sinh ra tới vô tận. Như mẫu chi tự, cố gọi là chữ. Đây là nguyên thoại của giới phủ tướng công. Tần Thiêu thi triển thư, giết học sĩ, vì thế thời gian bắt đầu thay đổi cổ mà thành lệ thuộc. Đây cũng là lời giới phủ tướng công nói. Hàn Cương nói chữ có nguồn gốc, phải ngược dòng thời thượng cổ, ý chính là tương thông. Mà ân cư chính là cổ văn hàng thật giá thật, càng tiếp cận với nguồn gốc, cửa ải này làm sao vòng qua?" Thái Biện cắn răng, qua một hồi lâu, rốt cuộc chữ viết giáp cốt ân khư giải thích thế nào, có ba quán và quốc tử giám ở đây, luận được người khác nói chuyện. Việc này rơi vào tay Hàn Cương hạng, như vậy tân học nhất mạch sẽ càng dễ dàng hơn, không ai sẽ bỏ qua cơ hội này. Thái Kinh lắc đầu, biết Thái Biện cũng không có một chiêu thức thích hợp. Bỏ lại một miếng thịt tươi, dẫn tới một đám chó đói, vấn đề lớn nhất của tân học bây giờ chính là kẻ địch quá nhiều. Vương An Thạch mượn nhờ thiên tử muốn một đạo đức cùng phong tục, chế tạo tân học thành quan học, ở trong Nho Lâm cũng đắc tội tuyệt đại đa số nho giả. Hắn làm chữ nói là muốn trọng quang tiên vương chi đạo. Hàn Cương hiện tại đem tiên vương chi đạo từ trong đất đào ra, cho dù mới học nhất mạch muốn làm như không thấy, thiên hạ quần nho cũng sẽ quần khởi mà công. Cũng không chỉ là khí học. Tô Thức không phải thích bịa đặt, lần này đã có mục tiêu mới rồi. Tư Mã Quang trọng sử, kim thạch giáp cốt trong N khư, nghĩ đến hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lạc Dương Nhị Trình mặc dù đang ầm ĩ với khí học, nhưng lật đổ tân học, hai nhà lại có chung tâm nguyện. Tư Mã Quang và Tô Thức tất nhiên cũng không thể thiếu tâm nguyện như vậy. Di vật của N khư là vũ khí, cũng là công cụ. Nho giả hiện nay luôn luôn coi mình là chủ, ngay cả lục kinh cũng có thể lợi dụng, huống chi là vật của ân nhân. Cầm giáp cốt văn, gàn từng chữ một nói chữ, lệ, bên trong, có sai, ai sẽ quản hắn có phải là chính giải hay không. Mấy năm sau đó thậm chí là mười mấy năm, cục diện trong Nho Lâm, Thái Kinh có thể tưởng tượng được. Sẽ là một mảnh loạn tượng, rất nhiều học phái trước tiên đem học mới từ trên quan học kéo xuống, sau đó lại đánh loạn một trận đừng nghĩ có một cuộc sống yên ổn, chương 177. Thổ Trung Cốt Thạch Ngàn Năm Mê, 1. Chương 177, Thổ Trung Cốt Thạch Ngàn Năm Mê, 6. Cách ngày Hàn Cương và Tô Tụng Bạch Trần Ân Thương cổ văn trước mặt thiên tử và chính sự đường đã qua 2 ngày, toàn bộ triều đình đều đang nghị luận ầm ĩ thân ở trong triều đình kinh thành, cứu giác chính trị cần thiết, tuyệt đại bộ phận quan viên đều sẽ không thiếu. Tân học cùng khí học phân tranh, trước mắt càng ngày càng nghiêm trọng. Cục diện hừng hực khí thế, khiến khán giả hô to đã nghiền, thậm chí tiến thêm một bước đang suy đoán kết quả thắng bại của một trận chiến này. Trong hậu sinh thi và thái y thì cục cũng có chút xôn xao, nhưng không phải là tranh chấp giữa tân học và khí học. Đối với việc Hàn Cương có thể thông qua vết khắc trên long cốt ở Tương Châu, khảo chứng ra di tích Vương Đô Ân Thương, phần tài học này thực sự khiến người ta kính nể ba phần. Và lại chuyện này, ít nhiều bởi vì Hàn Cương mà mang theo chút sắc thái thần bí, khiến cho khi thế nhân truyền miệng lại có thêm vài phần động lực. Trong thái thường tự thì là một mảnh vui sướng. Trong quốc đô Ân Thương, quý giá nhất không phải xương cốt mai rùa, mà là tế khí lễ khí. Những thứ kia đều là chân bảo quý giá phụng bồi thiên tử tế thiên, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy thất sắc. Hàn Cương để Ân Khư trở thành tiêu điểm của thế gian, triều đình đã có lời khai quật địa chỉ cũ của Ân Khư. Trong mắt các quan lại của thái thường tự, một khi triều đình quyết định khai quật Ân Khư, dựa vào thân phận thái thường tự của Hàn Cương, phát hiện ra quốc khí của Ân Thương, chỉ có thể gửi vào trong thái thường tự, giao cho quan viên thái thường tự đến thẩm tra quản lý, mà không phải thái thường lễ viện thường ngày. Kể từ đó, thái thường tự chẳng những có thể khống chế di vật của Ân Khư, tiện thể còn có thể đoạt lấy một miếng thịt từ trong miệng thái thường lễ viện. Có thể chia nhiều một miếng thịt, ngày lễ ngày Tết cũng có thể thêm chút thức ăn mặn, đây đối với các quan lại thái thường tự khổ sở mà nói, đã là thiện chính khó có được rồi. Thủ trưởng thế nào được cấp dưới hoan nghênh nhất? Chính là có thể làm việc, lại có thể làm cho thủ hạ cùng hưởng quan một thể. Bất luận ở hậu sinh ti hay thái thường tự, uy vọng của Hàn Cương từng bước tăng cao, khiến cho hai ngày nay hắn càng làm việc thuận buồm xuôi gió, càng ngày càng thuận lợi. Chỉ là Hàn Cương biên soạn dự điện, tiến độ hai ngày nay lại kém xa dự kiến. Mỗi ngày khách nhân tới chơi nối liền không dứt, hy vọng nhìn thấy giáp cốt ân khư liên tiếp không ngừng. Tô Tụng nhíu mày, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể ngóng trông sớm thả nha môn, sau khi về nhà lại tiếp tục công tác. Nhưng Hàn Cương cho dù về đến nhà cũng không được thanh tịnh, luôn có người mặt dày đến nhà bái phỏng. Khách đến thăm bình thường Hàn Cương còn có thể từ chối bọn họ ngoài cửa, nhưng đổi lại là thân thích của nhà Hàn Cương và đệ tử của Vương An Thạch thì không có cách nào. Con rể Vương An Quốc, Hàn Cương đồng bảng Diệp Đào, Vương An Thạch đắc ý môn sinh lục tá, hai người bọn họ cùng nhau đến thăm, tuy rằng có bụng dạ khó lường, nhưng Hàn Cương cũng không thể từ chối bọn họ, chỉ có thể mời bọn họ vào sảnh nhỏ đại khách. Hàn Cương thay quần áo gặp khách, đi vào trong sảnh, cười ha ha, lao đông sư, Chí Viễn chờ đã lâu. Lục Tá và Diệp Đào đang yên lặng uống trà, không nói một câu nào với nhau. Nhìn thấy Hàn Cương rốt cuộc ra mặt, hai người đồng thời đứng dậy, chắp tay hành lễ với Hàn Cương, "Đoan Minh." "Hàn La Ngọc Côn mới đúng." Hàn Cương lắc đầu, chính miệng nói, "Không phải là ở trong con nhà, nông sư Chí Viễn không cần câu nệ lễ tiết, chỉ cần cứ gọi thẳng chữ Hàn Cương là được." Lục Tá và Diệp Đào liếc nhau một cái, liền đồng thời chắp tay hành lễ, như vậy, xin Ngọc Côn thứ cho Lục Tá, Diệp Đào, thất lễ. Hai người tuổi tác sắp xỉ Hàn Cương, thậm chí còn lớn tuổi hơn một chút, Lục Tá và Diệp Đào đều không muốn ở trước mặt Hàn Cương làm việc xấu. Lời Hàn Cương nói khiến cho tâm tình của bọn họ thả lỏng. Ba người cùng nhau hàn huyên một hồi, Hàn Cương nhàn nhã nói chuyện phiếm với khách nhân. Đề tài nói tới Bát Hoang Lục Hợp, không đề cập tới chủ đề liên quan tới Giáp Cốt Tân Thư. Ngọc Côn, rốt cuộc thì Diệp Đào cũng không nhịn được nữa, nghe nói gần đây Ngọc Côn đạt được một nhóm Giáp Cốt Tân Thư, bên trên có khắc văn tự thời thượng cổ. Có chuyện này sao?
Đúng vậy.
Hàn Cương gật gật đầu. Có thể để cho chúng ta mở rộng tầm mắt hay không? Ấn thương Giáp Cốt, đa số đều ở trong thái thường tự, nhưng hiện tại trong nhà vẫn còn vài mảnh. Hàn Cương cũng không cự tuyệt, trực tiếp sai người đi tới thư phòng. Hai mai rùa bình thường bởi vì văn tự phía trên mà trở nên vô giá. Lục Tá và Diệp Đào cầm hai mảnh mai rùa nhìn từ trên xuống dưới, có thể thấy rất rõ ràng, đồ án trên mai rùa vừa giống như hình lại vừa giống chữ. Thương khố tạo chữ, hiệu pháp tự nhiên, như tranh như vẽ. Văn tự trước mắt đích thật là chữ cổ. Nhìn kỹ lại, có mấy chữ cổ có thể tương ứng với chữ kim. Đây chắc là chữ núi, đúng không? Lục Tá có vài phần không chắc chắn.
Đúng là núi.
Diệp Đào khẳng định chắc định. Hàn Cương lật xem mấy trăm miếng giáp cốt, trong đó Nhật Nguyệt Sơn Thủy và Cổ Tự Nông Cạn vẫn tìm cho hắn. Mà hai người Diệp Đào và Lục Tá cũng không cần hao hết tâm thần khảo chứng, chỉ nhìn vài lần, liền nhận ra mấy chữ đơn giản nhất trong đó. Lật qua lật lại nhìn một hồi, hai tay Lục Tá và Diệp Đào nặng nề đồng thời bưng hai miếng mai rùa xuống. Diệp Đào dương mắt nhìn Hàn Cương, giáp cốt N khư vừa ra, nếu vật này là thật, đối với chữ, lận tự, chính là như hổ thêm cánh, còn phải đa tạ Ngọc Côn. Lời nói của Diệp Đào nằm ngoài dự đoán của mọi người, dường như chuẩn bị chiếm lấy quyền giải thích nghĩa của giáp cốt văn, đưa nó vào trong chữ triện. Hàn Cương thì gọn gàng dứt khoát hỏi:
"Ồ,
lời này, Chí Viễn là đại biểu cho gia nhạc đang nói." Hàn Cương không chút khách khí, một chút đường sống cũng không lưu lại, làm cho sắc mặt Lục Tá và Diệp Đào khẽ biến. Mà ác ý của Hàn Cương đối với Tân Học cũng biểu lộ không thể nghi ngờ, hôm nay sẽ không dễ dàng lấy lòng như vậy. Vương An Thạch ở Kim Lăng, Lữ Huệ Khanh ở Trường An, hai lá cờ mới học đều không ở trong kinh thành, chỉ dựa vào bản thân và Diệp Đào muốn đối kháng Hàn Cương, Lục Tá nổi tiếng trên đời, trong lòng thầm hận, Hàn Cương thật sự sẽ chọn thời gian, khiến hắn hoàn toàn không có nửa điểm nắm chắc. Tại hạ và Chí Viễn tại sơ học tiện, còn không dám xác nhận có phải là vật của Ân Thương hay không, cũng không dám kinh động đến giới phủ tướng công. Lời của nông sư rất hợp tâm ý của Hàn Cương, ta cũng đã nghĩ như vậy. Giáp Cốt Văn muốn xác định là vật thời Ân Thương thì phải trải qua khảo chứng càng nghiêm, chỉ là trước mắt đoạt được vẫn không đủ để làm bằng chứng, chỉ có thể là nhận định sơ bộ, vật chứng khai quật trong N khư hẳn là càng nhiều càng tốt. Cho nên theo ý kiến của Hàn Cương, khi triệu tập quần nho thiên hạ, cùng trung thông nghiên cứu di vật của Ân khư, cũng tiến hành khảo nghiệm.
Thiên hạ của nho.
Lục Tá nhíu mắt. Cách làm hại người không lợi mình của Hàn Cương sẽ chỉ làm cho nho lâm hỗn loạn càng lên cao một bước. Hàn Cương lặng lặng chờ Lục Tá và Diệp Đào trả lời. Tuy rằng hai người không có bất cứ tác dụng gì, nhưng sự tồn tại của bọn họ đại biểu cho hơn 2000 nho sinh trong quốc tử giám. Trong nho lâm, Tân Học có thể nói là đưa mắt đều là địch, nho sinh muốn đem Tân Học sốc lên mặt bản nhiều không đếm xuể. Chỉ cần có một sơ hở lộ ra, bầy sói chạy ở ngoài vòng sẽ lập tức nhào tới, đây là số mệnh của tư tưởng thống trị, dù sao cũng phải chịu sự khiêu chiến của các bên, không thể lùi bước một bước. Bất luận là kéo dài hay giả câm giả điếc, đều dao động căn cơ của mình. Thế lực mạnh mẽ như giáo hội phương Tây, không phải cũng là bị bức đến mức chỉ có thể phóng hỏa đốt người đến chặn miệng người ta sao? Học viện mới ở vị trí trước mắt, chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, chờ đám người tấn công. Nhưng hôm nay là văn biện, mời rượu không thành, nhưng chính là muốn đổi thành phạt rượu. Chu Lệ trăm năm sau cũng bị kiện cáo quân thân như vậy. Hàn Cương cũng đã chuẩn bị ứng đối, đạo thống chi tranh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thẳng như ý thức hình thái tranh đấu đời sau, ngươi chết ta sống mà thôi. Trước mắt phân tranh trong nho lâm, nhà nào chiếm cứ vị trí quan học, liền quyết định phương hướng chính sách quốc gia. Trên phương diện trị chính, Hàn Cương đứng về phía Tân Pháp, nếu Tân Học bị khí học phá đổ, Tân Pháp còn không đến mức bị hủy bỏ, đổi lại là học phái khác, ngay cả Tân Pháp cũng sẽ xong đời. Thánh nhân có câu, nghĩa vụ dân, kính quỷ thần mà xa. Thương nhân trung quy không thể có ý thánh nhân. Kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Đào nói, đem Hàn Cương hùng hổ dọa người, tránh đi, nếu là vật cũ của Chu thời thì tốt rồi. Đây là luận điểm tranh thắng, không phải là luận đạo. Xương giáp Ân Khư chính là ghi chép sau khi ân nhân bói toán. Ba đời hạ thương Chu trị quốc, thánh nhân đều có lời đề cập, không chỉ là thương. Chuyện quỷ kính thần mà xa, dẫn dân sự thần, trước quỷ sau lễ. Những điều này đều là đang nói chuyện đời thứ ba. Hàn Cương nói, là một xuất xứ khác kính quỷ thần mà xa. Hạ đạo tôn mệnh, chuyện quỷ kính thần mà xa, gần người mà trung yên, tiên lộc mà sao huy, trước thưởng sau phạt, thân mà không tôn, cuộc đời của dân, ngu xuẩn mà ngu ngốc, giản dị mà không văn. Ân nhân tôn thần, dẫn dân lấy sự thần, trước quỷ sau lễ, trước phạt sau thưởng, tôn mà không thân, cuộc đời của dân chúng, lay lắc mà không tĩnh, thắng mà vô sỉ. Chu nhân tôn thượng thi lễ, chuyện quỷ kính thần mà xa, gần người mà trung yên, phạt thưởng phạt dùng tức liệt, thân mà không tôn, sự tệ nạn của dân, vừa khéo mà không xấu hổ. Che đậy đoạn này xuất phát từ Vu Điển lễ ký biểu ký, bên trong không bỏ qua một hai đối với đặc điểm và tệ chính của hạ thương tam đại. Thương tôn thần trọng quỷ rồi hành lễ, dân chúng phóng đãng mà không tĩnh, hiếu thắng mà vô sỉ, đây là chỗ Khổng Tử nhìn Ân Thương không vừa mắt. Nhưng Hạ Hòa Chu cũng không phải không có vấn đề, hai đời đều là chuyện quỷ kính thần mà xa, người thân trung nhân, nhưng một người dân là ngu muội vụ về, tiêu ngạo lỗ mãng, một mạc bất văn, một người dân khác thì là khéo léo xảo trá, văn chương không phải giả dối mà không biết xấu hổ. Diệp Đào cười nói, Ngọc Côn ngày hôm trước trực tiếp mắng Kính Nguyệt lệnh trong một thiên lễ ký của Mục Hóa Đoan, hôm nay cũng luận lễ ký. Lễ ký xuất từ tay nhiều người, có chính luận hợp đạo, cũng có dị thuyết ngoại đạo. Đối với Lục Kinh tiến thoái thủ xá,
đem thiên chương không hợp ý mình chỉ làm giả, các nhà phương kim đều như vậy, chương tái tăng luận thập dược, trong 10 thiên dịch truyền là do Khổng Tử tự tay viết, cũng chỉ có 4 thiên tượng còn lại đều là người khác làm, Hàn Cương là đệ tử chương tái, cũng là thuận buồm xuôi gió, trong lễ ký đại học trung dung 2 thiên, rất được thánh giáo yêu cầu. Lục Tá Đô bắt đầu đau đầu, các học phái đối với những kinh điển không hợp ý mình kia, đều dám coi là giả, trước mắt, vừa vặn lại là một ví dụ, nhưng việc này không có bằng chứng khác, cũng không thể cứ như vậy kết luận chứ. Hiện giờ đã có ân khư, có thật hay không trong các thiên lễ ký, nói không chừng cũng có thể thấy rõ ràng trong di vật của ân khư. Hàn Cương nói, nếu có thể tinh thông lịch giáp cốt bói tử, nói không chừng còn có thể xác minh quẻ tử và cầu tử trong dịch, là trợ giúp của thánh học. Ngọc Côn chẳng lẽ quên tượng, đa số có khác. Diệp Đào phảng phất bắt được cái gì, tinh thần chấn động, bói pháp, triện pháp hoàn toàn khác biệt, một dùng mai rùa, một dùng cỏ dại, bói tử như thế nào có thể cùng quẻ triện tương chứng?